Chương 6012. Hợp tác. Chương 6012. Hợp tác.
Huyền Cơ Nguyệt lại có thể điều khiển di tích canh phòng, hiển nhiên Thái Thượng Tiên phủ đạo tu vi đã chăn hóa cảnh, có thể lợi dụng phù chiếu khống chế con rối. Huyền Cơ Nguyệt khẽ miệng mang nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi đi tới, nhìn về Diệp Thần, cười nói, "Luân hồi chi chủ, thật lâu không gặp." Diệp Thần cắn răng, ngắm nhìn một phía, không gặp Đế Thích Thiên, Huyền Cơ Nguyệt là một người. Hắn nắm giữa eo thai Nan Thiên kiếm chúa kiếm, ngưng thần đề phòng. Diệp Thần lúc này tu vi đạt tới còn thật cảnh nhất tầng thiên, tầm mắt đã thật to rộng rãi, hắn có thể thám thía cảm nhận được Huyền Cơ Nguyệt thực lực. Huyền Cơ Nguyệt chân chính tu vi, hôm nay tựa hồ là vượt qua thái chân cảnh, nhưng còn chưa tới trăm gia cảnh, coi như là nửa bước trăm gia cảnh cường giả. Thật ra thì, lấy Huyền Cơ Nguyệt tích lũy và nghịch thiên cơ duyên, nàng đủ để đột phá đến trăm gia cảnh, thậm chí chém ra số lượng có thể đạt tới 81 đạo cái này cảnh giới lớn. Chỉ là, nàng từ đầu đến cuối không có đột phá, áp chế tu vi, rõ ràng cho thấy có lớn hơn nhu đồ. Mặc dù chém ra 81, đã là nghịch thiên vậy tư chất, nhưng đối với Huyền Cơ Nguyệt mà nói, cái này còn không đủ, nàng cần phóng thích cường đại hơn tiềm lực. Truyền thuyết Vạn Khư lão tổ, năm đó chém ra số lượng đạt tới 93 nhiều, đơn giản là chấn cổ thức kim. Hiển nhiên, Huyền Cơ Nguyệt vậy muốn theo đuổi loại cảnh giới này, lần này cướp lấy Long Nguyên Thiên kiếm, dĩ nhiên là vì đột phá. 81 đạo gông xiềng sau đó, mỗi muốn hơn chém một đạo, đều là một cái đại khảm, thật khó đột phá, mà thiên kiếm mũi nhọn, đối với chém ra rất có ích lợi. Diệp Thần thật sâu đề phòng, thật ra thì lấy hắn thực lực trước mắt nội tình, đã có thể chống lại Huyền Cơ Nguyệt, nhưng vấn đề là, Huyền Cơ Nguyệt tùy thời có thể chém ra đột phá, một khi nàng bước chân vào trong gia cảnh, tại chỗ nghịch thiên lột xác, Diệp Thần tuyệt không khả năng chống lại. Huyền Cơ Nguyệt, chúng ta rốt cuộc nên đón cuối cùng quyết chiến, ngày xưa ân oán nhân quả, ngày hôm nay cũng nên là thời điểm quyết định. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, tuy biết chống lại khó khăn, nhưng hắn cũng không có lùi bước. Hôm nay Huyền Cơ Nguyệt nếu xuất hiện, vậy thì đại biểu cuối cùng quyết chiến phải đến. Diệp Thần cũng không phải là không có cơ hội thắng, chỉ cần có thể ở Huyền Cơ Nguyệt chém ra đột phá trước, đem nàng chém chết, không cho nàng đột phá gông xiềng cơ hội, vậy Diệp Thần vẫn là có cơ hội thắng. Dẫu sao, Huyền Cơ Nguyệt mặt ngoài sức chiến đấu, thật ra thì chính là Thánh Vân Tôn, Vũ Hoàng Thanh Thư cái tầng thứ kia. Nàng chỗ lợi hại là khí vận thâm hậu, ngoài ra là tích lũy thâm hậu, tùy thời có thể chém ra đột phá. Diệp Thần không sợ nàng khí vận, chỉ kiêng kỵ nàng võ đạo tích lũy. Một khi Huyền Cơ Nguyệt chém ra đột phá, vậy Diệp Thần nhất sẽ cựu tử nhất sanh. Lấy hắn thực lực trước mắt, còn không cách nào đối kháng trăm gia cảnh cường giả. Trước đây cùng cả dù gia hộ pháp đối chiến, Diệp Thần cũng thiếu chút nữa bỏ mình, huyết long càng vì vậy rơi vào yếu ớt, có thể tưởng tượng được trăm gia cảnh mạnh mẽ. Huyền Cơ Nguyệt nghe được Diệp Thần mà nói, nhưng là cười một tiếng, nói, cuối cùng quyết chiến sao? Ha ha, bây giờ còn chưa phải lúc. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói, Huyền Cơ Nguyệt, ngươi có ý gì? Huyền Cơ Nguyệt mỉm cười cười nói, không có ý gì, ngày hôm nay ta chẳng muốn cùng ngươi đánh, chỉ muốn cùng ngươi hợp tác. Diệp Thần lại là kinh ngạc, nói, hợp tác? Một bên Diệt Vô Cực cùng Huyền Trần Yên cũng là vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ tới Huyền Cơ Nguyệt sẽ nói ra muốn hợp tác. Huyền Cơ Nguyệt vận mệnh đứng đầu và Diệp Thần luân hồi chi chủ tất nhiên là địch thủ cũ. Huyền Cơ Nguyệt thu liễm nụ cười, hơi có chút ngưng trọng nói, không sai, chính là hợp tác. Nàng ánh mắt lại nhìn xem Diệt Vô Cực hai vợ chồng, nói, ta muốn cùng các ngươi cùng nhau đối kháng Đế Thích Tiên. Diệp Thần nói, đối kháng Đế Thích Tiên. Sau đó hắn con ngươi đông lại một cái, bằng ngón tay tính toán, nhất thời phát hiện một chút kinh khủng hơi thở, nói, tâm ma thẩm phán. Huyền Cơ Nguyệt nói, đúng vậy, lần này Long Nguyên Tiên kiếm ra đời, Đế Thích Tiên tên này muốn mượn nơi này địa mạch sát khí, phát động tâm ma thẩm phán. Diệp Thần con ngươi co rút một cái, nói, người người cũng muốn tranh đoạt thiên kiếm, mỗi cái người trong lòng ma trướng đều đến vô cùng to lớn bước, một khi bị tâm ma xét xử sát phạt, chỉ sợ ở người người thất thủ, trở thành Đế Thích Tiên con rối. Long Nguyên Tiên kiếm ra đời, Diệp Thần sự chú ý từ đầu đến cuối tập trung ở thiên kiếm bên trên, nhưng quên nhiều người như vậy đoạt kiếm, sau lưng cất giấu tâm ma nguy hiểm. Một khi Đế Thích Thiên phát động tâm ma thẩm phán, đó đúng là đáng sợ ngày tận thế. Cái này tâm ma nguy hiểm, Diệp Thần không chú ý tới, Nhâm Phi Phàm không thể nào lậu coi là. Nếu Nhâm Phi Phàm cố ý cầm nước khuấy đục, để cho nhiều người như vậy mạo hiểm bước vào, chỉ sợ cũng có đưa tới Đế Thích Thiên ý. Huyền Cơ Nguyệt nói, Đế Thích Thiên mấy ngày liên tiếp tinh tiến, trước mắt hắn tâm ma đại chú kiếm tu vi đã đến tầng thứ 7 cảnh giới, người bình thường khó mà ngăn cản. Luân hồi chi chủ chỉ có dựa vào ngươi Hồng Mông Đại Tinh Không mới khá cùng hắn chống lại. Hồng Mông Đại Tinh Không là chống lại tâm ma tuyệt hảo thần thông, Huyền Cơ Nguyệt muốn tìm Diệp Thần hợp tác, hiển nhiên cũng là thấy được một điểm này. Diệp Thần ha ha cười một tiếng, nói, muốn cầm ta làm bia đỡ đạn sao? Huyền Cơ Nguyệt nói, không phải bia đỡ đạn, có thể chống đỡ tâm ma xét xử, cũng chỉ có ngươi mà thôi, chúng ta cùng nhau hợp tác, chu diệt Đế Thích Thiên, diệt trừ viên này tâm ma lớn ung thư nói sau, còn như ta ngươi ân oán, dễ già sau lại tính toán. Diệp Thần cười ha ha một tiếng nói, Huyền Cơ Nguyệt, ngươi tính toán đánh được văng rồi, cầm ta ngăn cản Đế Thích Thiên, sau chuyện này ta linh khí hao hết, ngươi là được tận tình cướp lấy Long Nguyên Thiên Kiếm, ai cũng không ngăn được ngươi, đến lúc đó liền ta đều phải bị ngươi giết chết. Diệp Thần lấy đoán được Huyền Cơ Nguyệt quỷ kế, nếu như hai người hợp lực, đúng là có rất lớn cơ hội có thể chu diệt Đế Thích Thiên. Nhưng vấn đề là, Diệp Thần mở Hồng Mông Đại Tinh Không, ngăn cản tâm ma, nhất định hao phí to lớn linh khí, coi như có thể giết chết Đế Thích Thiên, hắn cũng phải rơi vào yếu ớt, không thể nào lại tương đương Huyền Cơ Nguyệt. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bằng chương 6013. Tiên phủ Thiên Thư. Chương 6013, Tiên phủ Thiên Thư. Huyền Cơ Nguyệt nói, ta đúng là cũng nghĩ như vậy, đáng tiếc ngươi không phải đứng đốc, không thể nào tùy ta bố trí, cho nên, để tỏ lòng hợp tác thành ý, đến khi lúc ngươi mở Hồng Mông Đại Tinh Không, ta sẽ hiến tế máu tươi là năng lượng, tóm lại sẽ không để cho người thua thiệt. Diệp Thần ánh mắt khẽ nhúc đích, nga, một tiếng, xem ra Huyền Cơ Nguyệt đích xác là có hợp tác thành ý. Dâu sao bây giờ Diệp Thần đã là xưa không bằng nay, hết thảy âm mưu quỷ kế đối với Diệp Thần mà nói đều là vô căn cứ, hắn không thể nào trùng kế. Ai chết vào tay ai, chỉ có thể là đường đường tranh tránh, dựa vào thực lực nói chuyện. Huyền Cơ Nguyệt vậy biết rõ một điểm này, cho nên cũng không có âm mưu quỷ kế dự định, là muốn thành tâm hợp tác, trước xúc diệt Đế Thích Thiên nói sau. Cùng xúc diệt Đế Thích Thiên, nàng tự hỏi lấy mình thực lực, ít nhất có 70% cơ hội có thể bắt lại Long Nguyên Thiên Kiếm. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, vậy biết rõ Huyền Cơ Nguyệt thực lực mạnh mẽ, coi như không cần bất kỳ âm mưu quỷ kế gì, Huyền Cơ Nguyệt một là dựa vào thực lực, liền có rất lớn cơ hội đoạt lấy Long Nguyên Thiên Kiếm, mà Diệp Thần cơ hội sẽ không vượt qua 30%. Diệp Vô Cực cùng Huyền Trần Yên nhìn nhau, hai vợ chồng kiên quyết gật đầu một cái, sau đó Huyền Trần Yên hướng Diệp Thần nói, Diệp công tử, ngươi liền cùng nàng hợp tác đi. Diệp Thần nhỏ cảm thấy kinh ngạc, nói, tiền bối, nhưng mà. Huyền Trần Yên cười một tiếng, nói, chúng ta khác có lá bài tẩy, có thể giúp ngươi đoạt kiếm, Huyền Cơ Nguyệt muốn bắt được Long Nguyên Thiên Kiếm cũng không như vậy dễ dàng. Diệp Thần nghi ngờ trong lòng, cũng không biết Diệp Vô Cực vợ chồng có bài tẩy gì, nghĩ đến Diệp Vô Cực từng là Hằng Cổ Thánh Đế dưới quyền người, trong đầu nghĩ, chẳng lẽ Hằng Cổ Thánh Đế để lại thứ gì? Huyền Cơ Nguyệt thấy Diệp Vô Cực vợ chồng hình dáng, trong lòng cũng có vẻ kiêng kỵ, nghĩ ngợi, cái này hai cái lao giả kia, cùng Hằng Cổ Thánh Đế Thiên Ti và Lũ, quả thực không thể khinh thường, nếu như bọn họ nhúng tay, ta đoạt kiếm chắc chắn, tối đa chỉ còn lại 50%. Diệp Thần tính toán một hồi, liền gật đầu nói, được, Huyền Cơ Nguyệt, ta và ngươi hợp tác, chúng ta trước liên thủ, giết Đế Thích Thiên tính lại. Kiếp trước, Huyền Cơ Nguyệt cùng Đế Thích Thiên liên thủ, chu diệt luân hồi chi chủ. Cái này nhất thế, Diệp Thần lại có thể chuẩn bị muốn cùng Huyền Cơ Nguyệt hợp tác, đi giết chết Đế Thích Thiên, thật là tạo hóa lưu chuyển, vận mệnh biến ảo, ai cũng không nghĩ ra sẽ có này cùng thay đổi. Huyền Cơ Nguyệt cắn răng, tuy kiêng kỵ Diệp Vô Cực vợ chồng nhúng tay, nhưng đương thời giây phút, cũng không có những biện pháp khác, nói, được, vỗ tay làm thề. Diệp Thần gật đầu một cái, liền cùng Huyền Cơ Nguyệt vỗ tay làm thề, hai người lập được thề, quyết định hợp tác chu diệt Đế Thích Thiên, lại đi tranh đoạt Long Nguyên Thiên Kiếm. Thỏa thuận xong, Huyền Cơ Nguyệt con ngươi híp lại, liền nói, Đế Thích Thiên đại khái là ở 34 ngày sau đó, cùng tâm ma sát khí tích lũy đến mức tận cùng, sẽ ra tay phát động thẩm phán, thời gian này, ngươi trước cùng ta đuổi giết Cáo Phi Hàn. Diệp Thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, Cáo Phi Hàn, vậy như ý tông thiếu tông chủ, ngươi muốn giết hắn? Huyền Cơ Nguyệt nói, không sai, ở trên tay hắn có một quyển Tiên Phù Thiên Thư, chính là Tiên Phật Ma Yêu, bốn cuốn đại thiên thư một trong, từng đã từng ma tổ vô thiên máu tươi rèn luyện, phẩm chất cường đại dị thường, đối với ta Thiên Phù đạo pháp có cực lớn tăng thêm tác dụng, nếu có thể cướp lấy, ta đạo pháp nhất định thật to tinh tiến. Bốn cuốn đại thiên thư chính là Tiên Phù Thiên Thư, Phật Vũ Thiên Thư, Ma Huyết Thiên Thư, Yêu Vụ Thiên Thư. Vậy Phật Vũ Thiên Thư và Ma Huyết Thiên Thư đã bị Diệp Thần ban cho Lý Thanh Sơn, mà Yêu Vụ Thiên Thư thì ở Lâm Gia Lâm Thiên Tiêu trong tay. Cuối cùng một quyển Tiên Phù Thiên Thư, lúc đầu nhưng ở Cáo Phi Hàn trong tay, hơn nữa còn đã từng ma tổ vô thiên máu tươi rèn luyện, bàn về phẩm chất, so với cái khác đại thiên thư cũng lợi hại hơn. Diệp Thần mơ hồ phát hiện không đúng, nói, nếu ngươi muốn cướp lấy thiên thư, vì sao phải để cho chạy Cáo Phi Hàn? Hiện tại lại đuổi theo giết, chẳng phải phiền toái? Ngươi mới vừa rõ ràng có thể giết chết hắn, mới vừa Huyền Cơ Nguyệt điều khiển di tích canh phòng, nếu quả thật muốn giết người, coi như Cáo Phi Hàn thi triển như tự quyết, cũng không khả năng chạy khỏi đi ra ngoài. Huyền Cơ Nguyệt cười một tiếng nói, ta muốn dụ người sau lưng vào tôi, ngươi quên Hồng Thiên Kinh sao? Nhắc tới, ta vận khí coi như không tệ, vốn là chỉ muốn đuổi giết Cáo Phi Hàn, nào nghĩ tới lại sẽ ở chỗ này đụng phải ngươi, thật là cơ duyên xảo hợp, xem ra lên trời đều phải định trước chúng ta hợp tác. Lần này điều khiển di tích canh phòng, vây giết Cáo Phi Hàn, Huyền Cơ Nguyệt vốn là vậy không dự định giết Diệp Thần, bởi vì nàng căn bản không biết Diệp Thần ở nơi nào, nào nghĩ tới nhân quả tạo hóa, Diệp Thần lại liền ở chỗ này, tựa như trong sâu thẳm, bọn họ là nhất định phải gặp nhau hợp tác vậy. Diệp Thần nghe được Hồng Thiên Kinh ba chữ, nhất thời trong lòng rét một cái. Hồng Thiên Kinh bị phong ấn, tự nhiên không thể nào xuất hiện ở nơi này, nhưng Hồng Thiên Kinh dưới quyền Yên Tịch Kiếm Linh nhất định sẽ xuất hiện. Diệp Thần bấm ngón tay tính toán, đã bắt được tiên cơ, lần này Yên Tịch Kiếm Linh tựa hồ có muốn cùng Cáo Phi Hàn ý hợp tác, nhưng vội vàng tới giữa, hắn vậy không thấy rõ đối phương hợp tác lai lịch, chỉ biết làm mưu đồ trọng đại, cũng là muốn đoạt lấy Long Nguyên Tiên Kiếm. Đối với cái này Cáo Phi Hàn, Diệp Thần cũng là vô cùng chán ghét, dù sao đối phương lại dám đối với Kỷ Lâm tuổi tác như vậy đứa nhỏ có dự định, chân thực quá mức vô sỉ. Lập tức Diệp Thần suy tính mấy giây, nói, có thể, vậy chúng ta liền cùng nhau đuổi giết tên kia, nếu như đụng phải Yên Tịch Kiếm Linh, liên thủ đem hắn giết chết chính là một cái Cáo Phi Hàn, con kiến hôi thôi, vô luận là Diệp Thần, vẫn là Huyền Cơ Nguyệt, cũng không có gì coi trọng. Hai người coi trọng là có thể xuất hiện Yên Tịch Kiếm Linh. Nếu là ở trước kia, đối mặt Yên Tịch Kiếm Linh, Diệp Thần có thể sẽ vô cùng kiêng kỵ. Nhưng hiện tại, Diệp Thần đã là xưa không bằng nay, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã có cùng Yên Tịch Kiếm Linh đối kháng tư cách. Lại phối hợp trên Huyền Cơ Nguyệt mà nói, thậm chí có tuyệt đối chắc chắn có thể giết chết đối phương. Một khi giết chết Yên Tịch Kiếm Linh, đó chính là diệt trừ Hồng Thiên Kinh một cái cánh tay phải cánh tay trái, đối với sau này bố trí thật to có lợi. Dừng một chút, Diệp Thần lại nói, nhưng là, Huyền Cơ Nguyệt, ngươi phải đáp ứng ta, cùng lấy được rồi Tiên Phụ Thiên Thư, ngươi không thể lập tức luyện hóa, cần chờ Long Nguyên Thiên Kiếm thuộc về quyết ra sau đó sẽ đi luyện hóa. Hiện tại Diệp Thần có Diệt Vô Cực vợ chồng tương trợ, miễn cưỡng cùng Huyền Cơ Nguyệt duy trì thăng bằng, Long Nguyên Thiên Kiếm ai chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Nhưng nếu như Huyền Cơ Nguyệt luyện hóa Tiên Phụ Thiên Thư, nhất định thực lực tiến nhiều, đánh vỡ thăng bằng, đến lúc đó Diệp Thần đem mất đi đoạt kiếm tư cách, đây là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Huyền Cơ Nguyệt mặt đẹp hơi biến sắc, cũng không nghĩ tới Diệp Thần mưu đồ như vậy thận trọng, ha ha cười một tiếng nói, được, ta đáp ứng ngươi là được. Nàng biết lúc này bất kỳ cãi lại nói như vậy đều là vô dụng, chỉ sẽ tổn thương hợp tác căn cơ, chỉ có thể là phong khoáng. Diệp Thần gật đầu một cái, lập tức lại cùng Huyền Cơ Nguyệt thương lượng một ít trọng đại khớp xương, cuối cùng là quyết định cùng giết chết Cáo Phi Hàn, Thiên Phủ Thiên Thư quay về Huyền Cơ Nguyệt, Như Tự Quyết quay về Diệp Thần, sau này tiêu diệt Như Ý Tông Sơn Môn, bên kia tài nguyên, thiên tài địa bảo, Sơn Môn khí vân vân. Vân, vậy toàn bộ quay về Diệp Thần. Nếu là có thể giết chết Yên Tịch Kiếm Linh, thì hai người chia đều Yên Tịch Kiếm Linh hết thảy. Côn Vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ Bộ Đế Quốc bại gia từ trường 6014. Thâm Ma Thẩm Phán. Chương 6014, Thâm Ma Thẩm Phán. Hết thảy thỏa thuận xong, hai người chính là lên đường, đuổi theo giết Cáo Phi Hàn. Diệt Vô Cực vợ chồng thì đi theo Diệp Thần Huyền Cơ Nguyệt hai người phía sau. Huyền Cơ Nguyệt lợi dụng Thiên Phù đạo pháp, đã ở Cáo Phi Hàn trên mình để lại ám ký, ở Long Nguyên Di Tích chi địa, cái này ám ký không dễ dàng bắt, nhưng có thể miễn cưỡng phân biệt một cái đại khái phương hướng. Bốn người liền hướng ám ký phương hướng tìm đuổi giết đi, càng đến gần ám ký, nhân quả hơi thở lại càng rõ ràng, vô luận như thế nào, vậy Cáo Phi Hàn đều là chạy khỏi không hết, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cùng lúc đó, Cáo Phi Hàn chạy khỏi ra đúc luyện bí mật cung sau đó, một đường hoàng chạy tùm lùm đi tới trước, đi tới một chỗ yên tĩnh, bấm ngón tay tính toán, đã cảm thấy mình mây đen che đỉnh, khí số hao hết, tình thế thật to không ổn. Những thứ này người điên, từng cái vô cùng gan dạ, lại thật muốn cùng ma tổ Vô Thiên xé rách ra mặt. Cáo Phi Hàn hô hấp tán loạn, hắn bước vào di tích chi địa, vốn là muốn dựa vào Như Tự Quyết mưu lợi biện pháp, cướp lấy Long Nguyên Thiên Kiếm. Nhưng không nghĩ tới, Huyền Cơ Nguyệt lại sẽ đuổi giết hắn, Huyền Trần Phong bên kia cũng phải xé rách ra mặt. Hắn lấy vì mình có ma tổ Vô Thiên danh tiếng che chở, có thể an toàn, nơi nào nghĩ đến vô luận là Huyền Cơ Nguyệt, vẫn là Diệp Thần, cũng không có kiêng kỵ ý, cũng muốn bắt hắn lại cái mạng. Thiếu tông chủ, không bằng chúng ta lập tức trở lại chứ? Một cái người làm tử sĩ nói. Cáo Phi Hàn nội tâm hỗn loạn, cũng có sợ ý rời đi, xem ra chàng này tranh đoạt Long Nguyên Thiên Kiếm nước đủ, thật không phải là hắn có thể chuyến. Nhưng hắn đầu góc bên trong hiện ra ma tổ Vô Thiên bóng người, không khỏi dùng mình một cái, nói: ta ở trước khi lên đường đã tế kiện ra trời, hướng ma tổ đại nhân khấn cầu, nói muốn thể cướp lấy Long Nguyên Thiên Kiếm, nơi nào còn có đường quay đầu. Đám người làm vừa nghe, nhất thời trầm mặt xuống, không lời chống đỡ. Nếu đã hướng ma tổ Vô Thiên rất nhiều thể, vậy thì tuyệt đối không thể trái kháng, nếu không so chết còn thảm. Ha ha, thiếu tông chủ cần gì phải như vậy kinh hoàng, ta có thể giúp ngươi. Mọi người ở đây bàng hoàng mạc định để gặp, một đạo cười nhạt tiếng vang lên, chỉ gặp một cái cả người tràn ngập ác liệt kiếm khí nam tử chậm rãi xuất hiện. Tiên Tịch Thiên Kiếm, là ngươi? Cáo Phi Hàn vừa thấy được nam tử kia, nhất thời nhận ra được, cái này nam tử chính là Hồng Thiên Kinh Giới Quyền Tiên Tịch Thiên Kiếm Kiếm Linh. Tiên Tịch Kiếm Linh ha ha cười một tiếng, đi tới Cáo Phi Hàn bên người, sử dụng Hồng Thiên Kinh phụ chiếu, nói: ta phụng Hồng Thiên Vương mệnh lệnh, đặc biệt tới đây cùng ngươi hợp tác, chung nhau cướp lấy Long Nguyên Thiên Kiếm. Cáo Phi Hàn vừa nhìn thấy vậy phụ chiếu, hơi cảm ứng một tí hơi thở, nhất thời vui vẻ nói: Hồng Thiên Kinh muốn cùng ta hợp tác, vậy thì không thể tốt hơn nữa, coi là hắn thức thời, biết ma tổ Vô Thiên lợi hại. Tiên Tịch Kiếm Linh nghe được hắn như vậy lời nói, nội tâm có vẻ chán ghét, nghĩ ngợi, tên này chó cậy thế người, nếu như không phải là xem ở ma tổ Vô Thiên mặt mũi, dám như vậy khinh Vũ Thiên Vương đại nhân, ta sớm một kiếm giết chết hắn. Mặc dù trong lòng như thế nói, nhưng Yên Tịch Kiếm Linh ngoài mặt tỉ mơ, ngược lại cười nói: ma tổ Vô Thiên uy chấn thiên hạ, nhà ta chủ tử vậy rất là bội phục, lần này hợp tác, còn chờ mong mời thiếu tông chủ thi triển Như Tự Quyết tuyệt diệu thần thông, đến gần Long Nguyên Thiên Kiếm, lặng yên không tiếng động cướp lấy, không nên kinh động người bất kỳ. Cáo Phi Hàn nói: đó là tự nhiên, có ta ở đây, cướp lấy thiên kiếm không thành vấn đề, nhưng Huyền Cơ Nguyệt đang đuổi giết ta, ngươi có thể muốn thay ta giải quyết. Yên Tịch Kiếm Linh nghe được câu này, diễn cảm vô cùng tự tin, nói: không thành vấn đề. Cáo Phi Hàn suy nghĩ một chút, lại nói: ta nghe ma tổ đại nhân đề cập tới, hắn nói Hồng Thiên Kinh bị phong ấn, cần muốn mượn Long Nguyên Thiên Kiếm phá vỡ, cùng lấy được rồi Long Nguyên Thiên Kiếm, ta có thể cho ngươi mượn sử dụng một lần, nhưng sau chuyện này, ngươi phải đem Long Nguyên Thiên Kiếm cho ta, ta còn được cung phụng ma tổ đại nhân. Tiên Tịch Kiếm Linh trong lòng tức giận, hận không được giết người, nhưng Hồng Thiên Kinh có phân phó, hắn chỉ có thể nhịn chịu đựng ở tức giận, nói: không thành vấn đề, thiếu tông chủ, ta đáp ứng ngươi là được. Cáo Phi Hàn đại hỉ, có Yên Tịch Kiếm Linh tương trợ, lại phối hợp hắn thần thông, muốn đoạt lấy Long Nguyên Thiên Kiếm, vậy cơ hội là 10 phần chắc chín. Nghĩ đến đoạt kiếm sau khi thành công, có thể được ma tổ Vô Thiên thưởng thức, lòng hắn bên trong không khỏi kích động và phần. Tiên Tịch Kiếm Linh nhưng là trầm giọng nói: ta bước vào di tích lúc đó, bắt được một chút vô cùng là mịt mở tâm ma kiếm khí chập chờn, Đế Thích Thiên có thể chuẩn bị phát động tâm ma thẩm phán, chúng ta không thể khinh động, ở chỗ này phòng bị mấy ngày, yên lặng theo dõi kỳ biến. Cáo Phi Hàn nghe vậy, nhất thời cả kinh, nói: Đế Thích Thiên muốn phát động tâm ma thẩm phán sao? Ban đầu Đế Uyên Điện Đồ Sát Thánh Đại Hội, Đế Thích Thiên đã phát động qua tâm ma thẩm phán, khiếp sợ thiên hạ, Cáo Phi Hàn tự nhiên cũng có nghe thấy, biết tâm ma đại chú kiếm lợi hại. Lúc này nghe được Đế Thích Thiên phải chuẩn bị phát động tâm ma, không khỏi mồ hôi lạnh nhễ nhại, có vẻ sợ hãi, chỉ sợ mình phải bị tâm ma chiếm đoạt, lâm vào là con rối. Tiên Tịch Kiếm Linh nhẹ khẽ gật đầu, nói: thiếu tông chủ mời yên tâm, có ta ở chỗ này, Đế Thích Thiên không đả thương được ngươi. Cáo Phi Hàn thấy Yên Tịch Kiếm Linh khí định thần nhàn hình dáng, biết đối phương là vô thượng thiên kiếm, hơn nữa trên tay cầm Hồng Thiên Kinh phụ chiếu, nhất định có đối kháng tâm ma biện pháp, nhất thời thoáng yên tâm, nói: ừ, rất tốt, vậy đa tạ ngươi, sau này ta sẽ ở ma tổ Vô Thiên trước mặt nhiều hơn vì ngươi nói tốt vài câu, tóm lại sẽ không bạc đãi ngươi. Tiên Tịch Kiếm Linh trong mắt ẩn hàm sát khí, bàn tay khớp xương rắc rắc sát văng rồi, nhưng cưỡng ép nhẫn lại ở, không có nổi giận, nói: vậy thì tốt, đa tạ thiếu tông chủ. Lập tức sử dụng thiên kiếm, phân quang hóa ảnh, từng luồng kiếm mang bắn ra, bảy kiếm trận phòng ngự, chuẩn bị đối kháng sắp đến tâm ma. Côn Vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ Bộ Đế Quốc bại gia từ trường 6015. Thái thượng thần khí. Chương 6015, Thái thượng thần khí. Cáo Phi Hàn thấy đối phương ngự kiếm bảy trận thủ đoạn, vô hình cảm thấy cổ lạnh cả người, trong đầu nghĩ, hắn nếu là muốn giết ta, ta sợ là không ngăn được hắn một kiếm. lập tức không dám lại hồ ngôn loạn ngữ, ngậm miệng lại. Tiên tịch kiếm linh thấy hắn rốt cuộc chịu yên lặng, trong bụng tức giận hơi tiêu, hơi hừ một tiếng, kiếm trận vài tốt sau đó, liền ở ngồi xuống một bên, cười nói, nghe nói thiếu tông chủ muốn kết hôn Huyền Trần Phong thánh nữ Kỳ Lâm. Cáo Phi Hàn nghe được hắn nhắc tới Kỳ Lâm, nhất thời tinh thần chấn động, đầu góc bên trong hiện ra Kỳ Lâm vậy cuốn lên sáng rỡ xinh đẹp bóng người, nói, ừm, nếu như tương lai Hồng Thiên Vương phá vỡ phong ấn, xin lão nhân gia ông ta làm chứng cưới người. Hắn thấy được Yên Tịch Kiếm Linh ngự kiếm bày trận thủ đoạn, biết rõ thực lực đối phương cường hãn, sau lưng Hồng Thiên Kinh, muốn đến lại là sâu không lường được, cho nên nói chuyện cũng khách khí rất nhiều, không dám giống hơn nữa mới vừa như vậy càng rỡ. Yên Tịch Kiếm Linh nói, vậy tiểu thánh nữ thân thể còn không lớn lên, tuổi tác vậy ít đi một chút, không nghĩ tới thiếu tông chủ lại có này cũng là tốt. Cáo Phi Hàn cười nói, Kỳ Lâm muội muội hôm nay tuổi còn nhỏ, qua mấy năm liền trưởng thành. Tiên Tịch Kiếm Linh ha ha cười một tiếng, nói, ngươi vừa muốn kết hôn nàng, ngược lại không như liền nàng tỷ tỷ vậy cùng nhau cưới, hoa nở cũng đến liên, chẳng phải đẹp thay. Cáo Phi Hàn tự nhiên biết Kỳ Lâm thân thế, nói, ta nghe nói nàng tỷ tỷ Kỳ Tư Thanh là thượng cổ nữ võ thần chuyển thế, là luân hồi chi chủ người bên người, ta cũng không dám xúc phạm luân hồi thiên uy, đụng luân hồi chi chủ người phụ nữ. Hắn lúc này còn không biết, thật ra thì Diệp Thần chính là luân hồi chi chủ. Tiên Tịch Kiếm Linh nói, hôm nay Long Nguyên Thiên Kiếm ra đời, luân hồi chi chủ tất để cất đoạn, có ta ở chỗ này, vậy luân hồi chi chủ hẳn phải chết. Đến lúc đó, vậy Kỳ Tư Thanh tên hoa vô chủ, ngươi có thể tận tình theo đuổi nàng, như có thể được nàng tâm hồn thiếu nữ, đối với ngươi sau này tu luyện rất có ích lợi, trong truyền thuyết võ thần Thiên Châu, liền ở đó Kỳ Tư Thanh huyết mạch bên trong. Cáo Phi Hàn cả kinh, nói, võ thần Thiên Châu, trong truyền thuyết Huyền Thiên Linh Bảo, 33 thiên thái thượng thần khí, sẽ ở đó Kỳ Tư Thanh trong huyết mạch sao? Hỗn độn linh bảo trên pháp bảo, chính là kêu Huyền Thiên Linh Bảo. Huyền Thiên Linh Bảo, lại kêu thái thượng thần khí, phần lớn đều ở đây thái thượng thế giới truyền lưu, chỉ có chân chính thiên quân, tài năng phát huy ra Huyền Thiên Linh Bảo uy lực chân chính. Trừ thái thượng thế giới, ngoại giới rất ít có Huyền Thiên Linh Bảo truyền lưu, mỗi một kiện đều vô cùng hiếm thấy, chính là lông phượng và sừng lân vậy tồn tại. Mà Huyền Thiên Linh Bảo bên trong có 33 kiện đặc biệt cường đại tồn tại, bị người gọi là 33 thiên thái thượng thần khí, đúng như Hồng Mông pháp bảo có 33 kiện, Hỗn Độn Chí Bảo có 33 kiện, cao cấp nhất Huyền Thiên Linh Bảo cũng có 33 kiện, đây chính là trong truyền thuyết 33 thiên thái thượng thần khí. Tiên Tịch Kiếm Linh nói, không sai, 33 thiên thái thượng thần khí bên trong có thập đại thiên châu truyền thuyết, mà thập đại thiên châu bên trong võ thần thiên châu chính là thượng cổ nữ võ thần nguồn năng lượng, uy lực không phải chuyện đùa, một khi viên này thiên châu từ Kỳ Tư Thanh trong huyết mạch hồi phục, nàng là được khôi phục thượng cổ nữ võ thần tất cả lực lượng, ngươi nếu như và nàng song tu, đạt được võ thần thiên châu bồi bổ, cuộc đời này phúc vận vô cùng. Cáo Phi Hàn nghe được Yên Tịch Kiếm Linh một phen, nhất thời đại hỉ, trong lòng có vô tận ước mơ, nói, vậy rất tốt, vậy ta liền thuận tay đem vậy Kỳ Lâm tỷ tỷ Kỳ Tư Thanh vậy cưới, ta là ma tổ vô thiên giới quyền tín đồ, nàng đi theo ta, tương lai tiền đồ vô hạn. Yên Tịch Kiếm Linh trong lòng cười nhạt, lại không nghĩ rằng cái này Cáo Phi Hàn như vậy cuồng vọng tự lớn, không biết trời cao đất rộng, lại thật muốn con cóc ghẻ ăn thịt thiên nga. Thật ra thì hắn cố ý tiết lộ Kỳ Tư Thanh huyết mạch lai lịch, là dẫn dụ Cáo Phi Hàn đi chịu chết, một khi Kỳ Tư Thanh huyết mạch hồi phục, chấp trưởng võ thần Thiên Châu, muốn giết Cáo Phi Hàn liền như nghiền chết một con kiến hôi. Hắn không tốt tự mình ra tay, cho nên liền muốn mượn đao giết người, vốn cho là đối phương sẽ nhìn ra một chút kỳ hoặc, không nghĩ tới hắn lại thật ngu xuẩn như vậy, lấy là dựa lưng vào ma tổ vô thiên, chuyện gì cũng có thể làm được. Lập tức Yên Tịch Kiếm Linh tình mơ, mỉm cười chúc mừng, vậy thì chúc thiếu tông chủ nhân duyên mỹ mãn, hoa nở cũng đến liên. Cáo Phi Hàn nói, được rồi, vậy thì thừa ngươi chúc lành. Nói trò chuyện xong tất, Tiên Tịch Kiếm Linh liền cùng Cáo Phi Hàn ở kiếm trận này bên trong, yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ đợi có thể đến tâm ma thẩm phán, lại không có hành động thiếu suy nghĩ. Ma Diệp Thần, Huyền Cơ Nguyệt các người, vậy dọc theo ám ký chập chờn, từng bước một đi tới trước. Chỉ là Long Nguyên di tích bên trong, khắp nơi hung hiểm, hiện đầy vô số di tích canh phòng, yêu ma hung thú. Mặc dù Huyền Cơ Nguyệt có thể dùng tiên phù đạo pháp, khống chế canh phòng còn rối, nhưng ông trời của nàng phù đạo pháp, đối với linh khí tiêu hao cực lớn, nàng lúc này cùng Diệp Thần chung một chỗ, cần cất giữ hơi thở, cũng không dám khinh thường dùng. Cho nên nàng cùng Diệp Thần là một đường phá giết đi tới trước, cũng không có lại điều khiển di tích canh phòng. Lấy thực lực của hai người bọn họ, lại phối hợp Diệt Vô Cực vợ chồng, dĩ nhiên là không nguy hiểm gì, có dám cản đường, bất kể là canh phòng con rối, vẫn là hung thú âm hồn, hay là cái khác đoạt kiếm người, cũng cùng nhau chu diệt. Như vậy qua hai ngày, bốn người cùng Cáo Phi Hàn khoảng cách càng ngày càng gần. Tối đa qua một ngày nữa, liền có thể đuổi kịp vậy Cáo Phi Hàn, hắn cùng Yên Tịch Kiếm Linh chung một chỗ, có kiếm trận bảo vệ. Huyền Cơ Nguyệt lặng lẽ hướng Diệp Thần tiết lộ tình báo, giọng rất nhiều vẻ nghiêm trọng. Mượn bữa trước phù ám ký, nàng đã thấy rõ đến Cáo Phi Hàn bên kia lai lịch, thấy Yên Tịch Kiếm Linh tồn tại. Được. Diệp Thần gật đầu một cái, Yên Tịch Kiếm Linh xuất hiện, cũng ở đây ý hắn liệu bên trong, cuối cùng không tránh được một trận đại chiến. Hiện tại hắn cùng Huyền Cơ Nguyệt hợp tác, hai người dưới sự liên thủ, hơn nữa Diệt Vô Cực vợ chồng, có tuyệt đối chắc chắn, có thể chém chết Yên Tịch Kiếm Linh. Lập tức bốn người bước nhanh hơn, hướng Yên Tịch Kiếm Linh cùng Cáo Phi Hàn nơi tới, từng bước ép tới gần. Xa xa kiếm trận bên trong, Yên Tịch Kiếm Linh tựa hồ cảm giác được cái gì, trong mắt hơi chăm chú, cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm nói, nên tới, rốt cuộc đã tới sao? Lúc này, ngoại giới, Huyền Trần Phong, một món kinh khủng khói độc, đột nhiên từ Huyền Trần Phong xung ra, che khuất bầu trời, tràn ngập cả khuôn. Huyền Trần Phong bên trong bảo vệ lại trận, lập tức mở, ngăn cản khói độc tập kích. Mà ở Huyền Trần Phong bên ngoài rừng rậm, Sơn Xuyên Vân, lại không có bất kỳ bảo vệ, một lần đến khói độc ăn mòn, lập tức suy suy văng rọi, toát ra khói đen, ngay chớp mắt bị ăn mòn thành phế tích, mình đầy thương tích, một phiến tan hoang. Khói độc bên trong, có một từng đạo đen nhánh long lánh thiên thư chữ viết, mang vô thượng nguyên đạo hơi thở, cuồn cuộn gào thét, bay múa lượn trời, lộ vẻ được vô cùng là nguy nga. Huyền Trần Phong bên trong, rất nhiều các nữ đệ tử bộ dạng sợ hãi khiếp sợ, nhìn về đỉnh núi phương hướng, đó là Kỷ Lâm chỗ tu luyện. Thánh nữ đại nhân rốt cuộc luyện hóa Vân đỉnh thiên thư liền sao? Trầm Nguyên độc thể, tựa hồ cùng Vân đỉnh thiên thư dung hợp. Tốt hào hùng khí vận. Chúng nữ thán phục không thôi, các nàng đều biết Kỷ Lâm thân trong lòng Trầm Nguyên độc thể, thể chất khác với người thường, mà gần đây lại đang luyện hóa Vân đỉnh thiên thư. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia từ chương 6016. Nghiền nát hết thảy. Chương 6016, nghiền nát hết thảy. Xem giờ phút này khói độc di thiên, thiên thư ký tự bay múa thở mạnh oi, Kỷ Lâm rõ ràng thành công luyện hóa Vân đỉnh thiên thư, hơn nữa còn cùng tự thân Trầm Nguyên độc thể dung hợp. Ngày xưa Vân đỉnh thiên thư biến thành một quyển độc kinh, kịch độc kinh văn tách thả ra, ăn mòn càn khôn, mục nát thiên địa, vô cùng hung hãn đáng sợ, thật may Huyền Trần Phong có đại trận bảo vệ, nếu không, liền với núi cửa đều phải bị khí độc phá hủy. Suy, ở chúng nữ kinh ngạc ánh mắt bên trong, một đạo xinh đẹp thanh thuần bóng người, từ đỉnh núi sương mù bên trong sông lên bay ra, phù diêu chân trời, chính là Kỷ Lâm. Ở đây trời đen nhánh khói độc nổi bật hạ, Kỷ Lâm trắng loáng gương mặt ra, liền như nước trong da phủ dung vậy, lộ vẻ được vô cùng trong suốt tinh khiết, trong mắt cũng là ngây thơ hình dáng. Các vị tỷ tỷ, ta đi ra ngoài chơi lạc, tạm biệt. Kỷ Lâm ở trên trời bên trong, hì hì cười một tiếng, hướng trong núi các nữ đệ tử phất tay một cái, sau đó hóa thành một đạo đen nhánh lưu quang, đi phương xa phi độ đi. Nàng phi độn phương hướng chính là Long Nguyên di tích. Mặc dù Diệt Vô Cực vợ chồng và Diệp Thần cũng không có nói cho nàng di tích sở tại, nhưng nàng lúc này chấp trưởng Vân đỉnh thiên thư, đã có thể suy diễn vạn giới nhân quả, lập tức liền tra được di tích chỗ, chạy như bay. Chúng nữ thấy Kỷ Lâm phi độn phương hướng, nhất thời sắc mặt kinh biến, đã phát hiện không ổn. Ai yêu, không tốt. Thánh nữ đại nhân muốn đi Long Nguyên di tích. Phong chủ phân phó qua, không thể để cho nàng đi ra ngoài, đây nếu là xảy ra chuyện, nên làm thế nào cho phải? Chúng nữ khủng hoảng không dứt, Long Nguyên tiên kiếm ra đời, vô số người cất đoạn, hung hiểm trùng trùng, Kỷ Lâm muốn xông vào, vạn nhất xảy ra chuyện, các nàng cũng gánh không nổi trách nhiệm. Kỷ Lâm phi độn cực nhanh, chúng nữ đã không đuổi theo kịp, nhất thời loạn thành một đoàn. Mau phát đóng kín một cái phi kiếm truyền thư, đi huyết tử ngục, hướng nữ võ thần bẩm báo. Rốt cuộc, có người nghĩ tới Kỷ Tư Thanh. Kỷ Tư Thanh là Kỷ Lâm tỷ tỷ, dưới mắt Kỷ Lâm xung loạn, chỉ có thể đi mời Kỷ Tư Thanh ra mặt, mới có thể chế trụ cái này coi trời bằng vùng bé gái. Lập tức liền có đệ tử phát ra đóng kín một cái phi kiếm truyền thư, truyền đi huyết tử ngục, đem các loại nhân quả nguyên do hồi báo cho Kỷ Tư Thanh. Kỷ Tư Thanh đang cùng huyết thần, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh các người ở thay huyết long che mệnh, nhận được Huyền Trần Phong gửi tới truyền thư, không khỏi kinh hãi. Huyết thần nói, Kỷ cô nương, thế nào? Kỷ Tư Thanh nói, muội muội ta vậy bé gái ẩu tả, một mình chạy đi Long Nguyên di tích, Huyền Trần Phong sợ nàng xảy ra chuyện, gọi ta tới ngăn lại. Huyết thần các người vừa nghe, đều là kinh ngạc, Long Nguyên di tích đã mở ra 2 ngày, chiến loạn sắp phạt, muốn đến đã đến kịch liệt nhất thời điểm, lúc này chạy vào đi, tất sắp đối mặt cực lớn nguy hiểm. Mà Kỷ Lâm tiến vào Long Nguyên di tích, rõ ràng cho thấy hướng về phía Diệp Thần đi. Hạ Nhược Tuyết nói, Tư Thanh, vậy ngươi liền đi một chuyến Long Nguyên di tích, nếu có thể thuận tay đến giúp Diệp Thần, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Kỷ Tư Thanh trong lòng động một cái, thật ra thì nàng sớm muốn đi di tích chi địa, trợ giúp Diệp Thần, nhưng nhìn xem trong hồ yếu ớt huyết long, nói, nhưng mà, huyết long hắn. Một bên Ngụy Dĩnh nói, không sao, có chúng ta ba người ở chỗ này, huyết long có thể bảo đảm không việc gì, Diệp Thần một người quá nguy hiểm, ngươi đi giúp hắn cũng tốt. Kỷ Tư Thanh cắn răng một cái, nói, được, vậy ta đi, đợi ta trở lại. Nói xong, Kỷ Tư Thanh đứng dậy, biến dạng hư không, đi Long Nguyên di tích đi. Nàng lần này đi, thứ nhất là trông coi Kỷ Lâm, thứ hai là trợ giúp Diệp Thần. Mà huyết thần các người thì ở lại huyết tử ngục bên trong, tiếp tục thay huyết long che mệnh. Lại nói ở Long Nguyên di tích bên trong, đã khắp nơi hiện đầy thi thể, máu thịt đầm địa, táng thân ở chỗ này đoạt kiếm người, quả thực không thiếu, mà vậy Long Nguyên cự kiếm còn sừng sững ở chính giữa vùng, chung quanh đông nghịt tất cả đều là di tích canh phòng, tạm thời không có người có thể đến gần. Diệp Thần, Huyền Cơ Nguyệt, Diệt Vô Cực, Huyền Trần Yên bốn người một đường đi tới trước, dần dần nhích tới gần Yên Tịch kiếm linh cùng Cáo Phi Hàn Châu ẩn thân, xa xa thấy được một cái khổng lồ kiếm trận, lóe lên màu bạc trắng mang khí, trăm ngàn cái kiếm ảnh trôi lơ lửng ở trong hư không, đặc biệt nguy nga. Mà Yên Tịch kiếm linh cùng Cáo Phi Hàn còn có mười mấy người làm tử sĩ thì ở kiếm trận bên trong nhắm mắt dưỡng thần. Đến, Huyền Cơ Nguyệt dừng lại ở bước chân, ngược lại là không có lập tức dễ ra, mà là che giấu hơi thở, ẩn nút mai phục ở vùng lân cận một cây đại thụ sau. Diệp Thần cùng Diệt Vô Cực vợ chồng nhìn nhau, cũng là không có hành động thiếu suy nghĩ, yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ đợi thời cơ xuất thủ. Mà kiếm trận bên trong, Tiên Tịch kiếm linh hơi hí ra ánh mắt, nhàn nhạt nói, nếu đã tới, cần gì phải tránh một chút lập lòe. Lúc đầu hắn đã phát hiện Diệp Thần đã người đến. Huyền Cơ Nguyệt ha ha cười một tiếng, cũng sẽ không ẩn nút, đứng dậy. Diệp Thần các người, cũng là hiện thân ra. Huyền Cơ Nguyệt, là ngươi? Cáo Phi Hàn thấy Huyền Cơ Nguyệt đến, nhất thời bộ dạng sợ hãi thất sắc, nâng kiếm phòng bị. Hắn biết Huyền Cơ Nguyệt lợi hại, nếu như đối chiến, hắn tuyệt đối không phải địch thủ, lập tức ánh mắt nhìn về Yên Tịch kiếm linh. Chỉ có Yên Tịch kiếm linh ra tay, tài năng đối kháng Huyền Cơ Nguyệt. Yên Tịch kiếm linh chậm rãi đứng dậy, nhìn một chút Huyền Cơ Nguyệt, lại nhìn vọng Diệp Thần, nói: "Huyền Cơ Nguyệt, Luân Hồi chi chủ, thật lâu không gặp." Cáo Phi Hàn vừa nghe, ngẩn ngơ, nói: "Luân Hồi chi chủ? Cái gì Luân Hồi chi chủ?" Yên Tịch kiếm linh chỉ Diệp Thần, nói: "Hắn chính là Luân Hồi chi chủ, ngươi không nhận được sao?" Cáo Phi Hàn kinh hãi, nói: "Thằng nhóc này chính là Luân Hồi chi chủ." Nghĩ đến Diệp Thần chính là còn thật cảnh nhất thần tiên, trước đây nhưng thiếu chút nữa một trưởng đem hắn đánh chết, không khỏi mồ hôi lạnh nhễ nhại, dù gì nói, khó trách, khó trách, khó trách tiểu tử này võ đạo lại có thể như vậy hung hãn. "Kiếm linh tiền bối, ngươi có thể muốn thay ta giết hắn?" Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia từ chương 6017. Sống chết. Chương 6017, sống chết. Tiên Tịch kiếm linh nhàn nhạt nói, "Ta chỉ đối phó Huyền Cơ Nguyệt, Luân Hồi chi chủ liền giao cho ngươi." Một câu nói xong, Tiên Tịch kiếm linh bỗng nhiên rút kiếm giết ra, thiên kiếm mũi nhọn nhuệ khí nổ tung, thấm ra một cổ vô cùng uy thế kinh khủng, chung quanh các loại quy luật đều bị kiếm khí chấn động, sinh ra dị biến. Giờ khắc này, tựa như tất cả thời gian phát tắc, toàn bộ ngừng, ở giữa thiên địa, tựa hồ không có ở đây cùng không gian khái niệm, hết thảy quy tắc đều bị kiếm khí nghiền nát. Thướng tương, thướng tương. Trong sâu thẳm, lại có một hồi trong suốt dễ nghe thanh âm, từ tan vỡ hư không ra vang khắp, đây là chí cao vô thượng, đại biểu kiếm đạo khởi nguyên đại lộ tiên âm. Huyền Cơ Nguyệt mặt đẹp hơi biến sắc, một đoạn thời gian không gặp, tiên tịch kiếm linh kiếm đạo thành tựu, rõ ràng có to lớn đột phá, kiếm khí biến dạng tới giữa, đã có đại lộ tiên âm truyền ra, kiếm quang như nước, cuốn phá hư không ngàn dặm, hung hãn đến trình độ cao nhất ở yên tịch kiếm linh kiếm khí chen ép xuống, Huyền Cơ Nguyệt lại không cách nào rút kiếm, mắt gặp đối phương một kiếm giết tới, hơi có chút ngưng trọng rút người ra lui về phía sau. Tiên tịch kiếm linh ở một cái chớp mắt tới giữa, liền gai ngàn vạn kiếm, vũ dậy vô cùng kiếm hoa, vô cùng lóa mắt. Hắn mục tiêu rất đơn giản, chính là muốn hoàn toàn áp chế Huyền Cơ Nguyệt, không cho Huyền Cơ Nguyệt rút kiếm cơ hội. Chỉ cần Huyền Cơ Nguyệt rút ra không ra thần La Thiên kiếm, sức chiến đấu chí ít hạ xuống 30% tuyệt đối không phải yên tịch kiếm linh địch thủ. Diệp Thần thấy Huyền Cơ Nguyệt bị áp chế, trong lòng vui mừng, chỉ muốn thấy được Huyền Cơ Nguyệt thấy ngã tại chỗ. Nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, nếu như Huyền Cơ Nguyệt bị giết, yên tịch kiếm linh chiếm đoạt vận mệnh đại khí vận, lại cướp được thần La Thiên kiếm, song kiếm hợp bích, tình cảnh kia đem không thể thu thập. Hai vị tiền bối, đi nhanh giúp nàng. Lập tức Diệp Thần ngưng trọng mở miệng, để cho Diệt Vô Cực vợ chồng đi giúp Huyền Cơ Nguyệt. Diệt Vô Cực hừ một tiếng, tuy không tình nguyện, nhưng dưới mắt dĩ nhiên là muốn cùng Huyền Cơ Nguyệt hợp tác, trước diệt trừ yên tịch kiếm linh nói sau. Hai vợ chồng đang muốn ra tay, Huyền Cơ Nguyệt nhưng lạnh giọng quát lên, không cần. Trước đi giết vậy cáo phi hàn, đừng nhường hắn chạy. Đột nhiên trong mắt run lên, hai tay bộc phát ra vô cùng mây tím thủy quang, hội tụ thành quần quần sông dài. Tử vi số mệnh thuật, phá. Nháy mắt tức thì, Huyền Cơ Nguyệt thả ra tử vi số mệnh thuật, sau lưng hiện ra vận mạng đồ đằng, vận mạng bánh răng xe bắt đầu chuyển động, khoáng đạt số mệnh con sông quần quần lao ra. Tiên tịch kiếm linh bị vận mạng đánh vào, nhất thời tâm thần chấn động một cái, kiếm thế hơi giảm bớt. Keng. Huyền Cơ Nguyệt thừa dịp này cơ hội, rút ra thần La Thiên kiếm. Nhất thời, lao một cái sáng bóng kiếm mang, phóng lên cao. Di tích chi địa bên trong, tất cả sương mù dày đặc, âm hồn, hắc khí, sát khí, ngay tức thì bị tách ra hết, vận mạng kiếm quang hội tụ đầu trời, lại có thể hóa thành mặt trời vậy tồn tại, chiếu sáng bốn phương. Đáng chết. Tiên tịch kiếm linh cắn răng, còn muốn áp chế Huyền Cơ Nguyệt, nhưng căn bản không làm được. Vận mạng mũi nhọn, không phải bất kỳ thủ đoạn có thể áp chế. Di tích chi địa bên trong, rất nhiều các cường giả, thấy bỗng nhiên vọt lên ngút trời kiếm quang, đều là rung động tất sắc. Thần La chủ trời, đây là nữ hoàng uy nghiêm. Hôm nay Long Nguyên Thiên kiếm ra đời, Huyền Cơ Nguyệt quả nhiên cũng muốn cấp lấy. Tên này, chấp trưởng Thần La Thiên kiếm còn chưa đầy đủ, lại còn muốn cùng ta cửa cấp đoạt Long Nguyên. Rất nhiều cường giả thấy Thần La Thiên kiếm cùng vận mạng ánh sáng tím hiện lên, trong lòng kinh dị không thôi, dừng lại ở bước chân, ngược lại là không gấp trước cấp đoạt Long Nguyên Thiên kiếm. Bởi vì, nếu như có Huyền Cơ Nguyệt ở bên cạnh mà nói, không ai dám nói có thể tranh được qua nàng. Có không ít người bước chân bay vút, nhìn Thần La Thiên kiếm mũi nhọn phát ra địa phương chạy tới, muốn tìm tòi kết quả. Mà bên kia chiến trận bên trong, Tiên Tịch kiếm linh thấy Huyền Cơ Nguyệt bùng nổ, đã biết hôm nay cục, bất kỳ mưu lợi thủ đoạn đều là vô dụng, chỉ có thể là cứng đối cứng, nhất quyết sống chết. Rất tốt, ta liền lãnh giáo một chút vận mệnh đứng đầu cao chiêu. Tiên Tịch kiếm linh kiếm quang vừa chuyển, lần nữa ngang nhiên đâm ra, từng cơn hàn mang lóe lên. Hàn Phong 13 kiếm. Kiếm đạo của hắn khí tượng, liền như từng ngọn cô lạnh lẽo đỉnh, sát khí bức người. Huyền Cơ Nguyệt khí định thần nhàn, thông thả, giơ cao thần La Thiên kiếm, cùng Yên Tịch kiếm linh chu toàn. Diệt Vô Cực cùng Huyền Trần Yên rút ra trường kiếm, nhìn về Diệp Thần. Nếu như lúc này, bọn họ đồng loạt ra tay, đi phối hợp Huyền Cơ Nguyệt, ít nhất có 90% chắc chắn có thể chém chết Yên Tịch kiếm linh. Diệp Thần nhìn khắp bốn phía, nhưng khách khí mặt bóng người lay động, có rất nhiều người đến gần nơi đây. Mà bên kia, Cáo Phi Hàn thấy tình thế không ổn, vậy chuẩn bị chạy trốn. Hắn lúc này biết Diệp Thần thân phận, là tuyệt đối không dám cùng Luân Hồi chi chủ là địch. Luân Hồi uy danh đã sớm truyền khắp vạn giới, liền Ma Tổ Vô Thiên, Vũ Hoàng Cổ Đế đều phải kiêng kỵ Luân Hồi huyết mạch uy nghiêm, hắn lại là biết rõ Luân Hồi phép tắc đáng sợ, tuy nói Diệp Thần tu vi chỉ có còn thật cảnh nhất tầng tiên, nhưng hắn là tuyệt đối không dám đối kháng. Muốn chạy? Diệp Thần cười lạnh một tiếng, đột nhiên thân thể trước mắt, phi thân cản đường ở Cáo Phi Hàn trước mặt. Cáo Phi Hàn thần sắc đại biến, thân thể nhẫn không ngừng run rẩy. Diệp Thần hướng Diệt Vô Cực vợ chồng nói, hai vị tiền bối, các ngươi trông nom lôi vào, đừng nhường người ngoài đi vào. Ngay lúc nói chuyện, Diệp Thần sử dụng bầu trời hoàng tuyển đồ, thả ra hoàng tuyển thế giới. Trong thoáng chốc, hoàng tuyển giang sơn chấn rơi xuống, ngăn chặn bốn phía, chỉ có một cái cầu dài lối đi, có thể cho người tiến vào. Điều này cầu dài lối đi chính là trong truyền thuyết suối vàng cầu đại hạ, quyết sống chết, định luân hồi. Theo Diệp Thần tu vi không ngừng tiến bộ, hoàng tuyển đồ cũng ở đây trở nên mạnh mẽ, khí tượng càng ngày càng bằng bạc, không chỉ là cầu đại hạ, sau này còn sẽ có thập điện Diêm La, 18 tầng địa ngục, núi lao biển lửa, 6 đạo chuyển kiếp, kháng khít luyện ngục vân. Vân dị tượng hiện lên. Dưới mắt đại chiến đã bùng nổ, Diệp Thần bên này phần thắng rất lớn, vô luận là Yên Tịch kiếm linh, vẫn là Cáo Phi Hàn, trên mình đều có hàng loạt chiến lợi phẩm, ví dụ như Yên Tịch thiên kiếm, tiên phủ thiên thư vân. Vân. Những thứ này, tự nhiên không thể bị người ngoài đoạt đi. Cho nên, Diệp Thần trực tiếp bày hoàng tuyển giang sơn, phong tỏa bốn phía. Diệt Vô Cực vợ chồng trên tay, ánh sáng vàng hiện lên, ngưng tụ thành một tấm suối vàng phù chiếu, bằng vào phù này chiếu, bọn họ có thể tạm thời điều động hoàng tuyển đồ lực lượng. Thần La Thiên kiếm mũi nhọn đã lên, Diệp Thần tự nhiên cũng không có lại che giấu, đây là sử dụng hoàng tuyển đồ, ngang hàng là công khai mình luân hồi chi chủ thân phận. Di tích chi địa bên trong, bốn phương tám hướng, như thủy triều người đám người, thấy hoàng tuyển giang sơn khí tượng, rối rít hò hét. Luân hồi chi chủ cũng ở nơi đây. Luân hồi cùng vận mệnh tranh nhau, nói không chừng có thể đi nhặt cái tiện nghi. Nếu là may mắn bắt được Thần La Thiên kiếm hoặc là hoàng tuyển đồ, vậy chuyến này cũng không uổng. Vô số người mang tâm tình kích động, rối rít tràn tới, còn lấy là Diệp Thần và Huyền Cơ Nguyệt, lại muốn liều mạng tranh nhau, nơi nào nghĩ đến hai người thật ra thì ở hợp tác. Trong chớp mắt, bốn phương tám hướng chi chít, kém không nhiều có gần ngàn người, vây ở Hoàng Tuyển Giang Sơn bên ngoài ở Hoàng Tuyển Giang Sơn cách trở hạn, đám người vậy không thấy rõ bên trong đánh nhau, người người cũng muốn đi vào tìm tòi nghiên cứu rõ ràng, nhưng lại trong lòng có sợ hãi. Côn Vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia từ trường 6018. Thiên Ma Chết Phủ. Chương 6018, Thiên Ma Chết Phủ. Cố nhiên đại đa số nhân tâm trung đô có sợ hãi, nhưng trong này cám dỗ cuối cùng là quá lớn. Yên tĩnh nhất thời sau đó, đột nhiên có người phá vỡ phần này yên tĩnh, cùng nhau vào vào. Người chúng ta nhiều, dứt khoát ngày hôm nay nghiền nát luân hồi chi chủ và vận mệnh đứng đầu, chia cắt đại khí vận. Nói không chừng chúng ta có tư cách bước vào thái thượng thế giới. Đúng là như vậy. Cũng không biết là ai reo hò một tiếng, sau đó tất cả người điên cuồng đi về trước liều chết xung phong, dọc theo cầu đại hà, muốn vào vào, lại là muốn dựa vào người đông thế mạnh, là tùy ý là. Diệt Vô Cực vợ chồng gương mặt thất sắc, vội vàng thúc giục suối vàng phụ chiếu, quát lên: làm sao luân hồi, sống chết quyết đoán. Vậy trên cầu đại hà, đông nhiên kịch liệt lay động, đông nhiên bộc phát ra từng luồng đen nhánh ánh sáng, các loại hắc mang bên trong mang theo một cổ quỷ dị quy luật chập chờn, đó là đại biểu luân hồi sống chết quy luật, có thể quyết định người sống chết. Một cái chớp mắt tới giữa, trước nhất bước lên cầu đại hà người đám người bị sống chết phép tắc đánh vào, rối rít kêu thảm thiết, từ trên cầu đánh mất, rơi vào suối vàng sông bên trong, bị thao thao bất tuyệt nước sông chiếm đoạt, máu thịt cũng hóa thành thuần túy linh khí, bị Hoàng Tuyền Đồ chỗ sâu một cổ quỷ dị tồn tại hoàn toàn cắn nuốt hết. Vậy Hoàng Tuyền Đồ chỗ sâu đang chôn giấu Hoang Ma Thiên Kiếm. Giờ phút này, Hoang Ma Thiên Kiếm lại chiếm đoạt người xâm nhập máu thịt. Người phía sau cửa phát hiện không đúng, nhất thời dừng lại ở bước chân, không dám lại xông lên. Vậy trên cầu đại hà, hắc khí tràn ngập, lộ vẻ được vô cùng khủng bố, tựa như hết thảy sinh linh đập lên, đều phải bị luân hồi sống chết quy luật chiếm đoạt, cuối cùng thay đổi thành Hoang Ma Thiên Kiếm chất dinh dưỡng. Diệt Vô Cực vợ chồng gặp cục diện ổn định, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Thật ra thì nếu như những người này toàn bộ liều mạng đánh vào, chỉ là một cái cầu đại hà, là vô luận như thế nào cũng không ngăn nổi. Thật may đám người cũng không dám thật người người đi tìm cái chết, đây cũng là nhân tính. Mà Hoàng Tuyền Giang Sơn bên trong, Huyền Cơ Nguyệt cùng Yên Tịch Kiếm Linh đại chiến, lại không có quản ngoại giới tình huống. Diệp Thần khách khí mặt thế cục ổn định, tâm tư liền toàn bộ thả lại Cáo Phi Hàn trên mình. Cáo Phi Hàn cả người phát run, khí cơ bị Diệp Thần phong tỏa, như bị mánh hổ nhìn chằm chằm dê con. Luân hồi chi chủ, ta cùng ngươi không thù không oán, cần gì phải sống chết gặp nhau? Ngươi hôm nay thả ta, và ma tổ vô thiên kết cái thiện duyên, sau này đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Cáo Phi Hàn từ đầu đến cuối kiêng kỵ luân hồi thiên uy, không dám cùng Diệp Thần là địch. Diệp Thần nghe được câu này, ha ha cười một tiếng, nói: ngươi hôm nay cầu xin tha thứ, thì có ích lợi gì? Ngươi mưu toan ô nhục Kỳ Lâm, ta liền kêu ngươi để mạng lại bổ sung. Nói xong, Diệp Thần bỗng nhiên một trường gào thét ra, đánh giết hướng Cáo Phi Hàn đầu. Cáo Phi Hàn kinh hãi, chật vật lùi về phía sau, cả giận nói: luân hồi chi chủ, đừng lấn hiếp người quá đáng. Người đâu, kết thiên ma tử trận. Sống chết trước mắt, Cáo Phi Hàn một tiếng hò hét, chung quanh mười mấy người làm, mặt lộ vẻ do dự, tựa hồ khá là sợ hãi sợ, nhưng cuối cùng vậy không dám chống lại Cáo Phi Hàn mệnh lệnh, đồng loạt vây lại, nhanh chóng kết thành trận thế. Dưới chân lại toát ra từng đạo ma văn, ngay chớp mắt đế kết thành một cái ma trận. Bọn họ trên mình máu thịt vậy đang dần dần bốc cháy, trên khuôn mặt hiện ra đau đớn khổ sở thần sắc, từng luồng ma xương mù tràn ngập ra, hội tụ thành một đoàn vô cùng là xâm nghiêm đáng sợ năng lượng. Diệp Thần con ngươi hơi co rút một cái này thiên ma tử trận chính là Hồng Mông nguyên thuật, từ 33 thiên Hồng Mông cổ pháp bên trong, thiên ma tan giã đại pháp lột sắc tới. Thiên ma tan giã đại pháp là nổ máu thịt, tự bạo giết địch tàn bạo thuật pháp, chú trọng trong nháy mắt nổ, mà thiên ma tử trận nhưng là một cái mài nước đại trận, nghiền mệt nhọc máu thịt gân cốt, đem tiềm năng của thân thể con người toàn bộ chèn ép ra ngoài, cuối cùng hội tụ thành năng lượng bằng bạc, sát thương kẻ địch. Cái này thiên ma tử trận, chỗ lợi hại nhất chính là có thể nhiều người bày trận, hơn người máu thịt năng lượng, toàn bộ hội tụ kết hợp, từ đó bộc phát ra hung mãnh nhất lực sát thương. Thiên ma tử trận kết thành, nhất thời một đoàn quỷ dị ma sương mù gào thét trào rít ra, hướng Diệp Thần quấn quanh đi. Diệp Thần mơ hồ giác xem kỹ không ổn, tung người lui về phía sau, vậy đoàn ma sương mù suy đích một tiếng, đánh vào ở trước người hắn trong hư không, lại đem trùng trùng không gian toàn bộ nghiền nát, biểu dương ra vô cùng mãnh liệt lực tàn phá. Luân hồi chi chủ, là ngươi ép ta. Cáo Phi Hàn vành mắt hết sức nứt ra, hắn dưới quyền mười mấy người làm, toàn bộ là tử sĩ, vốn là hắn là dự định hiến tế cho Long Nguyên Thiên Kiếm, nhưng đương thời giây phút, cũng chỉ có thể toàn bộ hy sinh, dùng để ký kết Thiên Ma Tử trận tự vệ. Diệp Thần đem hắn ép đến tình cảnh này, hai người gian coi như là kết nạp thủ, không chết không thôi. Thiên Tiên Cẩm Lý sao? Phá! Diệp Thần nhìn vậy Thiên Ma Tử trận, hai tay kết ấn, từng cái Thiên Tiên Cẩm Lý thả ra, liền muốn lọc sạch hết vậy Thiên Ma Tử trận nơi thở, phá hỏng trận pháp này. Tiên Phủ Thiên Thư, mở. Cáo Phi Hàn thấy Diệp Thần thần thông, rất nhiều vẻ kiêng kỵ, vội vàng bay đến Thiên Ma Tử trận tâm trận trên mình toát ra một cổ đặc thù hơi thở, vừa có tiên linh hà thải, lại có âm u ma khí. Một quyển hiện đầy phù lục thiên thư, từ trong cơ thể hắn bay vút lên ra, chính là trong truyền thuyết tiên phủ thiên thư. Cái này cuốn tiên phủ thiên thư, đạt được ma tổ vô thiên máu tươi rèn luyện, hơi thở mênh mông mà bằng bạc, phụ sử dụng một cái, lập tức toát ra trọng trọng điệp phù văn, tạo thành một cái bức tường ngăn cản, chặn lại Diệp Thần Thiên Tiên Cẩm Lý. Ồ, Diệp Thần nhìn vậy tiên phủ thiên thư, nhỏ cảm thấy kinh ngạc, chỉ cảm thấy vậy tiên phủ thiên thư hơi thở, so với lớn như vậy thiên thư, muốn hung hãn mạnh mẽ rất nhiều, không hổ là ma tổ vô thiên rèn luyện qua pháp bảo, quả nhiên là dị thường ác liệt, đã sắp đến gần cao nhất thiên thư. Thiên ma chết phủ, cho ta trấn áp. Cáo Phi Hàn quát lên một tiếng lớn, hít thở sâu một hơi, đem thiên ma tử trận năng lượng toàn bộ hội tụ đến trên người mình, sẽ cùng tiên phủ thiên thư dung hợp, một đạo to lớn linh phủ từ bàn tay hắn tuôn ra, lăng không hướng Diệp Thần đánh tới. Cái này linh phủ in một cái đen nhánh chữ, chết, tràn đầy thiên ma tử khí, tựa như có thể làm thế gian hết thảy sinh linh đi về phía tử vong tuyệt cảnh. Rắc 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 rắc. Cái này thiên ma chết phù vừa ra, vậy thiên ma tử trận bên trong mười mấy người làm, thân thể máu thịt toàn bộ bị ép khô, trở thành từng cổ xương khô, hoàn toàn chết đi. Hội tụ tất cả người làm máu thịt năng lượng, cáo phi hàn thiên ma chết phù, ánh sáng hung hãn đến trình độ cao nhất, đây là hắn một kích mạnh nhất. Đối mặt luân hồi chi chủ, hắn thậm chí liền một chút dò xét cũng không dám, ra tay một cái chính là mạnh nhất thần thông, lá bài tẩy dùng hết. Có cần phải như vậy sợ ta? Diệp Thần cười lạnh một tiếng, nếu như là ở lúc trước, hắn đối mặt cáo phi hàn một kích này, có lẽ còn sẽ kiêng kỵ ba phần. Nhưng lúc này, hắn đã tấn thăng còn thật cảnh nhất tầng thiên, thực lực thật to lột xác, loại trình độ này công kích, hoàn toàn không vung ở bên trong mắt. Nguyện vọng tiên tinh, lên. Diệp Thần vung tay lên, một viên mênh mông tinh cầu, lập tức từ phía sau lưng bay lên, vô tận nguyện vọng niệm lực cuồn cuộn bùng nổ. Suy. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không dần chương 6019. Người giáng cướp. Chương 6019, người giáng cướp. Cáo phi hàn thiên ma chết phù bay giết tới, xông vào nguyện vọng thiên tinh bên trong, tất cả thiên ma tử khí lập tức bị khoáng đạt mênh mông nguyện vọng hơi thở, toàn bộ hóa giải. Cái gì? Thấy vậy, cáo phi hàn hoàn toàn chấn động ngạc, đây là hắn một kích mạnh nhất, nhưng lại có thể như châu đất xuống biển, không phát huy ra bất kỳ tác dụng, thời gian đảo mắt bị Diệp Thần hóa giải được. Ta cầu nguyện, thiên tinh tù ma, vạn kiếp bất phục. Diệp Thần trong mắt đằng đằng sát khí, rất nhiều cái kế tiếp đại nguyện vọng. Xoát kéo kéo. Trong thoáng chốc, nguyện vọng thiên tinh bên trong bạo bắn ra trăm ngàn cái đen nhánh xiềng xích, điên cuồng phá vỡ hư không, hướng cáo phi hàn bay đi, phải đem hắn trói những ràng buộc, vĩnh viễn trấn áp. Cáo phi hàn kinh hai muốn chết, chỉ cảm thấy một cổ làm người ta tuyệt vọng đáng sợ trên lệnh. Hắn cùng Diệp Thần trên lệnh quá xa, vô luận là sức chiến đấu, khí vận, vẫn là thần thông pháp bảo, võ đạo nội tình, toàn phương mặt bị treo đánh, trời đất vân nghe, Diệp Thần giết hắn cũng không cần thở hổn hển. Tiên phủ thiên thư bảo vệ, sống chết trước mắt, cáo phi hàn ném ra tiên phủ thiên thư, lại cầm tới làm tấm thuẫn, mình xoay người phi đội đi. Phốc phốc phốc. Diệp Thần bắn ra trăm ngàn xiềng xích, cùng tiên phủ thiên thư va chạm, phát ra từng trận nặng nề tiếng vang, tiên phủ thiên thư trực tiếp bị đánh rơi đi xuống. Mà cáo phi hàn thừa dịp này cơ hội, chật vật chạy thủ mạng. Có thể chạy đi nơi nào? Diệp Thần ánh mắt lạnh lùng, đang muốn đuổi giết, bỗng nhiên tới giữa, bên ngoài có động trời khói độc phóng lên cao, quần quần khói độc bên trong, một đạo minh lệ thanh thuần, hơi có vẻ thanh sắc bóng người, từ bên ngoài phóng tới. Lại là Kỳ Lâm. Kỳ Lâm, cái này bé gái tại sao chạy tới? Diệp Thần thấy Kỳ Lâm xuất hiện, nhất thời thất kinh. Diệt Vô Cực vợ chồng thấy Kỳ Lâm tới, cũng là kinh ngạc không trạng, vội vàng buông suối vàng phép tắc hạn chế. Kỳ Lâm một cái bay vút, đi qua cầu lại hạ, bay vào. Nàng vừa tiến đến, liền thấy Cáo Phi Hàn muốn chạy trốn. Cáo Phi Hàn thấy Kỳ Lâm, nhưng là đại hỉ, kêu lên, Kỳ Lâm muội muội. Lúc này Kỳ Lâm thành công luyện hóa Vân đỉnh thiên thư, tu vi tiến nhiều, liền thân thể cũng trổ mã rất nhiều, dáng vẻ sơ cái quy mô, hơi có vẻ trẻ trung. Cáo Phi Hàn đầu góc bên trong, mơ tưởng viễn vong, lại nghĩ đến cái gì hoa nợ cũng đế liên, trong chốc lát quên tự thân chỗ sâu tử địa. Nha, là ngươi cái này thô bị tên vô sỉ, cho cô nãi nãi ta chết đi. Kỳ Lâm nhưng là mặt đầy chán ghét vẻ phẫn hận, cắn răng nghiến lợi, bàn tay vung lên dàn, một quyển bảy màu độc kinh từ nàng cái hót hiện lên, nhưng là Vân đỉnh thiên thư cùng nàng trầm viên độc thể dung hợp, lột sắc mà thành kinh thư. Bàng bạc khoáng đạt khí độc từ vậy bảy màu độc kinh bên trong bộc phát ra, hóa thành một cái to lớn độc long từ trên trời hạ xuống, xông về cáo phi hàn. Phịch. Vậy độc long thế xông mãnh liệt, lập tức đụng vào cáo phi hàn đáy quần chỗ yếu hại. Cáo phi hàn, à, một tiếng hét thảm, nơi đụng quần suy suy văng rội, đã gặp đến khí độc ăn mòn, chỗ hiểm đều bị ăn mòn nát vụn hết sức. Hắn che nửa mình dưới, ngã xuống đất co quắp lăn lộn, gương mặt thành màu gan heo, nói, Kỳ Lâm muội muội, ngươi đây là làm cái gì ạ? Kỳ Lâm xì một tiếng, nói, ta cùng ngươi quen làm sao? Ta ghét nhất ngươi cái loại này thô bị người, bà cô cũng là ngươi có thể chọc. Nhanh lên một chút cho ta đi chết. Tiếng nói rơi xuống, thúc giục thiên tư độc kinh, thả ra vô cùng khí độc, đem cáo phi hàn thân thể bao lấy. Cáo phi hàn chỉ cảm thấy khí độc vào cơ thể, như có vạn kiến vệ tim, vạn kim châm ra, vô cùng đau khổ thống khổ, à à kêu thảm thiết kêu khóc đứng lên, luôn miệng kêu lên, Kỳ Lâm muội muội, tha mạng, tha mạng. Kỳ Lâm nhưng là hì hì cười một tiếng, có nhiều thú vị nhìn hắn dãy rủa hình dáng, nhưng không có chút nào lưu tình ý đảo mắt tới giữa, cáo phi hàn bị khí độc căn mòn, da thịt toàn bộ hóa thành ngủ, cuối cùng chỉ còn giữ lại một cái trắng liếu hài cốt, ở vô cùng tuyệt vọng cùng trong thống khổ, hoàn toàn chết đi. Rồi phiền người, rốt cuộc lỗ thai thanh tĩnh. Kỳ Lâm vỗ tay một cái, có vẻ vui mừng, xoay chuyển ánh mắt, nhưng thấy vậy tiên phủ thiên thư đánh rơi đến một bên, liền đưa tay một nhiếp, đem tiên phủ thiên thư đoạt vào tay. Cái này chiến lợi phẩm bay về ta, coi như là cái này mảnh giấy vụn cho ta bồi thường. Kỳ Lâm cười hì hì thu tiên phủ thiên thư, nàng đã luyện hóa Vân đỉnh thiên thư, nếu như lại dung hợp tiên phủ thiên thư mà nói, thực lực nhất định có thể tiến thêm một bước. Bé gái, tiên phủ thiên thư là ta, ngươi dám cướp. Bên kia Huyền Cơ Nguyệt đang cùng Yên Tịch Kiếm Linh đại chiến, bỗng nhiên thấy Kỳ Lâm lấy đi tiên phủ thiên thư, nhất thời kinh hãi. Mà nàng kinh ngạc dưới, môn hộ phòng thủ hơi có sơ sót, bị Yên Tịch Kiếm Linh nhìn chính xác cơ hội, một kiếm đâm trúng nàng vai. Suy rồi. Yên Tịch Kiếm Linh một kiếm thuận thế tìm kiếm, đem Huyền Cơ Nguyệt đầu vai áo quần cũng cắt vỡ xuống. Nhưng gặp Huyền Cơ Nguyệt vai bên trên có một đạo kiếm tổn thương, máu tươi ồ ồ, thương thế không tính là nhiều nặng, nhưng áo nàng bị biến dạng một khối, ở trước mặt người để lộ ra trắng như tuyết trong suốt da thịt, chính là vũ nhục cực lớn. Huyền Cơ Nguyệt mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng, có vẻ tức giận. Tiên Tịch Kiếm Linh ha ha cười một tiếng, nói: "Huyền Cơ Nguyệt, người ngươi ngược lại coi là trắng nõn, không bằng cùng ta trở về, cho Hồng Thiên Vương làm cái rửa chân tỷ nữ, như thế nào? Khả năng này là ngươi duy nhất cơ hội." Huyền Cơ Nguyệt cả giận nói: "Ngươi dám chết nhục ta, ta ngày hôm nay liền làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Tử cực không không sáng, cho ta trấn áp. Nháy mắt tức thì, Huyền Cơ Nguyệt tay trái vung dứt ra, một chùm ánh sáng tím, mang vận mạng hư không, hướng Yên Tịch Kiếm Linh lướt đi. Yên Tịch Kiếm Linh cả kinh, nhưng giác Huyền Cơ Nguyệt một trường này, mang theo trình độ cao nhất hư vô hơi thở đây là Huyền Cơ Nguyệt hiểu không không cảnh giới, cùng Tử Vi số mệnh thuật dung hợp, tự nghĩ ra đi ra ngoài thần thông. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không dần trường 6020. Luân hồi. Vận mệnh. Chương 6020, luân hồi. Vận mệnh. Xem nàng loại cảnh giới này cao thủ, cũng sẽ nghĩ biện pháp theo đuổi không không bí ẩn, mặc dù khó mà chân chính dòm ngó gặp không không, nhưng ở tìm hiểu trong quá trình, lĩnh ngộ có vô tướng xanh đại lộ chí lý, đối với tu vi vậy rất có ích lợi. Nàng một trường này, tràn đầy đáng sợ hư không, không phải vượt sâu như vậy bóng tối hư không, mà là vận mạng hư không, có thể ảnh hưởng người tinh thần. Tiên Tịch Kiếm Linh bị trường phong sở kích, chỉ cảm thấy một trái tim không ngừng rơi xuống, tựa như thấy được mình vận mệnh, lâm vào tuyệt đối hư không bên trong, hết thảy vùng vẫy đều là phí công, thân thể lại cứng quọng, nhúc nhích không được, ngay tại chỗ chờ chết. Diệp Thần thấy Huyền Cơ Nguyệt một chiêu này, cũng là một hồi kinh ngạc kinh ngạc, nội tâm kiêng kỵ Huyền Cơ Nguyệt thực lực. Huyền Cơ Nguyệt võ đạo, quả nhiên không phải chuyện đùa, lại sản sinh ra đối với không không cảnh giới chết tư, đây cũng không phải là thông thường võ đạo, mà là mang theo triết lý suy tính, đại đạo huyền diệu, biến hóa vô cùng. Cuối cùng Yên Tịch Kiếm Linh tu vi cường hãn, ở sống chết trước mắt, tỉnh ngộ lại, quát lên, vận mệnh ta còn chưa tới phiên ngươi tới khống chế, mất đi kiếm pháp. Nhưng gặp Yên Tịch Kiếm Linh kiếm quang nổ lên, ngăn cản Huyền Cơ Nguyệt vận mệnh bàn tay lớn, thân thể bị đẩy lui mười mấy bước, ngưỡng hầu phun ra một ngụm máu tươi, bị trọng thương, nhưng cuối cùng giữ được tính mạng. Coi là ngươi lợi hại, chúng ta ngày khác tái chiến. Yên Tịch Kiếm Linh cắn răng một cái, nhưng cũng không dám ham chiến, ăn vào một viên trị liệu đan dược sau đó, lập tức phi thân chạy trốn đi. Diệt Vô Cực vợ chồng bạo cấp lên, muốn cản đường, nhưng Yên Tịch Kiếm Linh gọi ra một phiến thất lạc thời không, lợi dụng thời không nhún nhảy thủ đoạn, thoáng qua chạy trốn đi. Bản lãnh khác không có, chạy trốn bản lãnh ngược lại là lợi hại. Huyền Cơ Nguyệt hừ một tiếng, thu hồi Thần La Thiên Kiếm. Nàng chỉ là một người, lại thiếu chút nữa đánh chết Yên Tịch Kiếm Linh, chưa hiện ra tuyệt đối thực lực. Diệp Thần, Diệt Vô Cực vợ chồng đều là trầm mặt xuống, nói không ra lời. Lần này muốn cùng Huyền Cơ Nguyệt cướp đoạt Long Nguyên Thiên Kiếm, sợ là khó hơn lên trời. Coi như đoạt kiếm thành công, vậy nhất định phải bỏ ra thảm trọng giá phải trả, tuyệt không thể nào tùy tiện thoát thân. Không hổ là nữ hoàng, thật là lớn uy phong. Kỳ Lâm le lưỡi một cái, vậy thán phục Huyền Cơ Nguyệt thực lực. Bé gái, Tiên Phủ Thiên Thư lấy ra. Huyền Cơ Nguyệt mắt lạnh nhìn chằm chằm Kỳ Lâm, quát lên. Vậy Tiên Phủ Thiên Thư có thể phụ trợ nàng tu luyện Thái Thượng Thiên Phủ nói, không cho sơ thất. Lúc này bị Kỳ Lâm đoạt đi, nàng là vô luận như thế nào đều không thể dễ dàng tha thứ. Kỳ Lâm hừ một tiếng, nói, người là ta giết, Thiên Thư tự nhiên quay về ta, ngươi làm sao có thể ỷ lớn hiếp nhỏ? Ngươi đường đường nữ hoàng, chẳng lẽ muốn khi dễ ta một cái bé gái sao? Huyền Cơ Nguyệt tuy mạnh hãn, nhưng Kỳ Lâm nhưng là không sợ trời không sợ đất tính cách. Lúc này đối mặt Huyền Cơ Nguyệt giấy, nàng ngỡ ngực, theo lý tranh thủ, lại không có bỏ qua Tiên Phủ Thiên Thư ý dâu sao? Cáo phi hẳn là nàng giết chết, Tiên Phủ Thiên Thư bị nàng thu làm chiến lợi phẩm, hợp tình hợp lý. Răng nhọn cô gái nhỏ, chớ ép ta độc thủ. Huyền Cơ Nguyệt có vẻ tức giận, bàn tay đè chuôi kiếm, tiến lên trước liền một bước. Nàng đường đường nữ hoàng, tự nhiên không muốn cùng một cái bé gái so đo, thế nhưng Tiên Phủ Thiên Thư, nhưng là không cho sơ thất. Kỳ Lâm nói, ngươi muốn động thủ sao? Được à, ta không sợ ngươi, Diệp Thần ca ca sẽ bảo hộ ta, sư phụ ta sư nương cũng ở nơi đây, ta cũng không tin chúng ta bốn người vẫn không đánh thắng một mình ngươi. Diệp Thần bên này có bốn người, cùng Huyền Cơ Nguyệt lực lượng tương đương, nếu quả thật đỉnh cấp tỷ thí, ai chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Huyền Cơ Nguyệt cắn răng nghiến lợi, hiển nhiên cũng biết, bây giờ còn chưa đến xé rách ra mặt thời điểm, dẫu sao bên ngoài còn có rất nhiều cường giả rình chung quanh, Đế Thích Thiên càng nuốt ở chỗ sâu, không có bại lộ, nếu như nàng cùng Diệp Thần quyết chiến, vô luận ai thắng ai bại, đều phải hao hết linh khí, không có sức lại đối phó kế tiếp biến cố. Nhưng Tiên Phủ Thiên Thư đối với Huyền Cơ Nguyệt vô cùng trọng yếu, nàng há có thể mất đi. Huyền Cơ Nguyệt trợn mắt nhìn Diệp Thần một mắt, nói: "Luân hồi chi chủ, ngươi nói qua Tiên Phủ Thiên Thư cấp cho ta, chẳng lẽ ngươi muốn làm trái lời hứa?" Diệp Thần nhún vai một cái, nói: "Cũng không phải là ta cùng ngươi cướp đoạt, ngươi trách ta làm chi? Huống chi hiện tại rằng có thì có ích lợi gì? Hết thảy đều phải xem Long Nguyên Thiên Kiếm thuộc về, ngươi lấy được rồi Long Nguyên Thiên Kiếm, tự nhiên có thể nắm giữ hết thảy, nhưng nếu như bị ta bắt được." Nói tới chỗ này, Diệp Thần trong mắt bỗng nhiên dâng lên sát khí, ngày hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Huyền Cơ Nguyệt trong lòng rét một cái, Diệp Thần nói không sai, dưới mắt tranh chấp, không có chút ý nghĩa nào, coi như nàng lấy được rồi Tiên Phủ Thiên Thư, nếu như không lấy được Long Nguyên Thiên Kiếm mà nói, vẫn là không gánh nổi. Nhưng nếu như nàng cuối cùng có thể chấp trưởng Long Nguyên, liền có thể phá giết hết thảy, cướp lấy tất cả bảo vật. Được, rất tốt. Ngươi nói không sai, chờ ta chấp trưởng Long Nguyên Thiên Kiếm, tự nhiên có thể đem các ngươi giết sạch, cướp đoạt các ngươi hết thảy. Huyền Cơ Nguyệt trợn mắt nhìn Kỳ Lâm, bé gái, chờ ta chấp trưởng Long Nguyên, ta liền trước đem ngươi khuôn mặt nhỏ bé mà hoa nát vụn, lại chém đoạn tay ngươi chân, cầm ngươi nhét vào cái vỏ rượu bên trong ngâm 7 ngày, chờ ngươi cả người gân cốt cũng ngâm nát vụn, lại đem ngươi giết chết, ngươi chờ ta chờ. Nàng nói lời nói này thời điểm, tràn đầy uy nghiêm sát khí, mặt đầy dữ tợn vẻ hung ác. Kỳ Lâm tuy là không sợ trời không sợ đất, nhưng cũng bị sợ hết hồn, trốn Diệp Thần phía sau. Diệp Thần kéo tay nàng, hướng Huyền Cơ Nguyệt nói, ha ha, ai chết vào tay ai, còn rất khó nói. Long Nguyên Thiên Kiếm, quan hệ đến hai bên sống chết. Hiện tại Diệp Thần bên này và Huyền Cơ Nguyệt thế lực thăng bằng, ai có thể bắt được Long Nguyên Thiên Kiếm, ai liền có thể đánh vỡ thăng bằng, đem đối phương giết chết, cướp lấy đối phương hết thảy. Diệp Thần cùng Huyền Cơ Nguyệt tranh đấu không biết bao lâu, mà lần này Long Nguyên Thiên Kiếm ra đời, nhưng là một cái quyết chiến cơ hội, có lẽ có thể quyết đoán ra hai người sống chết thắng bại. Huyền Cơ Nguyệt chăn thủ nhẹ một chút, nói, hiện tại lời nói tranh nhau vô ích, hết thảy đều phải xem cuối cùng ai có thể đoạt kiếm. Nói tới chỗ này, Huyền Cơ Nguyệt nhìn ra ngoài một mắt, bên ngoài con rồi quá nhiều, ngươi và ta liên thủ, giết sạch bọn họ nói sau. Lúc này ở Hoàng Tuyển Giang Sơn bên ngoài, rất nhiều cường giả rình chúng quanh trước, cũng là một cái ẩn nút uy hiếp. Diệp Thần gật đầu một cái, liền cùng Huyền Cơ Nguyệt sải bước đi ra ngoài, hai người ngự gió bay vút lên lên, trôi lơ lửng ở trên trời bên trong. Bên ngoài rất nhiều cường giả đang chờ đợi, dục dịch, đột nhiên thấy hai đạo huy hoàng bóng người bay lên không, không khỏi ngây dại. Chỉ gặp hai đạo thân ảnh kia, một đạo tràn ngập luân hồi hoàng tuyển ánh sáng vàng, một đạo còn quân số mệnh nước lũ ánh sáng tím, chính là Diệp Thần cùng Huyền Cơ Nguyệt ở chục nghìn năm trước. Diệp Thần cùng Huyền Cơ Nguyệt là đạo lữ, luân hồi vận mệnh huyền như nhật nguyệt, chiếu sáng bầu trời, chỉ là sau đó biến cố ra đời, hai người thành cựu địch. Giờ khắc này, Diệp Thần và Huyền Cơ Nguyệt lần nữa hợp tác, luân hồi vận mạng chói lọi, lần nữa chung nhau hạ xuống, cao như trời, lớn như nhật nguyệt, huy hoàng sáng chói, vô cùng lóa mắt, để cho được toàn trường tất cả người cũng rơi vào tuyệt đối đờ đẫn bên trong. Luân hồi chi chủ và vận mệnh đứng đầu, lúc nào cùng tốt lắm. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không dần trưởng 6021. Thơ ma, hạ xuống. Chương 6021, thơ ma, hạ xuống. Chẳng lẽ bọn họ muốn nối lại tiền duyên? Luân hồi vận mệnh nhật nguyệt cùng sắp, đây là vạn cổ không thấy tình cảnh. Đám người hoàn toàn kinh hãi, bọn họ còn lấy là Diệp Thần và Huyền Cơ Nguyệt ở tranh đấu, muốn âm thầm nhặt điểm tiện nghi, nào nghĩ tới hai người liên thủ chung nhau hạ xuống. Diệp Thần nhìn phía dưới đông nghịt số người, ánh mắt run lên, bỗng nhiên một trường đánh xuống. Phịch. Diệp Thần ngút trời một trường, bạo đánh tiếp, tựa như có thể nghiền nát hàng tỷ nặng hư không, trên đất đánh ra một cái sâu đậm trường ấn. Hắn chỉ ở lập uy, một trường này là đánh vào trên đất trống, cũng không có giết người. Đám người thấy Diệp Thần một trường này, đều là vô cùng rung động, đã dòm ngó thấy luân hồi thiên uy cùng tiểu trọng lâu trưởng như thế. Hiện tại Diệp Thần tu vi, mặc dù cũng không có đạt đến luân hồi huyết mạch cực hạn cảnh giới, nhưng trong thực tế sức chiến đấu và kiếp trước so sánh, đã không kịp làm. Hắn có đầy đủ tư cách đi đối kháng Huyền Cơ Nguyệt. Huyền Cơ Nguyệt thấy Diệp Thần một trường này bị mãnh, cũng là hơi lộ vẻ xúc động, thật may nàng cái này nhất thế, nhiều một cái thần la thiên kiếm, nếu không, còn thật không chắc chắn đối mặt Diệp Thần báo thủ. Từ cực thiên hà chém. Nhìn phía dưới sáu người, Huyền Cơ Nguyệt thả ra tử vi số mệnh thuật, ngưng tụ thành một đạo chiến nhận, lăng không chém đánh tiếp. Nàng cũng không xem Diệp Thần như thế nhân tử, một chiêu này là trực tiếp giết người, không lưu chỗ trống. Từ cực thiên hà chém mang một đạo sáng chói tử mang, từ trên trời hạ xuống, chém xuống ở đám người bên trong. Ngay tức thì, chừng mấy trăm người bị Huyền Cơ Nguyệt chém eo giết chết, máu tươi nội tạng văng tung tóe, tình cảnh đặc biệt thảm thiết, bị kiếm khí liên lụy người đám người, lại là có mấy ngàn người nhiều, rối rít hét thảm lên, không chết vậy trọng thương. Luân hồi vận mệnh nhật nguyệt cùng sắp, chạy mau à. Không nghĩ tới cái này hai cái oan gia, lại có lần nữa liên thủ một ngày. Những người còn lại cửa cảm giác sâu sắc không ổn, rối rít chật vật chạy thủ mạng. Nếu như Diệp Thần cùng Huyền Cơ Nguyệt tử đấu mà nói, bọn họ có lẽ còn có cơ hội cướp lấy mưu lợi bất chính, nhưng hiện tại luân hồi vận mệnh liên thủ, nhật nguyệt cùng sắp, vậy thì thật là chiếu sáng vạn cổ, ai cũng không chiếm được tiện nghi. Trong chớp mắt, tất cả người chạy trốn không còn một ngống, Hoàng Tuyền Giang Sơn bên ngoài khôi phục bình tĩnh. Huyền Cơ Nguyệt hơi hừ một tiếng, cũng không có đổi giết, hạ xuống, yên lặng luyện công điều tức, là có thể đến tâm ma thẩm phán làm chuẩn bị. Diệp Thần vậy đáp xuống, đi tới Kỳ Lâm bên người. Kỳ Lâm, ngươi tại sao chạy tới? Diệp Thần trong mắt mang một chút trách móc, không nghĩ tới Kỳ Lâm lại dám trộm chạy tới. Hắn cũng không hy vọng Kỳ Lâm dính nơi này nhân quả. Kỳ Lâm hì hì cười một tiếng, nhìn xem Diệp Thần, lại nhìn xem bên cạnh Diệt Vô Cực vợ chồng, nói, Diệp Thần ca ca, sư phụ sư nương, ta nhớ các người nhà, cho nên qua tới thăm các ngươi. Diệp Thần gõ một cái Kỳ Lâm đầu nhỏ, nói, ngươi con bé này, nếu là ngươi xảy ra chuyện, ta làm sao hướng tỷ tỷ ngươi giao phó? Diệt Vô Cực vợ chồng cũng là rất có vẻ trách cứ, thật may Kỳ Lâm không có sao, hai người cũng thở phào nhẹ nhõm. Huyễn Trần Yên nói, Kỳ Lâm, ngươi thật là ẩu tả, may mà ngươi luyện hóa Vân Đỉnh Thiên Thư, tu vi rất nhiều tiến bộ, nếu không ngươi dám tùy tiện xông vào nơi đây, sợ là liền mạng nhỏ cũng không gánh nổi. Ở nơi này phiến Long Nguyên di tích bên trong, khắp nơi hiện đầy con rối canh phòng, vô cùng là nguy hiểm, nếu như không phải là Kỳ Lâm tu vi tiến bộ, có Vân Đỉnh Thiên Thư hộ thể, nàng rất có thể đã bị giết chết. Kỳ Lâm cười nói, sư nương, thật xin lỗi, ta lần sau sẽ chú ý. Huyễn Trần Yên nói, còn dám có lần sau. Diệt Vô Cực nhìn một cái Kỳ Lâm, vội vàng nói, tốt lắm, phu nhân, Kỳ Lâm tới đã tới rồi, quá nhiều trách cứ cũng là vô dụng, nghỉ ngơi cho khỏe đi, biến loạn buông xuống, tu được trước dưỡng hảo tinh thần. Huyễn Trần Yên trong lòng rét một cái, trong sâu thẳm, vậy cảm giác được thiên đại biến loạn, sắp bùng nổ, trong lòng có một loại vô cùng là mãnh liệt bất an, muốn đến là nút ở sau lưng Đế Thích Tiên, mau muốn ra tay. Lập tức đám người không nói thêm gì nữa, mỗi người nghỉ ngơi điều dưỡng. Kỳ Lâm đã chấp trưởng Vân Đỉnh Thiên Thư, không hề sẽ trở thành là Diệp Thần đám người liên lụy, ngược lại là một cái cường đại trợ lực. Mặc dù Diệp Thần các người chẳng muốn đem Kỳ Lâm cuốn vào, nhưng nàng cố ý muốn lưu lại đối kháng Đế Thích Thiên cùng Huyền Cơ Nguyệt đêm đó, đám người liền ở Hoàng Tuyển Giang Sơn bên trong nghỉ ngơi. Huyền Cơ Nguyệt không muốn bị Diệp Thần ân huệ, một mình thoát khỏi đi ra ngoài, mở ra ra một khối tử vi thế giới nhỏ, yên lặng tĩnh dưỡng. Hoàng Tuyển Giang Sơn thế giới cùng nàng tử vi thế giới nhỏ mơ hồ tạo thành thế giằng co. Như vậy đến đêm khuya, đám người đang tự nghỉ ngơi, đột nhiên cảm thấy ở giữa thiên địa khí lưu xoay tròn, gió bão nổi lên, tựa hồ có cái gì đại biến loạn muốn phát sinh. Diệp Thần cùng Huyền Cơ Nguyệt đồng thời mở mắt ra, sau đó Diệt Vô Cực vợ chồng Kỳ Lâm vậy tỉnh lại. Di tích chi địa bên trong, rất nhiều các cường giả, vậy mơ hồ phát hiện không ổn, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Chỉ gặp bầu trời bên trong, mưa gió cuộn sạch gian, một vòng huy hoàng như mặt trời tinh thần, bỗng nhiên nổi lên. Vậy huy hoàng tinh thần, tràn đầy mênh mông thần thánh ý luận, sáng chói mà nhức mắt, tựa như có thể ánh chiếu tâm linh của người ta. Mỗi cái người, nhìn như bánh xe ngôi sao thời điểm, đều có một loại cảm giác, tựa như mình chọn đời tội nghiệp, đều phải ánh chiếu được rõ ràng. Diệp Thần ca ca, đó là cái gì? Ta đột nhiên cảm giác lại buồn ngủ. Kỳ Lâm đi tới Diệp Thần bên người, mờ mịt nhìn trên trời sáng chói mặt trời, thân thể lão đảo lắc lư ở nơi này luôn mặt trời ánh chiếu hạ, di tích trong đất u ám hơi thở, toàn bộ bị chiếu sáng thanh trừ sạch sẽ, thật giống như không có bất kỳ dơ bẩn, có thể ở dưới mặt trời ẩn nút. Đừng xem, là tâm ma thiên tinh, Đế Thích Thiên chế tạo tinh thần. Diệp Thần vừa thấy được như bánh xe mặt trời, nhất thời cảm giác không ổn, vội vàng che lại Kỳ Lâm ánh mắt, không để cho nàng nhìn thẳng. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không dần trưởng 6022. Dạ tâm. Chương 6022, Dạ tâm. Đế Thích Thiên, rốt cuộc đã tới sao? Huyền Cơ Nguyệt rút ra thần La Thiên kiếm, trong mắt mang phòng bị ý, nhìn bầu trời. Ban đầu đồ sát thánh đại hội, nàng liền một chút tâm ma tập sát cũng không đỡ được, nhưng lúc này đã chấp trưởng thần La Thiên kiếm, phổ thông tâm ma không tổn thương được nàng. Nhưng hôm nay trên vậy quá dương tinh thần bên trong, chậm rãi hiện ra một đạo thân ảnh, chính là một cái đầu tóc bạc trắng nam tử, gương mặt anh đẹp trai đẹp khí, thư hùng không biện luận, ẩn nhiên rằng có loại nắm giữ thiên hạ đại khí phách, chính là Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên tâm ma thần thông đã đạt đến 7 tầng thiên tiêu chuẩn, sau lưng hắn tinh thần chính là hắn lợi dụng tâm ma thần thông chế tạo ra tâm ma thiên tinh. Viên này tâm ma thiên tinh bề ngoài nhưng không thấy được một tia một hào ma khí, vô cùng tinh khiết, vô cùng huy hoàng, vô cùng sáng chói. Như vậy quần quần thần thánh tinh thần, một cái chiếu sáng liền có thể đem người sâu trong nội tâm ác niệm, tội nghiệp, cáu giận vân vân các loại tâm ma nghĩ bậy tâm trạng toàn bộ chiếu sáng đi ra. Diệp Thần có thai nan thiên kiếm nơi tay, hơn nữa tự thân đạo pháp cường hãn, ngược lại cũng không sợ hai phổ thông tâm ma tập sát, nhưng chỉ sợ Kỳ Lâm Diệt Vô Cực vợ chồng xảy ra chuyện. Lúc này bước chân đạp một cái, quát lên: Hồng Nông tinh không mở. Một phiến khoáng đạt tinh không ở Diệp Thần đỉnh đầu tạo ra, mơ hồ cùng Đế Thích Thiên tâm ma thiên tinh chống lại Đế Thích Thiên ánh mắt nhìn xuống phía dưới, thấy được Diệp Thần cùng Huyền Cơ Nguyệt hai người bóng người, khẽ mỉm cười. Nếu như dùng võ đạo tỷ thí, hắn tự nhiên không thể nào tương đương Diệp Thần Huyền Cơ Nguyệt liên thủ, nhưng lúc này lòng hắn ma thiên tinh chiếu sáng, cũng không có dùng võ lực ý di tích trong đất rất nhiều cường giả, thấy Đế Thích Thiên xuất hiện đều là kinh hãi. À, là Đế Thích Thiên. Tên này hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ lại muốn phát động tâm ma thẩm phán? Đáng chết, con rồng này uyên di tích địa mạch, sát khí rất nặng, đặc biệt thích hợp hắn tâm ma thần thông. Đám người một hồi kinh hoàng sợ, dĩ nhiên là biết tâm ma xét xử lợi hại. Tâm ma thiên tinh chiếu một cái chói lọi, tất cả mọi người cảm thấy mình nội tâm có vô cùng tội nghiệp tác nghiệm, các loại dục vọng bị chiếu rọi đi ra. Mau giết hắn. Sợ hai dưới, đám người bạo khởi ra tay, rối rít phóng lên cao, muốn liên thủ đánh chết Đế Thích Tiên, ngăn lại lòng hắn ma xét xử kế hoạch. Soát soát soát. Nhưng ngay vào lúc này, tâm ma thiên tinh bên trong bắn ra từng đạo cường hãn bóng người, nhưng là đời trước tâm ma chi chủ, chi biến trưởng ga lưu lại tâm ma bất lão. Các vị trưởng lão, thay ta ngăn trở bọn họ. Đế Thích Thiên nhàn nhạt mở miệng, vậy tâm ma bắt lão cùng kêu lên đắp dạng, liền bày ra trận thế, bảo vệ Đế Thích Thiên. Đám người tuy muốn giết Đế Thích Thiên, nhưng có lòng ma bắt lão cản trở, trong chốc lát nhưng không cách nào đến gần. Diệp Thần cùng Huyền Cơ Nguyệt nhìn nhau, gật đầu một cái, đồng nói, động thủ. Hai người nắm chặt thiên kiếm, liền lịch xông lên trời, liên thủ muốn chém giết Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên thấy Diệp Thần, Huyền Cơ Nguyệt liều chết xung phong, nhưng là thông thả, trong miệng ngâm sướng. Tâm ma hội tụ, thiên tinh lột xác. Một màn kinh người xuất hiện, chỉ gặp vậy tâm ma thiên tinh đông nhiên bộc phát ra một cổ cực kỳ đáng sợ hấp lực. Cái này cổ hấp lực khuyết tán ra, những người chung quanh đều cảm thấy tự thân linh hồn tựa như bị rút đi, rất nhiều ác niệm dục vọng đều bị một cổ lực lượng cường hãn hấp thu hết. Nội tâm ác niệm dục vọng cũng rút ra đi, cơ hồ toàn trường tất cả người ở một cái chớp mắt tới giữa cũng lâm vào đờ đẫn bên trong, mất đi tất cả dục vọng. Người có thể dũng manh tinh tiến, dựa vào thật ra thì chính là dục vọng. Đối với võ đạo khát vọng, đối với thiên tài địa bảo khát vọng, đối với nữ nhân khát vọng, đối pháp bảo bình khí khát vọng vân vân, cũng muốn trở thành người trên người, không chịu đảm nhiệm quy củ gì trói buộc, vĩnh viễn tự do tự tại. Mà đây một tí, dục vọng bị rút đi, tất cả mọi người đều ngắn nháy mắt tới giữa, tựa như thành cái xác biết đi vậy, đầu một phiến chỗ trống, tựa hồ không biết mình còn sống là vì cái gì. Mới vừa còn có rất nhiều người muốn giết Đế Thích Thiên, nhưng cái này một tí, không có dục vọng ý niệm, tất cả tranh đấu ý niệm cũng là tát, toàn trường người bỏ lại pháp bảo bình khí. Hô hô hô. Vậy tâm ma thiên tinh, hấp thu hàng loạt ác niệm dục vọng, nhất thời nổ lên ma khí đen nhánh, biến thành một viên vô cùng âm u, tràn đầy địa ngục ma sát quỷ dị tinh cầu, trên tinh cầu tràn đầy đều là người ác niệm dục vọng, hóa thân thành yêu ma, khắp nơi ngang dọc tàn phá, gào khóc gầm thét, tình cảnh vô cùng thê lương. Diệp Thần cùng Huyền Cơ Nguyệt, bộ dạng sợ hãi cả kinh, tựa hồ phát giác không ổn, dừng lại ở thân hình Đế Thích Thiên khẽ mỉm cười, bàn tay thon dài vùng ra, nhàn nhạt quát lên, tâm ma biến dạng, nổ lớn. Tiếng nói rơi xuống, vậy tâm ma thiên tinh trên, vô số ma khí bạo dũng ra, hóa thành từng hạt tròn kinh khủng năng lượng cầu, giống như sao rơi xuống bốn phương ùng ùng. Sau đó, viên kia trái tim ma năng lượng cầu, chính là ở lớn các nơi, điên cuồng nổ đáng sợ nổ, cuộn sạch đúng phiến Long Nguyên di tích, cùng địa mạch bên trong âm sát hơi thở lẫn nhau câu thông, khí lãng nổ một tầng tiếp một tầng, vô cùng hung mãnh phách liệt. Bình bịch bịch. Toàn trường không hề thiếu cường giả, bị tại chỗ nổ được máu thịt tung tóe, tiếng kêu thảm thiết tiếp vang liên tục dậy. Thậm chí liền không thiếu di tích canh phòng đều bị nổ thành mảnh vỡ, có thể gặp cái này tâm ma nổ lớn lợi hại. Tầng tầng không gian bị nổ được sụp đổ nổ tung, vô số hư không chạy loạn gió bão, cuốn đi bốn phía, thậm chí hình thành gió lốc, dường như muốn chôn vùi hết thảy. Diệp Thần con ngươi co rút lại, nói: "Đế Thích Tiên, hắn không phải muốn phát động tâm ma thẩm phán, mà là muốn tâm ma nổ lớn." Diệp Thần rốt cuộc thấy rõ ràng, lúc đầu lần này, Đế Thích Thiên cũng không có phát động tâm ma xét xử dự định, mà là muốn thu tập hợp mọi người tâm ma, hội tụ một thể, chế tạo nổ lớn. Tâm ma là tinh thần năng lượng. Tinh thần lực lượng so với thân xác mạnh hơn rất nhiều, cái này một tí tâm ma nổ lớn, uy lực đơn giản là khủng bố, so với Diệp Thần ban đầu ở Nho Tổ ước chiến bên trong, phóng thích ra đại phong lôi bạo, cũng là không kịp làm Đế Thích Thiên nhìn Diệp Thần, cười nói: "Luân hồi chi chủ, ngươi nói không sai, ta cũng không phải là muốn phát động tâm ma thẩm phán, cái này nổ lớn, ngươi Hồng Mông Tinh không có thể đủ để ngăn cản. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, túi đầu vừa thấy, nhưng gặp hắn mới vừa phóng thích ra Hồng Mông Tinh không, đều bị nổ được nghiền, Diệt Vô Cực vợ chồng cùng Kỳ Lâm ba người đang chật vật né tránh nổ đánh vào. Toàn trường các cường giả cũng là ở trong mộng mới tỉnh, rối rít sợ hãi kêu né tránh nổ, tình cảnh đặc biệt hỗn loạn. Nhưng là thật tránh liền sao? Đế Thích Thiên biết Diệp Thần Hồng Mông Đại Tinh không lợi hại, hơn nữa Diệp Thần còn có Thai Nan Thiên Kiếm, Huyền Cơ Nguyệt cũng có Thần La Thiên Kiếm, hắn nếu như phát động tâm ma thẩm phán, khó mà thành công. Cho nên, hắn lần này lại là thu thập tâm ma, trực tiếp chế tạo nổ lớn. Nếu như ở bên ngoài, cái này tâm ma nổ lớn, uy lực có hạn, không tác dụng gì. Nhưng ở cái này phiến Long Nguyên Di Tích chi địa, mượn địa mạch bên trong âm sát khí, câu thông đồng tình, có thể để cho tâm ma uy lực phát huy đến trình độ cao nhất, nổ uy thế vậy dị thường mãnh liệt. Cồn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không dần trưởng 6023. Thất lạc thời không. Chương 6023, thất lạc thời không. Toàn trường mọi người đã tỉnh hồn lại, bị rút đi dục vọng tinh thần lần nữa khôi phục, Đế Thích Thiên cũng không có điều khiển bọn họ dự định, cho nên hấp thu tâm ma chỉ là duy nhất. Nhưng một lần duy nhất nổ, vậy đủ đáng sợ. Đế Thích Thiên rõ ràng cho thấy hiểu rõ tẩy hiện trường, giết sạch tất cả người, sau đó sẽ đi cướp lấy Long Nguyên Thiên Kiếm. Hán Tu Vi cũng cùng Huyền Cơ Nguyệt như nhau, là nửa bước trăm gia cảnh, còn không có chân chính chém ra đột phá. Nếu như có thể bắt được Long Nguyên Thiên Kiếm mà nói, Đế Thích Thiên đủ để một bước lên trời, đến lúc đó đột phá chém ra, hắn chặt đứt gông xiềng số lượng, tuyệt đối sẽ vượt qua 81 đạo cái này đại khảm, đạt tới thiên quân tư cảnh giới. Diệp Thần cùng Huyền Cơ Nguyệt quanh thân, không gian mọi chỗ vang tung tóe, hai người đều là sắc mặt nghiêm trọng. Huyền Cơ Nguyệt cắn răng, nói: "Đế Thích Thiên, ngươi cuối cùng một thân một mình, ngày hôm nay hẳn phải chết." Dứt lời, nàng liền dẫn đầu vung ra Thần La Thiên Kiếm, hướng Đế Thích Thiên chém tới. Diệp Thần thấy vậy, vậy không chậm trễ, nắm chặt Thai Nan Thiên Kiếm, cùng Huyền Cơ Nguyệt liên thủ giết tới Đế Thích Thiên. Tuy chiếm cứ địa lợi, nhưng muốn ngăn cản Diệp Thần cùng Huyền Cơ Nguyệt liên thủ, cũng là vô cùng khó khăn. Chỉ là, thời khắc này Đế Thích Thiên nắm trong tay tâm ma lớn uy lực nổ tung, Diệp Thần hai người muốn giết chết hắn, cần phải bỏ ra gấp trăm ngàn lần khó khăn, coi như có thể thắng, nhất định cũng là giá phải trả to lớn. Đến lúc đó, hai người rất có thể không có sức lại cướp lấy Long Nguyên Thiên Kiếm, phải bị cái khác đoạt kiếm người cướp đi. Nhưng đương thời giây phút, Đế Thích Thiên uy hiếp quá lớn, hai người cũng không quản được nhiều như vậy, chỉ muốn trước hết giết Đế Thích Thiên nói sau. Ha ha, muốn lấy nhiều ăn hiếp ít, ta chậm một chút lại cùng các người tính sổ. Đế Thích Thiên hừ một tiếng, lại không có đối kháng ý, bởi vì chân chính đánh nhau, hắn là phải thua không thể nghi ngờ, tối đa kéo một người chôn theo, không thể nào chút nào thắng lợi có thể. Hư không bể tan cảnh, thất lạc thời không, đi. Đế Thích Thiên bàn tay huy động, phun ra một hơi máu tươi, thúc giục tâm ma thiên tinh, đem còn sót lại tâm ma hơi thở toàn bộ nổ. Một cái chớp mắt tới giữa, Diệp Thần cùng Huyền Cơ Nguyệt quanh thân không gian hoàn toàn bể tan cảnh, kịch liệt không gian khí lưu dính dấp hai người thân thể. Trong chớp mắt, hai người bị cái này cổ không gian khí lưu cuốn đến một nơi cực kỳ đáng sợ thời không bên mở. Diệp Thần quay đầu vừa thấy, nhưng gặp sau lưng thời không thế giới, thời gian không gian đều là yên lặng dừng lại, người một khi đánh mất đi vào, rất có thể vĩnh viễn buồn ngủ chết ở bên kia, lại cũng không trở về được thế giới hiện thật. Lại là thất lạc thời không. Diệp Thần thất kinh, vội vàng ổn định thân hình. Lúc đầu Đế Thích Thiên lại có thể lợi dụng tâm ma nổ lớn, đem không gian nổ nát vụn, phải đem Diệp Thần Huyền Cơ Nguyệt hai người đuổi đến thất lạc thời không bên trong. Huyền Cơ Nguyệt thấy sau lưng thất lạc thời không, cũng là bộ dạng sợ hãi cả kinh. Ban đầu, Nhâm Phi Phàm đã từng đuổi qua Yên Tịch Kiếm Linh, đem Yên Tịch Kiếm Linh lưu này tới thất lạc thời không bên trong, người sau là dựa vào cực lớn nghị lực, còn có cực lớn vật khí, mới may mắn từ thất lạc thời không bên trong chạy khỏi trở về. Vô luận là Diệp Thần vẫn là Huyền Cơ Nguyệt, cũng không dám tin tưởng mình sẽ có vận khí tốt như vậy, nếu quả thật bị đẩy tới thất lạc thời không bên trong, vậy rất có thể cả đời cũng không về được. Thật may, Đế Thích Thiên thực lực xa xa không cách nào cùng Nhâm Phi Phàm so sánh, cũng không thể chân chính đem Diệp Thần hai người đánh rất đến thất lạc thời không bên trong. Diệp Thần và Huyền Cơ Nguyệt đứng ở thất lạc thời không bên mở, hai người vội vàng đi vào mèo, muốn trở lại thế giới hiện thật, nhưng trước mắt trùng trùng thời không bể tan cảnh, muốn trở lại thực tế, nhưng cần thời gian. Cái này một tí, trên bầu trời phơi bày khá là đẹp lạ thường cảnh tượng. Trùng trùng thời không bể tan cảnh, có sang chói cực quang, hòa lẫn hắc ám gió bao chạy loạn, khắp nơi tàn phá Đế Thích Thiên ở trên trời ương, chấp trưởng tâm ma thiên tinh, tóc trắng tung bay, tựa như nắm giữ hết thảy. Mà Diệp Thần cùng Huyền Cơ Nguyệt, hai người mỗi người một nơi, cũng tạm thời khốn tại Nam Bắc chân trời, thuộc về không biết không gian bên trong, trong chốc lát không trở về được thế giới hiện thật ở trong mắt ngoại nhân. Diệp Thần và Huyền Cơ Nguyệt tựa như ngừng không nhúc đích, trôi lơ lửng ở đám mây, nhưng trong thực tế, hai người nhưng đang cấp tốc bay vút, xuyên qua nhất trọng trọng không gian, không kịp đợi trở lại thực tế. Chỉ là bởi vì thời không phép tắc không cùng, đưa đến thị giác hỗn loạn, cho nên hai người nhìn như lại xem như vậy, vô cùng kỳ dị. Mà toàn trường bên trong, vậy có không ít người bị cuốn vào thời không chạy loạn bên trong, có người không vững vàng thân hình, trực tiếp đánh rơi đến thất lạc thời không bên trong, hoàn toàn bị chiếm đoạt, lại cũng không có trở lại thực tế cơ hội. Đế Thích Thiên nhìn khắp bốn phía, ha ha cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm, rất tốt, hiện tại không người cùng ta cướp đoạt Long Nguyên Thiên Kiếm. Diệp Thần và Huyền Cơ Nguyệt bị đẩy tới hàng tỷ nặng thời không ra, mặc dù không có thất lạc, nhưng muốn trở lại thực tế, nói ít cũng phải 23 ngày thời gian. Mà đây 23 ngày đã đủ để cho Đế Thích Thiên cướp lấy Long Nguyên Thiên Kiếm. Một khi Đế Thích Thiên chấp trưởng Long Nguyên, mượn nữa trước nơi này địa mạch khí vận, đủ để chu diệt luân hồi, tiêu diệt vận mệnh, thành tựu vạn cổ nghiệp bá. Lập tức Đế Thích Thiên liền khởi động tâm ma thiên tinh, chuẩn bị đi trong di tích hướng chi địa, cướp lấy Long Nguyên Thiên Kiếm. Mà trên mặt đất, Kỳ Lâm thấy Diệp Thần thân thể giống như pho tượng ngừng ở trên trời, không khỏi kinh hãi, Diệp Thần ca ca xảy ra chuyện. Nàng đối với cái gì Long Nguyên Thiên Kiếm cũng không quan tâm, nhưng nàng tưởng nhớ Diệp Thần an toàn. Thấy Diệp Thần tựa hồ gặp nguy hiểm, Kỳ Lâm lập tức bay đến bầu trời, đi tới Diệp Thần bên người, cùng Diệp Thần gần trong gang tấc, nhưng phát hiện đưa tay không chạm được tới hắn. Ai yêu? Kỳ Lâm lấy làm kinh hãi, nhưng phát hiện ở Diệp Thần quanh thân có hàng tỷ nặng thời không quy luật văn trước, Diệp Thần người nhìn như ở chỗ này, trên thực tế xa ở hàng tỷ nặng thời không ra. Diệp Thần ca ca, ngươi có thể ngàn vạn đừng chết nha. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999 chương 6024. Kỳ Tư Thanh yêu cầu. Chương 6024, Kỳ Tư Thanh yêu cầu. Kỳ Lâm lo lắng Diệp Thần an nguy, lập tức xuyên qua thời không, thân thể lập tức bị một cổ thời không chạy loạn cuốn lấy, ngay tức thì chuyển đến Diệp Thần bên người. Diệp Thần tuy xa ở hiện thế thời không ra, nhưng cũng có thể rõ ràng dòm ngó gặp ngoại giới tình huống, thấy Kỳ Lâm đi vào, trong lòng vừa kinh ngạc, lại là vui sướng, nói: "Kỳ Lâm, ngươi làm sao tới?" Kỳ Lâm gặp Diệp Thần bình yên vô sự, kích động kêu một tiếng: "Lá ép." "Hừ hừ hừ. Diệp Thần ca ca." Sau đó, Kỳ Lâm liền nhào tới Diệp Thần trong ngực, cười nói: "Ta lo lắng ngươi nhà, còn lấy vì ngươi chết." Diệp Thần cười nói: "Ta là luân hồi chi chủ, há sẽ tùy tiện chết." Kỳ Lâm ngắm nhìn bốn phía, nhưng gặp nơi này trùng trùng thời không vén, quy luật vô cùng hỗn loạn, đen nhánh một phiến, nhưng lại có thể thấy rõ ngoại giới tình huống, thời không thác loạn xen lẫn, đặc biệt quỷ dị, nói: "Nơi này là địa phương nào?" Diệp Thần nói: "Hiện thế thời không ra, Đế Thích Thiên cầm ta trục xuất đến nơi này, trở lại thực tế đại khái cần 23 ngày, không thời gian, đi mau." Diệp Thần biết rõ thời gian gấp, nói xong liền kéo Kỳ Lâm tay, cấp tốc bay vút tiến về trước. Kỳ Lâm đi vào dễ dàng, nhưng đi ra ngoài thì phiền toái, thế giới hiện thật cảnh tượng, mặc dù đang ở trước mắt, nhưng muốn trở lại, không 23 ngày, căn bản không có thể. 23 ngày. Vậy Long Nguyên Thiên kiếm đều bị đoạt đi. Kỳ Lâm vô cùng là thông minh, lập tức nhận ra được không ổn. Diệp Thần ngưng trọng gật đầu, cũng biết thế cục không ổn, chỉ có thể là bước nhanh hơn, nhanh chóng đi tới trước. Hai người bay vút tới giữa, chợt thấy bên ngoài thần quang lững lờ, lại có một đạo cường đại bóng người xuất hiện, lại là Kỳ Tư Thanh. Kỳ Tư Thanh đi tới di tích chi địa, ngắm nhìn một phía, nhưng gặp bốn chu thành liền một mảnh phế tích, khắp nơi nổ lớn, mà bầu trời bên trong, Diệp Thần cùng Kỳ Lâm tựa như pho tượng, lại trôi lơ lửng ở đám mây, ngừng không nhúc nhích. Không tốt, xảy ra chuyện. Kỳ Tư Thanh mặt liền biến sắc, chỉ lấy là Diệp Thần và Kỳ Lâm xảy ra chuyện, vội vàng phi thân lên. Ai yêu, tỷ tỷ ta tới. Kỳ Lâm thấy Kỳ Tư Thanh xuất hiện, một hồi kích động mừng rỡ. Diệp Thần trong đầu nghĩ, Tư Thanh cũng tới, không biết huyết long tình huống như thế nào. Mà bên kia Đế Thích Tiên thấy Kỳ Tư Thanh tới, con ngươi khẽ hơi trầm xuống một cái, nhưng dưới mắt cướp lấy Long Nguyên Thiên kiếm làm trọng, hắn ngược lại là không có hướng Kỳ Tư Thanh làm khó dễ, chỉ hướng trung ương chi địa tiến về trước. Bầu trời bên trong có rất nhiều di tích người thợ săn phơi bày cơ giới quả cầu hình dáng, cảm thấy được Đế Thích Tiên âm mưu, rồi rít điều động muốn chặn hắn lại. Đế Thích Tiên sử dụng một chiêu đạo pháp, chính là Thái Thượng Tiên Đế Đạo, cả người có sáng chói đế quang thiên thân, người khoác hoàng bảo, lộ vẻ được vô cùng uy nghiêm, phá giết tất cả di tích người thợ săn, thế như trẻ che vậy hướng trung ương chi địa xuất phát. Kỳ Tư Thanh tuy biết Long Nguyên Thiên kiếm quan hệ trọng đại, nhưng dựa hết vào nàng một người, cũng không cách nào cùng Đế Thích Thiên tranh đoạt. Hơn nữa Diệp Thần Kỳ Lâm sống chết không biết, nàng há có thể yên tâm? Kỳ Tư Thanh đi tới Diệp Thần Kỳ Lâm bên người, đưa tay vừa đụng, nhưng phát hiện không đụng tới hai người thân thể, liền biết kỳ hoặc, thân thể mềm mại trước mắt, vậy trốn vào thời không chạy loạn bên trong, ngay trước mắt truyền tống đến Diệp Thần Kỳ Lâm bên cạnh hai người. Tỷ tỷ. Kỳ Lâm hớn hở vui mừng, xông tới ôm chặt lấy Kỳ Tư Thanh. Kỳ Tư Thanh sững sờ một chút, vọng hướng bốn phía, xem đến chỗ này thời không quy luật lần lượt thay nhau, đã biết nhân quả nguyên do, đoán được Diệp Thần là bị trục xuất. Diệp Thần, không có sao chứ? Kỳ Tư Thanh một bên sờ Kỳ Lâm tóc, vừa hướng Diệp Thần nói, giọng nói mang ân cần. Diệp Thần nói, ta không có sao, huyết long đâu? Ta không phải kêu ngươi chiếu cố hắn sao? Kỳ Tư Thanh nói, huyết long không có sao, ngươi không muốn tức giận, là Kỳ Lâm lén chạy ra ngoài, ta lo lắng an nguy của nàng, còn nữa, ngươi một thân một mình, chúng ta cuối cùng không yên tâm, ta là tới đây giúp ngươi. Diệp Thần vậy nhận ra được mình giọng có chút quá nặng, nói, thật xin lỗi, Tư Thanh, là ta trách lầm ngươi. Ngừng lại một chút, Diệp Thần nói, tóm lại, hiện tại rời khỏi nơi này trước nói sau. Kỳ Tư Thanh nhìn chung quanh, nói, trước thoát khỏi nơi đây, trở lại thực tế, nói ít cũng phải 23 ngày thời gian, sợ rằng không kịp. Cùng 23 ngày sau đó, nàng cùng Diệp Thần lại đi ra, có lẽ nên đón bọn họ, chính là chấp trưởng Long Nguyên Tiên kiếm Đế Thích Tiên đến lúc đó, bọn họ chỉ có một con đường chết. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, nói, đuổi không đạt tới cũng phải đuổi, tổng không thể ngồi chờ chết. Kỳ Tư Thanh cắn răng môi, trong lòng tựa hồ có cái gì vùng vây chật vật quyết định, nói, Diệp Thần, ngươi cùng ta có một cái biện pháp, có thể lập tức trở lại thế giới hiện thật. Diệp Thần thấy Kỳ Tư Thanh gò má mang chút đỏ ửng, tựa hồ có cái gì xấu hổ mở miệng sự việc, trong lòng kinh nghi không chừng, nói, biện pháp gì? Kỳ Tư Thanh nói, ngươi cùng ta tới nói sau. Vừa nói đi về phía trước. Diệp Thần gật đầu một cái, đuổi theo Kỳ Tư Thanh. Còn như Kỳ Lâm thì bị ở lại tại chỗ. Kỳ Lâm nhíu môi, nói, thần thần bí bí, lại gạt ta, không biết là chuyện gì xấu. Kỳ Tư Thanh mang Diệp Thần đi tới xa xa một phiến thời không bên trong, tiêm vung tay lên, một món linh khí hóa thành sương mù dày đặc, đem chung quanh tầm mắt toàn bộ ngăn cách ở nơi này phiến sương mù dày đặc thế giới bên trong, chỉ còn lại Diệp Thần cùng Kỳ Tư Thanh hai người. Diệp Thần thấy Kỳ Tư Thanh như vậy thần bí hình dáng, tim không tự chủ được nhảy lên, nói, Tư Thanh, ngươi biện pháp rốt cuộc là cái gì? Kỳ Tư Thanh mắt đẹp ngắm nhìn Diệp Thần, nói, ngươi còn nhớ Võ Thần Thiên Châu sao? Võ Thần Thiên Châu? Diệp Thần nghe được cái này bốn chữ, thiên cơ cảm ứng, nhất thời đầu một hồi biến dạng đau đớn, liên quan tới bộ phận này trí nhớ kiếp trước, vậy đi theo khôi phục. Võ Thần Thiên Châu, ta nhớ ra rồi, là 33 thiên thái thượng thần khí, thập đại thiên châu một trong, núp ở ngươi trong huyết mạch, là ngươi huyết mạch nhất năng lượng cốt lõi nguồn. Diệp Thần nói. Kỳ Tư Thanh nhẹ khẽ gật đầu nói, đúng vậy, Võ Thần Thiên Châu là huyền tiên linh bảo, thái thượng thần khí, nếu như có thể thức tỉnh Võ Thần Thiên Châu mà nói, ta đủ để khôi phục kiếp trước toàn bộ lực lượng, nghiền phá tất cả thời không, để cho chúng ta lập tức trở lại thực tế, ngăn trở Đế Thích Thiên. Diệp Thần đã mơ hồ đoán được cái gì, nhìn Kỷ Tư Thanh tươi như hoa đào vậy gương mặt, nuốt nước miếng một cái, nói, vậy phải thế nào thức tỉnh? Kỷ Tư Thanh nói, muốn dựa vào tự thân đột phá tu vi thức tỉnh, đó là muôn vàn khó khăn, nhưng ngoài ra có một cái đặc thù biện pháp, có thể để cho ta nhanh chóng thức tỉnh. Diệp Thần nói, thật. Đặc thù gì biện pháp? Kỷ Tư Thanh hàm răng cắn môi đỏ mọng một cái, mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng, tim đập bịch bịch, ngực phập phồng không chừng, trong mắt mang như nước vậy tình ý, rốt cuộc lấy dũng khí, nói, nếu như ta có thể cùng ngươi huyết mạch hòa hợp, liền có thể nhanh chóng thức tỉnh. Diệp Thần đầu ầm một tiếng, một phiến chỗ trống. Kỷ Tư Thanh lời nói này ý, rõ ràng chính là muốn cùng Diệp Thần lẫn nhau chiến miên, như vậy thứ nhất, huyết mạch hòa hợp, nàng võ thần Tiên Châu đủ để ngay tức thì thức tỉnh. Diệp Thần tạm thời tới giữa, lắp ba lắp bắp, nói, cái này không tốt sao? Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999 chương 6025. Ngang trời giết ra. Chương 6025, ngang trời giết ra. Cái này nhất thế, ở Diệp Thần trong lòng, từ Côn Lôn hư bắt đầu, Kỷ Tư Thanh vẫn là nữ thần vậy tồn tại, hai người chung nhau trải qua vô số hoạn nạn, hai người trong lòng cũng rất rõ ràng, đời này lẫn nhau tới giữa, là sẽ không rời đi đối phương. Chỉ là cuối cùng một tầng cửa sổ giấy, từ đầu đến cuối không có cơ hội thoát phá. Hiện tại, Kỷ Tư Thanh chủ động tỏ rõ cõi lòng, muốn thoát phá cửa sổ hộ giấy, mục tiêu là vì để cho nàng huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh, trọng trưởng võ thần Thiên Châu. Nhưng mang mục đích kết hợp, cuối cùng không đủ thần thánh tốt đẹp, Diệp Thần có chút chần chờ. Kỷ Tư Thanh giắt Diệp Thần tay, đặt ở mình trên gương mặt, nói, không việc gì không tốt, ta chờ đợi ngày này rất lâu rồi, chính là hiện tại. Nàng vừa cởi chân liền tâm ý, vô luận là nói chuyện vẫn là động tác, cũng đổi được chủ động. Diệp Thần tim đập bịch bịch, người được Kỷ Tư Thanh trên mình từng cơn thâm dịu, chỉ cảm thấy cả người tiên máu sôi trào. Kỷ Tư Thanh nón chân lên, ôm Diệp Thần cổ, ẩn tình đưa mắt nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo ngượng ngùng dè dặt, nhưng càng nhiều hơn chính là quyết tuyệt dũng khí, nàng muốn một cái danh phận. Diệp Thần hít sâu một hơi, rốt cuộc không nhịn được, ôm chặt lấy Kỷ Tư Thanh mềm mại hông, túi đầu hôn lên đi. Hai người liền ôm thật chặt hôn chung một chỗ, trung quanh linh khí mây khói xen lẫn, hóa thành một tấm mềm nhũn giường nhỏ, hai người ngã ở giường nhỏ bên trong, đang muốn tiến một bước động tác gầm. Đột nhiên tới giữa, bên ngoài truyền tới một hồi động trời vận động. Nhưng gặp một đạo hừng đỏ thần mang, từ đằng xa phong tới, ngay tức thì xuất hiện ở Long Nguyên di tích bầu trời bên trong, cản lại Đế Thích Thiên đường đi. Diệp Thần và Kỷ Tư Thanh đều là cả kinh, ánh mắt vọng hướng phía ngoài. Hai người chung quanh có mây khói che giấu, ngược lại không sẽ bị người ngoài thấy cái gì. Nhưng gặp vậy đỏ hừng thần mang hạ xuống, nguyên lai là một người vô cùng là yêu dị cô gái, cả người da trắng bệnh, gần như không máu, đầu tóc bạc trắng tung bay, hai ngón tay giáp đặc biệt là nhọn dài, giống như lợi kiếm vậy, con ngươi phơi bày trong suốt máu đỏ màu sắc, người khoác một bộ đỏ thâm áo lụa, xích hai chân, cả người giống như một cái tóc trắng ma nữ vậy. Tiêu Khinh An, là ngươi? Ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Đế Thích Thiên thấy vậy tóc trắng ma nữ, nhất thời thất kinh. Cái này tóc trắng ma nữ chính là Tiêu Khinh An, nàng hấp thu hàng loạt đỏ hửng ngọc tụy linh khí, đột phá tu vi lột xác, thực lực so với Đế Thích Thiên cũng là không kịp làm. Tiêu Khinh An, nàng không phải trở lại địa tâm vực liền sao? Diệp Thần cũng là cả kinh, ngồi dậy. Hắn nhớ ở cực Bắc Thiên Hải lúc đó, Tiêu Khinh An từng nói muốn trở lại địa tâm vực, không biết nguyên nhân gì, lúc này lại xuất hiện ở chỗ này. Kỷ Tư Thanh đây là đã quần áo xốc xếch, ngạo nhân tồn tại nửa lộ, vốn là đã chuẩn bị cùng Diệp Thần hưởng thụ vậy nhất vô thượng vui vẻ, nhưng dưới mắt biến cố phát sinh, nàng vậy ngồi dậy, kéo Diệp Thần tay, vọng hướng ngoại giới. Tiêu Khinh Nhan vui vẻ cười to, mặt đầy liều lĩnh kiêu ngạo, nhìn chằm chằm Đế Thích Thiên nói, "Đế Thích Thiên, bổn tọa tục danh, cũng là ngươi có thể không ngừng tê ở. Bổn tọa pháp danh Đỏ Hửng Thiên Quân, ngươi sau này có thể đừng gọi sai." Dừng một chút, lại cười lạnh nói, "À, xin lỗi, quên ngươi không có sau này, ta ngày hôm nay liền giết ngươi." Long Nguyên Thiên Kiếm, là Tiêu gia ta lão tổ đúc, há cho người ngoài chấm mút. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Khinh Nhan mười ngón tay âm phong kích động, tái nhợt ra đổi được gần như trong suốt, có thể thấy nàng nhỏ hết sức vệ trắng trường cốt, một đôi xương trắng nóng nhọn, chính là hướng Đế Thích Thiên đầu xuyên thủng đi, muốn xuyên qua hắn thiên linh, cái cốt Đế Thích Thiên chỉ cảm thấy một hồi ác liệt chỉ gió giết tới, nên cũng không dám lạnh nhạt, trong đầu nghĩ, cái này Tiêu Khinh Nhan không biết có kỳ ngộ gì, lại có thể đổi được như vậy lợi hại. Không do dự nữa, Đế Thích Thiên rút ra trường kiếm bên hông, Đế Thích Thiên vũ dậy một đạo kiếm hoa, một tầng xích luyện ánh lửa bao trùm ở trên thân kiếm, hướng Tiêu Khinh Nhan đầu vai lượn bỏ, quát lên, Hồng Liên Nghiệp Hỏa, giết. Hắn một kiếm này, mang theo Đế Nguyên Điện chí bảo Hồng Liên Tử Kim cung pháp bảo nội tình, đầy kiếm Hồng Liên nghiệp hỏa, ùn ùn kéo đến giết hướng Tiêu Khinh Nhan. Chút tài mọn. Tiêu Khinh Nhan hừ lạnh một tiếng, mười ngón tay huy động, co ngón tay bắn liền, lại có thể tay không đem Đế Thích Thiên kiếm sen đỏ khí, một tấc tấc hóa giải được. Hảo công phu. Người võ đạo mơ hồ có thái thượng thế giới nội tình, nguyên lai là hấp thu đỏ hửng ngọc tụy. Đế Thích Thiên cầm kiếm lui về phía sau mấy bước, đã nhìn ra đầu mối đỏ hửng ngọc tụy là một loại đặc thù linh vật, còn có truyền thuyết là tới từ thái thượng thế giới, ẩn chứa có thái thượng thế giới nhân quả, trừ có thể tu bổ binh khí pháp bảo bên ngoài, bản thân cũng là một loại thật tốt tu luyện tăng thêm vật, có thể phụ trợ thân thể con người tu luyện. Nhưng đỏ hửng ngọc thủy rất ít có người dám uống hấp thu, dẫu sao linh khí quá bằng bạc, rất dễ dàng căng bể kinh mạch, tẩu hỏa nhập ma. Tiêu Khinh Nhan hấp thu hàng loạt đỏ hửng ngọc thủy, may mắn không chết, đột phá tu vi đã là thiên đại cơ duyên, nhưng nàng tinh thần đổi được thất loạn, tính cách cũng lớn dị tầm thường, rõ ràng cho thấy tẩu hỏa nhập ma. Ha ha ha, ngươi như biết sợ, vì xuống hướng bổn tọa đầu hàng, bổn tọa có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây. Tiêu Khinh Nhan ngửa mặt lên trời cười to, mười ngón tay lần nữa giết ra, trong ngón tay cương phong hóa thành kiếm khí, mãnh liệt ám sát hướng Đế Thích Thiên, quát lên, Thần La kiếm pháp. Nàng một chiêu này, nhưng là Tiêu gia tổ truyền kiếm pháp, mũi nhọn vô cùng là ác liệt. Thiên Đế đạo pháp, vượt sâu vạn trượng. Đế Thích Thiên biết lợi hại, lúc này thức tỉnh tinh thần, Thiên Đế đạo pháp phóng thích đến mức tận cùng, cả người đế quang tách thả ra, ngay sau đó lại thi triển ra Thiên Nguyên đạo pháp, vực sâu vạn trượng hiện lên, đem Tiêu Khinh Nhan kiếm khí cắn nuốt hết, thậm chí liền nàng cả người cũng muốn chiếm đoạt đi vào. Tiêu Khinh Nhan rút người ra né tránh, đột nhiên lắc người một cái, đi vòng qua Đế Thích Thiên phía sau, huy trưởng hướng hắn vô tới Đế Thích Thiên sớm có phòng bị, nghe trưởng phong hung hãn giết tới, lập tức thúc dục tâm ma thiên tinh ngăn cản. Hai người trong nháy mắt, không biết giao thủ nhiều ít chiêu, làm người ta hoa cả mắt. Diệp Thần ngưng thần quan sát, tính toán hai người võ đạo bí ẩn. Mà bên kia Huyền Cơ Nguyệt cũng nhìn thấy Tiêu Khinh Nhan, gặp nàng thần la kiếm pháp, mơ hồ cùng mình thần la thiết kiếm, tựa hồ có loại đặc thù nhân quả sâu xa, không khỏi kinh hãi. Cái này tóc trắng ma nữ là ai? Nàng kiếm pháp làm sao như vậy đặc thù? Huyền Cơ Nguyệt còn không biết Tiêu Khinh Nhan thân phận, lại càng không biết nàng thật ra thì chính là kiếm thần lao tổ hậu duệ. Thậm chí, nàng liền tám đại thiên kiếm, là kiếm thần lao tổ chế tạo, cũng không biết. Những thứ này địa tâm vực bí mật, nàng không biết có gì, lại liền một chút cũng không nhớ nổi. Các vị trưởng lão, giúp ta giúp một tay. Đế Thích Thiên kịch chiến dưới, phát hiện Tiêu Khinh Nhan võ đạo hung hãn, nếu như đơn đả độc đấu, hắn tuy có thể miễn cưỡng thủ thắng, nhưng giá phải trả nhất định không nhẹ, lập tức kêu gọi Tâm Ma Bát Lão trợ chiến. Tâm Ma Bát Lão liệt thành trận thế, vây quanh vòng tròn Tiêu Khinh Nhan. Tiêu Khinh Nhan bị vây công, nhưng là chút nào không hoảng hốt, ngửa mặt lên trời cười to nói, "Đế Thích Thiên, ngươi muốn lấy nhiều ăn hiếp ít sao? Mấy cái này lão xương, lại đỉnh cái gì dùng? Kỳ Lân thần thụ, cho ta trấn áp." Tiêu Khinh Nhan bàn tay vung lên, một đạo phù chiếu sử dụng, trên không bốc cháy, linh khí lưng lở, hiển hóa ra một bụi thần thụ hư ảnh. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999 chương 6026. Thất bại trong gang tấc. Chương 6026, thất bại trong gang tấc. Thần thụ kia dưới, ngồi xổm nằm sấp một đầu tiên kỳ lân, ở Tiêu Khinh Nhan triệu hoán hạ, đột nhiên đứng dậy, ngẩng đầu gầm thét, bốn chân đều có ngọn lửa dọn ra đốt, vô cùng là thần tuấn hung mãnh. Cái này thần thụ, đang là thủ hộ Tiêu gia kỳ lân thần thụ. Không tốt. Đế Thích Tiên thấy kỳ lân thần thụ hạ xuống, sắc mặt nhất thời biến đổi. Vậy kỳ lân thần thụ cắm rễ ở trong hư không, vô cùng mênh mông bảo vệ hơi thở thả ra ngoài, trung quanh bể tan cảnh hư không, lại có thể ở tu bổ, tán loạn không gian quy luật, vậy lần nữa đổi được ngưng động. Diệp Thần, Kỷ Tư Thanh hai người, đột nhiên cảm thấy bốn phía không gian co rút lại, quy luật ở hội tụ, sau đó một cái lóe lên, hai người từ thời không bí cảnh bên trong đi ra ngoài, đồng thời trở lại thế giới hiện thật. Lúc đầu vậy kỳ lân thần thụ có vững chắc không gian, trấn thủ thiên địa hiệu quả, ở thập đại thần thụ bên trong, bảo vệ uy lực cường đại nhất. Nguyên bản Diệp Thần và Kỷ Tư Thanh cần 23 ngày thời gian, tài năng trở lại thực tế, nhưng lúc này bởi vì kỳ lân thần thụ hạ xuống, lại tại chỗ trở về. Không gian vừa vững cố, trong thiên địa khí lưu liền điên cuồng đi vậy tiên kỳ lân trên mình hội tụ đi. Tiên kỳ lân thân thể cấp tốc bành trướng lớn mạnh, ngay tức thì hóa thành trăm trượng cao, nguy nga như núi, ngửa mặt lên trời gầm thét, bước ra một bước. Phịch. Tiên kỳ lân một bước đạp rơi, Tâm Ma Bát Lao tại chỗ bị chấn động được hộc máu, rồi rít lui về phía sau. Đế Thích Tiên cũng là lui về phía sau, ngắm nhìn một phía, nhưng phát hiện Diệp Thần trở về. Không chỉ là Diệp Thần, Huyền Cơ Nguyệt cũng trở lại, còn có không thiếu bị cuốn nhập không gian chạy loạn bên trong người, vậy lần nữa trở về, người người tức giận nghiến răng nhìn chằm chằm Đế Thích Tiên, trong miệng mắng to hắn, Tâm Ma ung thư. Kỳ Lâm cũng trở lại, đi tới Diệp Thần cùng Kỷ Tư Thanh bên người, nhưng gặp Kỷ Tư Thanh sợi tóc tán loạn, quần áo xốc xếch, trên gương mặt mang hoa đào đỏ ửng, sóng mắt yêu kiều như thu thủy, hình dáng lớn dị tầm thường. "Tỷ tỷ, ngươi, ngươi thế nào? Là Diệp Thần tên này khi dễ ngươi sao?" Kỷ Lâm hồ đồ mà mịt, lại tức giận trợn mắt nhìn Diệp Thần một mắt, chỉ lấy là Diệp Thần khi dễ nàng tỷ tỷ. Kỷ Tư Thanh mặt đỏ bừng, vội vàng sửa sang lại tóc quần áo, lấy lại bình tĩnh, nói, "Ta không có sao, Kỷ Lâm ngươi không nên suy nghĩ nhiều." Diệp Thần có vẻ lúng túng, không nói ra lời. Kỷ Lâm đầy bụng nghi vấn, lẩm bẩm, "Phải không? Ta làm sao cảm thấy các ngươi thật giống như rất dáng vẻ kỳ quái." Bên kia chiến trận bên trong, Tiêu Khinh Nhan ngạo nghễ nói, "Đế Thích Tiên, ngươi viên này tâm ma lớn ung thư, ta ngày hôm nay liền thay trời hành đạo, đem ngươi trừ đi." Nói xong, Tiêu Khinh Nhan một tiếng gào thét, cưới tiên kỳ lân, hướng Đế Thích Tiên liều chết xung phong đi. Nàng có kỳ lân thần thụ trợ lực, tiêu căng hừng hực rất nhiều, mũi nhọn lộ ra Đế Thích Tiên sắc mặt trầm xuống, đây là hắn ngước mắt đều là địch, trừ Tiêu Khinh Nhan bên ngoài, còn có Diệp Thần cùng Huyền Cơ Nguyệt, còn thật nhiều đoạt kiếm người, cũng muốn đem hắn giết liền rồi sau đó mau. Đáng tiếc, cuối cùng là thất bại trong gang tấc. Đế Thích Tiên thở thật dài một tiếng, vốn là ngày hôm nay hắn xuất hiện, phát động tâm ma nổ lớn, nghiền ép toàn trường, có cực lớn cơ hội, có thể cướp được Long Nguyên Thiên Kiếm, nào nghĩ tới nửa đường giết ra một cái Tiêu Khinh Nhan, hoàn toàn làm rối loạn hắn kế hoạch. Đế Thích Thiên trong lòng vô hạn thương tiếc không biết làm sao, nhưng đầu óc hắn vô cùng là thanh tỉnh, đã biết ngày hôm nay mình thất bại, cùng Long Nguyên Thiên Kiếm lại cũng vô duyên, nếu như còn dám lưu lại nói, thậm chí phải bị tức giận mọi người liên thủ giết chết. Đi. Quyết định thật nhanh, Đế Thích Thiên lập tức thúc dục tâm ma thiên tinh, hóa thành một luồng ánh sáng đen, mang Tâm Ma Bát Lao rời đi. Tiêu Khinh Nhan ánh mắt run lên, quát lên, "Đế Thích Thiên, ngươi muốn chạy đi nơi nào?" Tiêu nhẹ trước tiên kỳ lân, hung hãn đuổi giết đi lên. Mà những người ở chỗ này, chỉ có một phần nhỏ đi đuổi theo, tuyệt đại đa số người đều để lại tại chỗ không nhúc nhích. Bởi vì, ở bọn họ trong lòng, Long Nguyên Thiên Kiếm rõ ràng càng trọng yếu hơn. Diệp Thần và Huyền Cơ Nguyệt liếc nhau một cái, hai người nhanh chóng đi chung với nhau. Huyền Cơ Nguyệt nói, "Vậy tóc trắng ma nữ đi, cơ hội khó khăn được, đi nhanh cướp lấy Long Nguyên Thiên Kiếm, nếu không nàng đánh trở lại, cục diện không tốt thu thập." Diệp Thần cùng gật đầu, nếu như Tiêu Khinh Nhan vậy tham dự đoạt kiếm, thế cục kia đem một phiến hỗn loạn. Lúc này, Cáo Phi Hàn đã chết, Tiên Tịch Kiếm Linh bị thương, mất đi đoạt kiếm tư cách, Đế Thích Tiên chạy trốn, Tiêu Khinh Nhan lại không có ở đây, nói cách khác, chân chính có năng lực cướp lấy Long Nguyên Thiên Kiếm, chỉ còn lại Diệp Thần cùng Huyền Cơ Nguyệt hai người. Huyền Cơ Nguyệt thân thể hóa thành một đạo ánh sáng tím, đi trung ương chi địa bay đi, nói, ai trước đoạt vào tay, thiên kiếm chính là của người đó. Diệp Thần thần sắc khẽ biến, cũng vội vàng bay vút ra, xông về Long Nguyên Thiên Kiếm nơi tới. Diệp Thần ca ca, đợi ta một chút. Kỷ Lâm biết cuối cùng quyết chiến lại sắp tới, vội vàng cùng Kỷ Tư Thanh cùng nhau truy đuổi hướng Diệp Thần. Diệt Vô Cực vợ chồng nhận ra được biến cố, vậy vội vàng đuổi theo lên. Huyền Cơ Nguyệt một đường cực nhanh tiến về trước, đụng phải có gan dám cản đường, bất kể là ai, toàn bộ một trường giết chết, cho nên chạy tốc độ cực nhanh. Diệp Thần ngược lại không xem Huyền Cơ Nguyệt như vậy tàn nhẫn, gọi ra Thai Nan Thiên Kiếm, lợi dụng thai nạn hơi thở, đẩy lui cản đường người, tốc độ cũng là cực nhanh. Hai người cơ hồ là đồng thời gian, đi tới trong di tích Dương Vùng Đế Thích Thiên chế tạo tâm ma nổ lớn, đưa đến nơi này di tích canh phòng cũng bị nổ giải tán trận hình, đã không tạo thành uy hiếp. Diệp Thần cùng Huyền Cơ Nguyệt hai người trước liên thủ xúc diệt canh phòng, lại cùng đứng ở Long Nguyên Thiên Kiếm dưới. Lúc này, Kỷ Tư Thanh, Kỷ Lâm, Diệt Vô Cực vợ chồng cũng đã chạy tới, đám người ngẩng đầu vừa thấy, chính là thấy được vô cùng là nguy nga hình ảnh. Vậy Long Nguyên Thiên Kiếm, trừng vạn trượng cao, sừng sững trên đất đồng hồ trên, cắm thẳng vào chân trời, trên thân kiếm có khắc vô số phức tạp hình rồng đồ đằng, cổ xưa hoa văn, tràn đầy huyền ảo khí tức thần bí, từng tia ác liệt mang khí vờn quanh ở trên thân kiếm, sát phạt dọn ra. Côn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999 chương 6027. Bàn cờ này. Chương 6027, bàn cờ này. Thật không biết là ai có thể đúc ra hào hùng như vậy binh khí. Huyền Cơ Nguyệt nhìn Long Nguyên Thiên Kiếm, không khỏi một hồi khen ngợi. Diệp Thần thấy Kỷ Tư Thanh đám người đã đến, ánh mắt run lên, nhìn chằm chằm Huyền Cơ Nguyệt nói: "Huyền Cơ Nguyệt, người ta ngày hôm nay chỉ có thể có một người còn sống đi ra ngoài." Nghe vậy, Huyền Cơ Nguyệt lui về phía sau một bước, cầm trong tay Thần La Thiên Kiếm, nhìn Diệp Thần các người, nói: "Rất tốt, vậy ta ngày hôm nay liền đem các ngươi giết tất cả, dùng các ngươi máu tế tự Long Nguyên Thiên Kiếm." Kỷ Lâm tiến lên trước một bước, nói: "Đàn bà túi, ngày hôm nay ai giết ai còn chưa nhất định đâu, Vân Đỉnh Thiên Thư, cho ta trấn áp." Nói xong, Kỷ Lâm tay nhỏ vung lên, Thiên Thư độc kinh tách thả ra, ngay tức thì biến ảo làm một tấm bản cờ to lớn, chu vi ngang dọc trăm dặm, xuyên qua hư không. Huyền Cơ Nguyệt lập tức bị kéo đến trên bàn cờ, Diệp Thần, Kỷ Tư Thanh, Diệt Vô Cực vợ chồng cũng rơi vào trên bàn cờ. Cái này bàn cờ liền giống như là cuối cùng quyết chiến lôi đài lớn. Cờ linh chiến vệ, lên. Kỷ Lâm ngón tay một nắm quyết, Vân Đỉnh Thiên Thư lớn bàn cờ, khói độc sôi trào, quần quần xương mù bên trong, tất cả người khoác giáp đen, tay xách đao kiếm, cờ linh chiến vệ lục tục nổi lên, hướng Huyền Cơ Nguyệt lướt đi. Kỷ Tư Thanh thấy vậy lập tức rút ra Chu Tức Phi Kiếm, sau lưng rào một tiếng, lửa cháy mạnh nô lên, huyền hóa ra một đôi vô cùng là huy hoàng vũ dự, thua kiếm chém chết hướng Huyền Cơ Nguyệt. Diệt Vô Cực vợ chồng nhìn nhau, cũng là tiến lên trước tiến công. Hủy Diệt Đạo Ấn, mở. Diệt Vô Cực một tiếng gầm hét, lòng bàn tay toát ra 9 tầng trời Hủy Diệt Đạo Ấn, trực tiếp đem nhất lực lượng cường hãn toàn bộ thi triển ra. Tạm thời tới giữa, trên bàn cờ nổi lên kinh khủng Hủy Diệt gió bão, tựa như ngày tận thế hạ xuống vậy. Ma Huyễn Trần Yên trong miệng thấp giọng ngâm sướng, có khói nước tràn đầy xương mù ra, cuốn về phía Huyền Cơ Nguyệt. Những thứ này khói hơi nước khí cũng hàm chứa Yên Vũ Huyễn Mộng Thuật đại thần thông, đối với tinh thần lực có cực lớn đánh vào hiệu quả. Huyền Cơ Nguyệt một cái chớp mắt tới giữa, gặp phải 4 người tập sát, ngửa mặt lên trời cười to, nói: "Lấy làm người hơn hữu dụng. Một đám gà vườn chó đất, phá cho ta." Nàng nắm chặt Thần La Thiên Kiếm, múa kiếm như hát mực sơn thủy, bảo vệ chỗ hiểm quanh người, sau đó bỗng nhiên một kiếm ám sát ra, hướng Kỷ Lâm lướt đi. Kỷ Lâm là bản cờ người chế tạo, trước hết giết hết nàng, có thể nghiền hết cái này cái bản cờ, đoạn tuyệt Diệp Thần đám người địa lợi ưu thế. Kỷ Lâm thấy Huyền Cơ Nguyệt cầm kiếm giết tới, gương mặt nhất thời một trắng, chỉ cảm thấy thiên kiếm phong mang cuộn cuộn, cả người khí cơ đều bị phong tỏa, lại không cách nào đối kháng ngăn cản. Huyền Cơ Nguyệt khi dễ một cái bé gái, lại coi là bản lãnh gì? Vừa lúc đó, Diệp Thần ra tay, xách Thai Nan Thiên Kiếm, vọt tới Kỷ Lâm trước mặt, đem nàng kéo đến phía sau mình bảo vệ. Chợt, Diệp Thần một cái nguyệt hồn chạm, mang hai nạn hơi thở thắng mang sát phản ra, chặn lại Huyền Cơ Nguyệt một kiếm. Mà cùng lúc đó, Kỷ Tư Thanh, Diệt Vô Cực vợ chồng ba người thế công, đã hung hãn giết tới. Triệu Thiên Phù Bạo, phá! Huyền Cơ Nguyệt chút nào không hoảng hốt, trong miệng một tiếng quát mắng, thi triển ra Thiên Phù đạo pháp. Thoáng chốc tới giữa, ước chừng 1 triệu đạo linh phù từ nàng trong cơ thể bắn ra, mỗi một tờ linh phù cũng hàm chứa kinh khủng nổ hơi thở ngùng. Cái này triệu linh phù ở trong nháy mắt toàn bộ nổ, hung mãnh khí lãng nổ tràn ra đi, Kỷ Tư Thanh đám người thân thể đều bị nổ chấn động được liên tiếp lui về phía sau, căn bản không cách nào đến gần Huyền Cơ Nguyệt. Mà trên bàn cờ linh chiến vệ lại là ở một cái chớp mắt tới giữa, toàn bộ tan thành mây khói. Phốc xích, cờ linh chiến vệ bị phá hủy, Kỷ Lâm bị liên lụy, phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt nhỏ nhắn cấp tốc trắng bệch, rõ ràng bị thương. Không có sao chứ? Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, vội vàng cầm Kỷ Lâm tay, một món bắt quái thiên đan thuật linh khí bơm vào đến nàng trong cơ thể. Kỷ Lâm sắc mặt thoáng khôi phục đỏ thắm, nói: "Diệp Thần ca ca, ta không có sao, xin lỗi." Kỷ Lâm thực lực thật ra thì không hề yếu, nàng luyện hóa Vân Đỉnh Thiên Thư sau đó đã có một mình đảm đương một phía tư cách, nhưng tiếc là nàng đối mặt kẻ địch, nhưng mà Huyền Cơ Nguyệt hoàn toàn không phải địch thủ, ước chừng vừa đối mặt Huyền Cơ Nguyệt liền đem Kỷ Lâm đánh cho bị thương, thật to đánh bại Diệp Thần nơi này nhuệ khí, có thể gặp nàng thực lực mạnh mẽ. Diệp Thần khá là ngưng trọng, ngày hôm nay muốn chiến thắng Huyền Cơ Nguyệt tuyệt đối không phải dễ dàng sự việc, nhất định phải bỏ ra hy sinh to lớn. Huyền Cơ Nguyệt hừ một tiếng, ngày hôm nay trận chiến này từ ngoài mặt xem, nàng phần thắng đã chưa đủ 50%, Diệp Thần tiến bộ được quá nhanh, nàng đã không cách nào chấn áp, hơn nữa Diệt Vô Cực vợ chồng Kỷ Tư Thanh trợ giúp, nàng tình cảnh đặc biệt không ổn. Nhưng Huyền Cơ Nguyệt nội tâm bên trong nhưng là không có sợ hãi chút nào, nàng tin tưởng mình có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Răng nhọn bé gái, làm sao không dám lừa lối, ta ngày hôm nay liền trước hết giết ngươi. Huyền Cơ Nguyệt mắt lạnh liếc Kỷ Lâm một mắt, đã nhìn ra Kỷ Lâm là một cửa đột phá, nếu như giết chết Kỷ Lâm, Diệp Thần đám người tinh thần thế tất yếu tan vỡ, đến lúc đó nàng liền có thể ổn chiếm cơ hội thắng. từ cực thiên hà chém. Thần La Thiên kiếm bạo giết, màu tím thần mang gào thét ra, như thác vải bạc rơi chín tầng trời, sáng chói vạn trượng. Một kiếm này, Huyền Cơ Nguyệt lại có thể vận dụng toàn lực, nói rõ là không lưu chỗ trống, muốn đẩy Kỷ Lâm từ địa. Diệp Thần, Kỷ Tư Thanh, Diệt Vô Cực vợ chồng các người, đều là thất kinh, không nghĩ tới Huyền Cơ Nguyệt như thế tàn bạo cay độc, lại có thể trước hướng Kỷ Lâm ra tay. Hoàng Tuyền Giang Sơn, mở. Thanh Long thần thụ, bảo vệ. Diệp Thần mắt gặp Huyền Cơ Nguyệt kiếm thế ác liệt, nên cũng không dám lạnh nhạt, lập tức sử dụng Hoàng Tuyền Đồ, ngàn dặm cẩm tú Hoàng Tuyền Giang Sơn, ào ào phô triển mở ra ở nơi này phiến Giang Sơn bên trong, một hồi long ngâm vang lên, thanh long sa la cây nổi lên, sa la hóa thân thanh long, hạ xuống đến Kỷ Lâm bên người, bảo vệ nàng. Diệp Thần lại giơ cao một kiếm, hung hăng cùng Huyền Cơ Nguyệt đánh nhau. Hai nan thiên kiếm cùng Thần La Thiên kiếm va chạm, Diệp Thần chỉ cảm thấy từng trận kiếm khí bén nhọn mũi nhọn giết tới, da lại dạn nước chảy máu, có thể gặp Thần La Thiên kiếm sắc bén. Hai kiếm giao phong, kiếm khí cuộn sạch đi ra ngoài, ở Hoàng Tuyền Giang Sơn bên trong, tạo thành nhất trọng trọng phá hoại, vô số tòa núi cao lập tức bị tiêu diệt, rừng rậm gió lớn cuộn sạch, cắt bay đá chạy. Thật may Kỷ Lâm có Thanh Long Sa La bảo vệ, cũng không có bị thương. Ồ, đây là Thanh Long cây trà sao? Huyền Cơ Nguyệt thấy vậy Thanh Long Sa La cây, lui về phía sau một bước, ngẩn ngơ, đầu góc bên trong vô hình nhảy ra, Thanh Long cây trà, bốn chữ. Thanh Long cây trà, chính là điệu tâm vực thiên quân thế gia, Huyền gia thần bảo vệ cây, hiện tại đã bị Diệp Thần Sa La cây trà hấp thu, hai bụi cây cây trà dung hợp, thành hôm nay Thanh Long Sa La cây. Huyền Cơ Nguyệt thấy được trước kia Thanh Long trà cây có bóng tử, đầu đột nhiên một hồi biến dạng đau nhức, ngũ quan vặn mèo, tựa hồ nhớ lại cái gì. Trong sâu thẳm, nàng đã cảm ứng được đầu mối, phát hiện trí nhớ chỗ sâu, có một đoạn trí nhớ bị phong ấn, hơn nữa còn là chính nàng chủ động phong ấn. Nhưng thần cảm ứng dưới, Huyền Cơ Nguyệt phát hiện trí nhớ này, phải chờ tới mình chặt đứt gông xiềng, bước vào trăm gia cảnh sau đó, mới khá tháo ra. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999 chương 6028. Lục đạo luân hồi pháp. Chương 6028, Lục đạo luân hồi pháp. Địa tâm vực, cân nhắc quyết định thánh đường, thiên quân thế gia. Lúc đầu Đế Thích Thiên và Thánh Vân Tôn, không có lừa gạt ta. Huyền Cơ Nguyệt lần này thấy Thanh Long cây trà, trí nhớ phong ấn thoáng giang ra, đã bắt được một chút địa tâm vực bí mật kinh thiên, tinh thần nhất thời hoảng hốt, lại vô hình một hồi thương cảm, tựa như nhớ lại ngày xưa đồng tộc huyết thân, từng cái ngã ở trước mặt mình. Tốt cơ hội. Diệt Vô Cực vợ chồng thấy Huyền Cơ Nguyệt tinh thần hoảng hốt, nhìn chính xác cơ hội, đột nhiên bạo khởi tập sát tới, mỗi người huy động hai tay, đánh phía Huyền Cơ Nguyệt. Huyền Cơ Nguyệt bất ngờ không kịp đề phòng, bịch bịch hai tiếng, ngực bị in hai trường, trong thoáng chốc khí huyết sôi trào, một hơi máu bầm phun ra ngoài. Lại dám đánh lén ta. Huyền Cơ Nguyệt có vẻ tức giận, vận chuyển công pháp, điều chỉnh thương thế, lập tức khôi phục như cũ, cặp mắt tràn đầy lửa giận. Diệt Vô Cực vợ chồng cả kinh, bọn họ liên thủ một trường, hạng hung manh bá đạo, Huyền Cơ Nguyệt bị bền chắc đánh trúng, lại còn có thể chịu đựng đi xuống. Hai người nội tâm bên trong đều là vô cùng kinh hãi, chỉ cảm thấy Huyền Cơ Nguyệt võ đạo nội tình thâm hậu, chân thực không cách nào hình dạng, có lẽ chỉ có Diệp Thần có thể so sánh. Huyền Cơ Nguyệt đang muốn đánh trả, đột nhiên cảm thấy sau lưng một hồi nóng rực nếp sống chuyển tới. Dực cháy Thiên Chu Tức kiếm. Kỷ Tư Thanh múa kiếm giết ra, thân kiếm lửa cháy mạnh nô lên, chu tước vỗ cánh, thật là huy hoàng nóng rực. Nho nhỏ thiệt tỷ, người võ thần Thiên Châu còn không thức tỉnh, dám đối với ta ra tay. Huyền Cơ Nguyệt giận dữ, đột nhiên trở tay một kiếm này nhưng mang luân hồi tinh diễm ma khí, màu u lam ngọn lửa đang nhảy nhót, kiếm quang xâm nghiêm vô địch. Suy. Kỷ Tư Thanh Chu Tức kiếm khí lập tức bị luân hồi tinh diễm nghiền diệt. Khỏa cuốn luân hồi tinh diễm Thần La Thiên kiếm, mũi nhọn cực kỳ đáng sợ, nàng vậy không dám nhìn thẳng, vội vàng rút người ra bay ngược. Huyền Cơ Nguyệt cũng không truy kích, trong miệng liền liền ngâm sướng ra cổ xưa thần chú văn chương. Vận mạng bánh răng xe bắt đầu chuyển động, vận mạng sông dài bắt đầu dòng nước chảy. Ta là vận mệnh đứng đầu, làm uy sắp thiên hạ. Thần chú văn chương ngâm sướng, liền giống như là thành kính nhất khấn cầu vậy. Huyền Cơ Nguyệt thân thể bên trong bộc phát ra vô cùng là nóng rực số mệnh tử mang. Cái này tử mang so với trước kia bất kỳ thời khắc nào đều phải sáng chói nóng rực được nhiều, hóa thành từng cái vận mệnh sông dài giang khắp nơi, lại có thể nghiền nát Diệp Thần Hoàng Tuyền Giang Sơn. Hạ một sát, vậy từng cái vận mệnh sông dài giống như tím mang vậy, lần lượt thay nhau cắt kim loại, đem Diệp Thần, Kỷ Tư Thanh, Diệt Vô Cực vợ chồng các người toàn bộ chia nhỏ mở. Không tốt. Kỷ Tư Thanh thần sắc biến đổi, Huyền Cơ Nguyệt món này rõ ràng cho thấy muốn phân cắt đám người, lại từng cái kích phá. Luân hồi chi chủ, người ta nhất quyết sống chết đi, cần gì phải người ngoài nhúng tay. Huyền Cơ Nguyệt trong mắt mang ác liệt sát khí, nhìn chằm chằm Diệp Thần. Kỷ Tư Thanh, Diệt Vô Cực vợ chồng đám người tập kích, không khỏi kỳ phiền, để cho nàng từ đầu đến cuối không cách nào tập trung tinh thần. Mà lúc này, vận mệnh sông dài lưu chuyển, chia nhỏ đám người, nàng cùng Diệp Thần đơn đả độc đấu, phần thắng lập tức tăng lên tới 70%. Kỷ Tư Thanh, Diệt Vô Cực vợ chồng cùng người thất kinh, muốn vượt qua trước mắt màu tím con sông, đi giúp Diệp Thần trợ chiến, nhưng Huyền Cơ Nguyệt toàn lực thả ra vận mệnh sông dài, nơi nào có đột phá dễ dàng như vậy. Bọn họ muốn đột phá, nói ít cũng phải nửa canh giờ thời gian. Mà đoạn thời gian này, đủ để cho Diệp Thần cùng Huyền Cơ Nguyệt quyết ra đời chết thắng bại. Diệp Thần một thân một mình, rõ ràng không phải Huyền Cơ Nguyệt địch thủ. Luân hồi tinh diễm, đốt sạch thiên hạ. Huyền Cơ Nguyệt chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, đan điền linh khí động một cái, tất cả luân hồi tinh diễm năng lượng, toàn bộ bạo dũng ra, hóa thành một phiến màu u lam biển lửa, hoàn toàn đem Diệp Thần khóa cuốn vào. Diệp Thần gương mặt hơi vặn mèo, nhưng cảm thấy một hồi vô cùng là nhọn lửa đốt đau chuyển tới, như bánh xe hồi tinh diễm không ngừng tiêu hủy, tựa hồ muốn đem hắn đốt thành tro tẫn. Xích Trần thần mạch mở. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần quát to một tiếng, Xích Trần thần mạch mở, trên thân thể bao trùm ra một bộ hoàng kim chiến giáp, hoàng kim cương khí vẩn quanh toàn thân, ngăn cản luân hồi tinh diễm tiêu hủy. Rất tốt, ta đây muốn xem, ngươi luân hồi huyết mạch có thể ngăn cản ta Thần La Thiên kiếm. Huyền Cơ Nguyệt thấy Diệp Thần mở luân hồi thần mạch, lại có thể chặn lại luân hồi tinh diễm, trong lòng cũng là khen ngợi luân hồi huyết mạch bất phàm, lập tức lăng không nhất kiếm chém ra. Nàng muốn xem Diệp Thần cái này luân hồi giác hoàng kim có thể hay không ngăn trở nàng một kiếm. Diệp Thần thần sắc biến đổi, ở tám đại thiên kiếm bên trong, Thần La Thiên kiếm mũi nhọn nhất là ác liệt, coi như là xích trần thần mạch cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Hai nan thiên kiếm, lên. Diệp Thần tự nhiên không có đó nữa, vũ dậy hai nan thiên kiếm, huyền hóa ra đạo đạo thiên thai, cùng Huyền Cơ Nguyệt Thần La Thiên kiếm đụng vào nhau. Huyền Cơ Nguyệt cười lạnh một tiếng, đây là nàng không có nỗi lo về sau, kỷ tư thanh các người đều bị chia nhỏ, nàng có thể tận tình hướng Diệp Thần ra tay. Thần La Thiên kiếm cấp tốc vũ cướp, ngàn vạn đạo kiếm quang tách thả ra, bén kiếm quang xông lên trời, tựa hồ cả bầu trời đều bị chém bể. Diệp Thần cùng Huyền Cơ Nguyệt đấu kiếm một hồi, liền cảm thấy đối phương kiếm thế quá mức lợi hại, mình tuyệt đối không cách nào tương đương, vội vàng rút người ra lui về phía sau. Hắn tuy có Thai Nan Thiên kiếm nơi tay, nhưng không phát huy ra toàn bộ lực lượng, mà Huyền Cơ Nguyệt nhưng là tận tình phát huy, nàng đối với Thần La Thiên kiếm lĩnh ngộ đã đến đỉnh cấp, người kiếm hợp nhất, mũi nhọn sát phạt khủng bố tới cực điểm. Một luận kiếm đạo, Diệp Thần tuyệt không khả năng cùng Huyền Cơ Nguyệt tranh phong. Kỷ Tư Thanh, Kỷ Lâm, Diệt Vô Cực vợ chồng các người, thấy Diệp Thần nguy hiểm, cũng không khỏi lộ ra lo âu vẻ lo lắng, nhưng hết lần này tới lần khác lúc này, bọn họ bị vận mạng sông dài ngăn cách, căn bản không giúp được Diệp Thần. Lục đạo luân hồi pháp. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây sang mẹ toàn chủ com 6029. Diệp Thần, chết. Chương 6029, Diệp Thần, chết. Diệp Thần mắt gặp tình thế nguy cấp, sống chết treo ở một phát, huyết mạch trong cơ thể lập tức bốc cháy, quần quần luân hồi hơi thở tràn ngập, sau lưng mơ hồ có một đạo lục đạo luân hồi vòng tròn hư ảnh bắt đầu hiện lên. Hắn biết rõ Huyền Cơ Nguyệt lợi hại, phổ thông thủ đoạn đã không dùng, chỉ có thể dựa vào cốt lõi nhất lục đạo luân hồi pháp mới có thủ thắng cơ hội. Ngươi muốn bắt đầu luân hồi, có hỏi qua ta không? Huyền Cơ Nguyệt trên mặt hiện ra giữ tận thần sắc hung ác, đồng nhiên lắc người một cái, kiếm khí gào thét, chém về phía Diệp Thần cổ. Nàng biết rõ lục đạo luân hồi pháp lợi hại, chính là 33 thiên hồng mông cổ pháp bên trong xếp hạng thứ nhất tồn tại, nếu như bị Diệp Thần mở đi ra, thắng bại rất có thể sẽ nguy chuyển. Dẫu sao, luân hồi thiên uy chân thực quá mức mênh mông, nàng cũng không dám mạo hiểm. Cho nên, cái này một tí, nàng là phải lấy Thần La Thiên kiếm mũi nhọn áp chế Diệp Thần, không cho Diệp Thần mở luân hồi cơ hội. Muốn ngăn trở ta, không như vậy dễ dàng. Diệp Thần hừ một tiếng, trong cơ thể đột nhiên tuôn ra một khối cổ xưa bia đá. Trên bia đá có khắc một cái to lớn, ám, chữ, mà ở nơi này, ám, chữ bốn phía, còn có rất nhiều thật nhỏ chặt chẽ ký tự, đều là tà sát võ điện ký tự. Khối này ám địa, dung hợp tà sát võ điện linh khí, đã là hoàn toàn lột xác, Diệp Thần một thả ra ngoài, nhất thời tới ám hơi thở, tràn ngập chư thiên, tà thiên sách khí tượng, nổi lên, ngay tức thì diễn hóa ra liền vực sâu vạn trượng. Cái này vực sâu, tuyệt đối hắc ám, vô cùng khủng bố, tựa như có thể đem người kéo nhập hắc ám hư không bên trong, vinh cấp xa vào. Không tốt. Huyền Cơ Nguyệt thần sắc khẽ biến, nhưng cảm thấy vậy tới ám thâm viên khí tức quỷ dị âm trầm, lại có thể liền nàng Thần La Thiên kiếm mũi nhọn cũng trực tiếp cắn nuốt hết. Thiên Tâm Vũ Châu, phá cho ta. Nguy cấp bên trong, Huyền Cơ Nguyệt sử dụng một hạt châu, chính là Thiên Tâm Vũ Châu hai đại kỳ châu bên trong, Địa Tâm Diệt Châu ở Diệp Thần trong tay, mà Thiên Tâm Vũ Châu đã bị Huyền Cơ Nguyệt luyện hóa hấp thu. Cái này hai đại kỳ châu có chỗ kỳ diệu, tuy kém hơn trong truyền thuyết Thái Thượng thần khí, Thập Đại Thiên Châu, nhưng uy lực cũng là tương đối hung hãn. Huyền Cơ Nguyệt Thiên Tâm Vũ Châu có thiên tim cuộn cuộn, mặt trời gay gắt ngàn dặm huy hoàng khí tượng. Thiên Tâm Vũ Châu vừa ra, nhất thời như mặt trời vậy nóng rực bạo phát, hướng Diệp Thần tới ám thâm viên oanh đánh ra. Oanh! Quang minh xông phá hắc ám, Thiên Tâm Vũ Châu như bầu trời mặt trời gay gắt, trong nháy mắt đánh tan Diệp Thần tới ám thâm viên. Vậy ám bia rên rỉ một tiếng, thuộc tính bị khắc chế, chui hồi Diệp Thần trong cơ thể. Nhưng lúc này, Diệp Thần đã thành công mở ra lục đạo luân hồi pháp, sau lưng vậy luân hồi chi bản hư ảnh, hoàn toàn hóa thành thực chất, giống như giữa trời đất nhất vô thượng pháp bảo vệ, ùng ùng trôi lơ lửng ở trên trời, chậm rãi chuyển động, tựa như có thể cắn nát thế gian hết thảy, trung quanh nếp sống tầng mây, đều là hoàn toàn tan cảnh. Nguy rồi. Huyền Cơ Nguyệt thấy lục đạo luân hồi pháp mở, nhất thời sắc mặt trầm xuống, chỉ cảm thấy thật to không ổn, đây là Diệp Thần mạnh nhất lá bài tẩy. Lục đạo luân hồi quyền. Diệp Thần ngửa mặt lên trời một tiếng gầm thét, lục đạo luân hồi bàng bạc hơi thở, toàn bộ hội tụ đến trên nắm tay, đột nhiên một quyền như muốn phá trời, vô cùng mãnh liệt đánh giết hướng Huyền Cơ Nguyệt, đây là Diệp Thần một kích mạnh nhất, tự thân luân hồi huyết mạch đang điên cuồng tiêu đốt, quanh thân khí huyết cuộn cuộn, vành mắt hết sức nứt ra, tóc kích dương, vậy trên nắm tay sáu đạo khí tượng huy hoàng, sáng chói ma mang kịch liệt lóng lánh, tựa như hàm chứa chư thiên địa ngục thần. Uy, đơn giản là không thể ngăn cản. Huyền Cơ Nguyệt hoàn toàn biến sắc, chỉ cảm thấy trước mắt không gian ngàn vạn nặng nổ tung sụp đổ, hoàn toàn không chịu nổi Diệp Thần quyền phong. Nàng tự hỏi coi như có thể tiếp lấy Diệp Thần một quyền này, cũng thi triển giết ngược, tự thân võ đạo căn cơ cũng phải bị đánh nát, át phải trọng thương, lại cũng không có sức đối kháng Kỷ Tư Thanh các người, cuối cùng vẫn là phải chết, không có lại cướp lấy Long Nguyên Thiên Kiếm có thể. Luân hồi tinh diễm, cho ta như thế. Sống chết tới giữa, Huyền Cơ Nguyệt ánh mắt đoạt tuyệt, đung nhiên làm ra một cái kinh người quyết định. Chỉ gặp nàng sử dụng luân hồi tinh diễm bản thể, lại có thể tại chỗ như thế. Cái này luân hồi tinh diễm, không biết đi theo Huyền Cơ Nguyệt đã bao nhiêu năm. Nàng là bổn mạng hoạch tâm vật, giờ phút này vì đối kháng Diệp Thần lục đạo luân hồi pháp, nàng lại muốn hiến tế. Huyền Cơ Nguyệt vô cùng nhức đối, nội tâm đều run rẩy, nhưng Diệp Thần luân hồi thiên uy chân thực quá mức đáng sợ, nàng không có nắm chắc ngăn cản, liều mạng cái này thảm trọng tổn thất cũng phải hiến tế luân hồi tinh diễm giết ngược Diệp Thần. Với anh, luân hồi tinh diễm một hiến tế, một đoàn màu u lam năng lượng hội tụ đến Huyền Cơ Nguyệt trên bàn tay. Huyền Cơ Nguyệt bàn tay giấy lên hừng hực lam hỏa, sáng chói mà nóng rực, đáng sợ nhiệt độ tràn ngập ra, chung quanh hư không đều bị bốc hơi được suy suy văng rội. Phá cho ta, hạ một sát. Huyền Cơ Nguyệt hung hăng một trường giết ra, luân hồi tinh diễm hiến tế năng lượng, giống như sông lớn biển khơi, thao thao bất tuyệt chút xuống ra. Phịch. Diệp Thần lục đạo luân hồi quyền, hung hăng cùng Huyền Cơ Nguyệt bàn tay đụng nhau. sáu đạo thiên uy, luân hồi tinh diệm hiến tế, nhất thời mãnh liệt đan vào một chỗ, rất miễn cưỡng nổ lên một cổ kinh khủng mây hình ấm. Phốc xích. Diệp Thần chỉ cảm thấy một cổ hùng hồn nóng rực năng lượng xông lên vào bên trong cơ thể, tại chỗ bị chấn động được tạng phủ giãn nứt, há mồm phun máu tươi. Huyền Cơ Nguyệt khỏe miệng cũng là chảy ra máu tươi, bước chân hoảng hốt lui về phía sau, gương mặt một phiến trắng bệnh, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Nhưng là nàng tình huống muốn so với Diệp Thần tốt rất nhiều. Diệp Thần thân thể trực tiếp rớt đến trên đất, lại liền leo cũng không bỏ dậy nổi, chỉ cảm thấy tự thân sức sống vết nứt, sinh mạng hơi thở đang không ngừng trôi qua. Dù là Diệp Thần năng lực khôi phục cực kỳ khủng bố, cũng không đủ tư cách. Huyền Cơ Nguyệt một trường này ẩn chứa nàng chọn đời tu vi, hơn nữa còn hiến tế luân hồi tinh diễm, chân thực quá mức bá đạo. Diệp Thần tuy mở ra lục đạo luân hồi, nhưng hắn cùng Huyền Cơ Nguyệt tới giữa, cảnh giới cuối cùng là kém được quá lớn, hắn chỉ có còn thật cảnh nhất tầng thiên mà thôi. Cái này cuối cùng va chạm, cuối cùng là hắn đánh bại. Ta phải chết sao? Diệp Thần cảm thấy tự thân không ngừng mất đi sức sống, nhưng giác thế giới trước mắt dần dần tối lại, tựa như sinh mạng đi tới cuối. Diệp Thần, Kỳ Tư Thanh, Diệp Vô Cực vợ chồng, Kỳ Lâm các người thấy Diệp Thần trọng thương ngã xuống đất, đều là la thất thanh, mặt đầy sợ hãi. Huyền Cơ Nguyệt sợi tóc bù xù, ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha, luân hồi chi chủ, rốt cuộc còn là ta thắng. Nàng răng còn hiện ra tia máu, cười lên thật là dữ tợn tàn bạo. Lần này vì đối kháng Diệp Thần, nàng thậm chí hy sinh luân hồi tình diễm, giá phải trả thực sự quá lớn. Nhưng thấy Diệp Thần xa xút, nàng chỉ cảm thấy cái gì giá phải trả cũng đáng giá. Người ta tranh nhau vào năm, cuối cùng vẫn là ngươi đánh bại. Ngươi yên tâm, ta sẽ chiếm đoạt ngươi khí vận, độc trưởng luân hồi vận mệnh, uy sắp thiên hạ. Huyền Cơ Nguyệt nghĩ tới tương lai hùng đồ phế nghiệp, tâm tình có vẻ kích động, liền thân thể cũng khẽ run lay động, xách thần la thiên kiếm, từng bước một đi tới Diệp Thần bên người, quát lên: Chết đi! Một kiếm gai đánh tiếp, liền muốn chung kết hết Diệp Thần tính mạng. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây sang mẹ toàn chủ com 6030. Điên rồi. Chương 6030, điên rồi. Diệp Thần ở sống chết trước mắt, luân hồi huyết mạch kịch liệt đốt tới trình độ cao nhất, tuyệt cảnh bên trong, Diệp Thần tựa như nghe được mãi mãi luân hồi ngâm sướng. Vô số luân hồi thủy khí bốc hơi lên, xông lên lên trời, dần dần hội tụ thành một cái huy hoàng đất nước. Vậy huy hoàng đất nước bên trong, cung điện liền viễn, lâu vũ sơn ướt, tồn tại vô số luân hồi tín đồ, bọn họ thờ phụng luân hồi đại lộ, tuân thủ cổ xưa quy tắc, khắp nơi đều là phồn vinh sáng chói cảnh tượng, có hung mãnh luân hồi thiên uy, quần quần chánh khí, bao trùm ở chân trời. Huyền Cơ Nguyệt một kiếm gai đánh tiếp, nhưng tựa như gặp phải lực lượng gì cách trở, lại không tổn thương được Diệp Thần. Cái này, đây là luân hồi thiên quốc. Huyền Cơ Nguyệt nhìn phía bầu trời, nhìn vậy huy hoàng thiên đường, hoàn toàn kinh hãi. Vậy phiến thiên đường lại là truyền thuyết bên trong luân hồi thiên quốc. Luân hồi thiên quốc từ lục đạo luân hồi pháp bên trong lột xác đi ra, là 33 thiên hồng mông nguyên thuật đứng đầu, ở hồng mông nguyên thuật bên trong xếp hạng thứ nhất. Cho dù là kiếp trước luân hồi chi chủ cũng không có lĩnh ngộ luân hồi thiên quốc, bởi vì môn thuật pháp này đối với võ đạo nội tình, khí vận nhân quả vẫn yêu cầu chân thực quá cao, coi như kiếp trước luân hồi chi chủ tu vi cường hãn, nhưng võ đạo căn cơ tích lũy không đủ thâm hậu, từ đầu đến cuối không thể lĩnh ngộ luân hồi thiên quốc. Mà đây nhất thế Diệp Thần căn cơ võ đạo chỉ có thể dùng nghịch thiên hai chữ hình dạng, hắn võ đạo căn cơ đơn giản là có 102 vạn cổ, đã có chấp trưởng luân hồi thiên quốc tư cách. Lần này sống chết trước mắt, tuyệt đối nguy cơ bên trong, Diệp Thần cơ duyên xảo hợp, rốt cục thì lĩnh ngộ luân hồi thiên quốc. Huyền Cơ Nguyệt liên tiếp lui về phía sau, thân thể một hồi run rẩy. Trong truyền thuyết luân hồi thiên quốc, xếp hạng thứ nhất hồng mông nguyên thuật, uy lực thậm chí đủ để sánh bằng cửu thiên thần thuật, là vô cùng lợi hại thuật pháp. Giờ khắc này, luân hồi thiên quốc trôi lơ lửng ở Diệp Thần đỉnh đầu, ban cho vô cùng phúc trạch, vô cùng thủy khí, bồi dưỡng Diệp Thần gân cốt. Rắc rắc sát. Diệp Thần thương thế đang nhanh chóng phục hồi như cũ, gãy lìa sức sống lần nữa bù đắp lại. Bên ngoài, Kỳ Tư Thanh, Kỳ Lâm các người thấy luân hồi thiên quốc ra đời, cũng là vô cùng khiếp sợ, trong lòng thậm chí có thần phục ý niệm, muốn quỳ bái tại Diệp Thần dưới chân, quỳ bái, cung phụng vạn năm. Kỳ Tư Thanh đầu góc bên trong lại là mơ tưởng viễn vong, nghĩ đến muốn cùng Diệp Thần hai chân song phi, đi luân hồi thiên quốc bên trong điên loan độ phượng, thưởng thụ vĩnh hằng vui vẻ. Kỳ Tư Thanh gò má một đỏ, trong đầu nghĩ, ta đang miên man suy nghĩ chút gì, xem ra cái này luân hồi thiên quốc còn có ảnh hưởng tinh thần hiệu quả. Nàng đoán nhớ không sai, cái này luân hồi thiên quốc vô cùng mạnh mẽ, chấp trưởng luân hồi thiên quốc sau đó, bất kỳ người phụ nữ thấy Diệp Thần cũng sẽ muốn thần phục quỳ bái, cũng muốn vĩnh viễn cùng Diệp Thần chung một chỗ, hiến thân cung phụng, đây chính là luân hồi thiên quốc chỗ lợi hại. Thậm chí liền Huyền Cơ Nguyệt, tinh thần vậy được đánh vào, cầm kiếm tay thòng xuống, đầu góc bên trong sinh ra một cổ vô cùng xung động mãnh liệt, muốn quỳ bái tại Diệp Thần dưới chân, thậm chí muốn hôn Diệp Thần mũi chân. Không tốt, cái này luân hồi thiên quốc lại xâm nhập phạt ta tinh thần. Huyền Cơ Nguyệt có vẻ khiếp sợ, nàng đường đường thượng giới nữ hoàng, há có thể khuất phục tại dưới người. Vội vàng vận chuyển tử vi công pháp, ổn định tâm thần, lần nữa nhắc tới thần La thiên kiếm. Mà lúc này, Diệp Thần vậy lảo đảo lắc lư đứng lên, trong mắt một phiến đỏ tươi, nhìn chằm chằm Huyền Cơ Nguyệt, tràn đầy sát khí. Huyền Cơ Nguyệt thấy Diệp Thần ra, không ngừng văng tung tóe, chảy ra máu tươi, nhất thời phát hiện luân hồi thiên quốc uy thế to lớn, lại có thể liền Diệp Thần mình cũng không chịu nổi. À, luân hồi chi chủ, ta còn thật lấy vì ngươi có thể chấp trưởng luân hồi thiên quốc, lúc đầu chỉ là một động tác võ thuật đẹp. Huyền Cơ Nguyệt thấy một màn này, nhất thời bừng tỉnh hiểu ra, trong lòng thanh tĩnh lại, cười lạnh một tiếng. Trong truyền thuyết luân hồi thiên quốc, thần uy chân thực quá mức bá đạo, đủ để sánh bằng cửu thiên thần thuật, muốn hoàn toàn nắm trong tay môn thuật pháp này, đơn giản là khó hơn lên trời. Giờ phút này, Diệp Thần mặc dù lĩnh ngộ thành công, nhưng còn không có chân chính nắm giữ luân hồi thiên quốc uy lực. Dẫu sao, coi như là kiếp trước luân hồi chi chủ, đều không có thể chấp trưởng luân hồi thiên quốc. Mà Diệp Thần tu vi, chỉ có còn thật cảnh nhất tầng thiên mà thôi, cùng kiếp trước so sánh, kém được xa, đây là có thể khai thác ra luân hồi thiên quốc, đã là cực hạn, muốn chấp trưởng giết địch, đó là muôn vàn khó khăn. Huyền Cơ Nguyệt, ta vừa mở ra Luân Hồi Thiên Quốc, ngươi ngày hôm nay đừng muốn sống đi ra ngoài. Diệp Thần giữ tợn cười một tiếng, răng dày đặc, mặt đầy đáng sợ sát khí. Rắc rắc. Nắm đấm của hắn, nắm thật chặt, khớp xương rắc 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 nổ vang, toàn thân tất cả máu thịt tinh hoa, đan điền linh khí, toàn bộ bốc cháy, tựa như hừng hực lửa lớn vậy, vờn quanh ở quanh thân. Mà toàn thân máu thịt cháy, trôi lơ lửng ở trên trời Luân Hồi Thiên Quốc, lại là chậm rãi chấn động đứng lên, cùng Diệp Thần đồng tình, thiên đường trên phát ra sơn hô hải khiếu vậy luân hồi gầm thét, vang vọng cửu tiêu. Cái này luân hồi gầm thét, làm được Kỷ Tư Thanh các người, rơi vào tuyệt đối kinh ngạc bên trong đi, hoàn toàn bị chấn động lửa. Mà di tích chi địa bên trong, rất nhiều muốn đoạt kiếm người, cũng là tại chỗ bị chấn động được đầu góc choáng váng, trợn mắt hốt mồm, kinh ngạc không chạm nhìn về phương xa Luân Hồi Thiên Quốc, thậm chí có không ít người tại chỗ quỳ bái xuống. Huyền Cơ Nguyệt cảm thấy được Diệp Thần cùng Luân Hồi Thiên Quốc đồng tình, nhất thời thần sắc đại biến, lại gặp Diệp Thần cả người máu thịt cháy, sợ hãi nói: "Ngươi điên rồi, liều mạng cánh mạng mình không muốn, cũng phải thúc dục Luân Hồi Thiên Quốc." Giờ khắc này, Diệp Thần nói rõ là đang liều mạng, cả người máu thịt toàn bộ cháy, một khi máu thịt cháy hết, hắn đem hóa thành một bộ xương khô, hoàn toàn chết đi. Diệp Thần vành mắt hết sức nứt ra, nói: "Không sai, ta chính là liều mạng, ngày hôm nay vậy muốn giết ngươi." Nói xong, Diệp Thần đột nhiên một trường bạo giết ra. Một trường này, cùng Luân Hồi Thiên Quốc đồng tình, hàm chứa chí cao vô thượng Luân Hồi Đại Thiên Uy, hung mãnh bá đạo, huy hoàng vạn trượng, so với lục đạo luân hồi pháp, còn muốn hung mãnh đáng sợ được hơn. Diệp Thần đang đánh cuộc, hắn đánh cuộc mình có thể sống sót, hắn đánh cuộc luân hồi huyết mạch nội tình đủ thâm hậu, coi như mình cháy hết tất cả máu thịt, chỉ cần còn lại một giọt luân hồi máu tươi, hắn liền đủ để nhỏ máu sống lại. Mặc dù trọng sinh sau đó, thực lực sẽ lui bước rất nhiều, nhưng Diệp Thần không để ý chút nào, bởi vì Long Nguyên Thiên Kiếm đang ở trước mắt, chỉ cần giết Huyền Cơ Nguyệt, Long Nguyên Thiên Kiếm chính là hắn. Bắt được Long Nguyên Thiên Kiếm, cái gì tổn thất đều có thể đền bù. Cho nên, bỏ mặc trả giá cao gì, hắn cũng phải thu được Long Nguyên Thiên Kiếm. Huyết Long Mệnh Giả và Long Nguyên Thiên Kiếm có liên quan. Huyền Cơ Nguyệt thấy Diệp Thần động trời một trường, hoàn toàn rung động. Nàng còn có cuối cùng một đạo lá bài tẩy, dùng là có thể trực tiếp chặt đứt gông xiềng, đến hiện trường đột phá, trấn áp hết thảy. Nhưng, cái này lá bài tẩy, Huyền Cơ Nguyệt nhưng không nghĩ vận dụng. Bởi vì, lấy nàng trước mắt nội tình, tối đa chỉ có thể chặt đứt 81 đạo gông xiềng, còn không coi là thiên quân tư. Chỉ có chém ra số lượng vượt qua 81 nói, mới tính chân chính thiên quân tư, có thể thả ra cường hãn nhất tiềm lực, sau này thì coi là kỳ ngộ gì cũng không có, nàng cũng có thể phi thăng thái thượng, trở thành thiên quân, bởi vì gông xiềng đã bị chém đứt, phi thăng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây sang mẹ toàn chủ com 6031. Đồng tình. Chương 6031, đồng tình. Nhưng nếu như chém ra số lượng không vượt qua 81 nói, muốn phi thăng thì phải bỏ ra cực lớn vất vả khắc khổ, cần tích lũy cực lớn công đức khí vận, còn phải có vô cùng kỳ ngộ cơ duyên, thiếu một thứ cũng không được. Giống như ban đầu hàng cổ thánh đế như vậy, chém ra số lượng không có vượt qua 81, nghe nói chỉ chặt đứt 36 nói, hắn có thể phi thăng là trả giá giá cực lớn, không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết, quá mức khó khăn, coi như để cho hắn lần nữa đi một lần đường cũ, đều có thể phải thất bại. Huyền Cơ Nguyệt kế hoạch nguyên thủy là muốn cướp lấy Long Nguyên Thiên Kiếm sau đó lại đột phá tấn thăng. Như vậy thứ nhất, mượn Long Nguyên Thiên Kiếm mũi nhọn cùng nội tình, nàng chém ra số lượng tuyệt đối có thể vượt qua 81 nói, chân chính có thiên quân tư, sau này nằm cũng có thể phi thăng, làm một mẹ, khỏe suốt đời, căn bản không sẽ lại tại sao tài nguyên cơ duyên 43. Nhưng hiện tại đối mặt Diệp Thần động trời một trường, Luân Hồi Thiên Quốc thần uy chấn áp tới đây, Huyền Cơ Nguyệt nhưng là nghẹt thở. Cuối cùng này lá bài tẩy, nàng đã không cách nào ẩn nút. À, Luân Hồi Chi Chủ lại có thể ép ta đến bước này. Huyền Cơ Nguyệt lạc giọng gầm thét, trong thanh âm mang to lớn không cam lòng, tức giận, thậm chí còn có một chút nức nở, tựa như trăm ngàn năm nhu đồ, trong nháy mắt bị Diệp Thần vỡ vụ vậy. Gông xiềng chém hết, nghiệp trường phá, trăm gia cảnh phá. Huyền Cơ Nguyệt hai tay kết ấn, trong cơ thể mọi chỗ kinh mạch phát ra rắc 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 thanh âm, phảng phất có cái gì gông xiềng bị chém đứt liền vậy. Từng đạo gông xiềng bị chém đứt, Huyền Cơ Nguyệt cả người linh khí điên cuồng nổ, ổn định leo lên, trong huyết mạch tiềm lực, thiên phú, tất cả nội tình, toàn bộ bị thả ra ngoài. Trong chớp mắt, Huyền Cơ Nguyệt trên mình toát ra ngàn vạn trượng thủy hà, kim quang cuồn cuộn, hơi thở điên cuồng tăng vọt, mà lại ở một cái chớp mắt tới giữa, bước chân vào trăm gia cảnh. Ùng ùng. Trăm gia cảnh cường giả ra đời, lại có thể ở trên bầu trời, dẫn phát đáng sợ lôi kiếp. Vậy lôi kiếp, điên cuồng đáp xuống, trên đất các loại cường giả, gặp phải lôi kiếp đánh, tại chỗ thân thể nổ tung, từng cái chết đi. Huyền Cơ Nguyệt đắm chìm trong lôi kiếp bên trong, con ngươi hóa thành màu tím, một bước bước ra, lại có thể tại chỗ độ kiếp, hoàn toàn thuận lợi, tấn thăng là trăm gia cảnh nhất tầng thiên cường giả. Trăm gia cảnh. Diệp Thần thấy Huyền Cơ Nguyệt đột phá, nhất thời trong lòng giật mình. Thậm chí, hắn cảm giác được Huyền Cơ Nguyệt chém ra số lượng, ước chừng đạt tới 81 đạo. Phổ thông có thể chặt đứt 18 đạo công xiềng, đã coi là hợp cách, mới có thể có 36 đạo mà nói, coi như là nhất lưu. Mà Huyền Cơ Nguyệt chém ra số lượng, ước chừng đạt tới 81, đây là siêu nhất lưu tồn tại, nơi phóng thích ra tiềm lực, đơn giản là không cách nào lường được. Diệp Thần chỉ cảm thấy Huyền Cơ Nguyệt thực lực, ở trong nháy mắt tăng vọt 10 lần vượt quá, đơn giản là lòng trời lở đất vậy khủng bố. Huyền Cơ Nguyệt màu tím con ngươi long lánh, nhẹ đông vung ra một trường, tiếp nhận Diệp Thần luân hồi thiên trường, kinh lực nhẹ nhàng vừa phun, rắc rắc sát, Diệp Thần cả người xương cốt vỡ vụn, bị nàng một trường đánh bay, hung hăng rơi xuống đất. Diệp Thần cháy toàn bộ luân hồi huyết mạch, phát động luân hồi thiên quốc thế công, lại có thể không tổn thương được Huyền Cơ Nguyệt, thậm chí bị nàng một trường giết ngược. Có thể tưởng tượng được, trăm gia cảnh có kinh khủng dường nào. Huyền Cơ Nguyệt một bước vào trăm gia cảnh, cùng Diệp Thần kéo ra tuyệt đối khoảng cách ở to lớn cảnh giới trên lệ hạ, thần thông gì pháp bảo cũng là vô dụng, coi như là cửu thiên thần thuật, lục đạo luân hồi vân. Vân, vượt cấp giết địch từ đầu đến cuối cũng có một người vô cùng giới hạn, mà Diệp Thần cực hạn, nhưng không cách nào giết chết trăm gia cảnh cường giả. Trên lệch thực sự quá lớn. Kỳ Tư Thanh các người thấy Diệp Thần bị đánh ngã, nhất thời kinh hoàng gọi. Lúc này Diệp Thần đã là máu rầm rề hình dáng, thân thể thậm chí có héo rút dấu hiệu, máu thịt muốn hoàn toàn trôi qua, hóa thành xương khô. Huyền Cơ Nguyệt thấy Diệp Thần chật vật, nhưng không có chút nào vui sướng, bởi vì nàng bị buộc không biết làm sao, trước thời hạn đột phá, chém ra số lượng cố định ở 81 nói. Chém ra 81, đây cũng không phải là thiên quân tư. Nói cách khác, là một mẹ, khỏe suốt đời, nằm phi thăng ngọc đẹp, hoàn toàn bể nát. Sau này Huyền Cơ Nguyệt muốn phi thăng, cần phải bỏ ra cực lớn tâm huyết, giá cực lớn, có thể thành hay không là trời quân, vẫn là không biết số. Mà hết thệ các thứ này đều là bởi vì Diệp Thần. Luân hồi chi chủ, ta phải đem bằng thây người vạn đoạn. Huyền Cơ Nguyệt giận dữ dị thường, một trưởng hướng Diệp Thần lướt đi, nhưng đột nhiên bước chân dừng lại, ánh mắt nhìn về Long Nguyên Tiên Kiếm, trong mắt vừa chuyển, lập tức phi thăng hướng Long Nguyên Tiên Kiếm đi. Ta mới vừa đột phá, căn cơ còn không vững chắc, chỉ cần lấy được Long Nguyên Tiên Kiếm, nói không chừng có thể nặng chém công xiềng, tiến thêm một bước, tranh thủ thiên quân tư. Huyền Cơ Nguyệt nội tâm nóng rực, đương thời giây phút cũng không kể Diệp Thần sống chết cái mạng, chỉ muốn đoạt kiếm. Vậy Long Nguyên Tiên Kiếm trường vạn trượng cao, lớn vô cùng. Huyền Cơ Nguyệt bay trên người, trôi lơ lửng ở kiếm đỉnh bên trên. Nàng cả người ánh sáng sáng chói, huy hoàng vạn trượng, trong ra cảnh khí thế chấn động chư thiên, thế nhưng Long Nguyên Tiên Kiếm hơi thở, nhưng chút nào không thể so với nàng nhỏ yếu, có thể gặp binh khí này lợi hại. Kiếm Linh à, ta là vận mệnh đứng đầu, nghe theo ta cảm cho đòi, quy thuận ta đi. Huyền Cơ Nguyệt hai tay cử thiên, trong miệng ngâm sướng khấn cầu ung ung. To lớn Long Nguyên Thiên Kiếm, trong phút chốc đô lên, một bức bức hình rồng điêu khắc, cổ xưa đồ đằng, lại có thể toàn bộ sống lại, ngàn vạn điều cự long đầy trời gầm thét, bay vút lên múa, hướng về phía Huyền Cơ Nguyệt lớn tiếng gầm thét, mang địch ý cực lớn cùng sát khí. Huyền Cơ Nguyệt thần sắc biến đổi, hiển nhiên, Long Nguyên Thiên Kiếm không có đồng ý nàng, ở phản kháng nàng. Thậm chí, thanh kiếm này bị rút ra sau đó, lại mơ hồ cùng Diệp Thần đồng tình. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây sang mẹ toàn chủ com 6032. Sợ hãi là mất đi ngươi. Chương 6032, sợ hãi là mất đi ngươi. Diệp Thần bị thương rất nặng, nhưng đạt được Long Nguyên Thiên Kiếm đồng tình, linh khí chút xuống, hắn lại đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Ai yêu, Diệp Thần ca ca đạt được Thiên Kiếm công nhận. Kỳ Lâm thấy một màn này, nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ đồng thời xuất hiện. Hiển nhiên, ở luân hồi cùng vận mệnh tới giữa, Long Nguyên Thiên Kiếm lựa chọn cái trước. Cho dù Huyền Cơ Nguyệt thực lực mạnh mẽ, nhưng Long Nguyên Thiên Kiếm càng coi trọng Diệp Thần. Dẫu sao, luân hồi huyết mạch tiềm lực quá lớn, đi theo Diệp Thần, tự nhiên muốn so với đi theo Huyền Cơ Nguyệt tốt rất nhiều. Cái gì? Vậy luân hồi chi chủ chết đến ập lên đầu, ngươi lại vẫn muốn quy thuận hắn? Huyền Cơ Nguyệt có vẻ tức giận, không nghĩ tới Long Nguyên Thiên Kiếm lại có thể đồng ý Diệp Thần, cũng không chịu đồng ý nàng. Phịch. Dưới sự tức giận, Huyền Cơ Nguyệt lăng không một trường bạo giết ra, muốn đánh chết Diệp Thần. Hững. Mà vào lúc này, Long Nguyên Thiên Kiếm nhưng là thần quang nổ, từng cái cự long hạ xuống, đem Diệp Thần bảo vệ được, ngăn cản Huyền Cơ Nguyệt sát phạt. Đáng chết. Ngươi cái này sát vụ đồng hư, ta để mắt ngươi, là ngươi tám đời có phúc, ngươi lại muốn bảo vệ thằng nhóc kia. Huyền Cơ Nguyệt giận dữ dị thường, đột nhiên nô lên ra một hơi máu tươi, rắc vào Long Nguyên Thiên Kiếm trên đúng cầm Long Nguyên Thiên Kiếm, không ngừng thu nhỏ lại. Cuối cùng hóa thành một cái bốn chỉ chiều rộng trọng kiếm, trên thân kiếm long dọn ra chiếm cứ, điêu khắc có bảy sao đồ đằng, vô cùng là huy hoàng. Thu. Huyền Cơ Nguyệt cương ép cầm chuôi kiếm, trong gia cảnh hơi thở bùng nổ đến mức tận cùng, còn muốn cương ép chấn áp Long Nguyên Thiên Kiếm, trực tiếp cướp lấy. Hống. Long Nguyên Thiên Kiếm phát ra kịch liệt long âm, đang điên cuồng phản kháng Huyền Cơ Nguyệt áp chế, từng luồng thụy khí quay cuồng, khí vụ gian rất nhiều cự long gầm thét, hướng Huyền Cơ Nguyệt đạp chết đánh vào, muốn giết chết nàng, thoát khỏi nàng trói buộc. Còn muốn phản kháng? Cho ta chấn áp. Huyền Cơ Nguyệt cắn răng nghiến lợi, bàn tay ánh sáng tím tách thả ra, cường hãn linh khí tràn ngập ra. Đem những cái kia vùng vây đánh cự long, toàn bộ nghiền diệt áp chế xuống đúng cầm Long Nguyên Thiên Kiếm, hu hu rên rỉ, hơi thở đang không ngừng xa vào đi xuống, rõ ràng sắp bị Huyền Cơ Nguyệt khống chế, giống như ban đầu Thần La Thiên Kiếm vậy. Ta có thể trấn áp Thần La Thiên Kiếm, chẳng lẽ còn trấn áp không được ngươi? Huyền Cơ Nguyệt hừ một tiếng, thấy Long Nguyên Thiên Kiếm phản kháng yếu dần, nội tâm đại hỉ. Ban đầu nàng chấp trưởng Thần La Thiên Kiếm, Thần La Thiên Kiếm cũng là không chịu quy thuận, cuối cùng là nàng lấy đại khí phách thủ đoạn, rất miễn cưỡng áp chế, mới rốt cục thành công nắm trong tay. Hiện tại, Huyền Cơ Nguyệt muốn chiêu cũ lập lại, dùng cương ngạnh thủ đoạn, trấn áp Long Nguyên Thiên Kiếm. Cưỡng ép cướp lấy chiếm đoạt, chỉ cần có thể bắt lại Long Nguyên Thiên Kiếm, sau này có chính là cơ hội dung hợp, giống như nàng cùng Thần La Thiên Kiếm, lúc này đã hoàn toàn hòa hợp, người kiếm hợp nhất, ngày xưa ân oán đã sớm giải tán. Người nữ nhân hư này, rõ ràng là Diệp Thần ca ca kiếm, ngươi lại muốn cưỡng ép chiếm đoạt. Kỳ Lâm thấy Huyền Cơ Nguyệt bạc kiếm, nhất thời cắn răng nghiến lợi, tức giận dị thường. Mới vừa Long Nguyên Thiên Kiếm, rõ ràng công nhận Diệp Thần làm chủ nhân, nhưng lúc này Huyền Cơ Nguyệt nhưng muốn cứng rắn đoạt. Phi Vũ Tốn Phong Toa, đi. Kỳ Lâm thả ra pháp bảo Phi Vũ Tốn Phong Toa, sắc bén đĩa bay cuốn lên một hồi cương phong, bắn chết hướng Huyền Cơ Nguyệt. Huyền Cơ Nguyệt hừ lạnh một tiếng, đoạt kiếm trăm bận bịu giây phút, con ngón tay bắn ra, đem vậy Phi Vũ Tốn Phong Toa đánh rơi. Nàng tu vi đã bước vào trăm gia cảnh, thực lực cường hãn, coi như phải làm trước đoạt kiếm, cũng có thể ung dung đối phó Kỳ Lâm. Kỳ Lâm sắc mặt một trắng, hơi có chút chật vật lui về phía sau. Kỳ Tư Thanh nhìn Huyền Cơ Nguyệt huy hoàng trên không hình dáng, vậy cảm thấy vô cùng là khó giải quyết, không thể chiến thắng. Huyền Cơ Nguyệt đã tấn thăng trăm gia cảnh nhất tầng thiên, trừ phi nàng thức tỉnh võ thần thiên châu, nếu không tuyệt đối không thể nào tương đương. Huyền Cơ Nguyệt, ngươi dám cướp ta kiếm? Vừa lúc đó, một đạo tiếng gầm gừ vang lên. Nhưng gặp Diệp Thần sách hai nan thiên kiếm, lão đạo đứng lên. Thời khắc này Diệp Thần, cả người dính đầy vết máu, con ngươi đỏ tươi, cừu hận cùng ngọn lửa tức giận đang cháy, cả người khí lưu hô hô văng rội, sợi tóc kích dương, vô số long ảnh chiếm cứ bay vút lên, cực kỳ nguy nga. Thậm chí, còn có một cổ vô cùng mênh mông luân hồi thiên uy, dần dần bắt đầu hồi phục. Cùng Long Nguyên Thiên Kiếm đồng tình dưới, Diệp Thần thương thế nhanh chóng khôi phục. Thậm chí, vậy Long Nguyên Thiên Kiếm lực lượng, vậy kích phát hắn luân hồi huyết mạch, để cho luân hồi huyết mạch chỗ sâu nhất tiềm lực đều bị thả ra một chút. Vốn là, cái này chỗ sâu nhất tiềm lực, cần chờ đến Diệp Thần xông phá thái chân cảnh, chặt đứt gông xiềng sau đó, mới có thể phóng thích, nhưng lúc này, ở Long Nguyên Thiên Kiếm dưới sự kích thích, lại có thể trước thời hạn thả một chút. Huyền Cơ Nguyệt bộ dạng sợ hãi chấn động phố, chỉ cảm thấy thật to không ổn, nếu như Diệp Thần thương thế khôi phục, luân hồi huyết mạch lại lột xác, nàng không chắc chắn trấn áp. Bởi vì, hiện tại nàng vì trấn áp Long Nguyên Thiên Kiếm, đã trả giá cực lớn khí lực, nếu như ở nơi này giờ phút quan trọng, bị Diệp Thần phản kích, vậy thì phiền toái. Thần La giúp ta, trấn áp Long Nguyên. Huyền Cơ Nguyệt một tiếng quát mắng, lại sử dụng Thần La Thiên Kiếm, không ngừng thả ra Thần La Thiên Kiếm linh khí, dùng để áp chế Long Nguyên Thiên Kiếm. Thần La Thiên Kiếm ông ông tác hưởng, phát ra một đạo rên rỉ, tựa hồ vô cùng không tình nguyện, nhưng cũng không cách nào vi phạm Huyền Cơ Nguyệt ý chí. Vậy Thần La Thiên Kiếm linh khí cuồn cuộn thả ra ngoài, đánh vào ở Long Nguyên Thiên Kiếm trên, làm được đúng cầm Long Nguyên Thiên Kiếm, tiếng rồng ngâm hoàn toàn đoạn tuyệt, lập tức không có chống lại ý niệm, lấy kiếm đổi kiếm. Thời khắc này Huyền Cơ Nguyệt gần như điên cuồng, vì nhanh chóng chấp trưởng Long Nguyên Thiên Kiếm, lại có thể hy sinh Thần La Thiên Kiếm linh khí. Cái loại này biện pháp, mặc dù có thể nhanh chóng chấn áp Long Nguyên Thiên Kiếm, nhưng đối với Thần La Thiên Kiếm tổn thương quá lớn, sẽ trực tiếp đưa đến Thần La Thiên Kiếm ngủ say, muốn lại hồi phục, cần phải hao phí cự lượng tài nguyên. Huyền Cơ Nguyệt hít sâu một hơi, màu tím con ngươi kiên định tàn nhẫn, không chút do dự nào vẻ, hiện ra cực lớn khí phách. Thần La Thiên Kiếm ngủ say, có thể lần nữa thức tỉnh, nhưng nếu như Long Nguyên Thiên Kiếm mất đi, nàng lại không tranh đoạt cơ hội, thậm chí ngay cả tính mệnh đều có thể ở lại chỗ này ở Thần La Thiên Kiếm mũi nhọn dưới áp chế, Long Nguyên Thiên Kiếm hoàn toàn chỉ tức, chuẩn bị quy thuận Huyền Cơ Nguyệt. Mà Huyền Cơ Nguyệt trên thân thể, vậy ngay tức thì nổ lên vạn dặm thủy hà, long khí bốc hơi lên, mơ hồ có ngàn vạn điều cự long đang gầm thét, phải thuộc về thuận cung phụng nàng vậy. Không tốt. Thiện nhân kia muốn chấp trưởng Long Nguyên Thiên Kiếm. Diệt Vô Cực thấy một màn này, tiến lên trước một bước, bàn tay nắm chặt, khớp xương rắc rắc sắt vang rồi. Huyền Trần Yên cùng hắn nhìn nhau, hai vợ chồng trong mắt cũng nổi lên quyết định thần sắc, tựa hồ đã sớm có cuối cùng giác ngộ. Vô Cực, năm đó gặp phải ngươi, là ta vui vẻ nhất chuyện. Huyền Trần Yên đột nhiên nói. Nàng biết đây là sau cùng ly biệt. Diệt Vô Cực lộ ra vẻ thư thái mỉm cười, nói, phu nhân, cả đời đối với người bình thường rất ngắn, nhưng đối với võ giả chúng ta mà nói, như cũng rất ngắn. Có thể ở ngắn như vậy trong cuộc đời, cùng ngươi chấp tay, là ta nhất ghi lòng tạc dạ trí nhớ. Trước khi tới, ngươi ta đã thấy mình kết cục. Ta sợ hãi qua, ta sợ mất đi ngươi. Ta không sợ chết, nhưng sợ hãi là mất đi ngươi. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây sang mẹ toàn chủ com 6033. Trí nhớ hồi phục. Chương 6033, trí nhớ hồi phục. Huyền Trần Yên con ngươi đường đỏ, cùng nhau sinh, cùng chết, cùng nhau lập địa, vĩnh sinh tương thủ, chúng ta vẫn ở chỗ cũ cùng nhau, không phải sao? Lần này sẽ để cho chúng ta cuối cùng phóng thích một lần ánh sáng. Bàn cờ này, cuối cùng có người muốn trả hơn ra một ít. Diệp Thần, Kỷ Tư Thanh, Kỷ Lâm ba người, thấy Huyền Cơ Nguyệt sắp chấp trưởng Long Nguyên, đều là sợ hãi thất sắc. Ngay tại lúc này, bọn họ nhưng thấy hai đạo thân ảnh phóng lên cao, chính là Diệt Vô Cực vợ chồng. Cùng Huyền Cơ Nguyệt huy hoàng vạn dặm khí tượng so sánh, Diệt Vô Cực vợ chồng giống như là hai con kiến hôi vậy. Diệp Thần, thay chúng ta chăm sóc kỹ Kỷ Lâm. Huyền Trần Yên nhu tình nhìn Kỷ Lâm một mắt, tựa như ở nhìn mình con gái, sau đó nhìn về Diệp Thần, khóe miệng lộ ra vẻ cười khổ. Tiền bối. Diệp Thần tiến lên trước một bước, chợt cảm thấy không ổn. Nhưng gặp Huyền Trần Yên cùng Diệt Vô Cực, tay cặp tay, hôn lẫn nhau, rồi sau đó, hai người thân thể cấp tốc bành trướng, có hủy diệt đạo ấn gió bao cuộn sạch ra, sau đó ầm một tiếng, lại trên không tự bạo. Sư phụ sư nương. Kỷ Lâm kinh hãi thất sắc, nghiêm túc tiếng kêu thảm thiết, trên bầu trời có mưa máu văng tung tóe xuống, Diệt Vô Cực vợ chồng tự bạo mưa máu, bắn rơi vào Kỷ Lâm trong con ngươi. Nàng trong con ngươi thấy thế giới, ngay tức thì hóa thành một phiến thảm đạm màu máu. Diệp Thần và Kỷ Tư Thanh thấy Diệt Vô Cực vợ chồng tự bạo, cũng là một hồi kinh hãi. Nhưng gặp kinh khủng hủy diệt nổ gió bão, điên cuồng hướng Huyền Cơ Nguyệt đánh giết đi. Cái này hai cái tiện nhân. Huyền Cơ Nguyệt con ngươi co rút lại, ở to lớn nổ chèn ép xuống, chỉ cảm thấy hô hấp nghẹt thở. Nếu như nàng có Thần La Thiên Kiếm nơi tay, vậy dĩ nhiên không sợ bất kỳ nổ, nhưng hết lần này tới lần khác lúc này, nàng Thần La Thiên Kiếm linh khí đã hao hết, tạm thời lâm vào ngủ say. Hơn nữa, nàng vì trấn áp Long Nguyên Thiên Kiếm, đã hao phí cực lớn khí lực, lúc này đối mặt Diệt Vô Cực vợ chồng tự bạo, lại không cách nào ngăn cản. Phịch. To lớn khí lãng nổ tấn công tới, Huyền Cơ Nguyệt tại chỗ bị nổ bay, như đạn đại bác vậy hung hăng rơi xuống đất, rất miễn cưỡng trên đất đập ra một cái hố to. Vậy Long Nguyên Thiên Kiếm, từ tay nàng bên trong cởi bay ra ngoài. Thần La Thiên Kiếm cũng bị nổ rơi xuống đất. Thấy một màn này, Diệp Thần, Kỷ Tư Thanh, Kỷ Lâm nhìn nhau, ba người vô cùng ăn ý, Diệp Thần nâng kiếm đi giết Huyền Cơ Nguyệt, Kỷ Lâm đi cướp lấy Thần La Thiên Kiếm, Kỷ Tư Thanh cướp đoạt Long Nguyên Thiên Kiếm. Huyền Cơ Nguyệt bị nổ thành trọng thương, tầm mắt dần dần mơ hồ, đã biết hôm nay sắp thành lại hỏng, vạn sự đều yên, là vô luận như thế nào cũng không lấy được Long Nguyên Thiên Kiếm. Sớm muộn có một ngày, ta phải đem các ngươi toàn bộ giết sạch. Huyền Cơ Nguyệt đứng lên, ánh mắt giận dữ, tóc bù xù, mặt đầy tia máu, ở giây phút sau cùng, dùng hết trăm gia cảnh linh khí, triệu hồi Thần La Thiên Kiếm, nhanh chóng phi độ đi. Diệp Thần muốn đuổi giết, nhưng vậy không còn kịp rồi, Huyền Cơ Nguyệt là trăm gia cảnh cường giả, nàng coi như trọng thương, nàng muốn chạy trốn, cũng không phải Diệp Thần có thể đuổi kịp. Cảnh giới chênh lệch, cuối cùng là quá lớn. Chúng ta vậy đi mau. Diệp Thần nhìn xung quanh, nhưng thấy không hề thiếu đoạt kiếm người, hướng nơi này vào tới. Hắn lập tức đoạt dậy Long Nguyên Thiên Kiếm, nắm chặt trong tay, sau đó mang Kỷ Tư Thanh, Kỷ Lâm hai cô gái, nhanh chóng rời đi. Đây là Diệp Thần thương thế, đã khôi phục như cũ, hắn có linh bia hộ thể, thể chất hồi phục năng lực, vốn là cường hãn dị thường, lại đạt được Long Nguyên Thiên Kiếm ban phúc, dĩ nhiên là bình yên vô sự. Thậm chí, luân hồi huyết mạch chỗ sâu nhất năng lượng bị kích thích, Diệp Thần tu vi rất nhiều tiến bộ, lúc này đã đến còn thật cảnh nhất tầng thiên cực hạn, sắp đột phá đến tầng hai thiên. Diệp Thần phỏng đoán cùng hắn chấp trưởng Long Nguyên Thiên Kiếm, liền có thể thuận lợi đột phá. Nhưng lúc này muốn chấp trưởng Long Nguyên Thiên Kiếm, nhưng là muôn vàn khó khăn. Bởi vì ở Long Nguyên Thiên Kiếm bên trong có một tầng cực kỳ đáng sợ vết máu, đó là Huyền Cơ Nguyệt máu tươi đóng dấu. Huyền Cơ Nguyệt thiếu chút nữa thì hàng phục Long Nguyên Thiên Kiếm, nàng máu tươi đóng dấu thật sâu khắc ở Long Nguyên Thiên Kiếm bên trong, muốn luyện hóa Long Nguyên Thiên Kiếm, tu được trước đem nàng vết máu phá hỏng. Tạm thời tới giữa, Diệp Thần cũng không biết như thế nào phá hết vết máu, tình thế khẩn cấp, chỉ có thể cấp tốc mang Kỷ Tư Thành, Kỷ Lâm hai cô gái rời đi nơi đây, nhanh chóng trở lại Huyết Tử Ngục. Lại nói Huyền Cơ Nguyệt trọng thương thoát đi, trở lại Nữ Hoàng Thiên Cung. Nữ Hoàng Thiên Cung bên trong, rất nhiều các cường giả cũng đang chờ Huyền Cơ Nguyệt khải hoàn. Lần này cướp lấy Long Nguyên Thiên Kiếm, Huyền Cơ Nguyệt vì tránh người thay mắt, chỉ là một thân một mình đi trước. Rất nhiều đệ tử các trưởng lão thấy Huyền Cơ Nguyệt cả người làm máu trốn về, thậm chí ngay cả trong tay Thần La Thiên Kiếm cũng mất đi ánh sáng, nhất thời biết việc lớn không ổn, rối rít kinh hô lên. Nữ Hoàng đại nhân, Thiên Tâm Kiếm Điệp vội vàng đi nên đón Huyền Cơ Nguyệt, mang nàng trở lại Thâm Cung bên trong. Huyền Cơ Nguyệt thương thế rất nặng, nhưng nếu thuận lợi trở lại đạo tràng, có địa mạch khí vận bảo vệ, dĩ nhiên là tánh mạng không lo. Nàng ở Thâm Cung bên trong một nơi hồ thuốc bên trong, cởi xuống quần áo, thoáng ngâm, hơi thở liền khôi phục một ít, chỉ cảm thấy đầu biến dạng vậy đau đớn, rất nhiều trí nhớ dâng lên. Những ký ức này, quan hệ đến đến địa tâm vực, một mực bị phong ấn, nàng bước vào trăm gia cảnh sau đó, phủ đầy bụi trí nhớ liền hồi phục. Huyền gia, Tài Quyết Thánh Đường, Thanh Long Cây Trà, Tử Vi Ngân Hà. Lúc đầu ta chính là Huyền gia thánh nữ sao? Huyền Cơ Nguyệt lẩm bẩm nói nhỏ, hồi tưởng lại địa tâm vực các loại câu chuyện. Lúc đầu ngày xưa, Huyền gia bị Tài Quyết Thánh Đường tiêu diệt, nàng chạy khỏi đi ra, vì không để cho đi qua máu nghiệt nhân quả, ảnh hưởng đến mình tu luyện về sau. Nàng tự đi phong ấn hết địa tâm vực trí nhớ, đến khi bước vào trăm gia cảnh sau đó, hết thảy lại giải tỏa đi ra. Đế Thích Thiên quả nhiên không lừa gạt nàng, hắn hai người chúng ta khi còn bé quả nhiên là biết, còn thường xuyên đi trong sông tắm tới, nào nghĩ tới lúc quá cảnh di chuyển, ngày xưa khi còn nhỏ bạn chơi, lại thành cứu. Địch. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tiệt trưởng 6034. Thiên kiếm bí ẩn. Chương 6034, Thiên kiếm bí ẩn. Trong sâu thẳm, Huyền Cơ Nguyệt chỉ cảm thấy đời người như mộng, không khỏi thổn thức. Nữ hoàng đại nhân, ngươi thế nào? Tổn thương còn đau không? Thiên Tâm Kiếm Điệp thấy Huyền Cơ Nguyệt thần sắc khác thường, thấp giọng hỏi thăm. Huyền Cơ Nguyệt phục hồi tinh thần lại, nhàn nhạt nói, "Ta không có sao, đáng tiếc lần này cướp đoạt Long Nguyên Thiên Kiếm, cuối cùng là thất bại, ta tổn thất quá thảm trọng." Thiên Tâm Kiếm Điệp nội tâm đại chấn, nói, "Mất? Thất bại sao? À, đáng tiếc, nhưng nữ hoàng đại nhân, chỉ cần ngươi người sống trở về liền có thể, sau này còn có cơ hội." Huyền Cơ Nguyệt thở dài nói, "Luân hồi chi chủ khí hậu đã thành, muốn đè thêm chế hắn, không như vậy dễ dàng, ta lần này có một cái tư tưởng không thể tháo ra, ngươi lại nghe một chút." Thiên Tâm Kiếm Điệp nói, "Cái gì tư tưởng?" Huyền Cơ Nguyệt nói, ta cùng Luân Hồi Chi Chủ đánh nhau. Lập tức nàng đem cùng Diệp Thần chiến đấu, toàn bộ hành trình chi tiết nói ra, nói xong lời cuối cùng thiếu chút nữa một trường giết chết Diệp Thần, mình lại đột nhiên chuyển đi đoạt kiếm, kết quả gây thành sai lầm lớn lúc đó, thanh âm không khỏi huyền chuyển than thở. Cái này chính là nàng tư tưởng, nếu như có thể tại chỗ giết chết Diệp Thần mà nói, vậy nàng kết cục sẽ không như vậy chật vật. Thiên Tâm Kiếm Điệp sau khi nghe nói, yên lặng một hồi, trấn an nói, nữ hoàng đại nhân, lúc ấy tình thế khẩn cấp, ngươi cũng là vì nặng chém gông xiềng, cho nên mới cướp đi đoạt kiếm, ngược lại cũng không có thể trách ngươi, dẫu sao một khi thời gian trì hoãn, ngươi căn cơ vững chắc, lại cũng không có nặng chém gông xiềng cơ hội. Huyền Cơ Nguyệt gật đầu một cái, nói, đúng là như vậy. Thiên Tâm Kiếm Điệp nói, huống chi vậy Luân Hồi Chi Chủ có đại khí vận trong người, không như vậy dễ dàng giết chết, hắn cuối cùng còn có hai lá bài tẩy, Hoang Ma Thiên Kiếm và Nguyện Vọng Thiên Tinh chưa vận dụng, ngươi muốn giết hắn, vậy cũng không quá dễ dàng, chỉ sợ là lưỡng bại câu thương, bị người ngoài lượng tiện nghi. Huyền Cơ Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, tư tưởng thoáng tháo ra, nói, không sai, ta lần này giết không chết hắn, cuối cùng là hắn khí số chưa hết, nhưng hắn vậy mau chết đến nơi rồi. Thiên Tâm Kiếm Điệp kinh nghi bất định, nói, nữ hoàng đại nhân, ngươi còn có đối phó Luân Hồi Chi Chủ biện pháp? Trận chiến này, Huyền Cơ Nguyệt tổn thất thảm trọng, Luân Hồi Tinh Diễm bị hiến tế, liền Thần La Thiên Kiếm cũng tổn thất mũi nhọn, còn như thế nào đối kháng Diệp Thần? Huyền Cơ Nguyệt nhàn nhạt nói, ta dưới mắt muốn hết sức khôi phục Thần La Thiên Kiếm, tạm thời không cách nào thoát thân lại đối phó hắn, nhưng hắn sẽ tự mình chịu chết, ta đã thiếu chút nữa luyện hóa Long Nguyên Thiên Kiếm, thanh kiếm kia bên trong có ta máu tươi đong dấu, Luân Hồi Chi Chủ muốn cướp lấy, trước hết xông phá máu ta ấn, lấy hắn thực lực, dám cứng rắn xông lên mà nói, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huyền Cơ Nguyệt máu tươi đong dấu, đại biểu vận mệnh cùng trăm gia cảnh thiên uy, thậm chí vậy Long Nguyên Thiên Kiếm bên trong còn có hàng loạt Thần La Thiên Kiếm sát phạt hơi thở, một khi Diệp Thần dám cưỡng ép nắm trong tay, nhất định gặp phải vô tận giết ngược. Thiên Tâm Kiếm Điệp nói, nếu như Luân Hồi Chi Chủ tự tìm đường chết, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Huyền Cơ Nguyệt nói, hắn không như vậy dễ dàng chết, nhưng dám cưỡng chiếm Long Nguyên Thiên Kiếm mà nói, tất bị cắn trả, võ đạo căn cơ đều phải bị phá hủy, chúng ta chờ xem kịch vui là được. Một khi hắn võ đạo căn cơ diệt hủy, chính là hắn ngày rỗ. Lại nói Diệp Thần đoàn người trở lại Huyết Tử Ngục bên trong. Diệp Thần ca ca, sư phụ ta sư nương chết, ngươi nhất định phải thay bọn họ trả thù. Kỷ Lâm vành mắt đỏ bừng, từ đầu đến cuối kéo Diệp Thần tay. Lần này diệt vô cực vợ chồng, ngay trước mặt nàng tự bạo, cho nàng đánh vào thực sự quá lớn, nàng tinh thần cơ hồ tan vỡ. Được, ta nhất định sẽ, ngươi yên tâm. Hiện tại chúng ta trước là bọn họ lập địa. Kỷ Lâm gật đầu một cái, tay nhỏ bé nắm thật chặt quả đấm, không biết là bi thương vẫn là cái gì. Kỷ Tư Thanh bắt được Kỷ Lâm tay, cũng không nói gì, nàng biết lúc này cần Kỷ Lâm một người tiêu hóa và chịu đựng. Rất nhanh, ba người đi tới Huyết Tử Ngục một nơi yên tĩnh chi địa. Diệp Thần từ trong Hoàng Tuyền Đồ lấy ra một khối kinh thiên đá lớn, sắc kiếm vũ động, đạo đạo vết kiếm ở trong không khí vạch qua. Đá lớn chia làm hai. Diệp Thần phóng lên cao, rất miễn cưỡng đem hai tấm bia đá cắm trên mặt đất. Rồi sau đó, sắc kiếm lần nữa múa, ngay tức thì ở hai khối trên tấm bia đá để lại hai hàng chữ: Diệt Vô Cực Mộ, Huyễn Trần Yên Mộ. Kỳ Lâm thấy một màn này, hốc mắt nước mắt không ngừng rơi xuống, lại là quỳ xuống ở trước mộ bia. Diệp Thần nhìn mộ bia, không biết đang suy nghĩ gì. Hồi lâu sau, hắn vung tay lên, mộ bia chung quanh cỏ cây lại hồi phục, lại là nở đầy một phiến bảy màu hoa. Những hoa này có lẽ liền đại biểu hai người tình yêu đến chết không thay đổi. Hai vị tiền bối, chờ ta luân hồi huyết mạch hoàn toàn hồi phục, ta định đem hai vị sống lại. Diệp Thần rất rõ ràng, mình là luân hồi chi chủ, mà luân hồi chi chủ trình độ cao nhất chính là nắm giữ sống chết. Chỉ bất quá, ngày này còn quá xa xôi. Đi thôi. Diệp Thần sờ một cái Kỷ Lâm tóc, nhìn Kỷ Tư Thanh một mắt, liền đem Kỷ Lâm giao cho nàng chiếu cố. Huyết Tử Ngục bên trong các đệ tử gặp Diệp Thần tay cầm Long Nguyên Thiên Kiếm trở về, đều là đại hỉ, vốn là thầm nói hạ, nhưng thấy bầu không khí tựa hồ có điểm không đúng, cũng không dám qua loa mở miệng. Đi bẩm báo Huyết Thần tiền bối, ta mang Long Nguyên Thiên Kiếm trở về, nhưng muốn cứu chữa huyết long, còn cần lại nhân sâm mải, nhân sâm mải. Diệp Thần hướng một cái trưởng lão phân phó nói. Ừm, Diệp đại nhân. Trưởng lão kia lập tức lên đường, hướng Huyết Thần các người bẩm báo Diệp Thần đoạt kiếm trở về tin tức. Huyết Thần, Kỷ Tư Thanh, Hạ Nhược Tuyết ba người đang thay huyết long treo mệnh, nghe được cái này tin tức, tự nhiên đại hỉ, nhưng gặp Diệp Thần cũng không đến, tựa hồ trong đó khác có biến cố, ba người lại một trận lo âu. Diệp Thần một mình đi tới một nơi tĩnh lặng trong núi rừng, sử dụng nguyện vọng tiên tinh, bước lên tinh thần, ở vách núi đỉnh, Phong Vũ Linh Thụ hạ ngồi xếp bằng xuống, lấy ra Long Nguyên Thiên Kiếm, cẩn thận nghiên cứu. Cái này cầm Long Nguyên Thiên Kiếm, giống như là thép đúc, phơi bảy màu đen, thân kiếm có bốn chỉ cũng chiều rộng, điêu khắc có rất nhiều hoàng kim long văn, còn có một cái thần bí bảy sao đồ đằng, bên ngoài những thứ khác thiên kiếm thật to không cùng, là thép trọng kiếm hình dáng, phân lượng vậy quá mức nặng nề. Diệp Thần thần hồn lực lượng thả ra, cẩn thận thăm dò Long Nguyên Thiên Kiếm bí ẩn, nhưng phát hiện Long Nguyên Thiên Kiếm bên trong, tựa như tràn đầy một mảnh huyết hải, biển máu trên tinh mang lững lờ, giăng khắp nơi, vô cùng là sáng chói nguy nga. Biển máu này, trên thực tế là Huyền Cơ Nguyệt máu tươi đóng dấu, huyền hóa ra tới dị tượng. Máu kia trên biển tinh mang, tự nhiên chính là Thần La Thiên Kiếm kiếm khí. Vì trấn áp Long Nguyên Thiên Kiếm, Huyền Cơ Nguyệt hy sinh Thần La Thiên Kiếm linh khí, đưa đến Long Nguyên Thiên Kiếm bên trong, tràn đầy ngập trời sát phạt kiếm khí, ngoại nhân không cách nào nắm trong tay, chỉ có Huyền Cơ Nguyệt có thể chấp trưởng. Có chút khó giải quyết. Diệp Thần chau mày, hắn tuy lấy được rồi Long Nguyên Thiên Kiếm, thanh kiếm này vậy nguyện ý đồng ý hắn, nhưng vấn đề là, Huyền Cơ Nguyệt muốn cưỡng ép chiếm đoạt, thanh kiếm này bị nàng khắc lên máu tươi đóng dấu, thậm chí còn lưu tồn vô cùng sát phạt kiếm khí. Nếu như Diệp Thần muốn chấp trưởng Long Nguyên Thiên Kiếm mà nói, cần trước phá hỏng Huyền Cơ Nguyệt vết máu, lại trấn áp Thần La Thiên Kiếm kiếm khí. Nhìn trước mắt vô tận biển máu, Diệp Thần nhưng là suy nghĩ xuất thần, trong chốc lát không biết như thế nào cho phải. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tiệp chương 6035. Long Cốt Đan. Chương 6035, Long Cốt Đan. Nếu như không thể chấp trưởng Long Nguyên Thiên Kiếm mà nói, vậy thì không cách nào chữa trị huyết long. Rào, rào, rào. Biển máu quay cuồng, trong phảng phất có thể gặp xa xa có một tòa cô đảo, còn không bị biển máu nuốt mất. Tòa kia cô đảo, tựa hồ cất giấu bí mật gì. Diệp Thần trong lòng động một cái, lập tức vượt qua biển máu, hướng vậy cô đảo xuất phát. Suy suy suy. Biển máu bên trên, các loại tinh mang kiếm khí nổ lên, hung hăng hướng Diệp Thần đánh tới. Diệp Thần sớm có phòng bị, đang chuẩn bị rút ra Thai Nan Thiên Kiếm đối kháng, lại nghe vụ vụ, đích một tiếng, hoàng tuyển đồ bên trong kiếm minh tiếng vang, bắn ra một đạo ác liệt ma quang, suy suy chém chết, đem vậy các loại tinh mang kiếm khí toàn bộ chém chết, thậm chí liền cái này mảnh huyết hải đều bị nhấc lên sóng gió kinh hoàng, hiện ra hào hùng khí tượng. Vậy ma quang ngưng luyện xuống, nguyên lai là một chuôi đen nhánh lộ ra máu đỏ trường kiếm, mũi nhọn sắc bén ngút trời, chính là Hoang Ma Thiên Kiếm. Hoang Ma Thiên Kiếm hồi phục. Diệp Thần một hồi ngạc nhiên mừng rỡ, ban đầu hắn dùng đan rượu tiên nuôi Hoang Ma Thiên Kiếm, ngày này kiếm liền rơi vào ngủ say, đây là lại có thể trước thời hạn hồi phục từ ngực. Một màn kinh người xuất hiện, chỉ gặp Hoang Ma Thiên Kiếm không ngừng cắn nuốt biển máu năng lượng. Thoáng qua tới giữa, gần một nửa biển máu năng lượng đều bị Hoang Ma Thiên Kiếm hấp thu hết. Lúc đầu thanh kiếm này cảm thấy được Diệp Thần gặp nguy hiểm, càng cảm thấy được vận mệnh biển máu linh khí, cho nên trước thời hạn phá cửa ra, lại hấp thu Huyền Cơ Nguyệt lưu lại máu tươi. Hoang Ma Thiên Kiếm hấp thu gần một nửa biển máu, thân kiếm huyết quang kịch liệt tách thả ra, mũi nhọn so với trước kia không biết hừng hực nhiều ít ở đan rượu tiên và vận mệnh biển máu đồng thời bồi bổ hạ, cái này Hoang Ma Thiên Kiếm đã mau đào tạo viên mãn. Đáng tiếc, mạng này vận biển máu bên trong ẩn chứa có quá nhiều Thần La Thiên Kiếm sát phạt, Hoang Ma Thiên Kiếm chỉ có thể hấp thu một phần nhỏ, liền đến tiếp nhận cực hạn. Nếu như có thể toàn bộ hấp thu, Hoang Ma Thiên Kiếm có lẽ có thể tại chỗ lột xác viên mãn, Huyền Cơ Nguyệt máu chính là tốt nhất chất dinh dưỡng. Tuy chỉ hấp thu một phần nhỏ, nhưng đối với Hoang Ma Thiên Kiếm mà nói, cũng là cơ duyên cực lớn, kiếm khí mũi nhọn là so với trước kia lợi hại hơn. Diệp Thần nắm Hoang Ma Thiên Kiếm, tùy ý cơ múa một hồi, chỉ cảm thấy kiếm quang ma hi, sát phạt dọn ra, uy lực hơn xa trước kia, trong lòng nhất thời rất là hài lòng. Hắn cầm Hoang Ma Thiên Kiếm, bước lên vậy cô đảo. Hu hu, hu hu, hu hu. Trên cô đảo, âm gió mạnh thổi phất, kéo ra mảng lớn long cốt, hiện đầy cả tòa hòn đảo. Không hề thiếu long hồn oán nghiệm, mắt lom lom, nhưng thấy Diệp Thần trong tay Hoang Ma Thiên Kiếm, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nguyên bản hòn đảo này chính là thái thượng rất nhiều long tộc nơi chôn cất. Diệp Thần bừng tỉnh hiểu ra, ban đầu đúc Long Nguyên Thiên Kiếm, sử dụng hàng loạt máu long tộc thị xương hài vật liệu, kiếm thần lao tổ không biết tàn sát nhiều ít long tộc, mới cuối cùng đúc ra thanh kiếm này. Thanh kiếm này cũng gọi Thất Tinh Long Nguyên Kiếm, đối với long tộc có đặc thù sát thương ở trên cái đảo này, Diệp Thần thấy được rất nhiều, không cùng chủng tộc cự long hài cốt, thậm chí còn có diệt long thần tộc cường giả hài cốt. Diệt long thần tộc chính là long chiến giả chủng tộc. Huyết long hấp thu long chiến giả hài cốt, thừa kế vạn tương thiên thư, cùng diệt long thần tộc có thiên ti vạn lũ liên lạc. Nếu như đem những thứ này diệt long thần tộc hải cốt giao cho huyết long luyện hóa nói, phỏng đoán có thể khôi phục hắn thương thế. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, đã tìm được cứu chữa huyết long biện pháp. Bát quái lò luyện đan, lên. Diệp Thần vây tay sử dụng bát quái lò luyện đan, trực tiếp đem những cái kia diệt long thần tộc cường giả hải cốt, toàn bộ vứt xuống trong lò luyện đan luyện chế. Hắn tu vi đã đến còn thật cảnh nhất tầng thiên, luyện đan luyện khí thủ đoạn cũng là hơn xa trước kia. Nếu như lúc này Diệp Thần gặp lại Long Chiến Giả như vậy hải cốt, có thể trực tiếp luyện chế thành đan dược, căn bản không sẽ xem ban đầu như vậy chật vật. Rất nhiều diệt long thần tộc hải cốt ở bên trong lò luyện đan hòa tan, dần dần hóa thành một đoàn đoàn năng lượng, bắt đầu dung hợp ngưng luyện. Cô đảo bên ngoài biển máu đợt sóng, rào rào vỗ hòn đảo, tựa hồ muốn đem hòn đảo này chiếm đoạt, nhưng trên đảo long hồn khí tức đậm đà, nhưng sẽ không dễ dàng chết. Chỗ tòa này Long Cốt Đảo cũng là Long Nguyên Thiên Kiếm chỗ cốt lõi, chính là bởi vì cái này hạch tâm còn không bị Huyền Cơ Nguyệt máu tươi ô nhiễm, cho nên đến cuối cùng Huyền Cơ Nguyệt đều không có thể nắm trong tay thanh kiếm này. Như vậy qua một đêm, vậy bắt quái lò luyện đan bên trong tất cả Long Cốt hoàn toàn bị luyện hóa, ngưng kết thành một viên trong suốt trắng như tuyết đan dược. Rất tốt, viên này Long Cốt đan cũng có thể chữa khỏi huyết long. Diệp Thần vui mừng quá đổi, đem vậy Long Cốt đan lấy ra, nặng ở trong ngón tay, chỉ cảm thấy từng cơn linh khí năng lượng không ngừng tràn ngập ra. Viên này Long Cốt đan chính là dùng diệt long thần tộc cường giả hải cốt luyện chế, cùng huyết long linh khí tương thông, huyết long uống vào sau đó không chỉ có thể khôi phục thương thế, thậm chí có thể vững chắc căn cơ, hoàn toàn nắm trong tay vạn tương thiên thư. Diệp Thần tâm tình thật là kích động, tuy không có thể nắm trong tay Long Nguyên Thiên Kiếm, nhưng có thể luyện chế ra một viên Long Cốt đan chữa trị huyết long, hắn đã là vô cùng hài lòng. Lập tức Diệp Thần mang đan dược đi ra ngoài, nhưng thấy một đạo thân ảnh quần áo tung bay đứng ở Phong Vũ Linh Thụ hạ đằng trước hắn, chính là Kỷ Tư Thanh. Tư Thanh, Kỷ Lâm thế nào? Diệp Thần gặp Kỷ Tư Thanh mặt có tiểu tùy vẻ, trong lòng một hồi yêu thương, hỏi. Kỷ Tư Thanh nói, Kỷ Lâm vậy nha đầu thương tâm quá độ, đã trở lại Huyền Trần Phong, nói muốn bế quan tu luyện, cùng nàng xuất quan đi ngay tìm Huyền Cơ Nguyệt trả thù. Ta sợ nàng làm xảy ra cái gì chuyện ngu xuẩn. Nàng hiển nhiên là lo lắng Kỷ Lâm, gương mặt tiểu tụy mà lạnh lẽo thanh. Diệp Thần vuốt ve Kỷ Tư Thanh gò má, nói, ngươi nhìn nàng, đừng nhường vậy nha đầu làm ẩu. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tiệt trưởng 6036. Thân đồ thiên âm nô lên sắp. Chương 6036, thân đồ thiên âm nô lên sắp. Kỷ Tư Thanh nhẹ khẽ gật đầu, nắm Diệp Thần tay, trong mắt như nước vậy ngưng mắt nhìn hắn, nói, Huyền Cơ Nguyệt đã tấn thăng trăm gia cảnh, quả thực khó đối phó, ta cần phải mau sớm hồi phục võ thần Thiên Châu. Diệp Thần thấy nàng trong mắt như nước tình ý, tâm thần nhất thời rung động. Trước đây ở Long Nguyên Di Tích bên trong, hai người không có thể chân tránh kết hợp, lúc này Kỷ Tư Thanh rõ ràng cho thấy muốn nối lại tiền duyên. Nàng cần phải mau sớm hồi phục võ thần Thiên Châu, là đối kháng Huyền Cơ Nguyệt làm chuẩn bị. Ngươi quyết định xong sao? Diệp Thần nuốt nước miếng một cái, cục xương ở cổ họng động một tí. Kỷ Tư Thanh cắn răng một cái, đỏ mặt đến lỗ tai cây, túi đầu hơi có vẻ trước một chút ngượng ngùng, nói, ta cũng cùng ngươi nói được như thế biết, ngươi còn hỏi, có phải là thật hay không muốn thẹn thùng chết ta? Diệp Thần cười khanh khách, nói, thật xin lỗi. Ngừng lại một chút, Diệp Thần liền đem Kỷ Tư Thanh ôm vào trong ngực. Dài gió thổi qua, Phong Vũ Linh Thụ lồng vũ vậy lá cây, một phiến phiến bay xuống, trải ở đỉnh núi trên mặt đất, tựa như bệnh thành một giấc mộng huyễn vậy cảnh tượng. Diệp Thần ôm Kỷ Tư Thanh ấm ôn nhuyễn mềm thân thể, vậy giống như thân trong mộng, túi đầu hôn Kỷ Tư Thanh ngôi. Kỷ Tư Thanh nhắm mắt lại, nhưng là không có kháng cự, chỉ là ngừng thở, lộ vẻ được vô cùng là khẩn trương. Hai người ôm hôn một hồi, Diệp Thần bỗng nhiên tới giữa, nhưng cảm thấy có một cổ khí tức cường đại, sắp phá không hạ xuống. Là thân đồ thiên âm. Thân đồ thiên âm, nàng tới làm gì? Diệp Thần thất kinh, vung Kỷ Tư Thanh, hơi có điểm cảnh giác nhìn bầu trời. Trước kia thân đồ thiên âm hạ xuống, chuyện hắn trước là không có chút nào phát hiện, nhưng hôm nay tu vi lớn đại đột phá, trong sâu thẳm đã có cảm ứng. Diệp Thần, thế nào? Kỷ Tư Thanh thấy Diệp Thần thần sắc khác thường, hỏi. Diệp Thần nói, có người tới, ngươi trước tránh một chút. Kỷ Tư Thanh kinh nghi bất định, hơi có điểm không bỏ được rời đi Diệp Thần trong ngực, che giấu hơi thở, trốn Phong Vũ Linh Thụ phía sau. Chỉ chốc lát sau, lại nghe bầu trời ùng ùng vang dội, kim quang vạn đạo bàn tới, thân đồ thiên âm khoáng đạt bóng người, từ trên trời hạ xuống, rơi vào Nguyện Vọng Thiên Tinh trên, xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt. Diệp Thần ngưng thần vừa thấy, thân đồ thiên âm bóng người mơ hồ, nguyên lai là một đạo hư ảnh phân thân. Thân đồ tiền bối pháp giá hạ xuống, vạn bối không có từ xa tiếp đón, mong thứ tội. Diệp Thần chắp tay, hướng thân đồ thiên âm thi lễ một cái, trong lòng suy đoán đối phương chuyến này ý đồ. Thân đồ thiên âm ánh mắt liếc một cái, thấy Diệp Thần bên người trên đất trống, để một cái thép trọng kiếm, đại bàng long tiên tinh, chính là trong truyền thuyết Long Nguyên Thiên Kiếm. Ngươi quả nhiên lấy được rồi Long Nguyên Thiên Kiếm. Thân đồ thiên âm khen ngợi một tiếng, trong giọng nói không che giấu được hâm mộ. Cộng thêm Long Nguyên Thiên Kiếm, Diệp Thần chừng ba cây thiên kiếm, đây là hạng hào hùng đại khí vận. Khó trách liền Vũ Hoàng cổ đế đều phải như vậy kiêng kỵ. Nếu như có thể, nàng thật nguyện ý đem thân đồ Huyền Nhi gả cho Diệp Thần, chỉ cần Diệp Thần một lòng một dạ đáng tiếc, Diệp Thần số đào hoa quá thịnh, thân đồ thiên âm tuyệt sẽ không cho phép mình con gái bà bối và bên ngoài người phụ nữ, tổng cộng chia một cái trợ phu, đây là vô cùng nhục nhã, tuyệt không có thể khoan dung. Diệp Thần trong lòng rét một cái, lui về phía sau một bước, chỉ lấy là thân đồ thiên âm cũng muốn cướp lấy Long Nguyên Thiên Kiếm. Thân đồ thiên âm khẽ mỉm cười, nói, ta sẽ không cướp đoạt ngươi cơ duyên, huống chi quy tắc có hạn, ta coi như muốn cướp, vậy cũng không giành được. Diệp Thần thoáng giải sầu, nói, vậy không biết tiền bối lần này tới có chuyện gì quan trọng. Thân đồ thiên âm nghiêm mặt một cái, nói, ta cần ngươi đáp ứng ta một chuyện, chờ ngươi sau này đi đến thái thượng thế giới, không cho phép tạm biệt Huyền Nhi. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói, tiền bối, ta đã đáp ứng ngươi, ta sẽ không lại dây dưa Huyền Nhi. Thân đồ thiên âm lắc đầu một cái, nói, không phải, ta là muốn ngươi đáp ứng sau này không muốn tạm biệt Huyền Nhi, coi như nàng tìm ngươi, ngươi cũng không thể gặp nàng. Diệp Thần mặt người chợt bừng tỉnh, hắn đáp ứng không dây dưa thân đồ Huyền Nhi, nhưng thân đồ Huyền Nhi bên kia cũng không nói không dây dưa nữa Diệp Thần. Nói cách khác, Thân Đồ Huyền Nhi không bỏ được Diệp Thần, tùy thời cũng sẽ tìm đến hắn, vậy thì không phải là hắn làm trái lời hứa, Thân Đồ Huyền Nhi cứng rắn phải lấy lại mà nói, hắn vậy rất là khó giải quyết. Tiền bối, xin thứ cho ta không thể đáp ứng. Diệp Thần lắc đầu một cái, nhưng là Huyền Nôn cự tuyệt, hắn nội tâm bên trong, thật ra thì cũng không phải là tuyệt tình, nếu như có tạm biệt cơ hội, hắn vậy nguyện ý gặp vừa gặp Thân Đồ Huyền Nhi. Dĩ nhiên, Diệp Thần vậy sẽ giữ lời hứa, không dây dưa nữa Thân Đồ Huyền Nhi. Nếu như đối phương cứng rắn phải lấy lại, hắn sẽ hết sức coi giữ ranh giới cuối cùng, tóm lại không để cho đối phương mất đi trong sạch là được. Thân Đồ Thiên Âm ánh mắt run lên, nói: "Ngươi muốn làm trái lời hứa?" Diệp Thần nói: "Hứa lời hứa, ta dĩ nhiên sẽ không vi phạm, nhưng bằng hữu giữa gặp mặt, đơn giản gặp nhau, người lý thường tình, ta tổng không thể thật như vậy tuyệt tình, cùng Uyển Nhi tiểu thư ân đoạn nghĩa tuyệt." Thân Đồ Thiên Âm giận dữ, nói: "Ngươi cuối cùng là muốn nối lại tiền duyên, nhớ không quên nhà ta con gái ngoan, ngươi thèm nàng thân thể." Diệp Thần cười khổ một tí: "Ai thèm ai thân thể, vậy còn chưa nói được đây." Thân Đồ Thiên Âm gặp Diệp Thần bộ dáng kia, biết hắn tính cách, dùng cương ngạnh thủ đoạn, chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại, liền thoáng đè xuống tức giận, chậm rãi nói: "Luân hồi chi chủ, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, sau này lại không gặp Viễn Nhi, ta sẽ cho ngươi thiên đại chỗ tốt." Vừa nói, Thân Đồ Thiên Âm điểm ngón tay một cái, một món kim quang bắn vào Phong Vũ Linh Thụ bên trên ẩn thân ở phía sau cây Kỷ Tư Thanh, lập tức bị soi sáng ra liền thân hình. Kỷ Tư Thanh hơi kinh hãi, đứng dậy. Thân Đồ Thiên Âm liếc Kỷ Tư Thanh một mắt, nói: "Vị cô nương này chính là thượng cổ nữ võ thần, dáng vẻ tướng mạo cùng nhà ta Viễn Nhi so sánh, vậy cũng không kém chút nào, luân hồi chi chủ, ngươi có nàng bầu bạn, chẳng lẽ còn chưa đầy đủ? Hôm nay ta vì ngươi hồi phục nàng võ thần Thiên Châu, ngươi sau này lại không gặp con gái ta chính là." Nói xong, Thân Đồ Thiên Âm bóp một cái pháp quyết, quần quần kim quang đánh vào Kỷ Tư Thanh trên mình. Kỷ Tư Thanh chỉ cảm thấy cả người thư thái, huyết mạch lực lượng nhanh chóng hồi phục, một viên chói mắt thiên châu từ nàng trong cơ thể dần dần nổi lên. Bữa trước châu bên trong khắc một cái chữ Vũ, chính là trong truyền thuyết võ thần Thiên Châu. Vô cùng khoáng đạt quần quần võ đạo thần uy, từ vậy võ thần Thiên Châu trên tràn ngập ra, Kỷ Tư Thanh tu vi vậy đang nhanh chóng leo lên. Thân Đồ Thiên Âm cái này một tí, lại vận dụng tự thân lực lượng, thay Kỷ Tư Thanh hồi phục võ thần Thiên Châu. Ai yêu? Diệp Thần cùng Kỷ Tư Thanh đồng thời kêu lên, hắn hai người chúng ta còn dự định cùng tháp cộng ngủ, lẫn nhau hòa vào nhau, lấy này tới hồi phục võ thần Thiên Châu, nào nghĩ tới Thân Đồ Thiên Âm ra tay một cái, lại giải quyết cái vấn đề này. Thân Đồ Thiên Âm nhướng mày một cái, nói: "Làm sao? Ta vì các người hồi phục võ thần Thiên Châu, các ngươi còn không cao hứng sao?" Nàng cũng không biết, mình hảo tâm làm chuyện xấu, phá vỡ Diệp Thần cùng Kỷ Tư Thanh lưu luyến mộng đẹp. Diệp Thần dở khóc dở cười, nói: "Đa tạ tiền bối tương trợ, ta rất là cảm kích." Thân Đồ Thiên Âm tuy giác cổ quái, nhưng cũng không có ngẫm nghĩ, gật gật đầu nói: "Ừ, rất tốt, đã như vậy, vậy sau này ngươi không muốn tạm biệt Uyển Nhi, nàng coi như đích thân tìm ngươi, ngươi cũng phải tránh không gặp. Cồn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta tại Nhật Bản làm kỳ thẳng trường 6037. Chỉ ít năm kiếp. Chương 6037, chỉ ít năm kiếp. Diệp Thần lắc đầu một cái, nói: "Tiền bối, ta nói, cái này ta không thể đáp ứng." Thân Đồ Thiên Âm cả giận nói: "Ngươi nói gì sao? Thu ta chỗ tốt, ngươi còn muốn chống chế?" Diệp Thần cười khổ nói: "Không phải, tiền bối, chúng ta còn không thương lượng xong, ngươi đột nhiên ra tay, đó cũng quá qua vội vàng, ngươi giúp ta bận rộn, ta dùng những vật khác bồi thường ngươi chính là, lại không gặp Uyển Nhi, cái yêu cầu này ta cũng không thể đáp ứng." Kỷ Tư Thanh nghe được Diệp Thần mà nói, đã biết hắn ở bên ngoài trọ hoa đào nợ, đối phương trưởng bối tìm tới cửa tính sổ. Nàng trong lòng hơi có chút ghen tức, nhưng loại chuyện này, vậy thấy có lạ hay không? Thân Đồ Thiên Âm có vẻ tức giận, nói: "Ngươi muốn cầm nhiều một chút chỗ tốt mà thôi, vậy ta liền cho ngươi, ngươi cần gì, cứ việc nói cho ta thậm chí có thể vì ngươi ra tay, giải quyết một ít khó giải quyết uy hiếp." Nghe vậy, Diệp Thần và Kỷ Tư Thanh trong lòng đều là động một cái, nếu như Thân Đồ Thiên Âm xuất thủ, vậy có lẽ có thể giải quyết Huyền Cơ Nguyệt. Kỷ Tư Thanh đi tới Diệp Thần bên người, kéo hắn một cái vào áo, hiển nhiên cũng có muốn đáp đồng ý Diệp Thần nhưng là nghiêm mặt nói: "Tiền bối, Uyển Nhi là bạn của ta không thể cầm nàng làm giao dịch, mời ngươi trở về đi." Lời nói này nói được cương nghị có lực, hiển nhiên Diệp Thần tâm ý kiên định, sẽ không cầm Thân Đồ Uyển Nhi làm tiền đặt cược. Thân Đồ Thiên Âm và Kỷ Tư Thanh đều là ngẩn ngơ, không nghĩ tới Diệp Thần như vậy trọng tình trọng nghĩa. Thân Đồ Thiên Âm nói: "Ngươi thật cái gì cũng không muốn. Ngươi Long Nguyên Thiên Kiếm bên trong có Huyền Cơ Nguyệt máu tươi đong dấu, ngươi muốn phá vỡ vết máu, đó là muôn vàn khó khăn, hiện tại ngươi chỉ phải đáp ứng ta, lại không gặp Uyển Nhi, ta liền nói cho ngươi phá ấn phương pháp, như thế nào?" Diệp Thần không chút nghĩ ngợi, nói: "Tiền bối, ta nói qua, ta sẽ không cầm Uyển Nhi làm giao dịch, ngươi nếu quả thật chẳng muốn lại để cho chúng ta gặp nhau, ngươi thật tốt quản thúc Uyển Nhi chính là." Thân Đồ Thiên Âm gật đầu một cái, hơi có chút thưởng thức nhìn Diệp Thần, nói: "Rất tốt, xem ra con gái ta quả nhiên không nhìn lầm người, thôi, vậy các ngươi liền giữ bạn bình thường quan hệ, không cho phép lại càng nửa bước lôi chỉ." Diệp Thần nói: "Cái này tự nhiên." Thân Đồ Thiên Âm nói: "Rất tốt, sau này chúng ta thân đồ ra, có lẽ có cùng ngươi hợp tác cơ hội, muốn phá vỡ Long Nguyên Thiên Kiếm, ngươi phải làm hai chuyện." Diệp Thần mở ra: "Kia hai chuyện?" Thân Đồ Thiên Âm nói: "Thứ nhất, ngươi có thể biết thập kiếp thần ma tháp. Tháp này nguyên bản đến từ Thái Thượng thế giới, cực kỳ thần bí, sau chẳng biết tại sao tựa hồ xuất hiện ở vực ngoại, ngươi phải tìm được hắn, hơn nữa trải qua chí ít năm kiếp." Diệp Thần diễn cảm cực độ cổ quái. Hắn lại một lần nữa nghe được thập kiếp thần ma tháp, hơn nữa còn là từ Thân Đồ Thiên Âm trong miệng nghe được. Chu Huyên và Bạch Liên còn giam ở trong đó, bất kể như thế nào, hắn cũng phải đi một chuyến, hôm nay bước chân vào còn thật cảnh, hắn thực lực vậy xưa không bằng nay, có lẽ thật có tiến vào trong đó tư cách. Thân Đồ Thiên Âm phát hiện Diệp Thần kỳ quái biểu tình, hiếu kỳ nói: "Ngươi lại và nó trước thời hạn dính liền nhân quả?" Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, vì sao là chỉ ít trải qua năm kiếp? Thân Đồ Thiên Âm cười lạnh một tiếng: "Bởi vì ta cho rằng ngươi cho dù dị bẩm thiên phú, khí vận vô địch, cực hạn cũng ở đây năm kiếp, chờ ngươi phá năm kiếp, tự nhiên sẽ rõ ràng ta ý." còn như năm kiếp sau đó có thể hay không ra tháp, liền xem chính ngươi tạo hóa. Diệp Thần suy nghĩ sâu xa chốc lát, mở miệng nói, chuyện thứ hai là cái gì? Thân Đồ Thiên Âm tiếp tục nói, là ngươi hoàn thành chuyện thứ nhất, ngươi như còn sống, ngươi có thể đi một chuyến đấu thần bí giới, tìm đấu thần Thiên Châu. Vậy đấu thần Thiên Châu có thể giúp ngươi phá vỡ huyền cơ nguyệt vết máu một bước cuối cùng, để cho ngươi chân chính chấp trưởng lòng nguyện thiên kiếm. Vừa nói, Thân Đồ Thiên Âm bắn ra một tấm bản đồ. Đấu thần Thiên Châu, đấu thần bí giới. Diệp Thần cả kinh, mở bản đồ ra vừa thấy, nhưng gặp trên bản đồ ghi chú đấu thần bí giới phương vị, đang thiên nhân vực một nơi bí ẩn bên trong. Thân Đồ Thiên Âm nhẹ khẽ gật đầu, nói, đấu thần Thiên Châu chính là 33 thiên thái thượng thần khí, thập đại thiên châu một trong, lấy dũng mãnh đấu giết nổi danh, viên này thiên châu đủ để phá hỏng huyền cơ nguyện vết máu, ngươi nhất mau sớm hoàn thành năm kiếp, đi đấu thần bí giới. Bên kia tựa hồ mau thời tiết thay đổi, nếu như đấu thần thiên châu bị người khác đoạt đi, vậy cũng không trách ta. Diệp Thần nghe được có phá vỡ vết máu biện pháp, nhất thời đại hỉ, nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Thân Đồ Thiên Âm ừ một tiếng, nói, như vậy ngươi tự thu xếp ổn thỏa, có thể đừng chết yểu bỏ mình, ta hy vọng có thể ở thái thượng thế giới thấy ngươi. Nói xong, Thân Đồ Thiên Âm bóng người hóa thành một hồi bọt nước tiêu tán, đứng trên đỉnh núi chỉ còn lại Diệp Thần cùng Kỷ Tư Thanh hai người. Diệp Thần tâm tình khá là kích động, thấy Kỷ Tư Thanh đứng ở bên cạnh, nghĩ đến mới vừa ôm hôn nóng rực, tâm thần rung động, nhẹ nhàng khoác ở Kỷ Tư Thanh tay, nói, Tư Thanh, vậy chúng ta muốn nối lại tiền duyên. Kỷ Tư Thanh hừ một tiếng, hất ra Diệp Thần tay, nói, đừng đụng ta, ngươi đi tìm ngươi Uyển Nhi. Diệp Thần cười khổ không thôi, đuổi theo ôm Kỷ Tư Thanh eo, nói, Tư Thanh, đừng tức giận. Kỷ Tư Thanh cắn môi đỏ mọng một cái, đẩy ra Diệp Thần, nói, ngày hôm nay không được, lần sau rồi hãy nói. Lời nói này ý chính là nàng nguyện ý tiếp nhận Diệp Thần, nhưng ngày hôm nay chân thực không tâm tình, sau này làm tiếp dự định. Diệp Thần trong lòng vui mừng, nói, tốt lắm, chờ ta giải quyết trước mắt chuyện này trở về, chúng ta nối lại tiền duyên. Cái này thập kiếp thần ma tháp cũng tốt, đấu thần thiên châu cũng được, cũng không phải là phàm vật, tuyệt không đơn giản. Chuyến này tuyệt đối không dễ dàng. Nhưng Diệp Thần mơ hồ cảm giác được cái này sau lưng cơ duyên, ngút trời, thậm chí và mình đột phá cùng với luân hồi huyết mạch cũng có liên quan. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta tại Nhật Bản làm kỳ thạng trưởng 6038. Đã từng là hiểu lầm. Chương 6038. Đã từng là hiểu lầm. Tư Thanh, viên này Long Cốt Đan, ngươi cầm đi cho Huyết Long, có thể giúp hắn chữa trị. Diệp Thần lại đem Long Cốt Đan lấy ra giao cho Kỷ Tư Thanh. Kỷ Tư Thanh nhận lấy Long Cốt Đan, nói, được, vậy ta chở ngươi trở về. Hiện tại Võ Thần Thiên Châu hồi phục, đoạn thời gian này nàng cũng cần tu luyện vững chắc, lấy nắm trong tay Võ Thần Thiên Châu bí ẩn. Diệp Thần nói, đa tạ ngươi, ta sẽ cố mau trở lại. Hắn ở Kỷ Tư Thanh trên trán hôn một tí, sau đó xoay người biến dạng hư không, đi Táng Thiên Hải. Diệp Thần nội tâm bên trong tràn đầy mong đợi, nếu như thuận lợi, hắn liền có thể phá hỏng huyền cơ nguyệt vết máu, thành công chấp trưởng Long Nguyên Thiên Kiếm. Hơn nữa, chờ hắn trở về, hắn nhìn thấy là khôi phục đỉnh cấp huyết long, còn có trọng trưởng Võ Thần Thiên Châu Kỷ Tư Thanh. Đến lúc đó, Diệp Thần kiêu căng, nhất định thật to hừng hực, đủ để chấn áp huyền cơ nguyệt. Táng Thiên Hải. Hôm nay Diệp Thần thực lực đi Táng Thiên Hải dễ dàng hơn. Rất nhanh là đến Thần Uyên. Thần Uyên Thái Hư đã cảm giác được Diệp Thần đến, trước thời hạn xuất hiện ở cửa. Mặc dù trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng Thần Uyên Thái Hư thấy Diệp Thần đột phá còn thật cảnh sau đó, vẫn là diễn cảm chấn động. Thủy Nguyên cảnh Diệp Thần giống như này khủng bố, vậy thật là cảnh sợ rằng không cách nào tưởng tượng. Mình tự xưng là vực ngoại thiên kiêu, có thể từ gặp phải Diệp Thần sau đó, ngày này kêu hai chữ càng giống như là cười nhạo. Thần Uyên Thái Hư chắp tay một cái, Diệp Thần, thật lâu không gặp, vậy chúc mừng ngươi chấp trưởng Long Nguyên Thiên Kiếm. Rất hiển nhiên, Thần Uyên tin tức đường dây quá mạnh mẽ. Huống chi, Long Nguyên Thiên Kiếm ra đời căn bản không phải bí mật gì. Diệp Thần gật đầu một cái, ngược lại là không có tiếp tục hàn huyên dự định, nói ngay vào điểm chính, mang ta đi thập kiếp thần ma tháp, lần này ta muốn thử nghiệm. Thần Uyên Thái Hư muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra miệng. Hắn biết mình cảnh cáo cũng không có ích lợi gì. Huống chi Diệp Thần tồn tại, không thể dùng lẽ thường tới độ. Rất nhanh, Diệp Thần một lần nữa đi tới thập kiếp thần ma tháp trước, nhìn cái này tháp lớn bên trong dị ra từng cơn ma khí, Diệp Thần trong lòng có chút phức tạp. Nhiều ngày như vậy đi qua, không biết Chu Uyên như thế nào. Một bên Thần Uyên Thái Hư do dự mấy giây, vẫn là nói, Diệp Thần, lần này ngươi xác định. Ngươi mặc dù đột phá còn thật cảnh, nhưng cái này tháp rất là tà môn. Lần trước ngươi lựa chọn có lẽ là chính xác, nhưng lần này, ngươi nguy hiểm tương đối lớn. Thậm chí Thần Uyên đứng đầu vì ngươi xem bói qua, giữ nhiều lãnh ít. Thần Uyên Thái Hư vốn cho là Diệp Thần nghe được câu này sẽ do dự mấy phần, nhưng hắn hoàn toàn nghĩ lầm rồi. Diệp Thần bất quá là lộ ra một đạo nụ cười, nhàn nhạt nói: Ta đều chết qua thật nhiều lần, cũng không người nào nguyện ý thu ta. Phỏng đoán lần này bọn họ cũng không dám thu ta. Yên tâm, ta sẽ đi ra. Một giây kế tiếp, không cùng Thần Uyên Thái Hư phản ứng, Diệp Thần liền trực tiếp hướng thập kiếp thần ma tháp đi. Lần này cực kỳ dễ dàng. Cái này thập kiếp thần ma tháp phảng phất là ở đợi chờ mình vậy, trực tiếp mở ra cửa, vậy sâu thẳm hắc ám và nến đèn lần nữa như ẩn như hiện. Diệp Thần hít thở sâu, rồi sau đó không chút do dự bước vào trong đó. Một ly ly đến đèn thắp sáng, Diệp Thần thấy được một vị thiếu nữ đồ trắng hai tay chắp sau lưng, chờ đợi mình. Chính là Diệp Thần lần đầu tiên bước vào thập kiếp thần ma tháp chỉ dẫn mình ngạo mạn thiếu nữ, Bạch Liên. Bạch Liên đưa lưng về phía Diệp Thần, không có một chút nhiệt độ thanh âm vang lên. Lại có thể đột phá. Cố nhiên như vậy, ngươi còn là không nên tới, ngươi thực lực còn không có đạt tới yêu cầu, tới cũng là nộp mạng. Diệp Thần nghe được câu này, nhưng là lộ ra một đạo nụ cười, nghĩ đến ban đầu Nhâm Phi Phàm để cho mình thấy được kiếp trước và Bạch Liên đủ loại, đột nhiên hô, "Bạch Liên." Một tiếng này, cực kỳ ôn nhu, ban đầu Diệp Thần thấy được mình đời trước và Bạch Liên ân oán. Biết rõ mình cha Bạch Liên, nếu cái này nhất thế có cơ hội, liền tận lực đền bù đi. Bạch Liên bản muốn tiếp tục lạnh giọng khuyên Diệp Thần rời đi, nhưng nghe đến hai chữ kia, thân thể mềm mại run lên, biết rõ hốc mắt từng đỏ, hai đạo nước mắt xuất hiện ở gò má. Nhiều năm qua như vậy, nàng suy nghĩ nhiều lần nữa nghe được cái này một tiếng kêu gọi. Hiện tại lại có thể khó hiểu thực hiện. Mấu chốt giọng điệu này thậm chí mang một chút kiếp trước tình cảm. Bạch Liên đột nhiên xoay người, vậy như nước trong mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thần, khó tin nói, ngươi khôi phục đời trước nhớ. Diệp Thần lắc đầu một cái, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một đóa bạch liên, linh lực vận chuyển, bạch liên vững vàng bay đến tay đối phương bên trong. Cơ duyên xảo hợp, ta thấy được vậy một phần trí nhớ, liên quan tới ngươi trí nhớ. Ta biết ngươi hơn ta, nhưng đời trước ta không có lựa chọn nào khác. Vốn cho là và ngươi chặt đứt nhân quả, liền có thể tránh khỏi ngươi gặp nạn, nhưng bây giờ nhìn lại, ngươi vẫn bị vậy nhân quả làm thương tổn. Hiện tại ta có thể hỏi một tí, ngươi vì sao sẽ xuất hiện ở nơi này sao? Bạch Liên có chút thất thần nhìn trong tay hoa sen, chuyện cũ như nước thủy triều vậy vào tới, nàng hiện tại mới rõ ràng, ngày xưa luân hồi chi chủ sở dĩ rời đi mình, đều là bởi vì muốn bảo vệ mình. Vậy đã từng là hận ý, tựa như vào giờ khắc này hoàn toàn tiêu tán. Bạch Liên đi tới Diệp Thần bên người, mở miệng nói, thật ra thì, ban đầu ta muốn mời ngươi đi gặp một người, người này, là ta phụ thân, ta tên thật Gừng Cửu Lê, mà ta phụ thân, thân phận cực kỳ đặc thù, hiện tại còn chưa nói cho ngươi thì tốt hơn, ban đầu, nếu như đạt được đồng ý của hắn, năm đó ngươi cũng không khả năng bỏ mạng ở Huyền Cơ Nguyện trong tay. Còn như ta tại sao bị kẹt nơi này, là bởi vì là nghe thập kiếp thần ma tháp đỉnh tháp có một vị cường giả có thể nghịch chuyển thời gian, thay đổi hết thảy, cố nhiên chỉ là truyền thuyết, ta cũng muốn thử một chút. Chỉ tiếc thất bại, ta như Chu Yên như nhau, bị vĩnh viễn trấn áp tại này. Không quá ta so thằng nhóc kia khá hơn một chút, thằng nhóc kia một mực ở phản kháng quy tắc, mà ta thuận theo quy tắc, những năm gần đây, thập kiếp thần ma tháp lại là tiếp thu ta, ta cũng thuận lợi trở thành thập kiếp thần ma tháp đối với người ngoài người dẫn đường. Ta vốn cho là vĩnh viễn cũng không thấy được ngươi, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới ngươi bước chân vào tháp này. Lúc ấy ta tim hoàn toàn là rối loạn, nhưng chẳng biết tại sao, ta vẫn là muốn khuyên can ngươi, cái này mới xuất hiện sau một màn. Cố nhiên hiện tại ngươi ta ân oán đã tháo ra, nhưng ta vẫn là muốn khuyên ngươi buông tha. Ngươi nếu như thất bại, có thể như ta như nhau. Diệp Thần mở ra, nhìn thập kiếp thần ma tháp chung quanh, do dự mấy giây, vẫn là nói, nhiều năm như vậy, cũng chưa có người rời đi nơi này sao? Ngươi và Chu Huyên, thật xác định sẽ bị vĩnh viễn trấn áp nơi này. Bạch Liên nghĩ tới điều gì, lắc đầu một cái, thật ra thì có người rời đi, nhưng tên kia không thể dùng lẽ thường tới độ. Mấu chốt hắn thực lực đã vượt xa trăm giả cảnh, và chúng ta không phải là một cấp bậc. Coi như vậy, hắn cũng bị thương rời đi. Nghe được câu này, Diệp Thần gương mặt như mây đen đầy vải, trăm giả cảnh. Cái loại này cấp bậc hẳn là thái thượng thế giới những cái kia tồn tại đi, làm sao sẽ tiến vào cái này thập kiếp thần ma tháp? Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta tại Nhật Bản làm kỳ thẳng trường 6039. Một kiếp. Chương 6039, một kiếp. Chẳng lẽ cái này thập kiếp thần ma tháp sau lưng còn cất giấu cái gì? Diệp Thần đối với cái này thập kiếp thần ma tháp càng ngày càng hiếu kỳ, để cho hắn rời đi, tự nhiên không thể nào, coi như giá phải trả nặng nề, hắn cũng phải thử một phen. Ngay tại lúc này, một mực im lặng hoang lão nhưng là mở miệng nói, phải rời khỏi cái này thập kiếp thần ma tháp vậy không phải là không có biện pháp. Diệp Thần diễn cảm hơi chậm lại, vui vẻ nói, hoang lão, ngươi có biện pháp? Hoang lão nhưng là lắc đầu một cái, chưa thử qua, nhưng có thể thử nghiệm. Bất quá tiểu tử, ta cũng khuyên ngươi buông tha, cái này thập kiếp thần ma tháp có chút tà môn, để cho ta rất không thoải mái. Coi như đến lúc đó thật có thể đi ra ngoài, ngươi cũng có thể nửa chết nửa sống. Ta cũng không biết ngươi kết quả có thể phá mấy cước. Ngươi hiện tại xác định còn muốn đi? Diệp Thần không chút do dự nào, gật đầu nói, đi. Hoang lão không nói gì nữa. Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía Bạch Liên, nói, chuẩn bị một tí, ta hiện tại liền thử nghiệm một tí. Bạch Liên đã nhìn Diệp Thần mấy giây, cuối cùng chỉ có thể gật đầu nói, được. Đồng thời, nàng trong lòng âm thầm thề, bất luận như thế nào, nàng cũng phải bảo vệ Diệp Thần. Bạch Liên đưa tay ra, bước ra một giọt máu tươi trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong, toát ra một đạo hoa sen máu. Hoa sen máu sáng chói, cuối cùng lại là ném ra một cánh cửa. Cửa trên viết hai chữ, một kiếp. Bạch Liên ngưng trọng mở miệng nói, đây chính là kiếp thứ nhất, cũng là tầng thứ nhất. Diệp Thần gật đầu một cái, cũng không nói nhảm, thẳng hướng cánh cửa kia đi. Hắn một mực lấy vì mình hiện tại dưới chân đứng địa phương chính là tầng thứ nhất, bây giờ nhìn lại, tầng thứ nhất vẫn ẩn nút trước, chỉ có Bạch Liên có thể mở. Làm Diệp Thần thân thể không có vào cánh cửa kia sau đó, cửa liền biến mất, Bạch Liên hai tròng mắt có chút từng đỏ, lẩm bẩm nói, ta tin tưởng, ngươi có thể sáng tạo kỳ tích, đã từng là, hiện tại cũng vậy. Cùng lúc đó, làm Diệp Thần mở mắt ra lúc đó, nhưng là phát hiện mình đưa thân vào một tòa ngôi miếu đổ nát bên trong. Trong miếu đổ nát tượng Phật san sát, hoặc nho nhã, hoặc dữ tợn. Đây là cái gì kiếp? Diệp Thần có chút không biết làm sao, nhìn một cái xung quanh, vốn định bước ra cái này ngôi miếu đổ nát, nhưng phát hiện ngôi miếu đổ nát bên trong có một đạo cực kỳ cường đại cấm chế, để cho hắn căn bản không có tư cách bước vào. Chẳng lẽ tầng thứ nhất ở nơi này trong miếu đổ nát tiến hành? Thật là buồn cười. Bạch Liên, ngươi ở vùng lân cận sao? Diệp Thần nghĩ tới điều gì, lên tiếng nói. Nhưng mà trả lời hắn chính là thật lâu bình tĩnh. Chẳng lẽ cái này một tầng cái gì nhắc nhở cũng không có, thì phải mình ngộ, hoặc là nói mình phá. Thái Dương Tiên Hoàng Trạm, phá cho ta. Một đạo sáng chói như mặt trời kiếm ý ngay tức thì cuộn sạch đi. Nhưng chính là lớn mạnh như vậy kiếm ý, nhưng là đối với nơi này không có tạo thành một chút phá hoại, thậm chí liền một đạo vết kiếm cũng không có. Diệp Thần lại rằng co một hồi, bất kể là hồn thể chuyển hóa, đạo linh lửa nhan tuyển nhi, cũng hoặc là thai nan thiên kiếm, cũng không có chút nào tác dụng, căn bản không phá nổi. Hiển nhiên điểm mấu chốt ở nơi này miếu bên trong. Diệp Thần đi tới chính giữa nhất một cái bồ đoàn bên trên, ngồi xếp bằng, hai tròng mắt đóng chặt, lại trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện. Cuồng bạo linh khí ở đan điền bên trong phun trào, lăng tiêu võ ý không ngừng hội tụ, hồng mông đại tinh không tràn đầy toàn bộ miếu. Không phá nổi, chẳng qua liền một mực ở chỗ này tu luyện. Ban đầu, Diệp Thần trong lòng có lẽ có một chút sợ hãi cảm, khi bị khốn tại nhỏ hẹp như vậy không gian, ai cũng muốn tránh thoát. Nhưng Diệp Thần đạo tâm là biết bao vững chắc, cảm giác sợ hãi rất nhanh tiêu tán. Hắn thậm chí ở chỗ này không cảm giác được thời gian trôi qua, tựa như mới qua một ngày, lại tựa như đi qua trăm năm. Mà giờ khắc này Diệp Thần ấn đường lại là lóe lên lục đạo luân hồi phù văn. Diệp Thần tâm tính đáng sợ, hắn thậm chí không hy vọng lúc này đi ra ngoài, bởi vì như vậy yên lặng hoàn cảnh, lại để cho hắn đối với võ đạo cảm ngộ cùng với đạo tâm vững chắc có kỳ hiệu. Trong đầu hắn khôi phục từng đạo ngày xưa chiến đấu hình ảnh. Long Nguyên Bí Cảnh và Huyền Cơ Nguyệt Trung Cực đánh một trận, và Nho Tổ đánh một trận, và Hiên Viên Mặc Tà đánh một trận, và Lâm Tuyệt Long đánh một trận, và rất nhiều người đánh một trận. Mỗi một trận, mình cũng không hoàn mỹ, thậm chí đạo tâm trên đều có một chút nhỏ xíu sơ hở. Nếu không phải lúc ấy có luân hồi mộ địa và rất nhiều lá bài tẩy, hắn có thể sớm thất bại. Diệp Thần chỉ như vậy hồi tưởng mình cả đời, nhưng ngay khi hồi tưởng đến trước đây không lâu, hắn mơ hồ phát hiện cái gì, mở mắt ra. Trung quanh tượng Phật lại từng cái vỡ vụn, mà đây tỏa không gian vậy vang tung tóe mở. Đồng thời, một cánh cửa xuất hiện. Diệp Thần khỏe miệng phát họa một đạo độ cong, xem ra một kiếp này, mình coi là phá. Về phần tại sao phá, phải cùng đạo tâm có liên quan. Làm Diệp Thần bước vào cánh cửa kia thời điểm, nhưng là thấy được Bạch Liên một mặt kinh ngạc dáng vẻ. Diệp Thần cười một tiếng, đi qua mấy năm. Hắn tuy không biết ngoại giới thời gian như thế nào, nhưng chí ít hẳn mấy năm trôi qua. Nhưng mà Bạch Liên nhưng là chợt lắc đầu, mới qua 3 tiếng. Đây cũng là ta gặp qua nhanh nhất phá kiếp thứ nhất người, năm đó vị kia tồn tại, cũng tổn hao một ngày thời gian. Lần này, đến phiên Diệp Thần kinh ngạc, lại mới qua 3 tiếng. Vậy kiếp thứ nhất cũng không phải là ảo cảnh, mà là chân chân thiết thiết thời gian trôi qua. Ai có thể tùy ý như vậy thay đổi thời gian quy tắc? Cái này thập kiếp thần ma tháp sau lưng tồn tại rốt cuộc là lai lịch gì? Hắn thậm chí có chút cảm giác, có thể và luân hồi mộ địa xuất từ cùng một người. Bạch Liên, ta bây giờ là đưa thân vào tầng thứ 2 sao? Diệp Thần hỏi. Bạch Liên khẽ cắn môi đỏ mọng, gật đầu một cái, kiếp thứ nhất không tính là quá phức tạp, nhưng vậy ngăn cản rất nhiều thiên tài hạng người, có thể cái này kiếp thứ 2 sẽ rất nguy hiểm, hơi lơ là chính là tử vong. Còn nữa, không muốn ở bên trong tin tưởng người bất kỳ, thậm chí vậy không nên tin ta không xác thực định ta có thể hay không ở bên trong thấy ngươi. Dù sao tháp này rất tà môn, và thiên tinh vậy, tồn tại một khối thế giới, mà một phe này thế giới là thật là giả, không người biết. Diệp Thần đưa tay ra sờ một cái Bạch Liên đầu, tin tưởng ta. Lời nói vừa dứt, một miếng cửa quen thuộc xuất hiện. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp bước vào trong đó, như đi dạo sân vắng vậy, tựa như đối với cánh cửa này sau lưng nguy cơ không có chút nào lo lắng. Làm Diệp Thần mở mắt ra, nhưng phát hiện mình xuất hiện ở một chỗ khác, mà cách đó không xa xuất hiện một đạo loáng thoáng bóng người, tựa hồ là Bạch Liên. Chỉ bất quá lúc này Bạch Liên bóng người có chút ảm đạm, hai tròng mắt cũng là trống rỗng. Bạch Liên. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, la lên một tiếng. Nhưng mà Bạch Liên nhưng là không có chút nào trả lời, giống như một máy vậy hướng phía trước đi. Diệp Thần không biết làm sao, chỉ có thể đi theo Bạch Liên sau lưng đi sâu vào. Ừ. Cái này kiếp thứ hai tựa hồ có loại nào đó nghịch thiên trận pháp gia trì. Diệp Thần đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời bên trên tung bay hoa tuyết. Dưới chân là một loại không biết tên sát trận, nhưng ta tựa hồ đang đâu vào đấy an toàn thông qua. Diệp Thần cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh, ánh mắt cảnh giác vẫn không ngừng đánh giá xung quanh. Mới vừa rồi người phụ nữ thật là Bạch Liên sao? Vẫn là nói là ta ảo tưởng, bất quá trước mắt tới xem, ta đi theo nàng tuyến đường, tài năng ở trận pháp này bên trong an toàn tạc qua. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ma y thì tướng chương 6040. Sống chết đưa ngoài suy tính. Chương 6040, sống chết đưa ngoài suy tính. Diệp Thần nhìn phía trước vậy không đoạn bị chỉ dẫn xâm nhập Bạch Liên hình bóng, tựa hồ đang do dự có muốn tiếp tục hay không cùng đi xuống. Diệp Thần do dự vừa quay đầu lại, nhưng là tuyệt vọng phát hiện tại đã không có đường lui. Lúc tới đường đã không thấy đập vào mi mắt phía sau là vô tận một phiến mênh mông, sâu màu đen sóng lớn không ngừng cuộn. Bể khổ vô nhai, quay đầu cũng không mở. Một hàng chữ lớn khắc ở màu đen kia sóng lớn trung tâm một nơi cao vút như mây trên tấm bia đá. Nơi này, không gian chi lực vậy mơ hồ mất đi tác dụng. Trước khá dài như vậy 5 tháng lại chỉ trải qua 3 tiếng, muốn đến sáng tạo thập kiếp thần ma tháp tồn tại có thay đổi thời gian và không gian năng lực. Kết quả là ai? Diệp Thần cau mày. Hắn trong ánh mắt thoáng qua một đạo ánh sáng, cũng rất mau ảm đạm xuống, lẩm bẩm nói, vô cùng ma đồng vậy không thấy xuyên bờ bên kia. Hắn sử dụng nguyện vọng thiên tinh, lẩm bẩm nói, ta cầu nguyện, phá hết thể hám. Nhưng mà, nguyện vọng thiên tinh cũng không có chút nào tác dụng. Hôm nay nơi này lấy được kết luận là vô biên hắc ám. Diệp Thần trong mắt quay đầu thấy là vô tận hư không hắc ám, mãnh liệt màu đậm bể khổ. Thật là gặp quỷ. Vậy mà lúc này Bạch Liên còn đang lòng chỉ chú tâm hướng phía trước đi. Không tốt. Diệp Thần thầm kêu một tiếng gay go, vội vàng đuổi theo. Một khắc sau, Diệp Thần một bước ngang qua hư không hướng Bạch Liên chạy đi, làm Diệp Thần làm rung một cái phải, giữa bọn họ khoảng cách cũng không có rút ngắn, ngược lại đang không ngừng kéo lớn. Rõ ràng Bạch Liên là đang chậm rãi đi bộ, mình bên này đã mở hết hỏa lực tốc độ ánh sáng chạy vào. Làm sao cảm giác giống như là ở đây, dậm chân tại chỗ. Trong nháy mắt bất an xông lên Diệp Thần trong lòng, bất luận hắn thế nào kêu gọi, phía trước Bạch Liên đều là làm như không nghe, từng bước hướng vực sâu. Thẳng đến đạo thân ảnh kia biến mất ở chân trời cuối, lại cũng không gặp. Diệp Thần lại cũng không cách nào giữ bình tĩnh, một cổ kinh khủng hủy diệt đạo ấn hơi thở từ Diệp Thần trong cơ thể bùng nổ, hắn hôm nay bước vào còn thật cảnh, hủy diệt đạo ấn vậy cường thế rất nhiều, hắn muốn thử nghiệm hủy diệt cái này mảnh không gian. Vậy hủy diệt đạo ấn tựa như hóa thành một tôn trăm trượng cao cự nhân, hướng hư vô này hắc ám đụng đi. Ùng ùng. Vô cùng vô tận nổ tung tiếng vang vọng ở đen nhánh trong thế giới. Diệp Thần khẽ miệng một ngụm máu tươi tràn ra, hắn cũng không có buông tha. Hủy diệt đạo ấn, Thái thượng thiên sư đạo, mở. Diệp Thần gầm thét một tiếng, trực tiếp mở Thái thượng thiên sư nói, cả người linh khí bùng nổ, một bộ màu xanh da trời đạo bảo thiên thân, cả người tóe ra long hổ thiên sư tiên gia thở mạnh voi. Hắn đột phá tu vi đến còn thật cảnh sau đó, đã đem rất nhiều đạo pháp lần nữa dung luyện, không còn là chỉ tu ma nói, ngày xưa Thái Thượng Thiên Sư nói, giờ phút này thi triển ra, khí tượng hơn xa năm xưa, lại ngắn ngủi đem Diệp Thần tu vi tăng lên. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một cái phương diện tăng lên, nhưng đối với Diệp Thần khí vận có cực lớn tăng thêm. Thiên Sư trăm trượng, phá hết thảy. Chỉ gặp Diệp Thần biến ảo ra trăm trượng thiên sư, trên thân hình bắt đầu quanh quẩn ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi, mạch lạc bạo khởi, rõ ràng có thể gặp tí ti kinh khủng đạo ý hóa thành tàn phá bừa bãi lôi mang quanh quẩn ở trên trời sư thân trung quanh, khổng lồ linh lực lần nữa xung ra, hóa thành khôi giáp dao nhọn, là thiên sư khu gia chỉ vô cùng lực lượng. Phá thiên. Theo Diệp Thần một tiếng quát chói tai, Thái Thượng Thiên Sư nhất kích vùng ra, đúng mảnh không gian làm biến sắc, vô tận ánh sáng màu tím thắp sáng thương khung, đem vậy vô tận hắc ám lại miễn cưỡng cắn nuốt đi. Cảnh tượng như vậy, Diệp Thần diễn cảm nhưng có chút cổ quái, một kích này uy thế tựa hồ vượt qua trăm giả cảnh, có thể mình dưới mắt lực lượng không thể nào đạt tới trăm giả cảnh. Cổ quái, quá cổ quái. Bạch Liên nói không nên tin người bất kỳ, vậy bao gồm mình sao? Đột nhiên, trên bầu trời, rắc rắc, tiếng vỡ vụn vang lên, chỉ gặp vậy cao không thể leo tới ở chân trời, tí tí vết rách xuất hiện. Quả nhiên là trận pháp kết giới. Vệ Thái Thượng Tiên Sư lại là nhất kích vung ra, hào hùng linh khí cuốn lên đúng mảnh không gian diên dị. Một kích này, thương khung đem không còn tồn tại. Chỉ gặp Diệp Thần dưới chân sâu màu đen bể khổ bắt đầu cuộn, ngàn trượng sóng lớn phóng lên cao, muốn đem một kích này chặn. Bể khổ vô nhai. Diệp Thần trong mắt sắc bén thoáng hiện, hôm nay ta luân hồi chi chủ liền luyện hóa ngươi cái này bể khổ. Diệp Thần Tiên Sư hóa thân hóa thành đầy trời quang vũ tiêu tán đi, tương đối so mà nói miểu thân thể nhỏ đứng ở hư không, nhìn vậy ngàn trượng phiên trào màu đen sóng lớn. Hán đạo nghĩa không cho phép chùn bước hướng sóng lớn phóng tới. Một trường đánh ra, phiên trào sóng lớn một lần, miễn cưỡng chỉ ở vạn trượng hư không, một màn này quả thực quỷ dị. Diệp Thần khẽ miệng vạch qua lau một cái độ cong, mới vừa Thái Thượng Thiên Sư đạo vậy toàn lực nhất kích, đã đem cái này phiến kết giới bầu trời đập bể, không gian chi lực đã có thể sử dụng. Đạo linh lửa, Nhan Tuyền Nhi đi ra. Một giây kế tiếp, một cái bé gái hiện lên ở Diệp Thần trước mắt. Công tử, chính là Nhan Tuyền Nhi. Diệp Thần vung tay lên, một chút hàm chứa cực kỳ năng lượng kinh khủng ngọn lửa từ bàn tay hắn vung hướng mặt đất. Phong bi, đem lan truyền. Luân hồi huyền bi thăng cấp sau đó, Diệp Thần ngược lại là phát hiện luân hồi huyền bi còn có một chút diệu dụng. Đối với cái này thập kiếp thần ma tháp không biết lai lịch tồn tại, tất nhiên muốn vận dụng luân hồi huyền bi. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, chắp hai tay, giữa trưởng lau một cái lưu quang trạng nén luồng khí xoáy không ngừng quần quần tàn phá, khi đạt tới điểm giới hạn lúc hắn đem ném hướng vậy chậm rãi rơi xuống đạo linh lửa. Luồng khí xoáy cùng đạo linh lửa đồng thời rơi vào cái này vô biên bể khổ. Một lát sau, phiên trào sâu màu đen sóng biển bắt đầu sôi trào, vậy bản một mắt nhìn không thấy bờ màu đen bể khổ biên giới lại giấy lên từng tia ngọn lửa ánh sáng, có hình cái vòng bao vây đúng phiến màu đậm bể khổ. Một vòng ánh sáng bay lên. Khổ hải vô biên. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng. Ta là luân hồi chi chủ, hôm nay liền luyện ngục biển lửa, độ cái này khổ sở. Theo Diệp Thần một tiếng quát chói tai, ánh lửa trùng tiêu, tạm thời tới giữa đúng phiến mênh mông bể khổ, miễn cưỡng bị hỏa quang kia đốt, sóng nhiệt cuộn cuộn, phát ra thử thử thanh âm. Bất quá chốc lát quan cảnh, vậy ban đầu không giới hạn bể khổ kể cả vậy không thể nhận ra bờ bên kia, lại bị bốc hơi hầu như không còn, chu vi vạn trượng, một phiến hoang vu đổ nát cảnh, nám đen là đúng mảnh không gian trước mắt duy nhất sát thái. Bể khổ vô nhai, quay đầu cũng không mở. Diệp Thần nhìn vậy vẫn như cũng là đứng sừng ở cái này phiến trong thiên địa bia đá, từ vừa mới bắt đầu hắn cũng đã rõ ràng. Một hàng chữ này hàm nghĩa, khổ hải vô biên, quay đầu không mở. Rất ý tứ rõ ràng, đi về phía trước là vô tận hắc ám, xoay người không đường có thể lui. Ngay từ đầu nhắc nhở ngay tại tự mình nói, phải phá. Diệp Thần chậm rãi đi tới vậy cao vút như mây trước tấm bia đá, hắn xoay người nhìn một chút bốn phía vậy bị biển lửa tàn phá sau một phiến hoang vu thẳng cảnh, hắn hừ nhẹ một tiếng, còn cùng ta chơi cái này một bộ. Diệp Thần môi khải hợp, hô, thổi nhẹ một hơi. Chỉ gặp vậy cùng thiên cùng tồn tại chọc trời bia đá, giống như là bể như vậy ầm ầm sụp đổ, bia thể hóa thành muôn vàn dị mang ở trong hư không không ngừng quanh quẩn, hóa thành một nhóm chữ. Mười cấp sống chết đưa ngoài suy tính, bảo tháp bên trong hiện nhân quả. Trong hư không chậm rãi hiện ra bắt mắt chữ to. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 thủy trưởng 6.041. Hoa bị ngăn mở, tiếp đó lúc. Chương 6.041, hoa bị ngăn mở, tiếp đó lúc. Trời xanh thương hại, vạn vật có linh. Thập kiếp thần ma tháp chỉ độ người có duyên, các hạ thu tay lại đi. Một đạo thanh âm lạnh như băng từ nơi này mảnh hư vô bên trong không gian truyền ra, không mang theo chút nào tình cảm chập chờn. Nơi đây trừ Bạch Liên và Chu Uyên vẫn còn có những người khác. Diệp Thần nghe vậy, hướng về phía trong hư không la lớn. Kiếp thứ hai ta là hay không đã phá, kiếp thứ ba ở đâu? Bạch Liên ở đâu? Chu Huyên lại ở đâu? Bờ bên kia. Đạo thanh âm kia đáp lại. Như thế nào đi? Diệp Thần quát lên. Trực diện bờ bên kia. Vẫn như cũng là sạch sẽ gọn gàng hồi âm. Vậy đạo thanh âm lạnh như băng rơi xuống đồng thời, Diệp Thần trước mặt một cái nối thẳng chân trời kim quang đại lộ lộ vẻ hiện ra, thông hướng bờ bên kia. Trực diện bờ bên kia. Diệp Thần cười một tiếng, nói cách khác, bước qua con đường này là có thể thấy vậy ở bờ bên kia Chu Huyên. Diệp Thần bước nhanh chạy về phía vậy thông thiên đại nói. Nháy mắt tới giữa, một cổ cảm giác bất an vào tới. Diệp Thần vậy sắp bước lên bậc cấp chân, miễn cưỡng thu hồi lại, không đúng, nhất định có một vòng tồn tại vấn đề, hết thảy các thứ này cũng quá thuận lợi. Bạch Liên trước cảnh cáo mình không nên tin người bất kỳ, vậy hư vô này thanh âm sau lưng tồn tại vậy tất nhiên không thể tín nhiệm. Bờ bên kia là tấm gương sao? Trực diện bờ bên kia. Trong một cái chớp mắt này, Diệp Thần rõ ràng liền trong hư không đạo thanh âm kia, trực diện bờ bên kia, kết quả là ý gì? Bể khổ vô nhai, quay đầu cũng không mở. Không mở, trực diện bờ bên kia. Ta chính là ta, bờ bên kia vô ngã. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, nhàn nhạt nói. Lúc đầu ban đầu xuất hiện vậy được chữ viết chính là câu trả lời cuối cùng, vậy về sau tin tức. Học chung với nơi này, Diệp Thần buông tha vậy sán màu vàng kim thông thiên đại nói, hắn thu hồi bước chân, xoay người hướng sau lưng vậy vô tận hắc ám đi tới. Vậy đạo thanh âm lạnh như băng có chút bất ngờ, dẫu sao hắn cũng không biết Diệp Thần mới vừa rồi một loạt nội tâm hoạt động, cái này quấn quýt một lần, nghiêng đầu đi. Ngươi nghĩ xong? Đạo thanh âm kia lần nữa hỏi. Ta nghĩ xong, Diệp Thần đáp. Ngươi thông qua khảo nghiệm, cũng không nguyện đi gặp Chu Uyên. Đạo thanh âm kia có chút kinh ngạc hỏi. Diệp Thần nhún vai, đáp, ta có ta lựa chọn. Tầng thứ ba lối vào có phải hay không ở đó? Ta đi trước, tầng dưới tạm biệt. Diệp Thần tiếp tục hướng vậy trong bóng tối đi tới. Đạo thanh âm kia một hồi không nói, sau một lúc lâu hắn đặt câu hỏi, ngươi là làm sao nhìn ra được? Luân hồi chi chủ. Diệp Thần đối với đối phương biết mình là luân hồi chi chủ cũng không ngoài suy đoán, nhàn nhạt nói, rất đơn giản, ban đầu nơi này chính là ảo cảnh, ta tuy có kinh khủng lá bài tẩy và võ đạo, nhưng thái thượng thiên sư đạo còn chưa tới hủy thiên diệt địa trình độ, ta thực lực càng còn không có tư cách đến trăm giả cảnh, nhưng cái này bên trong. Diệp Thần rất ý tứ rõ ràng, ở chỗ này nhận thức liền một cái trăm giả cảnh cảm giác, thoải mái là thoải mái, nhưng vậy khẳng định là giả. Vậy ngươi làm sao khẳng định đó là tầng thứ ba lối vào? Đạo thanh âm kia lần nữa đặt câu hỏi, thế phải phá nổi đất hỏi tới cùng, như thế người tuổi trẻ thú vị, nghìn năm tới nay, nhưng mà lần đầu gặp. Trước tới chỗ này không thiếu kỳ tài ngút trời, nhưng đều bị vậy cảnh tượng mê hoặc cắp mắt, lựa chọn đi lên vậy cái đại lộ, từ đây bước lên không đường về. Ta đoán. Diệp Thần trả lời, đơn giản thô bạo. Ngược lại là câu trả lời này, làm trong hư không đạo thanh âm kia một hồi kinh ngạc, sau đó phá lên cười, ha ha ha. Ngươi cùng năm đó Khương gia nha đầu kia trả lời, ngược lại là như lúc ban đầu một chuyện, thật là trời đất tạo nên một đôi con a. Ừ. Năm đó người kia là ai? Diệp Thần dừng bước lại hỏi. Chẳng lẽ là Bạch Liên, dấu sao Bạch Liên họ Khương, vậy xông qua thập kiếp thần ma tháp, đáng tiếc bị vĩnh viễn lưu ở nơi này. Chúc mừng ngươi thông qua tầng thứ 2 khảo nghiệm. Diệp Thần nghe vậy, thở dài một cái, xem ra mình lần này thật sự là mông đúng rồi. Đợi một chút, ngươi nói Khương gia nha đầu kết quả là ai? Nhưng mà bên ngoài người dẫn đường. Diệp Thần hỏi. Nhiều năm trước, có một cái bé gái, cùng ngươi như nhau, thông qua khảo nghiệm, bất quá, hiện tại nàng bị vây ở tầng thứ 3 trong không gian, không tìm được đường ra. Nàng bị vây hãm ở nơi đó bao lâu? Không biết. Vậy đạo phân biệt không ra giọng của trai gái lần nữa trả lời. Diệp Thần một hồi không nói. Như thế nào, cân nhắc kỹ phải tiếp nhận kiếp thứ 3 khảo nghiệm sao? Đạo thanh âm kia lần nữa đặt câu hỏi, giọng bên trong lại mơ hồ có chút mong đợi. Từ trước mắt tới xem, Bạch Liên rất có thể vây ở kiếp thứ 3 bên trong. Diệp Thần có chút gặp khó khăn. Bất kể là vì chấp trưởng Long Nguyên Thiên Kiếm, vẫn là vì Chu Uyên và Bạch Liên, cũng hoặc là huyết long và cái khác, hắn phải tiếp tục đi xuống. Dù là nhất định có tỷ lệ, mình sẽ chết trong đó. Mở kiếp thứ 3, ta tiếp nhận. Diệp Thần chắc chắn liền ý nghĩ trong lòng, không do dự nữa. Hoa bị ngăn mở, tiếp đó lúc. Đạo thanh âm kia dành cho Diệp Thần đáp lại. Diệp Thần lại tiếp tục, vậy vốn là sán màu vàng đại lộ trước, lại là một phiến vọng không giới hạn biến chết. Quả nhiên, ta còn lấy vì mình vượt cấp năng lực đến trăm giả cảnh. Muốn là mới vừa bước vào đi, sẽ như thế nào? Diệp Thần lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Hết thể làm lại. Đạo thanh âm kia bình tĩnh nói. Nếu như ta đánh vỡ vậy giới vách đá bầu trời đâu? Diệp Thần hỏi. Có thể đến tầng thứ 3, nhưng đem vĩnh viễn khốn tại tầng thứ 3. Ừ. Vậy sẽ là cái gì tình huống? Diệp Thần tiếp tục truy hỏi. Không có phương hướng, vĩnh viễn bị lạc ở tầng thứ 3 không gian. Đạo thanh âm kia đúng sự thật đáp. Cái đó ở ta trước khi cô gái đâu? Đến vậy một tầng, ngươi thì biết, đỉnh phong gặp nhau, đừng nhường chúng ta quá lâu. Đạo thanh âm kia cuối cùng truyền tới một câu nói, liền vĩnh viễn biến mất. Diệp Thần chỉ cảm thấy thiên địa một hồi biến ảo, trong thoáng chốc vật chuyển tinh di. Hắn nhắm mắt lại cảm thụ bên người mất đi hết thảy, thẳng đến thời gian ngừng, lại nữa trôi qua. Mở mắt ra Diệp Thần giờ phút này đứng tại một phiến màu vàng kim hoa điền bên trong, nhỏ gió mạnh thổi phất qua hai gò má của hắn, xen lẫn từng cơn hoa thơm, cách đó không xa một vị ông già ngâm một bài thơ làm được Diệp Thần một hồi kinh ngạc. Một hoa một lá một tương tư, luân hồi đều là một chàng mê. Ta đợi này tư rơi đầy, tới tìm nửa đời mưa bụi tỉnh. Chỉ mâu giao dịch, thanh tim khó khăn. Ông già túi đầu thủy thán một phen. Một bên Diệp Thần nhưng là vô cùng khiếp sợ, đây là mình tức phải đối mặt thập kiếp thần ma tháp kiếp thứ 3. Cùng trên một kiếp khổ hải vô biên so sánh, đây thật là thiên đường nhân gian liền nha. Diệp Thần đang muốn mở miệng, ông lão thân hình ở Diệp Thần nhìn chăm chú dưới, chậm rãi biến mất. Đến gần trăm giả cảnh cường giả. Diệp Thần trong lòng kinh ngạc vô cùng, một cái đến gần trăm giả cảnh cao thủ. Phải biết, ở vực ngoại, có thể đạt tới này cảnh giới, đều là trong một vạn không có một cao thủ. Xem ra cái này tầng thứ 3 thực tập, không đơn giản à. Cũng không biết vậy thanh âm thần bí nói, bị kẹt cô gái ở đâu. Thời gian trôi qua, Diệp Thần đã nhớ không được từ mình đi bao lâu. Từ mặt trời cao treo đến nắng chiều vô hạn, mắt dòm màn đêm đánh đến nơi, Diệp Thần bước chân không khỏi được tăng nhanh. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 thủy trưởng 6.042. Võ Tổ Thành. Chương 6.042, Võ Tổ Thành. Phía trước một tòa thành trì thật to in vào mi mắt. Võ Tổ Thành. Chẳng lẽ và Võ Tổ cùng với Hồng Mông Đại Tinh không có quan hệ thế nào? Diệp Thần đánh giá thấp một tiếng, hướng vào phía trong đi tới. Tìm một chỗ lấp no bụng nói sau. Diệp Thần một đường ngửi mùi vị, đi tới một tòa trước tử lâu, đi thẳng vào. Tùy ý gọi liền mấy cái nhỏ món. Liên bắt đầu lắng nghe những người còn lại nói chuyện, dẫu sao có thể hay không rời đi một kiếp này, tình báo là mấu chốt. Diệp Thần không ngừng nghe người chung quanh nói chuyện phiếm, đối với cái này trong tháp bên trong có càn khôn đại thế giới có một cái bước đầu biết đây là một khối không biết màn hình, ba cánh tốt võ, mạnh hiết yếu. Vô số nhà giàu có quý tộc, tông môn đại phái, vương triều quyền tướng ở trong sông dài lịch sử mất đi lại của thời. Tiểu nhị, mang rượu lên. Một hồi tục tằng thanh âm chuyển tới, chỉ gặp vậy cao cỡ nửa người trong quầy, vèo, đích một tiếng thoát ra một đạo thân ảnh, mặc vải bố hắc sam, một cái khăn lau khoác lên gáy gian, chạy chậm đến khách trước bàn đứng yên, a du nói: vị gia này, ta cái này mới thêm đoạn trường đỏ, tư vị kia, băng sơn mỹ nhân tình ruột, cũng có thể hòa tan, một chữ mà, tuyệt. Vừa nói bên Sở Trường Khoa tay múa chân còn nhân tiện táp ba liền mấy môi dưới. Vậy mà cáo lông, thiết tháp vậy người đàn ông cũng bị cái này không thức đếm mà tiểu nhị cho cười, nói, ngươi tới an bài, để cho ra vui vẻ, trùng trùng có thưởng. Dạ được. Quay đầu gân giọng hô, Đoạn Trường Đỏ, Linh Tiêu Tiệc, khách quý ba vị. Diệp Thần xoay chuyển ánh mắt, xem bộ dáng là tới nhân vật lớn, lần này tình báo có trông cậy vào. Tam gia, ngài đây là gần đây phát bút phát tài à, bỏ được dẫn chúng ta hai anh em tới giấu kim lầu cái này các nơi tiêu phí. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, trong ba người một cái gầy nhom nam tử hướng trung gian đại hán cười hắc hắc nói. Trên mặt đại hán tràn đầy vậy thuộc về duy nhất nhà giàu mới nổi nụ cười, gần đây giúp vị đại nhân vật bận điệu, kiếm không thiếu. Chúng ta cũng biết, đi theo Tam gia nhất định là có ăn thịt. Một người khác lấy lòng nói đại hán kia ánh mắt híp một cái, rất là hưởng thụ. Yên tâm, năm sau võ tổ bảng thi đấu, ta mang hai ngươi lại mò một khoản, thật tốt đi theo ta, chính xác có thịt ăn. Áo lông đại hán tham lam nói. Nói đến đây thi đấu, võ tổ thành thế chân vạc ba chân cách cục, đã rất nhiều năm không có đổi động đi, như quả không ra ngoài dự liệu, vẫn là Khương gia, Chu gia, cùng với Mộ gia trẻ tuổi một đời hoành tạo thiên quân đi, còn như ai đoạt đứng đầu bảng, ai lần. Gây nông nam tử chặt chặt miệng, lắc đầu thở dài nói, khó mà nói. Võ tổ thành những gia tộc khác trẻ tuổi một đời, có thể đứng hàng thi đấu trước 20 tên đều là tổ tiên bốc khói xanh. Khương gia tiểu thư, cứ nghe đã đang bế quan đánh vào cuối cùng đột phá, nếu là thành công, vậy cũng không được. Diệp Thần nhướng mày một cái, Bạch Liên sao? Dẫu sao Bạch Liên vậy họ Khương. Cái này thập kiếp thần ma tháp như ảo cảnh, nhưng cũng không phải là ảo cảnh. Bất kỳ khảo nghiệm định chức và bản thân có liên quan. Chỉ nghe mấy người kia tiếp tục nói, Khương gia chính là gia như thế cái tiểu yêu nghiệt, mới để những gia tộc khác không ngóc đầu lên được, lần này nếu như. Vậy gầy nhom nam tử hung hăng nói, Chu gia và Mộ gia vậy hai người cũng không thể khinh thường. Một người khác bổ sung nói, lần này có đáng xem rồi, không quá ta vẫn là coi trọng Khương gia. Gầy nhom nam tử ánh mắt hung ác, hạ định quyết tâm. Vậy áo lông đại hán vội vàng nói, không thể đặt Khương gia, bởi vì Diệp Thần không có lại tiếp tục nghe tiếp, hắn xoay người rời đi. Khương gia tiểu thư, võ tổ bảng thi đấu. Diệp Thần trong mắt chớp mắt, đoạt được hạng nhất, tầng thứ 3 khảo nghiệm đã vượt qua. Hẳn không có như thế đơn giản chứ? Diệp Thần trong lòng nghĩ qua một cái như vậy hoang đường ý tưởng, nhưng bất kể như thế nào, cái này cái gọi là Khương gia tiểu thư, mình phải gặp mặt một lần. Đến trước mắt mới ngưng, cái này thập kiếp thần ma tháp tầng thứ 3, làm sao tài năng xung qua, vẫn là cái mê, Khương gia phủ đệ. Diệp Thần nhiều lần chăn trở hỏi thăm, rốt cục thì xác định Khương gia vị trí, ở đó thành bắc một góc, một tòa chiếm đất bát ngát, cảnh sắc rất khác biệt sân đập vào mi mắt. Nói là sân, vậy chỉ là mấy chục trượng có thừa cửa màu đỏ loét, thì cho Diệp Thần một loại cường đại cảm giác bị áp bách. Nơi đây lại có như vậy trận pháp cường đại. Cái này đoàn người lui tới sắc mặt đều là nghiêm túc như vậy, chẳng lẽ Khương gia tiểu thư bế quan, lại dẫn được cả gia tộc giới nghiêm. Diệp Thần có chút nghi ngờ. Diệp Thần còn chưa đến gần, bên trong phủ một đám cường giả gào thét ra, trong phút chốc đem Diệp Thần vây quanh bao vây. Ngươi là làm cái gì? Dẫn đầu vậy người mặc màu bạc khôi giáp canh phòng hỏi, vậy kim loại chất liệu mặt nạ bao trùm hạ, không thấy rõ hắn hình dáng. Diệp Thần căn cứ hơn là một không bằng thiếu cùng một nguyên tắc, mở miệng nói, ta chính là đi ngang qua, xem như vậy khí phái phủ viện, quả thực có chút say mê, lúc này mới. Nói xong ngượng ngùng gãi đầu một cái. Mắt gặp canh phòng lại nữa nhìn thẳng nhìn hắn, Diệp Thần xoay người đang muốn rời đi, cái này cùng dưới tình huống nếu là dám mạnh sống, đó mới là không muốn sống nữa, trước hay là rút lui làm tiếp cái khác dự định. Đứng lại. Lúc này một đạo lười biếng thanh âm vang lên, một bộ màu đen ăn mặc nam tử từ vậy khí phái cửa sau đi ra, hắn gọi lại Diệp Thần. Ngươi là lần thứ nhất tới đến cái này. Vậy dường như so Diệp Thần tuổi tác còn nhỏ hơn trên có chút thanh niên áo đen ánh mắt toát ra nghiền ngẫm. Ừ, Diệp Thần thần sắc lãnh đạm, nói: "Ta Khương gia gần đây hiếu khách, bất quá hôm nay có thể không cách nào chiêu đãi ngươi, những thứ này đạo tinh và linh thạch ngươi cầm đi, xem ngươi dáng vẻ, rất yêu cầu." Thanh niên liếc mắt một cái Diệp Thần, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng xóa bỏ, vứt cho Diệp Thần một phần chia phẩm chất không tính là quá cao đạo tinh cùng với linh thạch. Hắn nhìn Diệp Thần vậy dai gió rầm xương hình dáng, tạm thời tới giữa cầm hắn coi thành ăn mày. Bất quá cũng khó trách, Diệp Thần thời khắc này dáng vẻ đích xác có chút chật vật. Hắn biết thanh niên này cũng không ác ý, nhận lấy đồ, chậm rãi rời đi. Hắn thực lực mặc dù có mạnh sông tư cách, nhưng vậy không cần phải, cái này thập kiếp thần ma tháp tuyệt không phải mạnh sông là có thể phá cuộc. Bước chậm ở võ tổ thành đầu đường Diệp Thần, tả hữu quan sát tòa thành trì này hết thảy, đây là một cái hoàn toàn ngăn cách với đời thế giới. Không giống với trái đất, không giống với vực ngoại. Ngay tại lúc này, một hồi động tĩnh hấp dẫn Diệp Thần chú ý, đi mẹ ngươi lão bất tử, cả ngày ở chỗ này xin cơm, thật xui. Một nhà tiểu lầu điếm tiểu nhị một cước đem một vị hoa phát đều là trắng, quần áo lam lũ cụ già đạp lộn mèo, cút cút cút, cầm bánh màn thầu cút nhanh lên, nếu không phải xem ngươi còn có tên ăn mày nhỏ phải chiếu cố, lao tử ngày hôm nay không đem chân ngươi cắt đứt không thể, còn dám trộm thực. Điếm tiểu nhị kia cũng không có quá nhiều quá khích hành vi, chỉ là lời nói bên trên nhục mạ mấy câu, đem cụ già đạp ra ngoài cửa, nhân tiện ném mấy cái bánh bao. Phố lớn trên đám người không thèm chú ý đến hết thảy các thứ này, không một người tiến lên. Thế giới của võ giả vốn là mạnh nhất yếu, tầng dưới nhất người đã là như vậy lãnh ngộ. Chỉ gặp lao kia người chậm rãi bò dậy, ở đó bụi đất bên trong nhặt lên vậy đã áo nào bánh màn đầu, dùng miệng thổi thổi, giờ phút này trong góc một cái ghim bím tóc sừng dê mà, mặt đầy bẩn thỉu đất bé gái xông về cụ già trong ngực. Hai ông cháu cười vui vẻ. Diệp Thần ánh mắt rơi vào trên người cô bé, hơi thất thần, chẳng biết tại sao, trong một cái chớp mắt như vậy, hắn lại cảm thấy cái này bé gái có chút giống Bạch Liên. Chợt, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tất nhiên là mình suy nghĩ nhiều, Diệp Thần nhìn một màn này lòng hơi chua xót, thời khắc này hắn nhớ lại gia gia mình. Từ trước mắt đầu mối tới xem, gia gia bản thể hắn còn sống. Hơn nữa gia gia cũng là người bảy bố một trong, trọng yếu hơn chính là nhâm tiền bối chắc biết. nhưng Nhâm tiền bối tại sao không tự mình nói, chắc hẳn có nguyên nhân trọng yếu. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, thẳng đi về phía đi trước, nói, cái đó. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tùy trường 6.043. Cùng đều không có địch, mới khá phá cuộc. Chương 6.043, cùng đều không có địch, mới khá phá cuộc. Ông già mắt gặp có người xa lạ đến gần, đem bé gái kéo xuống sau lưng, cảnh giác ánh mắt nhìn Diệp Thần, ngươi là ai? Có lời dễ thương lượng, cái này bánh mặt đầu, người gặp có phần, không quá ta cái này cháu gái được ăn trước, nàng còn ở thân thể cao lớn. Ông già nhìn trước mắt thần sắc lãnh đạm thanh niên, mở miệng nói. Diệp Thần cười khổ một tiếng, một bên bé gái tránh thoát ra ra cánh tay, đi tới Diệp Thần phụ cận, giắt ống quần của hắn, nước mắt giàn giụa nói, ngươi không muốn khi dễ ra ra ta, ăn ngươi lấy đi, Hàn Hàn không ăn. Nói xong vẫn không nhịn được nuốt liền một ngụm nước miếng. Diệp Thần nửa ngồi xuống sờ một cái Hàn Hàn đầu, ngươi hiểu lầm ca ca, ta cũng không phải là tới cướp các ngươi thức ăn. Bé gái nghe vậy, kinh ngạc ánh mắt nhìn Diệp Thần ở nàng trong trí nhớ, tất cả người xuất hiện đều là tới đánh nàng và ra ra, không một ngoại lệ. Diệp Thần đứng dậy, nhìn một mắt vẫn đang cảnh giác cụ già, hắn đưa tay vào trong ngực, cụ già gặp hắn muốn móc đồ, theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Cái này một túi đồ, là bạn ta, ta cũng không có ích gì, ngươi cầm đi. Diệp Thần ném ra lau một cái đồ cong, vậy túi đạo tinh và linh thạch vững vàng rơi vào lão nhân thủ bên trong. Hắn run rẩy liếc một lời, con ngươi phóng đại, chợt nói, người tuổi trẻ, ta tin tưởng ngươi cũng không ác ý, chỉ là cái này vô công bất thụ lộc, ta ông cháu hai người không thể bắt ngươi đổ. Cụ già nội tâm mấy độ vùng đây, cuối cùng mở miệng nói. Hắn rõ ràng người tuổi trẻ trước mắt là muốn giúp hắn, hắn cũng biết vật này có thể cho cháu gái cuộc sống tốt hơn. Nhưng hắn vẫn là cự tuyệt. Như vậy đi, lão nhân gia, ta cũng là lần thứ nhất tới cái này võ tổ thành, hiện tại ngay cả một chỗ đặt chân cũng không có, tiểu lâu lại quá mắc, ngài thu nhận ta mấy ngày, để cho ta có cái chỗ ở, vật này coi như là qua đêm mất. Diệp Thần cười nói. Cái này. Được rồi. Cụ già cuối cùng vẫn đáp ứng. Dưới trời chiều gió nhẹ lướt qua ngoại ô núi sâu, vậy phất qua Diệp Thần mi gian. Ca ca, ngươi là tới từ thế giới bên ngoài sao? Hàn Hàn lớn nháy mắt một cái nháy mắt, nhìn trước mặt cái này xa lạ nhưng lại cảm thấy thân mật Diệp Thần. Đúng vậy, cùng Hàn Hàn trưởng thành, cũng có thể đi thế giới bên ngoài xem một chút, ngươi biết có rất nhiều bằng hữu, cùng nhau trải qua quá nhiều có ý nghĩa chuyện. Ta có người bạn và ngươi tuổi tác chênh lệch không nhiều, Tiêu Kỳ Lâm, đến lúc đó có lẽ các ngươi có thể gặp một lần. Diệp Thần cười nói. Vậy Hàn Hàn lúc nào mới có thể trưởng thành nha? Rất hiển nhiên, đối với Diệp Thần miêu tả kế hoạch xây dựng, bé gái vậy độc lòng. Ca ca là ta người bạn thứ nhất. Ánh mắt đã khốn không mở ra được Hàn Hàn, mơ mơ màng màng cảm giác được Diệp Thần thay nàng đắp chăn lên, trên mặt nàng tràn đầy hạnh phúc, yên ổn chìm vào giấc ngủ đêm đã khuya, Diệp Thần hướng về phía mặt trăng một mình ngẩn người. Một kiếp này kết quả nên như thế nào rời đi? Người tuổi trẻ, trên mình ngươi có một cổ khí chất đặc biệt, để cho ta tựa như nhìn thấy luân hồi. Cụ già khoác một kiện rách dưới áo quần, ngồi vào Diệp Thần bên cạnh. Diệp Thần mở ra, cái này nhìn như thông thường ông già lại liếc mắt liền nhìn ra mình thân phận, xem ra cái này thập kiếp thần ma tháp người bất kỳ đều có thể không bình thường. Đã trễ thế này, ngài còn không nghỉ ngơi? Diệp Thần cười một tiếng, mắt gặp cụ già ngồi xuống, hắn xốc lên một bên bình trà, đi vậy thiếu một góc đồ sứ trắng chén bể bên trong, rót một chén nước trong, đưa cho cụ già. Già rồi, rót vậy thiếu. Cụ già nhận lấy chén, nhấp một miếng thủy đạo. Nhắm mắt đều là cái này nha đầu tương lai, cũng không biết ta bộ xương già này còn có thể cùng nàng đi bao lâu. Cụ già lo lắng nói. Diệp Thần cũng không biết như thế nào lên tiếng an ủi, tạm thời tới giữa ý miệng. Người, cũng phải có cái niệm tưởng, tài năng đi về phía trước, nếu không sao, vô luận làm gì đều là dậm chân tại chỗ thôi. Cụ già than nhẹ một tiếng, hắn niệm tưởng, bất quá cháu gái này liền đi. Có chút thời điểm, trải qua cả đời mới rõ ràng, điểm cuối chính là khởi điểm, kết thúc cũng là bắt đầu. Cụ già lời nói thành thật nói, ha ha ha, người đã già, khó tránh khỏi có chút cảm khái, các ngươi những người tuổi trẻ này có thể sẽ cảm thấy dài dòng, bất quá sao, vẫn là có câu muốn tặng cho ngươi, coi như là báo đáp. Cụ già cười ha hả nói. Ngài nói đùa, vãn bối rửa thai lắng nghe. Diệp Thần đôi mắt nhìn thẳng cụ già. Cụ già đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, đi vào trong nhà, chỉ du du lưu lại một câu nói. Thiếu niên xa muốn được sân điển, mời đuổi ở mặt trời lặn xuống núi trước. Một lời ở giữa, Diệp Thần trong lòng run lên. Mặt trời lặn xuống núi trước, kết thúc cũng là bắt đầu, điểm cuối chính là khởi điểm. Chỉ mâu giao dịch, thanh tim khó khăn. Thì ra là như vậy, ta rõ ràng đường ở nơi nào. Diệp Thần đứng dậy, hướng về phía nhà lá bên trong cung kính một bái, đứng dậy hướng ra phía ngoài chạy đi. Bên kia hoa điển, vậy ban đầu gặp phải thần bí ngâm thơ cụ già, nơi đó là điểm cuối. Diệp Thần bóng người hướng bên ngoài thành chạy đi. Ta dương dưới, vậy biển cánh hoa đã sớm không có ở đây, thay vào đó là dày đặc xương trắng trải liền biển người. Không có từng cơn hoa thơm, cách đó không xa vậy ngâm du thi nhân, một bộ áo gai, đứng yên. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã tới rồi, ta ở chỗ này nghìn năm, mỗi một cái hoàng hôn đều ở đây cái này nhìn tà dương tây hạ, lặng lẽ đợi hoa nở. Lại tới người vội vã, cũng mê chủ tâm, đường về cũng tù đồ. Ông già áo gai bình tĩnh nói, ngươi tuổi trẻ, tâm tính năng lực đều có thể, nhưng muốn đi ra cái này thập kiếp thần ma tháp tầng thứ 3, còn là được thực lực nói chuyện. Diệp Thần không người một bái, mong rằng tiền bối không tiếp dạy bảo. Ông già áo gai nghe vậy, xoay người nhìn một mắt Diệp Thần, nhẹ khẽ gật đầu, chậm trên mình khí thế không ngừng thay đổi, lại và Diệp Thần vậy, còn thật cảnh nhất tầng thiên. Nhưng cố nhiên đối phương là còn thật cảnh nhất tầng thiên, nhưng quanh thân khí thế nhưng là không kém chút nào quá thật đỉnh cấp cường giả. Ngươi cho rằng ngươi còn thật cảnh nhất tầng thiên rất mạnh, cùng đều không có địch, mới khá phá cuộc. Ông già áo gai nhẹ giọng nói. Ông già áo gai thân hình trước mắt, dẫn đầu làm khó dễ, gần như quỷ dị vậy thân hình trong thoáng chốc chạy đến Diệp Thần mắt bên cạnh, một trường đánh ra, cần phải một lần hành động bắt giữ Diệp Thần. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, phong bi sử dụng, thân ảnh nhất thời biến mất ở tại chỗ, làm ông già áo gai một trường chục không.
Ồ,
ông già áo gai tựa hồ là nhìn ra chút rất nhiều đầu mối. Một trường chục không, hắn nhất thời cảm thấy không ổn, bóng người lập tức bạo lui, hắn phát hiện một cái kinh khủng sự việc, giống nhau tu vi, lại không cách nào phong tỏa Diệp Thần vị trí. Làm sao có thể, thằng nhóc này bất quá còn thật cảnh nhất tầng thiên mà thôi. Ông già áo gai trong lòng cảm thấy kinh dị. Diệp Thần cũng không có thu tay lại, đối mặt trước mắt thứ thiệt cao thủ, cho dù là áp chế thực lực, Diệp Thần vậy muốn thử một chút, mình bây giờ phải chăng cùng cấp vô địch. Ám bia đi ra. Diệp Thần không dám khinh thường, trong cơ thể tuôn ra một khối cổ xưa bia đá, trên bia đá có khắc một cái to lớn, ám, chữ, mà ở nơi này, ám, chữ bốn phía, còn có rất nhiều thật nhỏ chặt chẽ ký tự, đều là tà sát võ điện ký tự. Khối này ám bia, dung hợp tà sát võ điện linh khí, một thả ra ngoài, nhất thời tới ám hơi thở, tràn ngập chư thiên, tà thiên sách khí tượng, nổi lên, ngay tức thì diễn hóa ra liền vực sâu vạn trượng. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng mẹ toàn chủ com 6044. Ta thua. Chương 6044, ta thua. Cái này vực sâu, tuyệt đối hắc ám, vô cùng khủng bố, tựa như có thể đem người kéo nhập hắc ám hư không bên trong, vinh cấp xa vào. Vực sâu vạn trượng lại tựa như hóa là một đạo đầy trời hắc mưa. Vậy khốn ông già. Nhưng mà ngoài dự đoán của mọi người phải, ông già áo gai lại không chút tổn hao nào đứng tại chỗ. Diệp Thần tim cảm không ổn. Chỉ gặp ông già áo gai ánh mắt hơi đông lại một cái, ổn định thân hình liền muốn lần nữa hướng Diệp Thần vọt tới. Diệp Thần khẽ miệng vạch qua lau một cái độ cong, tà sát thám lồng. Chỉ gặp vậy đầy trời chưa tiêu tán hắc mưa, ở mình ám bia ra chỉ xuống không ngừng lan truyền, bệnh ra một đạo lại một đạo xiềng xích màu đen, xiềng xích quấn quanh xen lẫn ngay tức thì hóa thành lồng giam đem ông già áo gai cuốn tại trong đó. Diệp Thần không khinh thường chút nào, lần nữa phát động thế công của mình, Nhan Tuyển Nhi, ra tay. Chỉ gặp quanh người hắn trong hư không thoáng hiện xuất đạo đạo hỏa diễm, giống như hư ảnh vậy trôi lơ lửng ở Diệp Thần bên người. Tán. Diệp Thần quát to một tiếng, chỉ gặp vậy đạo linh lửa ngay tức thì lấy vượt qua tốc độ ánh sáng độ hướng ám trong lồng ông già áo gai tấn công tới. Nếu là bị cái này đẩy trời đạo linh lửa đánh trúng, cả người đem sẽ lập tức trở thành một cái sàng. Nhưng Diệp Thần mục đích cũng không chỉ nơi này. Trước mắt ông già cũng không đánh lại, chỉ là một vị ở tiết chiêu, rất hiển nhiên chỉ là muốn xem hiện tại Diệp Thần thực lực kết quả như thế nào. Hủy diệt đạo ấn, mở. Diệp Thần đáy lòng nhất niệm. Chỉ gặp vậy nguyên bản hướng ông già áo gai có nhiều đốm lửa thế mà đến sát phạt hơi thở, trong phút chốc bị một cổ mang khí tức hủy diệt sóng nhiệt lật, vậy ban đầu đạo linh lửa, trong thoáng chốc hóa thành ngút trời biển lửa hướng ông già quần của tới. Chính là vậy trước bước hơi đúng bể khổ mạnh nhất thế công. Luyện ngục biển lửa. Nguyên bản vẻ mặt như thường ông già áo gai, ngay tức thì cảm thấy nguy hiểm hơi thở, quát to một tiếng tránh thoát Diệp Thần trói buộc, nhưng mà là lúc đã chậm, không tránh thoát. Hắc viêm hộ thể. Ông già áo gai ngay tức thì thúc giục mình trong cơ thể hắc viêm phụ tự thân, tạo thành một bộ kiên cố khôi giáp, chuẩn bị chống cự Diệp Thần ngút trời biển lửa. Nhưng mà Diệp Thần thế công vẫn chưa xong đâu. Chỉ gặp Diệp Thần trong tay sắc bén trước mắt, một chuôi mang thai nạn hơi thở thiên kiếm xuất hiện ở Diệp Thần trong tay. Hai nan thiên kiếm bên trên dày đặc sát khí lộ ra ngoài, chớp động một chút ác liệt thai mang, chỉ gặp Diệp Thần tay phải dùng sức nắm chặt, trong tay hai nan thiên kiếm tựa hồ bị đốt vậy, vậy sáng lên sàn ánh sáng màu vàng, kia sáng chói mắt kia ngay tức thì bao phủ trước vậy dày đặc thai mang, nhìn như vô cùng chói lọi, chỉ là ẩn chứa trong đó sát khí nhưng là chỉ tăng không giảm. Thằng nhóc này lại nắm giữ lớn mạnh như vậy hủy diệt đạo ấn cùng với hai nan thiên kiếm. Ông già áo gai kinh hô thành tiếng. Phá. Diệp Thần một lần nữa chợt quát, tay phải hai nan thiên kiếm vung ra, trong phút chốc thiên địa biến sắc, một cái màu vàng tím thai nạn phượng hoàng từ Diệp Thần thiên trong kiếm bay ra, thẳng tắp đánh tới vậy trước kia ngút trời biển lửa. Hết thảy các thứ này cũng chỉ là phát sinh ở trong nháy mắt. Phượng hoàng dục hỏa biển. Trong phút chốc khí tức hủy diệt bao phủ đúng phiến bầu trời, tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ võ tổ thành bên ngoài bị ánh lửa thắp sáng. Trong võ tổ thành ba đại gia tộc lãnh đời cường giả rối rít xuất quan. Thật là khủng khiếp hơi thở, ai đang chiến đấu? Cái này cổ hơi thở, để cho bọn họ vậy cảm thấy bất an. Giờ khắc này, ông già áo gai tránh thoát giam cầm, hắn hơi thở bắt đầu leo lên, ngay tức thì đột phá thái chân cảnh. Lại là hướng cảnh giới cao hơn đánh tới. Hắn ra tay can dự, không động thủ nữa, thập kiếp thần ma tháp tầng thứ 3 kết giới đại trận sắp xuất hiện vết rách, cho những người đó thừa cơ lợi dụng. Mà Diệp Thần đứng ở trong hư không, giống như thần minh, mắt nhìn xuống hết thảy các thứ này. Diệp Thần ánh mắt như nước, thẳng tắp ngưng mắt nhìn phía dưới vậy phiên trào biển lửa, trong lòng rung động có thể so với ông già áo gai còn phải tới mấy liệt. Hủy diệt quy luật cộng thêm đạo linh lửa, lại phối hợp luân hồi huyền bi và thiên kiếm, quả nhiên mạnh mẽ. Nếu như Long Nguyên Thiên Kiếm thức tỉnh, vậy sẽ kinh khủng dường nào? Ta hiện tại tay cầm ba chuôi thiên kiếm, có phải hay không ba chuôi thiên kiếm tới giữa còn có liên hệ gì? Diệp Thần tự lẩm bẩm. Hắn một chút đều không lo lắng phía dưới áo gai cụ già an nguy, cuối cùng hắn vậy leo lên hơi thở đã nói cho Diệp Thần câu trả lời. Lần này tỷ đấu, Diệp Thần chỉ muốn xem mình trước mắt trình độ kết quả ở tầng thứ gì. Nếu là không có thiên kiếm và lá bài tẩy gia trì, Diệp Thần tuyệt không thể nào cùng ông già áo gai tranh phong. Cho dù là khỏe hẳn trạng thái Diệp Thần, đỉnh hơn bất bại mà thôi. Ông già thậm chí có thể thật là trăm già cảnh. Chân chính hùng câu, không thể vượt qua. Cho dù là Diệp Thần đã từng trải vào, yêu nghiệt, danh tiếng, vậy tuyệt không thể nào càng lớn như vậy cấp chiến đấu. Nhưng mà hôm nay hết thảy lẽ thường đều bị Diệp Thần đánh vỡ. Phía dưới nổ tung sinh ra dư âm từ từ khuyết tán ra, võ tổ thành rất nhiều cường giả cũng bị bất thình lình hủy diệt và tai nạn hơi thở sợ kinh động, rối rít nghe tin tới. Chỉ gặp Diệp Thần đứng ngạo nghễ tại hư không, tay phải nắm chặt hai nan thiên kiếm, hai nan thiên kiếm chớp động đạo đạo hai mang, thậm chí tản ra quỷ bí dày đặc thanh quang. Dư âm dạo rực dậy bụi đất từ từ quay về rơi mặt đất, lấy áo gai cụ già làm trung tâm chu vi trăm trượng xuất hiện một cái vô cùng hố sâu to lớn, nám đen thổ nhưỡng như cũ tản ra nóng bỏng nhiệt độ, vậy hủy diệt vậy hơi thở làm nghe được tin mà đến rất nhiều tu giả trực tiếp tê liệt ngồi trên mặt đất. Chỉ là dư âm lưu lại hơi thở, cũng đã có thể dùng khó tin để hình dung. Liên liên vậy thời gian đầu tiên chạy tới ba gia tộc lớn người nói chuyện, nhìn cái này phiến kiếp sau chiến trường, cũng không nhịn được một hồi lòng rung động. Người đâu? Rốt cuộc là thần thánh phương nào ở chỗ này ra tay? Chúng ta tới đây lúc đó, người đã không thấy. Võ tổ thành ngoại ố hai người lẫn nhau nhìn nhau, không nói. Cuối cùng vẫn là ông già áo gai dẫn đầu mở miệng trước, ta thua, cuối cùng ta cưỡng ép tăng lên cảnh giới. Diệp Thần thần sắc lãnh đạm, đứng tại chỗ lóng thai nghiêm túc lắng nghe. Kiếp thứ ba ngươi coi như là thành công. Nói chuyện chính là ông già áo gai. Diệp Thần nụ cười còn chưa đầy, một chậu nước lạnh liền lần nữa tạt xuống. Nhưng ngươi không cách nào rời đi. Ông già áo gai tiếp tục nói. Vì sao? Diệp Thần không rõ ràng, không phải phá quan liền sao? Còn mang dở trò vô lại. Thập kiếp thần ma tháp có thể không đơn thuần là ảo cảnh. Không biết nhiều ít cái kỷ nguyên trước, nơi này đã từng cuộc sống một ít người bình thường, nhưng theo thời gian đợi tới, bọn họ dần dần nắm giữ phương pháp tu luyện, rất lâu năm tháng tới, bọn họ đã có người không kém gì ta, nếu như cưỡng ép mở ra tầng thứ tư lối đi, những tên kia vậy sẽ mơ ước, dẫu sao, bọn họ vậy hiểu được một ít bí mật. Ba gia tộc lớn. Diệp Thần hỏi. Không sai, cái này võ tổ bảng thi đấu, chính là ba đại gia tộc liên hiệp vậy phủ thành chủ chung nhau cử hành thịnh sự, năm gần đây bọn họ một ít tiểu bối đều đã mơ hồ đến gần trăm gia cảnh, nếu như hợp nhau tấn công, nói không chừng thật có thể phá tầng này lối đi. Đây đối với 10 cấp thần ma đại tháp, vẫn là táng thiên hải, cũng hoặc là vực ngoại, cũng không phải là chuyện tốt. Hậu quả đâu? Bọn họ cường đại kia mấy người, liền có thể đi tầng thứ tư, còn lại sinh linh sẽ diệt tuyệt. Diệp Thần nghe vậy, siết chặt lòng bàn tay. Tầng thứ tư chìa khóa, ta hiện tại giao cho ngươi. Ông giả tay áo vung tay lên, một đoàn màu xanh năng lượng bay vào Diệp Thần bên trong đan điền. Đây là? Diệp Thần tâm trạng kích động nói. Tầng thứ tư chìa khóa, cũng gọi là phong chi tim. Bên trong cơ thể ngươi tựa hồ có và phong thuộc tính tương quan một vật. Nếu như ta đoán không lầm. Áo gai lão tử nhẹ giọng nói. Diệp Thần biết, đối phương trong miệng phong thuộc tính vật hẳn là luân hồi huyền bi ở giữa phong bi. Cái này phong chi tim, có thể để cho ngươi đối với nguyên tố gió nắm trong tay cao hơn một tầng lầu, đối với bên trong cơ thể ngươi vậy tiểu đồ cũng có chỗ tốt, ngươi cầm đi, tại ngươi mà nói là trí bảo, đối với người bình thường mà nói, giống như gân gà. Chìa khóa ngươi đã lấy được rồi, làm sao đi tầng thứ tư, chính là chuyện của chính ngươi, đi đi. Ông già áo gai bóng người chậm rãi tiêu tán. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng mẹ toàn chủ com 6045. Bạch liên tiếp. Chương 6045, Bạch liên tiếp. Diệp Thần nhìn mình bên trong đan điền, một màn kia màu xanh ánh sáng rơi vào trầm tư. Được rồi, suy nghĩ nhiều không muốn, trước hay là hồi võ tổ thành, tìm được Bạch Liên làm tiếp dự định. Diệp Thần bước chân hướng bên trong thành đi tới. Nghe nói không, bên ngoài thành mới vừa có người chiến đấu, hấp dẫn ba người của đại gia tộc đi xem cuộc chiến, có thể hiện trường một mảnh hỗn độn, liền cái bóng người cũng không gặp được. Nói không chừng là ba đại gia tộc con em trẻ tuổi ở lịch luyện đâu, cái này không lập tức tỉ thì sao? Nói đến võ tổ bảng thi đấu, ta nghe nói, Khương gia tiểu thư bế quan thật giống như ra chút vấn đề, có thể vô duyên lần thi đấu này. Tốt hát. Còn có loại chuyện này đâu, ngươi cũng chớ nói lung tung, ảnh hưởng ta đặt tiền cuộc. Tạm thời tới giữa toàn bộ võ tổ thành bên trong liền liền đầu đường trong hẻm nhỏ cũng tràn đầy mọi người nghị luận ầm ĩ thanh âm. Đi một chuyến nữa Khương gia. Quyết định chủ ý Diệp Thần, hướng quen thuộc kia phương hướng lần nữa đi. Khương gia phủ đệ, Diệp Thần đang muốn tiến lên. Vừa đi chưa được mấy bước Diệp Thần xa xa cảm giác được một hồi đất rung núi chuyển, liền dừng lại bước chân, nguyên bản sóng người biển người đại lộ trung ương thời gian đảo mắt liền chỉ còn lại có Diệp Thần một người. Một đám khách xem đã sớm tránh ở một bên, tựa hồ có việc lớn muốn phát sinh ùng ùng tiếng vang càng ngày càng gần, chấn triệt chân trời. Xa xa một nhóm rác bạc chiến mã dần dần ép tới gần, rất nhanh Diệp Thần nghe được đầu lĩnh kia người một tiếng quát chói tai, phụ thành chủ canh phòng ở chỗ này làm việc, người không phận sự cùng nhất luật xôi. Đầu lĩnh kia người gặp trước mắt Diệp Thần đưa lưng về phía bọn họ một chi đại quân nhưng không chút nào nhượng bộ ý, nghĩ đến hôm nay là lần đầu tiên dẫn thành chủ khách quý tới cửa, căn cứ không thể để cho mấy cái rác rời quét tâm tình ý niệm, không có chút nào dừng lại, trong tay chiến kích vung lên, hướng về phía Diệp Thần chặn ngang chém tới. Keng! Một tiếng giòn giã, không có trong tưởng tượng máu thịt văng tung tóe tình cảnh, chỉ gặp Khương gia trước cửa phủ đệ một thanh niên áo đen ngăn ở Diệp Thần trước người. Tại sao lại là ngươi? Lần này ta cũng không tiền cho ngươi. Người đàn ông đồ đen hướng về phía Diệp Thần mở miệng nói, sau lưng thiên quân và mã, chính là làm như không nghe. Cùng lúc đó, âm thầm một thương đâm tới. Diệp Thần thần sắc lãnh đạm, lạnh thấu xương hơi thở phát ra, không dự định vận dụng thai nan thiên kiếm, còn ngươi đông lại một cái, phong tỏa kẻ địch tập kích vị trí, vẹn vẹn chỉ dùng hai ngón tay hướng về phía vậy vùng tới đại kích nhẹ nhàng bắn ra, vậy mới vừa ở trên chiến mã ở mỹ người liền bị đại kích liên quan to lớn quán tính bỏ rơi chiến mã, cắm vào trong đất. Thang nhóc túi, lại dám đối với ta độc thủ. Ngươi nọ chật vật đứng dậy, ngay tức thì phong tỏa Diệp Thần. Mới vừa muốn động thủ, một cổ lực lượng vô hình phong tỏa hắn, nguyên nhân không phải hắn, chính là đứng ở đại lộ trung ương người đàn ông đồ đen, tuấn giật trên gương mặt hàn ý lạnh như băng lộ ra không thể nghi ngờ, trực câu câu nhìn chằm chằm hắn. Chiến mã xuống bị kia, mới vừa khí thế bàng bạc ngay tức thì biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hiện tại lại nhìn thấy người đàn ông đồ đen gương mặt đó ngay tức thì, trong tay nắm đại kích cũng run rẩy rũ xuống, nào còn có mới vừa rồi kiều căng phách lối. Rất hiển nhiên, người đàn ông đồ đen cái này mặt mũi ở toàn bộ võ tổ thành, là trải qua danh nhân bảng, bất quá bảng danh sách này nhưng mà bắt người mệnh này đi ra ngoài. Kinh khủng hơn là hắn còn có một so hắn hơi lớn hơn mấy tuổi tỷ tỷ, tên là Gừng Cửu Lê, chính là cái này võ tổ thành quyền thế mạnh trẻ tuổi đồng lứa tài năng xuất chúng. Võ tổ bảng thi đấu đoạt cúp thí sinh hấp dẫn, cũng là cái này võ tổ thành đệ nhất mỹ nhân. Hơn nữa Khương Thanh thực lực bản thân vậy là đặc biệt liền được, cái này võ tổ thành không nhận biết hắn, ít chi lại càng ít. Trước mắt chiến mã xuống bị kia ở thấy cái này đôi tròng mắt lạnh như băng đang trực câu câu nhìn chằm chằm hắn, cả người cũng không tốt, ngay cả hô hấp cũng tự giác tạm thời che giấu. Một là che mắt, Thái Sơn cũng có thể không gặp. Thế nhưng không ngừng lay động hai chân cuối cùng vẫn là bán đứng hắn, bập môi một tiếng, tê liệt ngã trên đất. Xanh công tử, tiểu nhân Trịnh Hải mù mắt, không biết là ngài, mong rằng tha thứ, tha nhỏ một cái tiện mệnh. Được kêu là Trịnh Hải nam tử lắp ba lắp bắp cuống cuồng nói. Khương Thanh vẫn là nhìn hắn, không nói. Trịnh Hải nhìn Khương Thanh vẫn như cũng là tỉnh rủi vẻ mặt, tựa hồ là vì bảo vệ tánh mạng hạ định cái gì quyết tâm, nhướng mày một cái, tay trái nhắc tới đại kích hướng về phía mình cánh tay phải lùi bỏ. Một hồi huyết quang ngất trời, Trịnh Hải hừ đều không hừ một tiếng, cùng trước kia tư thế, chừng như hai người. Khương Thanh lại nữa thờ ơ, ngược lại nhiều hứng thú nhìn xem Trịnh Hải, lại nhìn xem một bên Diệp Thần, dẫu sao Khương Thanh mới vừa ra tay là vì cứu Diệp Thần tánh mạng. Diệp Thần thần sắc như cũ lãnh đạm, ý phải, hết thảy ngươi làm chủ. Cút đi. Khương Thanh thu hồi nhìn Trịnh Hải ánh mắt, xoay người nhàn nhạt nói. Như chút được gánh nặng, Trịnh Hải vội vàng nâng lên mình cánh tay phải, hướng phía sau thối lui. Nhưng mà một giây kế tiếp, một đạo vầng sáng trắng thoáng qua. Trịnh Hải đầu người tích lưu lưu lăn xuống ở một bên, trước khi chết mở hai mắt thật to nhìn vậy chém hắn thủ cấp người, chết không nhắm mắt. Hừ, thật xui. Cái này cái gì cho má thành chủ an bài cho ta hộ vệ, xấu hổ mất mặt. Diệp Thần và Khương Thanh bị cái này một màn trước mắt dẫn được lần nữa dừng chân, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp chủ nhân của thanh âm kia là một vị tướng mạo xấu xí, cái đầu thấp bé người đàn ông. Ngươi chính là Khương gia thế tử, Khương Thanh. Người nọ âm chắc chắc lần nữa hỏi, muốn hơn thô bỉ có nhiều thô bỉ. Cái tên kia, không đáng tội chết. Khương Thanh cũng không có trả lời thẳng đối phương. Ta kêu Văn Sửu. Đối phương cũng không có trả lời thẳng Khương Thanh. Ngươi cũng là từ bên ngoài đến người. Khương Thanh ánh mắt có chút hồ nghi, lần nữa nhìn một chút Diệp Thần. Thế nhưng Văn Sửu ánh mắt nóng bỏng nhưng là tuyên cáo cái gì tin tức. Một giây kế tiếp, một đạo thân ảnh hướng Khương Thanh chạy tới, lại là vầng sáng trắng trước mắt, Khương Thanh nhướng mày một cái, chợt một đạo màu đen tia chớp từ Văn Sửu bên người vạch qua, trong chớp mắt hai người giao thủ đã kết thúc. Nhìn lại Khương Thanh bên này, cánh tay phải bị vậy không biết tên vầng sáng trắng vạch qua, tổn thương đạt tới liền ra thịt, giọt giọt máu tươi có hình đường thẳng từ bể quần áo nơi ống tay áo nhỏ xuống. Ngay trước mọi người lần nữa nhìn về phía vậy Văn Sửu lúc đó, nhưng là không nhịn được vui vẻ cười to liền đi ra, mặc dù không chảy máu, nhưng là hắn bị Khương Thanh sấm sét quy luật đánh trúng, cả người giống như là than cốc vậy đen tỏa sáng, hô đi ra ngoài khí cũng toát ra tí tí khói đen. Thằng nhóc túi, ngươi tự tìm cái chết. Văn Sửu bị chê bừa, lúc này giận dữ, chuẩn bị xuất thủ lần nữa hướng Khương Thanh chạy tới, lại bị một cái chợt lóe lên bóng người ngăn lại. Thi đấu sắp tới, Văn Sửu huynh, ngươi là ta mời tới khách quý, mong rằng bán ta ba phần mặt mỏng, hôm nay tạm thời xóa bỏ, ngày sau còn sẽ gặp nhau. Ngăn Văn Sửu người nọ cười ha hả nói, chữ bên trong hành gian cho người một loại như một gió xuân vậy cảm giác, nhưng là cho dù ai đều nghe cho ra hắn trong lời nói nói bóng gió. Văn Sửu nghe vậy, nhìn xem ra người, vươn tay, biểu thị không có dị nghị đến đây thì thôi. Diệp Thần hí mắt nhìn trước mắt cái này tao nhã lịch sự nam tử, ấn đường điểm một cái đỏ một rồi càng cho hắn thêm liền mấy phần yêu dị hơi thở, cả người giống như trên trời tiên giáng trần, chỉ bất quá nhưng là lộ ra mấy phần yêu khí. Ngược lại là và đế thích tiên có mấy phần giống. Mộ Tinh Hà, hôm nay ngươi tới làm chi? Ta Khương gia có thể đợi không dậy nổi ngươi cái này khách quý. Khương Thanh chân mày một tốc, chất vấn nói, ta là tới cầu hôn. Mộ Tinh Hà một lời ra, đám người kinh. Cầu hôn? Khương Thanh ánh mắt lạnh lẽo, bán tán loạn sát ý Khương Thanh ở Khương gia địa vị cực cao, thậm chí có thể nói là ở tính trung toàn cục, bất kể là trên mặt nội vẫn là thầm ở giữa. Tất cả người thấy gương mặt này, cũng là muốn tránh lui một mét, nhiều người hơn chính là sẽ cung cung kính kính kêu một tiếng, xanh công tử. Dĩ nhiên, sau lưng mọi người càng muốn gọi hắn, sát thần. Không cần ở chỗ này đóng kịch, gương cửu lên người bị thương nặng, lần này võ tổ bảng thi đấu đã sớm mất tiên cơ, bất quá, ta có biện pháp có thể cứu nàng. Mộ Tinh Hà âm nhu thanh âm vang lên lần nữa. Chỉ cần nàng nguyện ý gả cho ta, ta Mộ gia cựu chuyển thánh đan, chính là nàng. Ta lấy Mộ gia thiếu chủ thân phận thể. Mộ Tinh Hà nhẹ nhàng phủi một cái đầu vai, thờ ơ nói, đúng rồi, ngươi nếu là dám động thủ, ta hiện tại liền giết ngươi. Cùng bạo sát phạt hơi thở, từ hắn vậy ngả lớn trong mắt bên trong lộ ra. Khương Thanh hai quả đấm nắm chặt, liền muốn động thủ. Nguyên lai là gặp phải tình địch, đúng dịp, ta cũng là tới cầu hôn. Nguyên bản ở một bên xem trò vui Diệp Thần, biết rõ Khương Thanh động thủ khẳng định gặp nhiều thua thiệt, năm trước còn vậy trước cân tình, hắn tuyệt sẽ không ngồi yên không để ý đến, huống chi, gừng cựu lê chính là Bạch Liên. Đời trước, hắn cha Bạch Liên, cái này nhất thế tuyệt sẽ không. Bất quá cái này thập kiếp thần ma tháp bên trong một kiếp này Bạch Liên, tựa hồ có chút không giống. Ngươi là ai? Con quốc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga. Một bên Văn Sửu mắt gặp nô ra một phá rối, liền muốn tiến lên khoe công. Diệp Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, thần sắc như cũ lãnh đạm. Làm sao, ngươi cái này giống con quốc ghẻ cũng dám ra phố, ta tự nhận là, ta so ngươi khỏe quá nhiều. Diệp Thần lãnh đạm nói. Một bên Khương Thanh cười ra tiếng, tự tìm cái chết. Văn Sửu mắt gặp bị khiêu khích, thân hình giận dữ ra, hướng Diệp Thần tới. Trước một giây vẫn cười ha ha một mặt người vô hại Diệp Thần, một giây kế tiếp khí thế bén nhọn ngay tức thì bùng nổ, ở Văn Sửu sững sốt một chút công phu, Diệp Thần đã đến phụ cận, giơ tay phải lên một cái tát hướng về phía Văn Sửu mặt qua tới, phản ứng lại Văn Sửu vừa muốn làm ra động tác chống cự, nhưng phát hiện mình bỗng nhiên lúc này toàn thân nhúc nhích không được, trong một cái chớp mắt này Văn Sửu cảm thấy chết mùi vị. Thật là mạnh. Một bên Mộ Tinh Hà trong mắt sạch bóng chớp mắt. Ngay tại Văn Sửu nhắm mắt lại chờ đợi Tử Thần cắt thiết hầu thời điểm, cùng tới cũng không phải lưỡi hái Tử Thần, mà là một cái thật dày bàn tay. Không mang theo chút nào linh lực cùng quy luật, đơn thuần một cái thuần dựa vào lực lượng bàn tay. Bằng. Kết kết thật thật phiến ở Văn Sửu trên mặt, đem tát bay ra ngoài, rời đi Diệp Thần mấy chục mét khoảng cách sau đó, Văn Sửu phát hiện mình bị định cách thân thể hành động lại khôi phục tự nhiên, vội vàng một cái lật qua một bên đứng vững bước chân. Lúc này Văn Sửu, trong miệng máu tươi khạc ra, than cốc vậy mặt đen trên nhiều một đỏ đỏ dấu bàn tay, vô cùng gai mắt đó là nóng hừng hực xỉ nhục. Diệp Thần hai tay chắp sau lưng, liếc mắt một cái Văn Sửu, xoay người vừa liếc nhìn Mộ Tinh Hà, cười híp mắt thuyết giáo, không có chuyện gì, vậy ta liền đi vào trước xin cưới. Nói xong cũng không quay đầu lại xoay người vào Khương gia cửa. Văn Sửu đang muốn liều mạng, nhưng là bị Mộ Tinh Hà đưa tay ngăn lại, "Đi thôi, mục đích đã đạt đến." Dứt lời, hắn liếm môi một cái, chưa thỏa mãn nói, "Khương phủ, bầu không khí ngưng trọng đến trình độ cao nhất, ta muốn gặp Bạch Liên." Khương phủ bên trong Diệp Thần, nói thẳng sáng tỏ ý đồ. Khương Thanh cau mày, "Bạch Liên là ai?" "Gương Cửu Lê." Khương Thanh mở ra, nói, "Đừng lấy vì ngươi giúp ta, ta liền sẽ đối với ngươi cảm độ ơn đức, muốn gặp tỷ ta, ngươi còn chưa xứng. Nàng tổn thương, ta có thể trị." Diệp Thần bước ra một bước, mở miệng nói, "Ngươi." Khương Thanh vừa muốn mở miệng, chỉ gặp Diệp Thần bóng người đã đi ra ngoài, "Ta chỉ cho ba ngươi tức thời gian cân nhắc, qua lúc không chờ." "Được." Ngay tại Diệp Thần sắp bước ra phủ viện cửa thời điểm, Khương Thanh vậy cắn răng nghiến lợi thành âm truyền tới. "Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng mẹ toàn chủ com 6046." Trong cuộc cục. Chương 6046, trong cuộc cục. Sau một nén nhang, một tòa tinh xảo nhà yên tĩnh trong sân, đình đài hương tạ, cao sơn lưu thủy, ý cảnh phi phàm. "Tỷ ta đang ở bên trong, ngươi nếu như dám lộn xộn, ta tại chỗ đánh chết ngươi." Khương Thanh cảnh cáo nói. Diệp Thần bị thai không nghe thấy, thần sắc lãnh đạm, đi thẳng vào. Chỉ gặp một cô gái ngồi đàng hoàng ở nội đường, một bộ tố ý y, mặt mũi che sợi bông, nhưng lại vẫn không khó nhìn ra vậy làm sợi bông dưới sắc mặt tạm đạm. Cố nhiên che cho, nhưng Diệp Thần có thể nhìn ra, đối phương chính là Bạch Liên. Chỉ bất quá Bạch Liên ánh mắt khá là cổ quái, có chút xa lạ. "Bạch Liên, ngươi tại sao sẽ ở chỗ này?" Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, kinh ngạc nói. Nhưng mà Bạch Liên lại tựa hồ như căn bản không biết Diệp Thần, ngược lại nói, "Ta không rõ ràng công tử ý." Diệp Thần ngẩn ra, "Ngươi không nhận biết ta? Chúng ta ở thập kiếp thần ma tháp tầng thứ nhất gặp nhau qua, ngươi nói ngươi là thập kiếp thần ma tháp người dẫn đường, bị khốn đốn này, Chu Uyên vậy bị vây ở chỗ này." Mà giờ khắc này Bạch Liên diễn cảm hơi đổi, nhưng thoáng qua rồi biến mất, như cũng tràn đầy giọng nghi ngờ nói, "Ta nghe không hiểu lời của công tử có thể nhận là người. Bất quá Bạch Liên hoa này, ta đây là vui yêu, kêu ta Bạch Liên cũng có thể." Diệp Thần thần sắc nghiêm trọng, đột nhiên nhắm lại hai tròng mắt, bị nhiễm giờ phút này trên người đối phương nhân quả. Vậy từng cục luân hồi huyền bí mơ hồ có nổi lên dị tượng đột nhiên, hắn hai tròng mắt mở ra. Trên người người này không có bất kỳ Bạch Liên hơi thở. Ngay tại Diệp Thần nghi ngờ lúc đó, một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên. Không phải người khác, là Huyền Hàn Ngọc. Huyền Hàn Ngọc mở miệng nói, "Diệp Thần, trên người đối phương có chút kỳ quái, ngươi không thể từ trên người nàng cảm nhận được Bạch Liên nhân quả, thậm chí ta cảm giác nàng cùng trước kia cái cô gái đó hoàn toàn khác nhau, thậm chí ta cảm giác được có cái gì không đúng. Thật ra thì có chuyện ta không có nói cho ngươi, là ngươi mới vừa bước vào thập kiếp thần ma tháp, nhìn thấy Bạch Liên, tựa hồ mất cái gì. Nàng thành tựu người dẫn đường, tựa hồ bị một vị cường giả tước đoạt một ít thứ." Diệp Thần có chút nghi ngờ, hiếu kỳ nói, "Huyền tiên tử, ngươi kết quả này là ý gì?" Huyền Hàn Ngọc giải thích, thập kiếp thần ma tháp tồn tại, đối với vực ngoại mà nói có rất nhiều không hợp lý, mà không hợp lý lại là hợp lý, bởi vì hắn cũng không phải là vực ngoại sản vật. "Ngươi mới vào thập kiếp thần ma tháp nhìn thấy Bạch Liên, là không hoàn chỉnh Bạch Liên, nàng ít đi một món hồn phách. Mà đây kia hồn phách cũng không ở ngươi trước mặt trên người của cô gái." Diệp Thần ngay tức thì bừng tỉnh, vậy hết thảy đều giải thích thông. Có thể dưới mắt vấn đề duy nhất là, Bạch Liên vậy đạo hồn phách đi đâu? Còn như thập kiếp thần ma tháp kết quả tại sao đối đãi như vậy Bạch Liên, ta không hề biết. "Cảm ơn Huyền tiên tử nhắc nhở." Diệp Thần cảm ơn Huyền Hàn Ngọc, ánh mắt lần nữa rơi vào trước mắt Bạch Liên trên mình. Hắn nhìn thiếu nữ trước mặt, do dự mấy giây, vẫn là nói, "Ta vì ngươi chữa trị đi." Coi như đối phương và Bạch Liên hơi thở không đồng nhất, nhưng hắn cũng không khả năng đối với người này thấy chết mà không cứu. "Làm phiền Diệp công tử." Bạch Liên mở miệng nói. "Không sao." Diệp Thần khẽ mỉm cười, thuận thế bắt mạch. Hơi thở rối loạn, kinh mạch câu liệt. Diệp Thần trong lòng dâng lên một chút cảm giác xấu, nếu như bế quan đột phá, gặp này tình hình, hoặc là tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết, hoặc là bị người đánh lén. Kinh mạch câu bể, xem ra là người sau. "Cái này không ra, không quá bình à. Diệp công tử có thể cứu trị phương pháp?" Bạch Liên nhẹ giọng hỏi nói. Diệp Thần thu hồi khoác lên Bạch Liên mạch đập trên cánh tay, khẽ cười một tiếng, tuy có chút khó giải quyết, nhưng lại không ngại, ta cần chỗ an tĩnh một chút, luyện chế đan dược, thuốc đến hết bệnh. "Vậy làm phiền công tử." Bạch Liên môi mỏng khẽ mở, sau đó liền đối với người làm dặn dò, cho Diệp công tử chuẩn bị xong phòng khách. Diệp Thần không nhiều lời nữa, đứng dậy đi ra ngoài, vừa ra đến trước cửa, Diệp Thần dò xét hỏi một câu, "Khương tiểu thư, ta mới vừa cùng ngươi ngon lắm mới gặp mà như đã quen từ lâu cảm giác, chúng ta thật không phải là ở nơi nào gặp qua." Diệp công tử nói đùa, "Ta cả đời thấm nhuần võ đạo, thế giới bên ngoài, nhưng là chưa từng gặp qua." Bạch Liên nhẹ giọng đáp, "Như vậy, là ta nhớ lộn, cáo tử." Diệp Thần khỏe miệng trải qua một chút cười nhạt. Cùng lúc đó, Khương gia, một căn mật thất bên trong. "Thanh Nhi, thằng nhóc kia nhưng có khác thường." Một người đàn ông trung niên ngồi đàng hoàng ở trước bàn, tay phải rồng bay phượng múa, một khoản chữ to viết ý mà qua. "Yên tâm phụ thân, hắn thân phận ta đã thẩm tra qua, đúng là cùng vậy nha đầu như nhau, là người ngoại lai, còn nhắc tới thập kiếp thần ma tháp mấy chữ, thì thuật dịch dung pháp, thái chân cảnh cũng phát hiện không được, trước mắt đã lừa gạt hắn, hết thảy hết sức đang nắm trong tay bên trong." Khương Thanh gật đầu cung kính nói. Vậy người đàn ông trung niên ngẩn ngơ, "Vậy nha đầu nhưng có tung tích?" "Có tung tích, chạy đã nhiều năm như vậy, thần hồn hiện tại tựa hồ ghé vào liền một cái bé gái trên mình. Mộ gia đã truy đuổi tung tích, tin tưởng lập tức sẽ có kết quả." Khương Thanh nhẹ giọng nói. Nhìn chăm chú chặt Diệp Thần là được. "Bọn họ có thể là chúng ta rời đi nơi này duy nhất cơ hội." Người trung niên cuối cùng truyền tới một câu nói. Cùng lúc đó, Diệp Thần gian phòng. "Xem ra ta dự liệu quả nhiên không sai." Diệp Thần tự lẩm bẩm. Cốc cốc cốc. Ngay tại lúc này, truyền tới từng cơn tiếng gõ cửa. "Diệp đại ca, thì ta bệnh thế nào?" Khương Thanh thanh âm gấp rút từ ngoài cửa truyền tới, Diệp Thần nhướng mày một cái, quả thực không biết cái này Khương Thanh muốn làm cái gì. Diệp Thần mở cửa phòng, một đạo thân ảnh vào bên trong. "Không việc gì, ngươi đi giúp ta chuẩn bị một ít dược liệu. Diệp Thần chỉ muốn cầm đối phương đuổi đi. Ngay tại Khương Thanh đang muốn mở miệng để gặp, một tên đầy tớ bẩm báo nói, công tử, Mộ gia sai người đưa tới một phong thư, nói là hôm nay vô lễ cử chỉ nói xin lỗi. Khương Thanh ánh mắt híp một cái, đem người mang đến. Một bên Diệp Thần nghe vậy không nói, hắn muốn yên lặng theo dõi kỳ biến, xem cái này Khương gia rốt cuộc chuẩn bị cái cho gì. Mà bên kia Khương Thanh nhưng là diễn xuất lên đầu, nhìn vậy bị mang vào Mộ gia truyền lời người, hắn hừ nhẹ một tiếng, làm sao? Cái này thì nhận sợ. Vậy Mộ gia người nơm nớp lo sợ gật đầu, hai tay đem tin trình lên. Khương Thanh vạch trần phong thư, chỉ là liếc mắt một cái, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, nhưng chợt bị hắn lại ép xuống. Nhưng cái này một nhỏ xíu diễn cảm, cũng không có tránh được Diệp Thần pháp nhãn. Truyền cáo nhà ngươi chủ tử, liền nói, ta biết, sẽ xử lý tốt sau này. Khương Thanh chân mày cau lại, phân phó người nọ mau rời đi. Ngay tại Mộ gia vậy truyền lời người xoay người ngay tức thì, Diệp Thần cảm giác được trên người hắn vật kiện. Diệp Thần thần sắc lần ra. Đây không phải là đưa cho Hàn Hàn túi đựng đồ sao? Tại sao lại ở đây người trên mình? Diệp Thần trong tối cả kinh, vậy ông cháu xảy ra chuyện. Mấu chốt những người này rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Thần nội tâm sóng lớn mãnh liệt, nhưng trên mặt nổi hí phải phụng bồi diễn xong. Diệp đại ca, Mộ gia cầu hòa, ta phải cùng phụ thân thương lượng một tí xử lý như thế nào chuyện này, cũng không đợi lâu. Khương Thanh ánh mắt biến ảo, tìm một lý do liền muốn rời đi. Diệp Thần khẽ mỉm cười, đưa cho Khương Thanh một tờ giấy, phía trên dược liệu ngươi giúp ta tìm đến, cái này mấy ngày ta muốn bế quan chuẩn bị chế thuốc, người bất kỳ không nên quấy nhiễu, nếu không. Khương Thanh ước gì Diệp Thần không rời đi, vội vàng nói tiếng khỏe, vội vã rời đi. Diệp Thần nhìn hắn rời đi hình bóng, ẩn nặc hành tung, đi theo lên. Hắn bây giờ thực lực, muốn lừa gạt được thập kiếp thần ma tháp những người này, ngược lại không khó khăn. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng mẹ toàn chủ com 6047. Cùng bọn họ vui lùa một chút. Chương 6047, cùng bọn họ vui lùa một chút. Hình ảnh quay về, Khương gia. Phụ thân, vậy nha đầu đã tìm được. Hiện tại hóa thành một cái bé gái, đã nhốt ở Mộ gia hầm giam, bất quá nàng tựa hồ phong ấn mình bộ phận trí nhớ, liên quan tới chìa khóa. Mộ gia chắc có thủ đoạn đối phó, cái này Diệp Thần trên mình cũng có bí mật, ổn định hắn, lợi dụng hoàn, liền độc thủ. Khương Thanh cho phụ thân Khương Hổ mật đàm, lại bị một bên Diệp Thần nghe đi. Rất hiển nhiên, Khương gia căn bản không cam tâm trở thành thập kiếp thần ma tháp ở giữa một phần chia, Khương gia lại muốn mượn mình và Bạch Liên thần hồn rời đi nơi đây. Nếu như bọn họ thành công, mình và Bạch Liên vậy đạo thần hồn tất nhiên trở thành máu rầm rề đá lót đường. Mộ gia, thật là sâu tính toán. Diệp Thần trở lại gian phòng, xem ra mình thân phận đã sớm bị khám phá, hiện tại phải tìm phương pháp phá cuộc. Mộ gia, ta đây là muốn thăm các ngươi ở tính toán gì? Diệp Thần bóng người tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó, Mộ gia hầm giam, hắc ám, ẩm ướt, lại lạnh như băng, giống như cựu u địa ngục vậy. Cô gái nhỏ, nói cho ta, rời đi cái này một tầng thập kiếp thần ma tháp chìa khóa ở đâu? Mộ Tinh Hà ta mị nụ cười đọng trên mặt, ôn nhu nói. Bé gái Hàn Hàn đầu đong đưa giống như là trống lấp vậy, sắc mặt nhợt nhạt nàng, khoe miệng lau một cái vết máu dòng nước chảy, nhìn như chân thực có chút lo lắng. Mộ Tinh Hà mắt gặp chuyện không thể là, sắc mặt trầm xuống, trở tay một bàn tay vung ở Hàn Hàn trên mặt. Không biết điều đồ, người đến, chuẩn bị luyện hồn đại trận, ta không tin ngươi không mở miệng. Thứ ta mong muốn, cho tới bây giờ không có được. Mộ Tinh Hà mới vừa rời đi không bao lâu, trung quanh hư không đột nhiên biến dạng, Diệp Thần bóng người xuất hiện ở bé gái trước mặt. Khi thấy Hàn Hàn như vậy, Diệp Thần hai tròng mắt ngay tức thì ứ máu. Hàn Hàn, tỉnh lại đi. Diệp Thần nhẹ nhàng vuốt ve cô gái gò má. Thế nhưng đã hôn mê bất tỉnh cô gái, cũng không có làm ra bất kỳ đáp lại. Mộ gia, thật là ác độc tim. Diệp Thần siết chặt quả đấm, cơn giận đốt trời cháy, luyện hồn đại trận, đã như vậy, ta đây là muốn biết ta phệ hồn thông thiên có phải hay không thích hợp các ngươi. Sau một nén nhang, thanh âm huyên náo vang lên, Mộ Tinh Hà các người lại lần nữa trở lại hầm giam. Diệp Thần bóng người ẩn núp ở trong hư không, nhìn chăm chú hết thảy các thứ này. Mộ Tinh Hà trong mắt bên trong hung quang đại thịnh, chắp hai tay, khí tức bàng bạc phún ra ngoài. Sau lưng hắn chậm rãi xuất hiện một cái tay cầm lưỡi hái thảm trắng quỷ ảnh, quỷ kia ảnh tay trái đem Hàn Hàn của bóp, tay phải nhẹ nhàng gụp lên ở trên đầu nàng, đem thần hồn chịu ly ra. Cái này thần hồn lại là Bạch Liên. Chắc hẳn đây chính là huyền tiên tử trong miệng Bạch Liên thiếu hụt vậy một đạo thần hồn. Cái này thần hồn lại bị vây ở một kiếp này bên trong. Mà Khương gia vị kia gừng cửu lê, chỉ sợ sẽ là giả. Cái này ba gia tộc lớn không cam lòng trở thành thập kiếp thần ma tháp một phần chia, muốn rời khỏi. Mà mình và Bạch Liên thành tiểu sông tháp người, tất nhiên là mấu chốt. Hết thể ngay tức thì rõ ràng. À, một đạo tê tâm liệt phế thanh âm truyền tới. Mộ Tinh Hà liếm môi một cái, ba gia tộc lớn tìm ngươi tìm ít năm như vậy, ngươi thật là có thể tránh. Bạch Liên thần hồn yếu ớt vô cùng, hung hãn nhìn chằm chằm Mộ Tinh Hà. Ngươi không nói, ta tự nhiên có biện pháp để cho ngươi mở miệng. Mộ Tinh Hà trước ngực sáng lên lau một cái ánh sáng, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ ngạch gian nhỏ xuống, một chiêu này, hắn thần hồn vậy được vết thương. Chỉ gặp sau lưng quỷ ảnh trong mắt bên trong sạch bóng lớn hiện, nhìn thẳng Bạch Liên. Bạch Liên giống như là được vô hình khống chế, con ngươi bên trong mất đi thần sắc, ta kêu gừng cửu lê, lại kêu Bạch Liên. Xông vào thập kiếp thần ma tháp, muốn tìm được trong truyền thuyết. Mộ Tinh Hà khỏe miệng vạch qua một chút sắc ý, mở miệng nói đi, đem ngươi biết đều nói cho ta. Nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, ngươi không nên đối với nàng độc thủ. Mộ Tinh Hà ngẩn ra, chợt xoay người, ngay tức thì phát hiện vô căn cứ xuất hiện Diệp Thần. Mà Diệp Thần trong tay đang nắm một chuôi tràn đầy vô tận sát ý kiếm. Phệ hồn thông thiên, cho ta chết. Diệp Thần ánh mắt lãnh khốc, hung hăng hướng Mộ Tinh Hà đi. Một đạo tay cầm trường kiếm, ngọn lửa lượn quanh cự nhân hư ảnh, ngay tức thì xuất hiện ở Mộ Tinh Hà trước người. Mộ Tinh Hà hồn phách còn phản ứng không kịp nữa, ngay tức thì tiêu tán ở giữa trời đất. Diệp Thần xoay người nhìn Bạch Liên vậy đạo hồn phách, nói: "Như thế nào?" Bạch Liên suy yếu thần hồn liếc mắt một cái Diệp Thần, người rốt cuộc đã tới. rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Diệp Thần hỏi. Năm đó ta xông thập kiếp thần ma tháp thất bại, vốn nên vĩnh viễn trấn áp, thế nhưng người đưa ra hai cái yêu cầu, thứ nhất, muốn ta thành tựu người dẫn đường, thứ hai, muốn ta một đạo thần hồn trấn thủ cái này kiếp thứ ba. Cái này mảnh không gian người, muốn phải phá giới vách đá đi ra ngoài, năm đó ta tới chỗ này, cũng đã bị người theo dõi, ngay tại ta hiểu đến tầng thứ ba rời đi phương pháp sau đó, bọn họ đối với ta ra tay. Người ít không đánh lại đông, ta một người đành phải thương hoảng hốt chạy trốn, bất đắc dĩ, phong ấn trí nhớ, chờ đợi cơ hội. Bạch Liên hơi thở có chút yếu ớt. Ta đại khái đã rõ ràng, ba gia tộc lớn muốn mượn lần so tài này, Quang Minh Chánh Đại hợp lực kích phá thập kiếp thần ma tháp giới vách đá. Diệp Thần như có điều suy nghĩ nói, xem ra thập kiếp thần ma tháp người sau lưng tựa hồ ở chờ ta phá cuộc đây có lẽ là cái này kiếp thứ ba, cũng hoặc là thứ tư cấp khảo nghiệm. Nếu cái này ba gia tộc lớn muốn chơi, ta liền cùng bọn họ vui lùa một chút. Bạch Liên ngươi về trước đến Hàn Hàn trong cơ thể, giữ ta tiếp theo an bài làm. Diệp Thần đối thoại liên nói. Giao phó xong hết thảy, nhìn một bên đã rơi xuống mộ tinh hà, Diệp Thần lắc mình một cái, liền là trở thành mộ tinh hà, hướng hầm giam đi ra ngoài. Sau một nén nhang, mộ ra. À, vậy nha đầu đã nhận tội. Mộ Kiến Nghiệp kinh hô thành tiếng, nhìn nhi tử mình mộ tinh hà trong con ngươi trải qua một chút mừng như điên. Đúng vậy, mặc dù vậy nha đầu nhiều lần vùng ấy, nhưng vẫn là tự phạm. Mộ tinh hà nơi đan điền thanh quang lưu chuyển, tiếp tục nói, phụ thân, chìa khóa ở trên người ta, nhưng mở ra giới vách đá, cần trợ lực. Ha ha ha, thiên hữu ta mộ ra. Mộ Kiến Nghiệp vẻ mừng rỡ như điên giật tại bày tỏ. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng mẹ toàn chủ com 6048. Kịch hay bắt đầu. Chương 6048, kịch hay bắt đầu. Bằng vào ta mộ ra khó mà được việc, hơn nữa, như ta phi thăng đi, mộ ra nhất định sẽ gặp phải ngoài ra hai đại gia tộc vây quét, ta kế hoạch là. Mộ Tinh Hà nói ra mình ý tưởng. Liên hiệp Khương gia, ngươi sẽ cùng một cùng phi thăng, như vậy thứ nhất, cho dù là sau võ tổ thành, Khương gia cùng mộ ra liên thủ, cũng có thể ổn áp Chu ra một đầu, đến lúc đó. Chờ ngươi trở lại, hết thảy các thứ này, đều là ta mộ ra. Mộ Kiến Nghiệp suy nghĩ một chút cũng vui vẻ. Nhìn mình con trai của cưng, càng xem càng thuận mắt, tương lai thành liền không thể giới hạn. Là cha sẽ cho đến ngươi trợ lực lớn nhất, hiện tại liền liên hiệp Khương gia. Mộ Kiến Nghiệp vừa dứt lời, liền lại có chút khó khăn, làm sao tài năng lặng yên không một tiếng động đâu. Phụ thân, ngươi quên hai ngày trước, ta đi Khương gia cầu hôn. Mượn này hài hước, chuyện xưa nặng sách. Mộ Tinh Hà khẽ cười một tiếng. Kế này quá mức hay. Mộ Kiến Nghiệp thần sắc vui mừng. Bất quá, thành tựu trao đổi điều kiện, ta đáp ứng mang vậy nha đầu cùng nhau rời đi. Mộ Tinh Hà thừa dịp Mộ Kiến Nghiệp mừng rỡ để gặp, đưa ra mình ý tưởng. Chuyện này không ổn. Vậy nha đầu cuối cùng là một mối họa. Mộ Kiến Nghiệp mặc dù mừng rỡ và phần, nhưng còn chưa đến nỗi thất thần trí. Chỉ là kế hoan minh thôi, phi thăng bữa trước, làm chút ngoại ý muốn diệt trừ là được. Mộ Tinh Hà nhàn nhạt nói. Mộ Kiến Nghiệp nghe vậy, trong mắt híp một cái, nhẹ khẽ gật đầu. Khương gia phủ đệ. Khương Hổ nhìn Mộ Kiến Nghiệp truyền mà đến mật thư, hắn nhẹ giọng hỏi nói, "Thanh nhi, ngươi thấy thế nào?" Chu gia cùng Mộ gia từ trước đến giờ không cùng, nếu Mộ gia lấy được chìa khóa, mình lại không nuốt nổi, chỉ có thể tìm ta Khương gia hợp tác, nhu cầu lợi ích chung, tỉ mượn này cơ hội phi thăng, gừng Mộ hai nhà thông gia. Ngược lại cũng không mất là một cọc bẹp nói. Lui 10.000 bước nói, gặp trận diễn cho thôi, chỉ cần tỷ tỷ rời đi nơi này, bằng thiên phú của nàng, ít ngày nữa liền sẽ áp đảo vậy Mộ Tinh Hà bên trên, cái này, có thể được. Khương Thanh chắc chắn nói. Chúng ta có thể giả vờ thả ra tiếng gió, Khương gia cùng Mộ gia không hợp, chuyện đám hỏi đại khái trước tiên xóa bỏ, như vậy đính hôn cùng ngày, Chu gia liền sẽ làm trên vách xem, rất lớn trong trình độ sẽ không xuất hiện ở hiện trường, chúng ta hợp lực đem giới vách đá mở ra, giúp hai người phi thăng. Khương Thanh suy tính nửa ngày, nghĩ ra một cái sách lược vẹn toàn. Người đi tổ chức. Khương Hổ nhẹ khẽ gật đầu, đáp ứng. Vậy Diệp Thần có thể có khác thường? Khương Hổ hỏi. Khương Thanh cười một tiếng, phụ thân yên tâm, hắn chưa từng bước ra qua cửa phòng, chỉ cần đan dược tới tay, lập tức đem xóa bỏ. Tỷ tỷ cùng vậy chân chính gừng cựu lê đánh một trận nội thương, cũng có thể mượn cái này Diệp Thần tay, được để khôi phục, một mũi tên hạ hai chim. Cái này gừng cựu lê tuy họ Khương, nhưng đáng tiếc không phải người Khương gia, chỉ có thể trở thành ta Khương gia địch. Khương Thanh trong lòng có dự tính. Tạm thời tới giữa, võ tổ thành rất nhiều thế lực làm run, đầu đường hẻm nhỏ lời đồn đại rối rít. Nghe Khương gia cùng Mộ gia muốn đám hỏi, ba đại gia tộc Chu gia phải bị đá ra. Nói bậy nói bạn. Khương gia có thể không đồng ý. Ngươi có chứng cứ sao? Ta vậy chú bà nương, ngay tại Khương gia lập tức người, nàng nhưng mà nghe lén được Khương gia lão gia tử đối với chuyện này cầm 10.000 cái phản đối ý kiến, yên tâm đi, không thành được. Cùng lúc đó, Chu gia. Chu gia cao tầng lúc này chuyện kiện tổ chức hội nghị khẩn cấp, buôn bán các, cho ra nhất trí kết luận. Tiến lặng theo dõi kỳ biến. Một vòng trừ một vòng, Diệp Thần kế hoạch đang làm từng bước liền ban đẩy tới bên trong. Hai ngày sau đính hôn cùng ngày. Vô số cặp mắt nhìn chằm chằm Khương gia phủ đệ, hôm nay, nơi này đem phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chúc mừng chúc mừng. Chúc mừng Mộ công tử cùng Khương tiểu thư vui kết liền cảnh, trăm năm tốt hợp. Từng tiếng chúc mừng bên thai không dứt, tân khách đời nhà. Khương Hổ cùng Mộ Kiến Nghiệp thì ở cửa đón khách. Khương Thanh bóng người từ đầu tới đuôi cũng không có xuất hiện ở hội trường, Diệp đại ca, đan dược có từng luyện tốt. Khương Thanh vẻ mặt lo lắng biết ở trên mặt, tiếng gõ cửa bên thai không dứt. Dẫu sao hôm nay chính là tỷ tỷ phi thăng ngày, cái này nội thương cần phải giải quyết. Diệp Thần duỗi người, mở cửa không nhịn được nói, sáng sớm sẽ tới thúc dục. Khương Thanh nghe vậy, trong con ngươi sát ý chớp mắt rồi biến mất, chợt mở miệng nói, ngày hôm nay không phải ngày đại hỉ mà, tỷ ta vậy sắc mặt tạm đạm. Hắn ấp úng nói, sợ các tân khách xem cười nhạo đúng không? Ta biết, đan dược đã luyện chế xong rồi. Diệp Thần từ trong ngực móc ra một cái tím một cây đàn hương hộp, cách hộp gỗ thì có nhàn nhạt mùi thuốc tràn ra. Khương Thanh đưa tay thì phải nhận lấy, Diệp Thần nhưng là đem hộp thu về, mang ta đi gặp tỷ ngươi. Đan dược này không thể trực tiếp uống, có chút dặn dò ta được cho nàng mang tới. Diệp Thần người vô hại cười nói. Khương Thanh rối ở giữa không trung tay hơi có vẻ lúng túng rụt trở về, khẽ gật đầu một cái, cùng ta đi thôi. Đi theo Khương Thanh, ở dọc theo đường đi mọi người chúc mừng trong tiếng, đến gần, Bạch Liên, phủ viện. Một bên thị vệ nhỏ chạy tới, ở Khương Thanh bên tai nói nhỏ, mộ công tử đem cái đó nha đầu đặt ở Khương gia hầm giam, hiện tại không an phận. Diệp Thần giờ phút này nhưng là xen vào nói, một khối mang tới đi, dược liệu vừa vặn cần một cái đồng nữ âm lực bên trong hợp. Còn có cái này cùng giải thích. Khương Thanh kinh ngạc nói, trong ánh mắt trải qua một chút hồ nghi. Mang đến là được, chẳng qua ta ngay trước ngươi mặt, giúp tỷ ngươi chữa trị. Diệp Thần lời vừa nói ra, Khương Thanh gật đầu một cái, không nhiều lời nữa, xoay người rời đi. Người ta cũng để cho mình học hỏi, còn có cái gì dễ nói. Vẫn là tòa kia hương tạ đình đại sân, trong không khí tràn ngập hoa thơm mùi vị. Thời khắc này Diệp Thần đứng ở ngoài cửa, nhẹ giọng nói, Khương tiểu thư, Diệp Thần cầu gặp. Một hồi gió nhẹ lướt qua, cửa chậm chạp mở ra. Làm phiên Diệp công tử. Khương Thanh tỷ thanh âm vang lên. Diệp Thần nghe vậy, thân hình vào bên trong, không sao, viên đan dược này, xin Khương tiểu thư lập tức ăn vào, kinh mạch bị tổn thương, sẽ ở mấy giờ bên trong dần dần khép lại, ở thời gian này, ngưng thần vận chuyển tâm pháp là được. Khương Thanh tỷ nhận lấy Diệp Thần trong tay hồ gỗ, cầm ra đan dược nuốt vào, quả nhiên là thần dược, đa tạ Diệp công tử. Che giấu giác quan thứ 6, chớ không thể phân thần. Diệp Thần dặn dò. Bạch Liên cảm nhận được trong cơ thể kinh mạch dao động, một hồi tâm hỉ, đối với Diệp Thần buông xuống phòng bị, ngưng khí định thân bắt đầu vận chuyển tâm pháp. Một bên Diệp Thần miết miệng lên, tính một chút thời gian, Khương Thanh cũng nên đến. Bất quá chốc lát quan cảnh, Khương Thanh một người xách một cái dãy rủ bé gái, đi vào bên trong nhà. Cô bé kia ở thấy Diệp Thần trong nháy mắt, bắt đầu hướng về phía hắn nháy nháy mắt, bất quá Khương Thanh lại cũng lơ đễnh, hắn ánh mắt đều đặt ở tính tọa tỷ tỷ trên mình. Khương Thanh mắt gặp tỷ sắc mặt dâng lên đỏ ửng vẻ, ngay sau đó toàn thân màu đỏ như máu hơi nước bay lên, khóe miệng một chút máu tươi tràn ra. Cái này, hắn quay đầu nhìn Diệp Thần. Đan dược lực lượng quá bá đạo, mau. Diệp Thần gặp Khương Thanh sững sờ tại chỗ, đem Hàn nhận lấy, quanh thân linh lực hiện lên đem bọc, thẳng đập về phía Bạch Liên. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thiện trường 6049. Năm kiếp sau đó, kết quả có cái gì? Chương 6049, năm kiếp sau đó, kết quả có cái gì? Cũng không có trong tưởng tượng va chạm phát sinh, cô gái ở đụng phải Bạch Liên thân thể trong nháy mắt, hóa thành lau một cái lưu quang dung vào Bạch Liên trong cơ thể. Diệp Thần thấy vậy, hiểu ý cười một tiếng. Thì ta thế nào? Hắn một cái tiến lên bắt Diệp Thần cổ áo, chất vấn nói. Dạ. Diệp Thần chỉ là một ánh mắt tỏ ý, chỉ gặp sau lưng Bạch Liên đã khôi phục lại bình tĩnh, mí mắt nhẹ lay động. Ta đã không việc gì. Mở mắt ra Bạch Liên, hướng về phía Diệp Thần nói một câu nói. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu. "Thì, ngươi?" Khương Thanh hưng phấn tiến lên, nắm Bạch Liên cánh tay thì phải hỏi lung tung này kia, nhưng mà một giây kế tiếp, hắn sắc mặt tâm trầm. "Ngươi không phải tỷ ta, ngươi là?" Khương Thanh một cái bước dài bảo lui, nhưng làm sao kia có thể đỡ nổi Diệp Thần cùng Bạch Liên giáp công. Bất quá một chiêu, liền bị dậm ở dưới chân. "Hết thảy các thứ này đều là mưu kế của các ngươi." Khương Thanh cuồng loạn hô. Diệp Thần không nói, chỉ gặp Bạch Liên đầu ngón tay linh lực thoáng qua, Khương Thanh thân thể lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại, ngay trước mắt biến thành bé gái đó mà hình dáng. Hàn Hàn. Diệp Thần nhìn cái này kỳ dị một màn, cũng có chút không nghĩ ra. Bạch Liên tức giận trừng mắt một cái Diệp Thần, cái này biện pháp che mắt chỉ có một lúc, hành động nhanh một chút. Diệp Thần kẹp bé gái bóng người, lắc mình một cái, đi ra ngoài. Quảng trường lớn như vậy bên trên, đám người nghiêm túc mà đợi. Người của Chu gia mắt gặp tình huống không đúng, đã lặng lẽ chạy đi báo tin. Ngụy Trang thành mộ tinh hà Diệp Thần mang bé gái bóng người xuất hiện ở đây trên quảng trường, một lát sau, Bạch Liên vậy tuyệt đẹp dáng người thướt tha vậy trôi ra đứng. Phía dưới Khương Hổ không gặp Khương Thanh bóng người, rất có vẻ lo âu. "Phụ thân, Diệp Thần đã bắt lại, Khương Thanh hắn ở bên kia." Bạch Liên mắt gặp Khương Hổ có nghi ngờ, tự giác mở miệng nói. Khương Hổ thần sắc tràn vào chậm, nhẹ khẽ gật đầu. Hóa là mộ tinh hà Diệp Thần cho mình phụ thân ngay mắt, tỏ ý hết thể chuẩn bị ổn thỏa, có thể bắt đầu. Mộ Kiến Nghiệp cùng Khương Hổ liếc nhau một cái, hai người quanh thân hào hùng quy luật lực và linh khí phún ra ngoài, tạm thời tới giữa, thiên địa làm biến sắc. Còn lại người đem quanh thân linh lực tụ vào cái này đan vào lưới trời bên trên. Chu gia cao tầng thời gian đầu tiên nhận được tin tức, tập thể điều động hướng Khương gia tới. "Ngân Hà, chìa khóa." Mộ Kiến Nghiệp hô to một tiếng, Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, nơi đan điền, một cổ màu xanh năng lượng xông lên hướng bầu trời, ở đó đạo lực đan vào lưới trời bên trên, văng tứ tán. Bị vậy màu xanh năng lượng ảnh hưởng, đúng mảnh không gian bắt đầu rung rung, Mộ Kiến Nghiệp cùng Khương Hổ lộ ra một chút mừng như điên thần sắc, lại thêm sức lực, phong ấn muốn nứt ra. Theo hai người đồng loạt phát lực, bầu trời bên trong vậy linh khí đan vào lưới trời chậm rãi thu thập, họa làm hai con to lớn thú móng, hung hăng hướng vậy phong ấn kết giới một trường gỗ tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất đều bị vậy lực lượng khổng lồ dư âm tung lên một cổ sóng nhiệt, toàn bộ Khương phủ ở trong phút chốc sụp đổ làm tan rã, hóa thành bụi bặm. Uy lực này, Diệp Thần cùng Bạch Liên trợn mắt há mồm nhìn hết thảy phát sinh trước mắt, thảo nào nàng bị kẹt ở đây sao lâu, như vậy mấy cái lao quái vật canh giữ, có thể chạy ra ngoài mới tính yêu nghiệt. Nước ra, lại tới. Gương mộ hai người lần nữa thúc giục lực lượng, vô tận quy luật vần quanh, lại là một trường hung hăng vô xuống. Oeng. Nửa tòa võ tổ thành đất rung núi chuyển, một đá kích thích thiên tầng lãng. Cuối cùng một trường, bàn tay khổng lồ lần nữa vỗ xuống. Bầu trời bên trong thanh âm tan vỡ vang lên, đùng đùng, phong ấn kết tinh bắt đầu vỡ vụn, một cái to lớn hang ở trên trời hiện lên. "Hai người, mau." Mộ Kiến Nghiệp cùng Khương Hổ gào thét nói. Diệp Thần cùng Bạch Liên bóng người cực nhanh lên, vượt qua hắc động, đứng ở một giới khác một góc, nhìn phía dưới phát sinh hết thảy. Diệp Thần một trường cầm trong tay bé gái đẩy xuống, Mộ Kiến Nghiệp thấy vậy, cười lạnh một tiếng, một trường đánh ra. bé gái đó mà thân thể giống như là đoạn tuyến con diều vậy bay ra, trùng trùng đập xuống đất, ngã xuống đất không dậy nổi. Mấy tức gian, biến thành Khương Thanh hình dáng. Cái này, Khương Hổ cùng Mộ Kiến Nghiệp hai người, tại chỗ mắt tròn váng, bị người bày một đạo. Hai người vội vàng hướng trong hư không ngay lập tức khép lại chỗ vết rách nhìn lại, Diệp Thần đã khôi phục nguyên dạng, đồng thời Bạch Liên thẳng ngay bọn họ khẽ ngoắc một cái hỏi thăm. Tổn thương tính chừng mực, làm nhục tính cực mạnh. Khương Hổ phát như điên vậy hướng trên bầu trời chạy tới, tốc độ nhanh, làm người ta chắt lưỡi, hắn muốn ở vết rách khép lại trước, đem Diệp Thần bắt tới bắt lại. Loại cấp bậc này cường giả, một cái tay là có thể nghiền chết bọn họ. Bạch Liên không khỏi siết chặt Diệp Thần vào áo, cầu nguyện kết giới này lỗ hổng nhanh lên khép lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, khác một cổ động trời khí thế nổ bắn ra lên, đem Khương Hổ ngăn lại, chính là Chu Mỗi gia chủ. Lao Chu, đừng cản ta. Một bên Mộ Kiến Nghiệp gia nhập chiến cuộc, nghe chúng ta giải thích. Diệp Thần thu hồi tầm mắt, lại nữa quản vậy phía dưới loạn thành một nồi cháo ba gia tộc lớn, cái này một sóng, không liều mạng cái ba bại câu tổn thương có thể thật xin lỗi hắn bảy mưu lập kế. Bạch Liên quay đầu nhìn Diệp Thần, cái này cũng ở ngươi kế hoạch bên trong, cũng không đều là, chỉ bất quá vừa vặn đụng phải mà thôi. Diệp Thần cười một tiếng, nhìn Bạch Liên, Diệp Thần tựa hồ nghĩ tới điều gì, bận điệu mở miệng hỏi nói, chúng ta hiện tại cũng nên đến thứ tư cước, cùng phá năm kiếp, ta liền dẫn ngươi trở về đến bản thể. Dẫu sao trước mắt Bạch Liên bất quá là Bạch Liên thân thể bên trong một đạo hồn phách. Đúng rồi, ngươi hẳn so bản thể của ngươi càng rõ thập kiếp thần ma tháp, năm kiếp sau đó, kết quả có cái gì? Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thiệt trường 6050. Ba tánh. Chương 6050, ba tánh. Bạch Liên trầm tư chốc lát, nói, ta cũng chỉ liền hiểu rõ một cách đại khái, cái này thập kiếp thần ma tháp nói là có 10 tầng, nhưng thực tế có nhiều ít tầng chưa chắc có thể biết, từ cổ chí kim người, còn không còn có thể thông thiên người xuất hiện. Hơn nữa, cái này sau lưng người chấp trưởng, ở thái thượng thế giới cũng là một vị nhân vật truyền kỳ. Hắn có thể nghịch chuyển thời gian và không gian, nắm trong tay người khác sống chết, bất quá hắn tồn tại đối với người bình thường tựa hồ cũng không ác ý. Trọng yếu hơn chính là, người này cực kỳ để ý quy tắc. Đây là tầng thứ tư không gian sao? Bạch Liên quay đầu nhìn cái này một mảnh hư vô hắc ám, rơi vào trầm tư. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, gật đầu nói, hẳn là. Chỉ là tiếp theo nên như thế nào phá cuộc, ta không có đầu mối chút nào. Đột nhiên, Bạch Liên phát hiện cái gì, đưa tay ra nói, xem, bên kia có ánh sáng. Ở nơi này đen nhánh nhìn không thấy biên giới thế giới bên trong, quang đối với bọn họ, chính là đại biểu hy vọng. Nó đang động. Truy đuổi. Hai người tăng thêm tốc độ, nhanh chóng về phía trước lao đi. Vậy điểm sáng mắt gặp Diệp Thần hai người điên cuồng đuổi theo, giống như là mở ra linh trí vậy thương hoảng hốt chạy trốn. Thằng đến không thể lui được nữa. Diệp Thần một bước tiến lên, nói, ngươi là ai? Chỉ gặp vậy điểm sáng chớp mắt, chuyên gia tuyệt vọng ý niệm đột nhiên, vậy điểm sáng phát ra một giọng nói, ngươi trên người có hủy diệt đạo ấn mùi vị, chính là ngươi. Ta cùng ngươi liều mạng. Vậy điểm sáng mà mắt gặp không chỗ có thể tránh, bị người đưa vào tuyệt lộ, không phân chia phải trái đúng sai bắt đầu thi triển tự bạo. Nháy mắt tức thì, điểm sáng mà toát ra chói mắt bạc ánh sáng màu trắng, đem đúng phiến thương khung thắp sáng. Đây là Diệp Thần cùng Bạch Liên nhìn cái này luyện ngục vậy thảm xem, đúng phiến mặt đất sức sống giết hết, tản mát ra một loạt mùi khét mà. Toàn bộ bị diệt tuyệt. Diệp Thần khó có thể tin nhìn phát sinh hết thảy, nơi này vốn nên cùng tầng thứ ba không gian như nhau, là một tòa thành hoặc là một phiến thế giới độc lập. Nhưng hôm nay, vì sao là cảnh tượng như vậy? Không có trong tưởng tượng hài cốt chất đống như núi, biển máu chạy thành sông. Có chỉ là vô tận hoang vu. Nám đen lại mất đi sinh cơ bừng bừng mặt đất bên trên chính là thương khung. Ta cùng ngươi liều mạng, căn nguyên lôi hóa, 3000 lôi diệt. Vậy trên bầu trời điểm sáng mà bắt đầu phát lực, đùng đùng sấm sét xen lẫn tiếng vang tận mây xanh. Này, ngươi hiểu lầm, chúng ta không phải tới. Diệp Thần cuống cuồng kêu lên, thế nhưng trong hư không nổi điên thanh âm nơi nào nghe được vào nửa điểm nói nhảm. Từ vậy hạch tâm điểm sáng chung quanh, tầng tầng lôi sóng bắt đầu lan truyền. Một bên Bạch Liên thấy vậy, im lặng không lên tiếng, không biết đang suy nghĩ gì. Tầng thứ nhất lôi sóng tức tới, mặt đất bắt đầu tung lên sóng nhiệt. Diệp Thần dựng thân tại hư không, ánh mắt bình tĩnh nhìn cái này mang sấm sét hơi thở sóng gợn. Trần Địa, đi ra. Nháy mắt tức thì, Trần Địa hóa là một tòa đồ sộ thuẫn bảo vệ Diệp Thần và Bạch Liên. Đồ sộ thuẫn bọc, giúp Diệp Thần ngăn trở bên ngoài kinh thiên lôi kiếp, lấy thuẫn tránh đi mang. Diệp Thần đầu góc bên trong nhanh chóng vận chuyển, hắn ở nghĩ thế nào phá cuộc. Một bên Bạch Liên trong mày, không nói một lời. Tầng thứ hai lôi sóng cấp tới, không khí bên trong cũng ẩn chứa từng tia lôi phát tắc, Diệp Thần chỉ là hô hấp, thân thể thì có chút tê dại. Hắn nhìn thẳng vậy lôi tầng trung tâm điểm sáng mà, không biết đang làm cảm tưởng gì. Tầng thứ ba lôi sóng cấp tới, trên bầu trời mây khói phân bố, tích tí tách lịch tiểu vũ bắt đầu làm sấm sét, giọt giọt rơi xuống. Vậy vô và ở Diệp Thần túi trên chấm nhỏ mưa, lại đem vậy không gì phá nổi thậm chí có thể ngăn được thái chân cảnh cường giả đỉnh phong một kích toàn lực Trần Bia thuẫn phá vỡ. Diệp Thần vẫn như cũng là một hơi một tí. Một bên Bạch Liên lại nữa yên lặng, nàng tay háo vung tay lên, liền muốn tiến lên ngăn trở. Diệp Thần kéo lại tay nàng. Ngươi bất quá là một đạo hồn phách, còn chiếm cứ người khác thân xác, vốn là có thiếu, thần hồn chưa ổn, băng liệt ta có thể liền đồng minh cũng bị mất. Nhan Tuyển Nhi, đi ra. Nháy mắt tức thì, Diệp Thần quanh thân ngọn lửa hơi thở hiện lên, muốn đem vậy lôi mưa bốc hơi. Tầng thứ tư lôi sóng cấp tới, mưa to mưa như chút nước mưa như chút nước, lôi nguyên tố tụ tập từ vậy trong hư không tụ tập, hóa thành một chuôi kiếm sắc bén, mưa to rơi vào thần kiếm, hóa thành vô tận cự lực gia trì. Thậm chí mơ hồ có đến gần không không võ đạo ý vận. Một kiếm ngang trời bổ tới. Trần Bia bảo vệ hoàn toàn lên tiếng đáp lại tan vỡ. Mưa to tích tích rơi vào Diệp Thần cùng Bạch Liên trên mình, thời gian đảo mắt hai người cũng đã thấm ướt toàn thân. Sấm sét vờn quanh thân, thời khắc này Diệp Thần cùng Bạch Liên, liền đầu ngón tay cũng không ngẩng lên được. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, kiên quyết ý bùng nổ, hủy diệt đạo ấn trôi lơ lửng ra. Đồng thời lục đạo luân hồi hơi thở bộc phát ra. Hủy diệt đạo ấn, lục đạo luân hồi quyền. Diệp Thần ngửa mặt lên trời một tiếng gầm thét, lục đạo luân hồi bàng bạc hơi thở, toàn bộ hội tụ đến trên nắm tay, đột nhiên một quyền như muốn phá trời, vô cùng mãnh liệt đánh phía trên bầu trời. Đây là Diệp Thần một kích mạnh nhất, trước đối kháng Huyền Cơ Nguyệt thời điểm thi triển, bất quá hôm nay tăng thêm hủy diệt đạo ấn. Diệp Thần quanh thân khí huyết cuồn cuộn, vành mắt hết sức nứt ra, tóc kích dương, vậy trên nắm tay sáu đạo khí tượng huy hoàng, sáng chói ma mang kịch liệt lóng lánh, tựa như hàm chứa chư thiên địa ngục thần uy, đơn giản là không thể ngăn cản. Thế giới vào giờ khắc này yên tĩnh. Nhưng mà, Diệp Thần đột nhiên phát hiện cái gì, chợt thu tay lại. Hết thảy tiêu tán. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần mở hai mắt ra, một bên Bạch Liên cũng là nhìn hắn, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Giờ phút này, hai người bóng người ở đó vô tận lôi quang chiếm đoạt bên trong, đứng ngạo nghễ. Hủy diệt đạo ấn, ta đúng là có. Nhưng ta có thể không chỉ có hủy diệt đạo ấn. Một tiếng quát to rung động vào ngũ. Một lát sau, Diệp Thần cùng Bạch Liên bóng người từ hư vô kia trong bóng tối lại lần nữa hiện ra. Hết thảy các thứ này cũng là ảo giác. Bạch Liên kinh ngạc hỏi. Ừm, cũng không phải. Diệp Thần nắm chặt một cái hai tay, vậy cảm giác tê dại vẫn không có hoàn toàn biến mất, linh lực tiêu hao vậy như cũ chân thực. Ta lấy là cuối cùng, ngươi biết vận chuyển hủy diệt đạo ấn chống cự lôi kiếp. Vậy trong hư không điểm sáng mà lại lần nữa hiện ra, chớp mắt, ý niệm chuyển nói. Ta ban đầu liền nhắc nhở qua ngươi, hủy diệt đạo ấn có thể phá ta lôi kiếp, ngươi vì sao không làm chống cự? Vậy lôi linh nói lên, hỏi. Đích xác, ta vốn có thể hết sức chống cự, thế nhưng ngay từ đầu thẳng xem, không phải là ta chống cự đi qua kết quả sao? Ta bất quá là trước thời hạn thấy được kết cục. Diệp Thần trầm giọng nói. Vậy ngươi vì sao cuối cùng thu tay lại? Lôi linh chất vấn đạo. Bởi vì ngươi không có sát ý. Diệp Thần một lần đáp. Trong hư không ảo ảnh ngay từ đầu sát thực nhiễu loạn thần trí của ta cùng phán đoán, ta thậm chí không biết lúc nào mình lâm vào ảo ảnh, theo sát mà đến lôi kiếp, cũng để cho ta thể xác cảm thấy nguy hiểm, nhưng cuối cùng ta buông tha chống cự, là bởi vì là bà tánh. Diệp Thần suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói. Ha ha ha. Quả nhiên, thập kiếp thần ma tháp sẽ không xem nhìn sót, rất ý tứ trả lời, bà tánh. Hồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2500 tùy trường 6051. Hừ. Chương 6051, hừ. Nhưng mà Diệp Thần đang u mê tại mới vừa ảo cảnh, cũng không có phát hiện. Có lẽ ngươi hiện tại còn không rõ ràng cái này hai chữ hàng nghĩa, chờ ngươi chân chính có một ngày ngộ, lại tới nơi đây đi, ta sẽ đưa ngươi một phần cơ duyên. Lôi linh nói lên, một đạo quang huy rắc vào Diệp Thần trên mình, tầng thứ tư ý chí ngươi đã nắm giữ, chúc mừng ngươi, phá bốn kiếp, có thể tiến thêm một bước. Ta có thể đi tầng thứ 5. Diệp Thần kinh ngạc, cái này thì kết thúc. So tưởng tượng dễ dàng rất nhiều. Cái gọi là bá tánh là vì sao, ta muốn ngươi chúng sẽ rõ, ngươi có thể đi tầng thứ 5. Lôi linh nhất tránh chớp mắt nói, là ngươi phá năm kiếp, ngươi liền sẽ có năm kiếp thần văn. Ngươi như trở thành năm kiếp thần văn người có, ngươi chính là vực ngoại có người thứ nhất. Diệp Thần mở ra, mơ hồ suy đoán, năm kiếp thần văn chính là thân đồ thiên âm muốn tự cầm đồ. Cái này năm kiếp thần văn rốt cuộc lai lịch gì? Diệp Thần hỏi. Lôi linh nhàn nhạt nói, và kiếm có liên quan. Ta từ trên mình ngươi cảm giác được thiên kiếm nhân quả, vậy cảm giác được kiếm thế trần đất nhân quả. Xem ra ngươi có cao nhân chỉ điểm, dính những thứ này nhân quả tồn tại, cần năm kiếp thần văn. Diệp Thần mở ra, đối phương biết được thiên kiếm, hắn không ngờ bên ngoài, vì sao liền điệu tâm vực huyết ngưng thiên bảo vệ kiếm thế trần đều biết. Có lẽ đoán được Diệp Thần phải tiếp tục truy hỏi, Lôi Linh trực tiếp ngắt lời nói, biết quá nhiều đồ đối với ngươi tới không thể nói. Mau đi đi, năm tầng không gian đã đạt thông, lại sinh cơ đã đức, đi về phía trước, đường cuối là hủy diệt, vẫn là sống lại, chính là ngươi kế tiếp khảo nghiệm. Đúng rồi, bên cạnh ngươi người, ta muốn mang đi. Diệp Thần nghe vậy, thân hình chấn động một cái. Hắn quay đầu nhìn một mắt Bạch Liên, nghiêm túc nói, Bạch Liên, ngươi không thể mang đi. Lôi Linh nhàn nhạt nói, ban đầu cái này thần hồn chóc, là ta tham dự, hôm nay ta bất quá là để cho hắn trở về bản thể. Ngươi xác định còn muốn ngăn cản ta? Diệp Thần lúc này mới buông tay ra, gật đầu một cái, đối phương còn chưa đến nỗi lừa gạt hắn. Lôi Linh nghĩ tới điều gì, đột nhiên trầm giọng nói, nếu như nói trước là khảo nghiệm nói, kế tiếp đường chính là sinh tử. Diệp Thần lại nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, Chu Huyên ở tầng thứ mấy? Lôi Linh do dự mấy giây, vẫn là nói, hắn đối với võ đạo cảm ngộ cực kỳ khủng bố, có người cần hắn, hắn nhưng ở phản kháng. Còn như hắn ở tầng thứ mấy? Hắn có chút đặc thù, là bị vị kia chỉ đích danh đạo hiệu muốn, cho nên hôm nay ở tầng thứ 9. Diệp Thần mở ra, vốn là lần này muốn cứu Chu Huyên rời đi, hôm nay xem ra tầng thứ 9 chân thực quá mức xa xôi, dưới mắt chỉ có thể tận lực phá thứ 5 kết đi. Rất nhanh, Diệp Thần bóng người biến mất. Làm Diệp Thần lần nữa mở mắt ra, nhưng là phát hiện mình đưa thân vào một ngọn núi dưới. Bất quá, làm nhìn trước mắt đỉnh núi, Diệp Thần con ngươi không khỏi có giúp một cái. Đây là một tòa thật mệt mỏi đống xương trắng triệt vạn trượng cự phong. Cái này phải chết đi bao nhiêu người tài năng đống triệt? Mấy chục ngàn, mấy chục triệu, vẫn là trăm triệu. Cho dù Diệp Thần đạo tâm vững chắc, nhưng vào giờ khắc này, sau lưng cũng có chút lạnh mồ hôi. Hắn có thể cảm giác được chung quanh tràn đầy cấm chế, cái này thập kiếp thần ma tháp thứ 5 kiếp, chỉ sợ sẽ là ở nơi này cự phong đỉnh. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, không do dự nữa, bước vào vậy thật mệt mỏi xương trắng, từng bước một hướng đỉnh núi đi ước chừng xài 2 tiếng, Diệp Thần rốt cuộc lên đỉnh. Quỷ dị chính là, đỉnh núi nhưng là một phiến máu hồ. Máu hồ bên trên, đứng một cái cả người quần áo trắng nam tử ôm trước kiếm, trong mắt đóng chặt, tựa hồ đang đợi cái gì. Chẳng lẽ người này chính là đào tạo cái này thật mệt mỏi xương trắng tồn tại? Có thể trên người quần áo trắng không có dính một chút máu, đây là kiếm đạo trình độ cao nhất. Diệp Thần chau mày, không chỉ như vậy, hắn thậm chí không có từ trên người của đối phương cảm giác được một chút sát ý có thể đào tạo như vậy thật mệt mỏi xương trắng tồn tại, có thể nói là thảm tuyệt nhân hoàn hạng người, thậm chí và ban đầu thế gian cấm kỵ như nhau, loại người này làm sao sẽ không có sát khí. Ngay tại Diệp Thần suy tư để gặp, vậy người đàn ông đồ trắng đột nhiên mở mắt ra, một cổ vô hình uy áp ngay tức thì bao phủ Diệp Thần. Diệp Thần thậm chí cảm giác mình không cách nào cử động nữa một tí. Thật lâu không có người được người sống hơi thở, loại cảm giác này thật tốt à? Vậy người đàn ông đồ trắng đột nhiên mở miệng nói, khóe miệng lại là có một đạo quỷ dị mỉm cười. Diệp Thần thần sắc nghiêm trọng. Đối phương rất mạnh, thậm chí có thể nói là mạnh ngoại hạng. Nếu đây là thứ năm kiếp, thật có người có thể vượt qua. Ngay lập tức tới giữa, người đàn ông đồ trắng liền xuất hiện ở Diệp Thần bên người, như cũ hai tay ôm kiếm, nhàn nhạt nhìn Diệp Thần, ta là giả, bị trấn áp nơi này đã 97 vạn năm, mà đây thật mệt mỏi xương trắng, chính là cái này năm tháng làm chứng. Ta năm đó kiếm đạo vấn đỉnh, chưa từng thua trận, bất ngờ xông vào thập kiếp thần ma tháp, tu được vạn thế kiếm quyết, nguyện vĩnh viễn trấn thủ thứ năm kiếp. Ngươi như muốn phá vỡ một kiếp này, được năm kiếp thần văn, liền muốn đánh bại ta. Có thể ngươi hôm nay bất quá còn thật cảnh nhất tầng tiên, thật có thể sao? Thiên kiên là giả nam tử nhàn nhạt rêu cợt nói. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, không do dự nữa, trực tiếp sử dụng Thai Nan Thiên Kiếm. Có thể Thai Nan Thiên Kiếm mới vừa mới xuất hiện, một cổ lực lượng vô hình liền để cho Thai Nan Thiên Kiếm tránh thoát tay mình. Ngay lập tức tới giữa, Thai Nan Thiên Kiếm lại xuất hiện ở giả trên tay. Thư con ngươi híp lại, nhìn Thai Nan Thiên Kiếm, cười lạnh một tiếng, kiếm ngược lại là kiếm tốt, đáng tiếc cầm kiếm người, không được. Một giây kế tiếp, Thai Nan Thiên Kiếm chính là bị hư ném ra ngoài, thật sâu rơi vào dãy đất bên trong. Diệp Thần biết không cách nào vận dụng thiên kiếm, không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp đem Thai Nan Thiên Kiếm thu hồi luân hồi mộ địa bên trong. Thư hai tay chắp sau lưng, hai ngón tay cũng là kiếm chỉ, nhàn nhạt nói, người ta hai ngón tay là kiếm, kiếm đạo hỏi tôn. Còn chưa cùng Diệp Thần phản ứng, Thư liền là xuất hiện ở trước người của hắn, vô cùng quy luật vần quanh, hai ngón tay tới giữa kinh thiên kiếm ý của tới. Cố nhiên đối phương không có động kiếm, nhưng giờ khắc này, Diệp Thần tựa như thấy được một cái kiếm thế giới. Vạn đạo kiếm ý của tới. Xích Trần Thần Mạch mở. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần quát to một tiếng, Xích Trần Thần Mạch mở, trên thân thể bao trùm ra một bộ hoàng kim chiến giáp, hoàng kim cương khí vẩn quanh toàn thân. Có thể làm giả kiếm chỉ chạm tới hoàng kim chiến giáp, lại rất miễn cưỡng phá vỡ. Diệp Thần trên mình ngay tức thì xuất hiện một cái lô máu, cuồn cuộn máu tươi chảy ra. Không chỉ như vậy, cuồng bạo đợt khí rất miễn cưỡng đem Diệp Thần chấn động bay. Giờ khắc này, Diệp Thần tựa như cảm giác quanh thân đều phải tiêu tán. Thật là mạnh. Thư nhìn không chịu nổi một kích Diệp Thần, lắc đầu một cái, bảo vệ ngươi vậy hoàng kim chiến giáp ngược lại không tệ, nếu không ngươi đã sớm chết rồi. Đáng tiếc hết thể đã kết thúc, ngươi không có sức đánh một trận. Xem ra, như cũng không thú vị. Muốn không được bao lâu, ngươi liền sẽ trở thành là vậy xương trắng ở giữa một tòa. Ngay tại Hư chuẩn bị xoay người rời đi lúc đó, một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên từ phía sau vang lên. Hư, còn không kết thúc đâu, nhanh như vậy liền muốn rời đi. Giả thân thể ngẩn ra, chợt xoay người, nhưng là phát hiện Diệp Thần đang đứng ở cách đó không xa. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tiệt trưởng 6052. Hủy diệt luân hồi mộ địa. Chương 6052, hủy diệt luân hồi mộ địa. Thời khắc này Diệp Thần quanh thân máu tươi tiệm nhiễm, nhưng hai tròng mắt như cũ kiên nghị. Mấu chốt, Hư phát hiện, Diệp Thần thương thế lại không ngừng khôi phục. Bị kiếm của mình xuyên thấu thân thể, lại vẫn có thể sống sót. Ngắn ngủi thất thần, Hư cười, hắn khỏe miệng phát họa một đạo nụ cười, có chút ý tứ, nếu như vậy, ta liền thật tốt cùng ngươi chơi đi. Nháy mắt tức thì, Diệp Thần tựa như bị một cái kiếm thế giới bao phủ. Cố nhiên Diệp Thần thương thế hồi phục cực nhanh, nhưng ngắn ngủi hai tiếng, Diệp Thần trên mình trải rộng vạn đạo vết kiếm. Nhìn thấy mà đau lòng. Quần quần máu tươi từ Diệp Thần trong vết thương chảy ra, nhìn thấy mà đau lòng. Diệp Thần lại là ngã xuống một phiến sông máu bên trong. Mà giờ khắc này Hư, trên mặt lại xuất hiện một chút mồ hôi hột, hai tròng mắt vậy mơ hồ chập chờn. Hắn giết quá nhiều người, nhưng chưa bao giờ có một người sẽ để cho hắn xuất hiện như vậy tình trạng, đây là còn thật cảnh nhất tầng thiên. Cái này ở đâu ra yêu nghiệt? Ngay tại hắn lấy là Diệp Thần hoàn toàn chết, không thể nào lại lúc đứng lên, sông máu kia ở giữa thanh niên, ngón tay lại có thể động. Giờ khắc này, Hư lại nữa vân đạm phong khinh, nội tâm lại là như sóng gió kinh hoàng vậy. Mà giờ khắc này Diệp Thần, tựa như tiến vào một cái huyền nhi hữu huyền thế giới, đây là một phiến đỏ tươi thế giới đột nhiên, cái thế giới này, xuất hiện một đôi mắt. Một đôi tựa như nhìn thấu trần thế ánh mắt. Đây là thiên yêu ánh mắt. Thằng nhóc, tuyệt đối không nghĩ tới ngươi lại có thể tiến vào cái này thập kiếp thần ma tháp, hơn nữa còn lần đầu tiên đi tới thứ năm kiếp. Nhìn dáng dấp, ta như cũ xem thường ngươi. Bất quá trạng huống của ngươi cũng không tốt à, nói không chừng sẽ chết tại đây một tầng. Bất quá, nếu như ngươi chết, sự việc liền không dễ chơi, dẫu sao ngươi nhưng mà ta bản cờ này bên trong trọng yếu nhất con cờ, nể tình lần trước ngươi giúp ta điệu tâm vực làm một chuyện, hôm nay ta giúp ngươi cầm năm kiếp thần văn đi. Một khắc sau, ngã trong vũng máu Diệp Thần chợt mở hai mắt ra. Cặp mắt kia yêu dị đến trình độ cao nhất, đó là thiên yêu khí thế. Diệp Thần chỉ như vậy đứng lên, khóe môi nhếch lên một đạo nụ cười thần bí, hắn nhìn về phía cách đó không xa Hư, không nói gì. Mà giờ khắc này Hư nhưng là theo bản năng lui về sau một bước, hắn phát hiện thằng nhóc kia thay đổi. Giờ phút này hắn cảm giác nhạy cảm đến đối mặt mình không còn là thằng nhóc kia, mà là một tôn. Một tôn kinh thế yêu. Người là ai? Thiên yêu nhập vào người Diệp Thần, cũng dậy một đạo kiếm chỉ, nhàn nhạt nói, ta ghét nhất cái loại này lịch luyện, cái này thập kiếp thần ma tháp sau lưng láo ra hẳn không để ý ta tốc chiến tốc thắng đi, đây có thể không xấu xa quý củ. Lời nói vừa dứt, Diệp Thần động. Ngay tức thì tới giữa, Diệp Thần liền xuất hiện ở giá trước mặt. Không chỉ như vậy, Diệp Thần sau lưng còn tựa như xuất hiện vô số yêu tộc cầm kiếm hình ảnh. Mỗi một kiếm đều là vượt qua chủng tộc và đạo cực hạ kiếm. Muôn vàng kiếm ý hội tụ ở hai ngón tay bên trên. Giờ khắc này, giả hai ngón tay vậy bộc phát ra kinh thiên kiếm đạo. Có thể kiếm đạo còn chưa thành hình, nhưng là bị rất miễn cưỡng xé nát. Một giây kế tiếp, giả hai ngón tay chặn. Rất miễn cưỡng chặn. Võ giả chặn ngón, cũng có thể dễ như trở bàn tay khôi phục. Có thể đây đối với kiếm đạo vi tôn hư mà nói, cũng không nghi ngờ là máu rầm rề xỉ nhục. Giả thân thể chỉ như vậy đứng tại chỗ, hai tròng mắt lại là có chút vô thần. Mà giờ khắc này Diệp Thần trong đầu lại truyền tới một giọng nói, thằng nhóc, ngày hôm nay giúp ngươi, là cần ngươi ở không lâu tương lai sẽ giúp ta làm một chuyện. Lần kế tỉnh lại, chính là ngươi giúp ta làm việc lúc. Thiết Yêu ngay tức thì rời đi Diệp Thần thân thể, mà Diệp Thần vậy thu được nắm trong tay thân thể năng lực, hắn nhìn cách đó không xa Hư, mới vừa muốn mở miệng, Hư nhưng là ngẩng đầu lên, cười. Quả nhiên, nói là vĩnh bất tận. Cảm ơn. Sau đó, không cùng Diệp Thần nói chuyện, Hư chính là đi tới Diệp Thần trước người, đưa tay ra, chỉ điểm một chút ở Diệp Thần ấn đường. Một cái cổ xưa phù văn ở Diệp Thần ấn đường lóe lên. Ngay lập tức tới giữa, Diệp Thần cảm giác mình tựa như mình đối với kiếm đạo hiểu mạnh hơn. Thậm chí, hắn và Hoang Ma Thiên Kiếm, Hai Nan Thiên Kiếm, thậm chí còn vậy mới vừa lấy được Long Nguyên Thiên Kiếm, liên lạc cũng càng chặt chẽ. Cái này nhìn như nhỏ xíu khác biệt, ở chiến trường bên trong ảnh hưởng đều là to lớn. Thậm chí hôm nay đang đối mặt Huyền Cơ Nguyệt, mình cũng sẽ không giống hôm đó như nhau chật vật. Cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là năm kiếp thần văn? Hắn biết thứ năm kiếp rất khó phá, có thể tuyệt đối không nghĩ tới sẽ khó như vậy phá, nếu là không có Thiên Yêu, hắn có lẽ thật muốn ngã ở chỗ này. Còn như còn dư lại 5 tầng, Diệp Thần cũng không dự định lại đi sông. Kể từ lúc này tin tức xem, Chu Uyên cũng không có mạng sống an nguy. Còn như thập kiếp thần ma tháp người sau lưng tại sao phải cầm Chu Uyên mang tới tầng thứ 9, cái này cũng không biết. Hư buông tay ra, mở miệng nói, chúc mừng ngươi, thứ 5 kiếp đã phá. Ngươi tiếp theo hẳn đi thứ 6 cướp, nhưng ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi, ngươi hiện tại đi không thể nghi ngờ là chịu chết. Nhưng ta cũng không có biện pháp đưa ngươi rời đi, ngươi có thể lựa chọn ở chỗ này tu luyện vạn năm, có lẽ vạn năm sau đó, ngươi có điều chỉnh tư cách. Diệp Thần tự nhiên không thể nào ở lại chỗ này vạn năm, hắn nghĩ tới điều gì, vội vàng câu thông Hoang lão, Hoang lão, ngươi trước nói có biện pháp mang ta rời đi, là biện pháp gì? Tiên tính nhất thời sau đó, Hoang lão mở miệng nói, chỉ có một cái biện pháp, mượn luân hồi mộ địa chịu đựng, muốn phá vỡ thập kiếp thần ma tháp cái này thần vật, vậy chỉ có vật kia. Diệp Thần trong tay ngay tức thì xuất hiện một viên màu đen đá, chính là luân hồi mộ địa chịu đựng. Hoang lão, phải làm sao? Hoang lão thanh âm tiếp tục vang lên, đem ngươi tất cả lực lượng hội tụ ở đó trên đá, mà ta ở luân hồi mộ địa vậy bố trí một tòa đại trận một khi trao đổi ngoại giới lực lượng, liền sẽ từ bên trong tới bên ngoài bộc phát ra một cổ phá hoại tầng thứ 5 quy tắc lực lượng. Đến lúc đó chính là ngươi cơ hội. Không quá ta cũng không cách nào bảo đảm, cái này sẽ đối với thập kiếp thần ma tháp cùng với luân hồi mộ địa sinh ra dạng gì ảnh hưởng. Thậm chí ngươi sẽ gặp nguy hiểm, nhưng không đến chết. Diệp Thần suy nghĩ sâu xa chốc lát, mở miệng nói, được. Một giây kế tiếp, Diệp Thần liền nhắm mắt lại, lục đạo luân hồi ba hồi huyền địa, cùng với rất nhiều lực lượng ngay tức thì bùng nổ, Diệp Thần hơi thở xông lên trời. Ngay tại Diệp Thần phải đem lực lượng dẫn dắt đến thần bí đá lúc đó, một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên ở trong hư không nổ vang. Thang nhóc túi, ngươi dám đối với thập kiếp thần ma tháp động thủ, ngươi có thể biết hậu quả. Ngươi lấy được năm kiếp thần văn, ta đưa ngươi đi ra ngoài chính là. Có thể ngươi nếu dám đối với lần này tháp động thủ, không chỉ ngươi biết chết, bạn ngươi cũng đều sẽ chết nơi này. Diệp Thần mở ra, biết đây là thập kiếp thần ma tháp sau lưng tồn tại. Còn chưa cùng hắn kịp phản ứng, chung quanh không gian biến dạng. Một giây kế tiếp, hắn mở mắt ra, lại phát hiện mình xuất hiện ở thập kiếp thần ma tháp ra. Mà bên cạnh Thần Uyên Thái Hư hoàn toàn bối rối. Diệp Thần, ngươi đi ra. Thần Uyên Thái Hư hai tròng mắt cực độ kinh hoàng. Hắn vốn cho là Diệp Thần sẽ chết ở bên trong, dầu gì cũng là bị kẹt nàn năm. Có thể lúc này mới bao lâu, Diệp Thần lại thành công đi ra. Diệp Thần nhìn một cái chung quanh, thở ra một hơi, xem ra liền thập kiếp thần ma tháp người sau lưng cũng sợ hãi luân hồi mộ địa bùng nổ lực lượng. Nếu là sau này ta có nguy cơ sinh tử, phải chăng có thể tự bạo luân hồi mộ địa chịu đựng? Đợt, thập kiếp thần ma tháp tạm thời kết thúc rồi. Xí Thiên Chu tức kiếm bảy càng đưa lên, nhìn xong nhớ bỏ phiếu nha. Còn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cùng thế.